liền xỉn xù mị các hạ đều cảm thấy khó giải quyết sao? Tao như có điều suy nghĩ nói, cái kia hệ dễ tịch gột có mạnh như vậy? Ngài thế nhưng là liền xạ vạ tổ khanh đều có thể một quyền đánh bay người. E gì cả cũng biết qua liên quan tới gọt gỗ nảy ẩn sự tình, cái này có lẽ thật sẽ là một cái cường đại thần minh. Nhưng là nàng rõ ràng hơn xỉn xù mị có bao nhiêu đáng sợ, lại có thể hời hợt đánh bại một vị. Nếu quả như thật liền xỉn xù mị đều cảm thấy khó giải quyết, như vậy Italy đem gặp phải một trận tai nạn. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, khó giải quyết là khẳng định. Còn có tạo thành vừa rồi cái kia chiến quả có rất nhiều nguyên nhân a. Trọng yếu nhất chính là xạ vạ tổ đối với ta hoàn toàn không biết gì cả, mà ta lại đối với hắn thực lực từng có đánh giá. Hơn nữa, xỉn xù mị hồi tưởng một chút ngay lúc đó tình trạng, hắn tựa hồ còn có không ít chuẩn bị ở sau không dùng ra đến liền bị đánh bay. Xỉn xù mị các hạ, liên quan tới cái kia hệ dễ tiệp gột ngươi có cái gì tình báo sao? Đau đối với chuyện này tựa hồ rất để bụng, không nghĩ buông tha một tơ một hào vết tích. Không có bao nhiêu tình báo, lục tục ngao ngoe dùng linh thị thấy qua cú mèo, hắc ám, đại địa, xà, thiếu nữ loại hình không có tác dụng gì đồ vật, hoàn toàn không có đầu mối. Xỉn xù mị vẻ mặt thành thật trả lời. Vương, ngài, linh thị, một cái kẻm thì hòn linh hồn cái gì xem, ngươi là ma nữ sao? E gì cả cũng không có tin tưởng xỉn xù mị lời nói. Nhưng là xỉn xù mị nhìn thấy xác thực là vô cùng trọng yếu tình báo. Milan một góc nào đó, một đoàn nồng đậm hắc ám hiện lên. Một cái 13-14 tuổi trái phải thiếu nữ từ bên trong đi ra. Thiếu nữ gương mặt có chút non nớt, nhưng là cái này càng thêm đột hiện thiên sứ đáng yêu, làm người khác chú ý nhất quả nhiên vẫn là con ngươi của nàng, liền như là ngưng tụ ban đêm tất cả hắc ám thâm thúy. Dung nhập ánh trăng tóc bạc dài đến bả vai phụ cận, phía trên mang theo màu xanh lam mũ đan. Mặc trên người đơn bạc áo len cùng váy ngắn, màu đen quá gối tất chân. Nếu như hóa thành nhân loại, bọn hắn phần lớn đều sẽ biểu hiện ra vượt xa bình thường mỹ lệ, vô luận tại trường hợp nào, đều có thể biến thành dị thường xuất chúng. Cái kia kèm thì hòn trên người chú lực có chút dị thường. Không có khôi phục tam vị nhất thể hình thái trước đó không thể cùng nó một trận chiến. Tìm không thấy cơ hội đem xả cầm về. Thế nhưng là cái này không làm khó được nàng, không có cơ hội nàng liền đi chủ động sáng tạo cơ hội. Dị thường mỹ lệ thiếu nữ đi tới trên đường phố, hướng về mục đích của mình xuất phát. Quỷ dị chính là, người đi trên đường không có một cái nào chú ý tới vị này vốn nên có thụ chú mục thiếu nữ. Bọn hắn không nhìn thấy. Chương 155. Khoảng cách xỉn xù mị cùng kiếm chi vương một trận chiến đã qua 3 ngày. Đô Nỉ cũng thuận lợi từ trên trời về tới Italy, dùng hắn sắt thép thân thể ngoan cường sống tiếp được. Lúc này chính vô lực nằm ở trên giường tu dưỡng sinh cơ, hoặc là nói cũng không thể xưng là tu dưỡng. Sạ vạ tổ, ngươi cái này hội hô hấp di động rất rưởi, kém cỏi nhất người cặn bã. Đô Nỉ là một vị kèm thị hòn, là một vị thí thần giả, có rất ít người dám như thế mang hắn. An Dê Dị Vệ Dạ chính là trong đó một cái. Hắn không chỉ có là Đô Nỉ trở thành thí thần giả trước đó lao bằng hưu, vẫn là vì Đô Nỉ công tác đại kỵ sĩ, thư ký, người giám sát, một người ôm đồm tất cả chức vụ, được xưng là vương chi quản gia thanh niên. Có thể nói nếu như không phải người này tại Đô Nỉ bên cạnh, kiếm chi vương nhiều nhất chỉ có thể trở thành một cái chiến sĩ ưu tú, mà không có khả năng trở thành Italy ma thuật giới minh chủ. Cho nên bọn hắn đến bây giờ còn duy trì nói chuyện ngang hàng quan hệ. Nha, đây không phải ta thân ái An Dê sao? Đô Nỉ lộ ra kinh hỉ biểu lộ, đã lâu không gặp, ta đều lo lắng chết ngươi. Đừng nói sang chuyện khác, ngươi cái này ngớ ngẩn, không nghĩ tới ngươi vì đi tìm vị thứ bảy kèm đi hòn một trận chiến, thế mà tìm người bắt cóc ta. An Dê dị vệ dạ cảm thấy mình sắp bị Đô Nỉ bức điên rồi. Đây là hiểu lầm, ngươi thế nhưng là ta thân ái An Dê, ta làm sao lại bắt cóc ngươi đây? Ta nói là cái gì gần nhất đều không có nhìn thấy ngươi, nguyên lai là bị bắt cóc. Đô Nỉ bừng tỉnh đại ngộ nói, nghĩ như thế nào đều là ngươi hỗn đản này làm chuyện tốt. Dị vệ dạ phẫn nộ trách cứ chủ nhân của mình, cố tình gây sự đi tìm vị thứ bảy kèm thì hòn một trận chiến còn chưa tính, thế mà còn bị một quyền đánh tới bầu trời. Ngươi biết toàn bộ châu Âu có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chuyện cười của ngươi sao? Hiện tại ngay cả phòng ngừa tình báo khuyết tán đều không làm được. Sạ vạ tổ, dị vệ dạ cảm thấy mình tâm thật mệt mỏi quá. Bất quá, ngươi thật thua. Thua, xỉn xù mì tên kia đơn giản mạnh ngoại hạng. Đô Nỉ nói đến hoàn toàn không có một chút do dự, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Sạ vạ tổ Đô Nỉ là thuần chủng chiến sĩ. Điểm này, dị vệ dạ hết sức rõ ràng. Mà thân là kẻm thì hòn Đô Nỉ muốn tìm tới một cái có thể toàn lực ứng phó chiến đấu người, là khó càng thêm khó. Hiện tại lại xuất hiện một cái có thể đánh bại Đô Nỉ đối thủ, Đô Nỉ tâm tình tự nhiên là hết sức cao hứng. Nhưng là cái này cũng không thể trở thành dị vệ dạ tha thứ cái này ngu ngốc lý do. Đô Nỉ thân thể cùng quyền năng đến cỡ nào hoang đường, dị vệ dạ là rõ ràng nhất một cái kia. Nhưng hắn vẫn bị đánh bại, trên tình báo nói vẫn là bị bại rất thẳng thắn cái chủng loại kia. Đồng thời giết chóc hai vị thần minh mà thành tựu kèm thì hòn sao? Thân sinh vương cũng không tránh khỏi quá mạnh một điểm. Thí thần giả cái chủng tộc này quả nhiên là tương đương hoang đường a. Mà bọn hắn trong miệng xỉn xù mì lúc này lại đang chuẩn bị lấy rời đi cổng tờ bờ lẹt ruột. Từ cùng kiếm chi vương một trận chiến qua đi, xỉn xù mì liền rốt cuộc không có phát hiện qua cái kia hệ dễ tiệt gột tung tích. Cần phải tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị cái gì sát chiêu, hoặc là dứt khoát tìm ngoại viện tới đối phó hắn. Xỉn xù mì nghĩ tới đại khái chính là loại này sự tình. Hắn cũng không có thứ gì muốn dẫn, nên mang đều đã đặt ở cá nhân không gian. Đối với xỉn xù mì rời đi, cổng tờ bờ lẹt ruột đại đa số thành viên đều biểu thị thở dài một hơi. Mặc dù xỉn xù mì tại cổng tờ bờ lẹt ruột trong lúc đó cũng không có làm ra chuyện phiền phức gì, cùng thường xuyên cố tình gây sự xạ vạ tổ so sánh đơn giản tựa như là thiên sứ đồng dạng tồn tại, nhưng là liên hợp đám ma thuật sư cùng một vị vương ở chung một chỗ thời điểm, cuối cùng sẽ có chút áp lực. Xỉn xù mì rời đi về sau, bọn hắn trong đầu một mực kéo căng cây kia huyền cuối cùng buông lỏng xuống. Đương nhiên cũng tồn tại vì xỉn xù mì ly khai cao hứng dị thường ra hỏa. Tỷ như cái này giờ nạ dỗ gẳng, hắn là cổng tờ bờ lẹt ruột đại kỵ sĩ, cùng e gì cả cùng thế hệ, cũng là cùng ẹ gì cả tranh đoạt màu đỏ ác ma danh hiệu đối thủ. Một người dáng dấp 10 phần hung ác lại phi thường trông có vẻ già thanh niên, rõ ràng chỉ có 20 tuổi ra mặt, nhưng là nói hắn là hơn 30 tuổi e sợ đều có người tin. Bất quá tính cách lại cùng tướng mạo hoàn toàn khác biệt, 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn. Bởi vì nói chuyện hành động đều tương đối nhiệt huyết, cử chỉ lộ ra lỗ mãng, cho nên ẹ gì cả là 10 phần chán ghét hắn. Xỉn Sú Mì đối với hắn ngược lại là không có bao nhiêu ý kiến. Gặp ngược lại đối với Xỉn Sú Mì 10 phần cảnh giác, từ khi Xỉn Sú Mì ngẫu nhiên thấy được hắn vừa đầy một tuổi nữ nhi ảnh chụp nói một câu thật đáng yêu về sau, hắn vẫn tại đề phòng Xỉn Sú Mì. Sợ Xỉn Sú Mì đi tìm hắn nữ nhi, đem Xỉn Sú Mì chia làm cùng ẹ gì cả ngang hàng nhân vật nguy hiểm. Dùng hắn tới nói, chính là hắn đáng yêu nữ nhi, tiểu thiên sứ NG Lan nếu là hô hấp đến cùng Xỉn Sú Mì giống như ẹ gì cả không khí, về sau liền sẽ biến thành giống như ác ma đồng dạng nữ nhân. Liền xem như liều lên đầu này tính mệnh, hắn đối với nữ nhi giáo dục cũng tuyệt đối sẽ không lơ bộ. Nữ nhi không là có thể giao phó người khác dũng khí đi phản kháng kèm thì ổn, thật sự là không tầm thường. Cái kia lô mãng hạ phẩm giờ nạ rổ găng quả nhiên rất chán ghét đúng hay không? Cái gì gọi là hô hấp đến giống như ta không khí nữ nhi liền sẽ biến thành giống như ác ma đồng dạng nữ nhân a? Đơn giản xuẩn đấu. Ẹ gì cả khinh thường nói, mà lại là ngay trước bản nhân mà nói. Chương 156, kỵ sĩ cùng hầu gái. Nơi này là Italy số 1 ma thuật liên hợp bờ giòn dỡ Black ruột bản bộ, Xỉn Sú Mì trước đây không lâu vừa vặn đến nơi này. Vương, ngài hồng trà. Đẩy cửa đi vào là cả rèn dạn cũ lộ hiệp kỳ, ông chọn lấy tiêu chuẩn trang phục hầu gái, dáng người nho nhỏ xem ra 10 phần đáng yêu thiếu nữ. Lấy hiện tại 14 tuổi liền đã hoàn thành bờ giòn dơ bờ lách ruột chỗ vận doanh tư nhân trường học cao đẳng giáo trình, tựa hồ là một cái tiểu thiên tài. Hiện tại đi theo lý lì ạ nạ cờ răng cả bên người làm thị nữ, tiếp nhận làm ma nữ cần có giáo dục. Đúng vậy, nàng là một tên thực tập ma nữ. Cái này cái gọi là ma nữ cũng không chỉ là đơn thuần nắm giữ ma thuật nữ nhân, cần có điều kiện càng thêm hà khắc. Tựa như là ẹ gì cả bờ lẹn đéo ly, nàng kỳ thật cũng không phải thật sự là ma nữ, chỉ có thể coi là một cái nữ ma thuật sư mà thôi. Ma nữ là đại biểu cho ban đầu thời đại bên trong trở thành thánh nữ, vu nữ cùng tế ti các nữ nhân mạt duệ từ ngữ. Kiến thức của các nàng cùng ma thuật đều là trước đời nhóm ma nữ nơi đó truyền miệng mà tới. Tạ ơn. Xỉn Sú Mì nói một tiếng cảm ơn, nhấp một miếng. Ân, cái này tiểu nữ buộc tay nghề cũng không tệ lắm. Xỉn Sú Mì hiện tại khẩu vị rất chọn, có thể đi đến tiêu chuẩn của hắn đã không phải là chuyện dễ dàng gì. Vương, kỵ sĩ Liliana cơ răng cả báo cáo. Đi vào là một tên để cho người ta liên tưởng đến yêu tinh tiểu nữ, nàng đem mái tóc dài màu bạc buộc thành đuôi ngựa, tinh xảo đoan chính khuôn mặt cho người ta đáng yêu cảm giác đồng thời lại dẫn mấy phần ủy phong lẫm liệt. Nàng quỳ một chân trên đất, đem tay phải để ở trước ngực, cung kính hướng Xỉn Sú Mì đi kỵ sĩ chi lễ. Tại hội tụ các nơi trên thế giới ma thuật nhân tại Milan, chỉ có nàng mới là có thể cùng ẹ gì cả địch nổi thần đồng. Trước đó nghe nói hai người vẫn là túc địch ấy nhỉ, bất quá trước khi đi, ẹ gì cả nói với Xỉn Sú Mì quá kỳ thật hai người bọn họ là 10 phần phải tốt thanh mai trúc mã, đồng sinh cộng tử hào tỉ muội. Ta nói qua sự tình làm được thế nào? Hết sức xin lỗi, Vương, ngài cần có thư tịch đại bộ phận đều không tại bản bộ, bị một vị chi bộ trưởng dẫn tới nàng chỗ chi bộ, bất quá chúng ta sẽ mau chóng vận chuyển tới. Liliana túi đầu hướng về Xỉn Sú Mì báo cáo. Mau chóng a. Mặc dù Xỉn Sú Mì cũng biết bờ giòn dơ bờ lách ruột tuyệt đối không dám thất lễ, nhưng là hắn có lựa chọn tốt hơn. Cái kia chi bộ ở đâu? Cũng hẳn là tại Italia. Tại Napoli. Liliana chứng chạc đàng hoàng trả lời. Napoli. Italy phía nam thành thị lớn thứ nhất. Xem như ít có ngắm cảnh thắng địa, tại địa Trung Hải thanh danh 10 phần vang dội, Napoli trong lịch sử thậm chí bị liệt là thế giới văn hóa di sản. Liliana, ngươi biết nơi đó chi bộ trưởng sao? Xỉn Sú Mì trong lòng rơi xuống một cái quyết định. Vương, ta là nhận biết, ngài muốn làm gì? Liliana tựa hồ đã nhận ra Xỉn Sú Mì cũng không muốn thành thành thật thật ở lại đây chờ lấy. Nhận biết liền tốt, chúng ta lên đường đi. Vương, ngài kỳ thật không cần tự mình đi, vận chuyển cũng sẽ không hoa bao lâu thời gian. Liliana khuyến cáo lấy Xỉn Sú Mì. Không, Napoli không phải nổi danh phong cảnh thắng địa sao? Ta nghĩ thuận tiện đi qua nhìn một chút. Tuân theo ý chí của ngài. Nhìn thấy Xỉn Sú Mì hào hứng tràn đầy bộ dáng, Liliana liền biết chỉ có thể bồi vị này gần đây thanh danh vang dội đi một chuyến. Đánh bại xạ vạ tổ khanh nam nhân a. Liliana thế nhưng là cùng Đồn Y đánh qua không ít quan hệ. Kỳ thật đang nghe tên ngu ngốc kia bị Xỉn Sú Mì một quyền đánh thượng thiên thời điểm, trong nội tâm nàng thế mà sinh ra một chút khoái ý. Sau đó liền rất nhanh bị nàng dập tắt, cái này không phù hợp nàng kỵ sĩ đạo. Bất quá vị này vương xem ra sắc thực cũng không tệ lắm dáng vẻ, cho đến bây giờ cũng không có làm qua chuyện khác người gì, cùng cái khác thí thần giả ngược lại là khác nhau rất lớn. Xin ngài chờ một chút một lát, ta lập tức đi chuẩn bị xe. Không cần chuẩn bị xe, ta trực tiếp mang người tới. Xỉn Sú Mì hiện tại không nghĩ thành thành thật thật ngồi xe. Ngài là có ý tứ gì? Liliana nhất thời chưa kịp phản ứng. Kỳ thật ta muốn thử một lần quyền năng, cần phải so ngồi xe nhanh. Chờ một chút. Xin ngài đối với mình lực lượng có chỗ tự giác, không muốn lạm dụng quyền năng. Nghe được Xỉn Sú Mì, Liliana cơ hồ theo bản năng phản bác. Yên tâm, không phải cái gì có phá hư tính lực lượng. Xỉn Sú Mì cũng kiên nhẫn giải thích một chút. Cái này Liliana ngược lại là cùng Ezika hoàn toàn khác biệt, xem ra có chút ngay thẳng dáng vẻ. Tốt như vậy nữ hải tử đến cùng là thế nào cùng Ezika loại kia tính cách ác liệt nữ nhân trở thành bản thân. Đã ngài đều nói như vậy, Kazen, đi chuẩn bị một chút. Liliana kêu một chút ngay tại chờ lệnh hầu gái. Hiểu rõ, Liliana tiểu thư. Không lâu sau đó, Xỉn Sú Mì, Liliana cùng Kazen ba người đứng ở một mảnh đất trống phía trên. Vương, như loại này đất trống là được rồi sao? Liliana cung kính hỏi. Được rồi. Xỉn Sú Mì muốn sử dụng chính là gió mạnh hóa thân, cái này hóa thân ngoại trừ lúc đầu hiệu quả bên ngoài, còn có thể để hắn ở một mức độ nào đó thu hoạch được chi phối gió lực lượng. như vậy hiện tại liền thử một chút. Trước một đoàn gió mạnh bao khỏa tại ba người chung quanh, sau đó gió mạnh bắt đầu xoay tròn, dần dần biến thành gió mạnh, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái cỡ nhỏ vòi rồng. Đống nhiên đem xỉn xù mì ba người hút vào trong đó. Ê a nha 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 nha. Lý Lý Á Nạ phát ra ngoài ý muốn đáng yêu dê gì, làm bản nhân kịp phản ứng thời điểm, cũng là một trận đỏ mặt. Thân là một cái ma nữ, nàng bay lượn là phi thường thuần thục. Bất quá nhất thời mất đi thân thể trường khống, phát ra dê gì, chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Lần thứ nhất không phải rất nhuần nhuyễn, hiện tại tốt hơn nhiều. Xỉn xù mì ba người đã ở vào cỡ nhỏ vòi rồng nội bộ, hơn nữa nội bộ không gian rất ổn định. Bất quá cái này tiểu nữ bộ ngược lại là rất bình tĩnh, có chút ý tứ a. Liên Lý Lý Á Nạ cái này đại kỵ sĩ đều vô ý phát ra dê gì. Nàng liên tuyệt không sợ lần thứ nhất dùng quyền năng đem nàng vung ra bầu trời. Như vậy hiện tại liền xuất phát. Xỉn xù mì không chê lấy gió mạnh hướng về Napoli xuất phát. Trên thực tế, nếu như đơn thuần dùng để đi đường, cái này chi phối gió năng lực ngược lại là vô cùng thuận tiện lại nhanh chóng. Đến Napoli cũng không tốn thời gian bao nhiêu. Quả nhiên rất đẹp. Tắm rửa tại mặt trời ôn nhu phía dưới lóe ra thương lam bình Napoli, Santa Lucia bờ biển, thậm chí còn có thể nhìn thấy nơi xa đứng vững vị dụ vụ núi lửa. Nha, ở phía xa xem ra xác thực rất không tệ thành phố. Sau khi đi vào, liền sẽ phát hiện rác rưởi tùy tiện ném loạn, trên tường trên mặt đất đều là loạn bôi vẽ linh tinh vết tích. Giao thông lại không tốt, luôn luôn đang kẹt xe, nhiều người địa phương kẻ trộm cũng nhiều, liền xem như lấy lòng cũng không thể nói là một nơi tốt. Đáng yêu tiểu nữ bộc vô tình đánh nát xỉn xù mì huyết tưởng. Cái này trắng trẻo mũm mĩm tiểu nữ bộc mở ra đến tuyệt đối là đen, xỉn xù mì trong lòng đã có phán đoán. Cà rèn, ngươi có dám hay không ngay trước người địa phương mặt nói lời này? Được rồi. Lý Lý Á Na đưa mắt nhìn sang xỉn xù mì, vương, ngài là muốn trước ngắm cảnh đâu? Vẫn là phải đi trước mục đích đâu? Chương 157, động tĩnh. Xỉn xù mì đương nhiên là lựa chọn đi trước tìm sách, sau đó lại ở chỗ này tìm một chỗ ở lại. Thế là Lý Lý Á Nạ mang theo xỉn xù mì đi tới cái này gọi là xù bờ cả Napoli cũ thành phố đường phố. Bởi vì Syria vương quốc thời đại thiết lập đại học đô thị đến bây giờ còn tồn tại, lại tăng thêm nơi này tương đối nhỏ, cho nên tại trong thành phố liền có không ít cổ thư cửa hàng. Tại gã gì bạ đi quảng trường cùng đại thánh đường phụ cận trong đô thị, tìm được một nhà tên là Mỹ Lì tổ gia đình cổ thư cửa hàng. Chính là chỗ này, vương. Cổ thư cửa hàng. Xỉn xù mì trực tiếp đẩy cửa vào. Lý Lý Á Nạ cùng tiểu nữ bộ cũng theo sát phía sau tiến vào nhà này nhỏ nhỏ cổ thư cửa hàng. Tổng thể tới nói là một cái 10 phần chỉnh tề địa phương, bày đầy đủ loại lớn nhỏ không đều cổ thư, không khí rất đặc biệt. Không biết thế nào có chút để xỉn xù mì nhớ tới bị chặt sở kho sách nhỏ. Hơn nữa nơi này chủ cửa hàng tựa hồ cũng là mặt trẻ con, cũng mặc có thật nhiều nếp vốn xinh đẹp lễ phục. Đi Á Nạ A Di đại nhân, lại dám không tới đón tiếp vương, lá gan thật to lớn. Tiểu nữ buộc cả rèn trực tiếp hướng về chủ cửa hàng làm khó dễ. Nhanh như vậy, chủ cửa hàng Đi Á Nạ hoàn toàn không có nghĩ tới xỉn xù mì bọn hắn nhanh như vậy đã đến. Lúc này mới cách nàng nhận được tin tức đi qua bao lâu, lại dám gọi ta A Di, thật sự là quá phận cô nương. Đi Á Nạ một bên nói như vậy, vừa đi đến xỉn xù mì trước mặt. Vô cùng trịnh trọng hướng xỉn xù mì thi lễ một cái. Đi Á Nạ mì lì tổ hướng vương dâng lên cao nhất kính ý cùng ấy nấy. Thế mà còn muốn làm phiền ngài đi một chuyến, đơn giản để cho ta xấu hổ vô cùng. Không cần để ý, đến nơi này đến cũng là ra ngoài chính ta tùy hứng. Xỉn xù mì hướng Đi Á Nạ thể hiện ra nụ cười thân thiện, biểu thị chính mình cũng không ngại loại chuyện này. Cảm ơn ngài khoan dung độ lượng. Đi Á Nạ lần nữa hướng xỉn xù mì thi lễ một cái về sau, đưa mắt nhìn Lì Lì Á Nạ trên thân. Lì Lì, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, Đi Á Nạ. Lì Lì Á Nạ cũng đồng dạng hướng nàng gật đầu thăm hỏi. Hai người bọn họ rất quen sao? Xỉn xù mì đối với bên người tiểu nữ buộc hỏi một câu. Rất quen, Đi Á Nạ A Di đại nhân là trao tặng Lý Lý Á Nạ tiểu thư ma thuật cơ trí đạo sư. Nói cách khác cùng Lý Lý Á Nạ cùng quan hệ của ngươi đồng dạng đi. Chính thống ma nữ tri thức đều là từ đời trước truyền miệng xuống. Đúng vậy, vương. Tiểu nữ buộc cạ rèn nhẹ gật đầu. Cạ rèn, không có nhớ lầm ngươi mới vừa rồi là gọi ta A Di à? Đi Á Nạ tựa hồ đối với chuyện này đặc biệt để ý. Thật có lỗi, Đi Á Nạ A Di đại nhân, con người của ta nhanh mồm nhanh miệng, không cẩn thận liền đem nói thật đi ra. Tiểu nữ buộc không có một chút hối cải dáng vẻ, ngược lại thuần thục đem nổi vung ra Lý Lý Á Nạ trên thân. Bởi vì bình thường Lý Lý Á Nạ tiểu thư đều sẽ nói một ít tỉ như, Đi Á Nạ trên thực tế là đã tương đối già. Mặc dù bình thường ăn mặc còn trẻ như vậy, bất quá gần nhất khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng bắt đầu che không được loại hình. Nha, Lý Lý, cỡ nào quá phận nữ hải. Đi Á Nạ không thể tin kinh hô. Không, ta mới không có nói đến cái kia phân thượng. Lý Lý Á Nạ đỏ mặt phản bác, bất quá tựa hồ lộ ra rất yếu ớt bất lực. Đi Á Nạ tuổi tác đúng là tương đối lớn loại kia, bất quá bổn nhân không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Cái này thế giới ma nữ chú lực đi đến trí thuần cảnh giới thời điểm, liền có thể một mực bảo trì tuổi trẻ bề ngoài cùng thân thể. Tựa như là đảo xạ đi nhỉ ạ lũ cờ dễ tí ạ, nàng cùng cờ xạ nạt gỗ đủ ra ra đều có gặp nhau, đến bây giờ vẫn còn duy trì thân thể trẻ trung. Đừng nói những chuyện này, sách chuẩn bị xong sao? Xin xú mỉ cuối cùng là nhắc lên chuyện đứng đắn, đem Lý Lý Á Nạ từ quẫn cảnh bên trong giải phóng đi ra. Lý Lý Á Nạ thở dài một hơi, hướng xin xú mỉ đưa tới một cái ánh mắt cảm kích. Thật có lỗi, vương, vừa rồi quá thất lễ. Đi Á Nạ mang theo xin xú mỉ đi tới một cái tương đối lớn dương gỗ trước đó, xốc lên về sau. Có triển vọng số không ít cổ thư trồng chất ở bên trong. Ngài muốn điển tịch đều đã chỉnh lý ở chỗ này. Làm được rất tốt, Đi Á Nạ. Xin Su Mi tay phải vung lên, đem toàn bộ cái dương đều thu nhập cá nhân không gian. Đây là liên quan tới không gian quyền năng. Vẫn là ma thuật. Lý Lý Á Nạ đã biết Xin Su Mi là dùng cùng loại vừa lực quyền năng đánh bại Đồn Y. Lại tăng thêm hắn vừa rồi dẫn các nàng đến Napoli trưởng không gió quyền năng, đã là hai cái mới đúng. Không phải quyền năng nha. phảng phất xem thấu Liliana đang suy nghĩ gì, Xỉn Sụ Mị làm ra trả lời.
Thật có lỗi.
Vương. Ta đi quá giới hạn. Liliana cúi xuống đầu của nàng. Liliana tiểu thư coi như không phải tại chiến đấu trạng thái, cũng đã quen chú ý đủ loại tình huống đâu. Tiểu nữ bộ cạ rèn lần này đứng dậy giữ gìn một chút chủ nhân của nàng kiêm sư phụ. Yên tâm, ta sẽ không để ý loại chuyện như vậy. Như vậy hiện tại chính sự xong xuôi, Liliana, tới chịu trách nhiệm thật tốt làm ta hướng dẫn du lịch.
Đúng, rất tình nguyện vì ngài cống hiến sức lực.
Liliana phi thường cung kính hướng Xỉn Sụ Mị thi cái lễ. Nhìn thấy Liliana phản ứng, tiểu nữ buộc cả rèn khoe miệng kéo ra một tia tà ác độ cong, không biết suy nghĩ cái gì. Ngay tại Xỉn Sụ Mị ba người rời đi thời điểm, có một cái nhìn qua mập mạp thẩm vội vội vàng vàng chạy vào cổ thư cửa hàng. Hiện tại đại thẩm đều như vậy nhiệt tình chi thức sao? Xỉn Sụ Mị nửa đùa nửa thật tựa như nói một câu. Hắn kỳ thật có thể cảm giác mập đại thẩm trên người chú lực, tuyệt đối không phải một người bình thường.
Vương, cái kia hẳn là đi Anna dưới trướng ma nữ.
Liliana giải thích. Vừa rồi cái kia mập đại thẩm biểu lộ giống như bộ dáng rất lo lắng, hy vọng đừng ra sự tình gì mới tốt. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là buổi vị này nắm cảnh, ưu tiên phục vụ tại vị này ma vương. Mặc dù thời gian trung đụng còn rất ngắn, nhưng là Liliana đối với vị này tân sinh vương ấn tượng thật cực kỳ tốt. Suy nghĩ lại một chút minh chủ của bọn hắn kiếm chi vương, thật là không có so sánh liền không có tổn thương.
Vương, đi trước Santa Lucia bến cảng, ngài cảm thấy thế nào?
Nói qua ngươi là hướng dẫn du lịch, liền giao cho ngươi tốt rồi.
Tạ ơn, vương, cả ngày hôm nay đều vô cùng vui vẻ.
Lúc này đã vào đêm, đủ loại ánh đèn chiếu rọi xuống Napoli cũng có khác một phen tư tưởng. Tiểu nữ buộc tựa hồ không thế nào sợ Xỉn Sụ Mị, trực tiếp liền cùng Xỉn Sụ Mị cùng nhau chơi đùa. Ngay từ đầu Liliana vẫn tương đối công nghệ, về sau cũng gia nhập bọn hắn. Nàng cuối cùng cũng chỉ là thiếu nữ. Ba người đều hưởng thụ một đoạn không sai lữ trình. Này đối với Liliana tới nói, liền cùng khó được ngày nghỉ không sai biệt lắm. May mắn mà có Liliana, mới có thể có một đoạn không sai lữ trình, bất quá ta vẫn là có tương đối để ý địa phương.
Đúng vậy, tại ngắm cảnh thời điểm, Xỉn Sụ Mị phát hiện có một ít không cân đối địa phương.
Giống như có nhiều chỗ bị tận lực cẩn giấu đi đứng dậy a.
Không hổ là vương, vậy mà chú ý tới điểm này. Có nhiều thứ là sẽ không đối ngoại công khai, bị Napoli nhóm ma nữ phong ấn đồng thời ẩn giấu đi.
Liliana kiên nhẫn giải thích.
Bên kia,
Xỉn Sụ Mị hướng thẳng đến một chỗ đi tới.
Gót gỗ nơi ẩn có động tĩnh.
Chương 158, hệ dạ của đá. Kỳ thật đi vào Napoli về sau, gót gỗ nơi ẩn tựa hồ liền có rất nhỏ phản ứng. Bất quá phản ứng thật sự là nhỏ đến gần như tại không, cho nên Xỉn Sụ Mị không có để ý nhiều. Bây giờ lại khác biệt, gót gỗ nơi ẩn phản ứng mặc dù rất nhỏ, nhưng đã đến không thể bỏ qua trình độ.
Chẳng lẽ vị kia hệ dạ tịch gột cũng tại Napoli?
Vương, ngài muốn đi đâu? Liliana cùng tiểu nữ buộc cũng đuổi theo.
Có tương đối để ý sự tình, nếu có thể, hy vọng các ngươi có thể không muốn theo tới.
Xỉn Sụ Mị biểu lộ 10 phần chăm chú.
Đã có thể là hệ dệ thì cốt, như vậy thì cần cẩn thận một điểm.
Tuân theo ý chí của ngài.
Liliana vô ý thức đem tay phải bỏ vào ở ngực.
Đạt được hai người cam đoan về sau, Xỉn Sụ Mị liền thuận gọt gỗ nảy ẩn phản ứng tiếp tục tiến lên.
Đến cùng có chuyện gì đâu?
Liliana tự lẩm bẩm.
Liliana tiểu thư, vương đi không phải cái hướng kia sao?
Tiểu nữ buộc cạ rèn tựa hồ nhớ ra cái gì đó.
Cái kia.
Đúng rồi. Ta cần phải sớm chú ý tới.
Liliana cũng hiểu rõ ra, hoặc là nói nàng nghĩ thông suốt chuyện từ đầu đến cuối.
Đi, cà rèn, chúng ta theo sau.
Mà lúc này Xỉn Sụ Mị chạy tới một nhà cửa hàng quần áo cũ phía trước.
Hẳn là nơi này, gót gỗ nơi ẩn phản ứng mãnh liệt nhất địa phương, Xỉn Sụ Mị trực tiếp đẩy cửa vào.
Cái tiệm này thật là khó coi a.
Trang trí bố cục gì gì đó, tự nhiên mà vậy cho người ta một loại chán ghét cảm giác.
Tiệm này lao bản nương, hả?
Đây không phải ban ngày tại Đi A Nạ cổ thư trước hiệu mặt nhìn thấy mập đại thẩm sao?
Khách nhân, nơi này không bán nữ trang.
Mập đại thẩm thái độ rất kém cỏi. Một bộ lao nương hôm nay tâm tình cũng tốt, không muốn làm buôn bán bộ dáng.
Ngươi là đi Anna Mi Lì Tổ dưới trướng ma nữ a?
Nơi này đến cùng có đồ vật gì?
Khổng lồ chú lực hình thành phong bạo trong nháy mắt liền hướng phía mập đại thẩm bao phủ đi qua.
Ta, Xỉn Sụ Mị, ngươi nên biết ta.
Vị thứ bảy.
Mập đại thẩm sắc mặt biến thành khó xem ra.
Vương, xin theo ta tới.
Không có chút nào che đậy trên mặt đất, đột ngột mở ra một cái bốn góc hang động.
Tảng đá tạo cầu thang một mực kéo dài đến dưới mặt đất, dấu vết tháng năm 10 phần dày đặc.
Xỉn Sụ Mị trực tiếp đi xuống cầu thang, mặc dù nơi này rất đen, nhưng là trở thành thí thần giả về sau, cho dù là đêm tối Xỉn Sụ Mị cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Mà phía sau hắn mập đại thẩm tựa hồ cũng có thể tại mảnh này hắc ám bên trong thấy vật, thật lợi hại mập đại thẩm, không hổ là bờ dọn dở bờ lách ruột ma nữ. Nơi này như là phế giếng dài nhỏ thông đạo dưới lòng đất, trên vách tường điêu khắc đại lượng bích họa. Bất quá những thứ này bích họa phần lớn 10 phần thô ráp, đường cong hết sức đơn giản mộc mạc, giống như là thời kỳ đồ đá nhân loại điêu khắc đi ra đồng dạng. Chiếc cứ thật dài thân thể đại xà, mọc ra rất nhiều cái đầu bộ nhiều mặt xà. Tồn tại giống như con rơi đồng dạng cánh xà. Trên vách tường điêu khắc phần lớn đều là xà, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy giống như một ít nhưu, chim cùng sư tử loại hình động vật.
Địa mẫu thần biểu tượng sao?
Xỉn Sụ Mị vớt ve những thứ này bích họa, trong lòng có phán đoán. Nơi này là cổ đại ma nữ căn cứ.
Xỉn Sụ Mị phỏng đoán khắc họa những thứ này bích họa hẳn là La Mã đế quốc chi phối kỳ về sau cổ đại ma nữ.
Thế giới này ma nữ nguyên hình chính là phụng dưỡng địa mẫu thần vũ nữ.
Theo cơ đốc giáo phái phổ cập, từ xưa đến nay tín ngưỡng đều biến mất, hoặc là nói bị trấn áp.
Nguyên bản được tôn sùng là thần thánh vu nữ cũng đương nhiên bị hãm hại, biến thành để cho người ta sợ hãi cùng kiêng kỵ tồn tại. Những vu nữ này từ dưới đất chạy trốn, thủ hộ lấy các nàng cơ trí, kiến tạo dưới mặt đất thần điện. Bích họa cũng đều là nhóm ma nữ căn cứ riêng phần mình tín ngưỡng khắc họa đi ra.
Đúng vậy, vương, nơi này trước tiên là dưới mặt đất bí mật thần điện, hệ dạ thần miếu. Không lâu sau đó, Xỉn Sú Mị cùng Mập Đại Thẩm hai người liền đã đạt tới lòng đất thần điện chỗ sâu. Đây chính là hệ dạ của đá, vương. Hệ dạ, thần thoại Hy Lạp cổ bên trong hôn nhân cùng sinh dục nữ thần, là Zeus tỷ tỷ kiêm vị thứ 7 thế tử. Bất quá cái này nữ thần vốn là vệ lộ bỏ nệ xỉ ẩn bán đảo địa mẫu thần, về sau bị sùng bái bầu trời thần cưỡi ngựa dân tộc xâm lấn đồng thời chinh phục. Về sau, hệ dạ thần thoại bị xoắn cải, trở thành Zeus phụ thuộc thần. Kia là một cây do hắc diệu thạch đồng dạng đen nhánh vật liệu đá chế tạo của đá, mặt ngoài khắc họa lấy cùng loại quận mình đại xà đồng dạng tuyến vẽ. Loại này điêu khắc mặc dù non nớt lại vụ bè, lại không thể tưởng tượng nổi hấp dẫn lấy người xem ánh mắt. Độ cao có chừng 20 mét, lúc này tựa hồ cũng tại sao động, thật nhanh tụ tập chú lực. Hệ dạ cột đá a, chắc không được gọt gỗ nảy ẩn có động tĩnh. Mặc dù không xác định cái kia hệ dạ tiệp gột cụ thể là vị nào, nhưng địa mẫu thần là khẳng định. Địa mẫu thần thần cụ trong lúc đó sinh ra cảm ứng sao? Xỉn Sú Mị đem không ngừng chấn động gọt gỗ nảy ẩn đem ra, chậm rãi tiếp cận hệ dạ cột đá. Đây là gọt gỗ nảy ẩn. Mập Đại Thẩm một chút liền hiểu được, chắc không được hôm nay đi tìm đi ạ nạ báo cáo nói hệ dạ cột đá tụ tập chú lực đống nhiên mạnh lên loại này tình huống dị thường thời điểm, nàng một điểm phản ứng đều không có. Nói đến gọt gỗ nảy ẩn đúng là bị phó thác cho vị thứ 7 không sai, mà chính mình thế mà còn ngốc ngốc đem Xỉn Sú Mị dẫn tới nơi này, Mập Đại Thẩm hận không thể trực tiếp cho mình đến cái bàn tay, đơn giản quá mức thất thố. Lúc này hệ dạ cột đá bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng thích chú lực, liền như là yên lặng mặt nước bị quăng vào cục đá đẩy ra từng cơn sóng gợn. Gọt gỗ nảy ẩn cũng sinh ra vốn có phản ứng, tựa hồ muốn thoát ly Xỉn Sú Mị tay cầm, hướng hệ dạ cột đá bay đi. Vương, xin ngài dừng tay. Lilyana cùng cả rèn cũng tới đến cái này dưới mặt đất thần điện chỗ sâu. Tiếp tục như vậy sẽ diễn biến trở thành không được tình thế, chính là tại gọt gỗ nảy ẩn bị phát hiện thời điểm, hệ dạ cột đá mới bắt đầu chứa đựng chú lực. Nói cách khác cảm ứng được gọt gỗ nảy ẩn xuất thế mới không cam lòng lạc hậu bắt đầu tụ tập chú lực sao? Bất quá sẽ phát sinh cái gì khó lường tình thế đâu? Chẳng lẽ lại hệ dạ tiệp hệ dạ sẽ hiện ra? Nếu là như vậy, Xỉn Sú Mị ngược lại là rất hoan nghênh, vừa vận hóa thành hắn huyễn tưởng điểm. Hôn nhân cùng sinh dục nữ thần sẽ có cái gì quyền năng đâu? Chừng ai ai mang thai sao? Luôn cảm giác có chút đáng sợ bộ dáng. Bất quá bây giờ tựa hồ còn không phải thời điểm, Xỉn Sú Mị lần thứ nhất đem gọt gỗ nảy ẩn thu nhập cá nhân không gian. Trong ngay mắt, gió êm sóng lặng. Hệ dạ cột đá đình chỉ sao động, tiếp tục chậm rãi hấp thu chú lực. Hô. Lilyana thở dài nhẹ nhõm, thật là muốn hủ chết nàng. Xa biến mất. Kia là như là dung nhập ánh trăng tóc bạc, kia là như là thiên thần mỹ mạo. Bình thường duy trì trầm ổn ưu nhã nàng, trên mặt xuất hiện thần sắc kinh hoàng. Liền xem như bị phong ấn, nàng cũng hẳn là có thể cảm ứng được xa tồn tại mới đúng, hiện tại tựa như là triệt để tại trên thế giới này biến mất đồng dạng. Thiếp thân sở cầu vì gọt gỗ nảy ẩn, đã từng khắc tại thuẫn bên trên cổ lão chi xà. Thiếp thân sở cầu vì gọt gỗ nảy ẩn, cổ lão chi xà. Dẫn đạo thiếp thân nguyện vọng, dẫn đạo hệ dệ tịch nữ vương đường đi đi. Lần nữa ban cho thiếp thân hắc ám, đại địa cùng bầu trời cơ trí. Thiếp thân sở cầu vì, mặc kệ nàng làm sao kêu gọi, xà tựa như là bị hủy diệt, hoàn toàn không cảm ứng được, không có khả năng. Cái kia thế nhưng là gọt gỗ nảy ẩn, bất hủy bất diệt vật chứa. Thí thần giả, nội tâm trước nay chưa từng có nóng nảy. Chương 159, đánh tới ma vương. Hôm nay, Xỉn Sú Mị liền chuẩn bị về Milan. Hắn không có lại nếm thử dùng gọt gỗ nảy ẩn đi đụng vào hệ dạ cột đá. Hiện tại còn không phải thời điểm, hệ dạ cột đá bên trên hội tụ chú lực còn chưa đủ cường đại, cần thời gian nhất định. Đợi đến tụ tập đầy đủ chú lực, lại mang theo gọt gỗ nảy ẩn đi vào nơi này. Đến lúc đó, hệ dạ tiếp hệ dạ hiện hiện khả năng có thể lớn một ít. Không phải vậy xuất hiện cũng rất có thể chỉ là một đầu long xà mà thôi. Kazen, Liliana đâu? Để nàng tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, sắp xuất phát. Xỉn Sú Mị hướng về tiểu nữ hỏi. Liliana là rất quy củ người, hẳn là sẽ không để Xỉn Sú Mị chờ đợi mới là. Vương, vừa rồi Liliana tiểu thư ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại, cần phải chẳng mấy chốc sẽ. Tiểu nữ buộc cả rèn một bên thuần thục giúp Xỉn Sú Mị dọn dẹp phòng ở, vừa nói. Vương, thật có lỗi để ngài đợi lâu. Không đợi cả rèn lời nói xong, Liliana liền đã đi đến. Đã xảy ra chuyện gì sao? Liliana là thuộc về loại kia trung hậu đàng hoàng thiếu nữ, trên mặt trên cơ bản giấu không được sự tình gì. Cho nên Xỉn Sú Mị một chút liền đem nàng dị trạng nhìn ra. Liliana trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, ngài hẳn phải biết vô bằng hầu tức a. Xỉn Sú Mị nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên biết. Xa xa đệ giản tại vô bằng, hiện nay cổ xưa nhất thí thần giả, nghe nói là thế kỷ 18 nửa trước thời đại tại hiện tại Hungary phụ cận xuất sinh. Hắn lúc đó nghèo rất mùng tơi, lưu lãng tứ xứ, liền đạt được một mảnh bánh mì đều phi thường khó khăn. Được xưng là hầu tức tuyệt không phải bởi vì hắn ra đời cao quý, mà là bởi vì tại hắn giết chóc thần minh về sau, tập kích phụ cận địa phương lãnh chúa hầu tức thành trì, cấp hầu tức lãnh thổ cùng địa vị. Bởi vì biết bị chính mình tự tay đuổi xuống đài hầu tức chăn nuôi mánh khuyển gọi là vô bằng, cho nên quyết định dòng họ của mình cũng gọi là vô bằng. Nghe vào là một cái vô cùng nguy hiểm lão nhân ra đâu. Tổ phụ của ta chính là vị này cổ lão ma vương thờ phụ người bên trong nổi danh người, ngay tại vừa rồi hắn liên hệ ta, vô bằng hầu tức ngay tại hướng Italy chạy đến, mục tiêu chỉ sợ sẽ là ngài, hy vọng ta có thể nhanh chóng rời đi bên cạnh ngài. Liliana lời nói để Xỉn Sú Mị rơi vào trầm tư. Vô bằng hầu tức sao? Hắn đi tìm đến nhất định là có nguyên nhân. Mặc dù Xỉn Sú Mị cũng không rõ ràng nguyên nhân này là cái gì, nhưng là cái lão nhân này nếu là tới, Xỉn Sú Mị cũng là hội nhất tay hoan nghênh. Như vậy, lựa chọn của ngươi đâu? Xỉn Sú Mị nhìn chăm chú Liliana. Liliana cơ răng cả ở chỗ này đánh cược ta kỵ sĩ đạo, có thể để cho ta trở thành ngài kiếm sao? Liliana một gối quỳ xuống, hướng Xỉn Sú Mị đi lên kỵ sĩ lễ. Đừng đơn giản như vậy liền đánh cược kỵ sĩ đạo a. Thiếu nữ. Xỉn Sú Mị cũng là bất đắc dĩ, bọn hắn mới nhận biết mấy ngày. Như thế ngay thẳng rất dễ dàng bị lừa có được hay không? Thật đáng thương, bạn thân là ẻ gì cả dạng này người, thiếp thân hầu gái lại là cả rèn dạng này người. Trước kia nhất định không có thiếu chịu đùa bỡn a. Kỳ thật Lý Lý Á Nạ cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đầu tiên nàng cá nhân đối với Xỉn Sủ Mị giác quan rất tốt. Mặc dù ở chung chỉ có ngắn ngủn một đoạn thời gian, nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy Xỉn Sủ Mị cùng cái khác thí thần giả khác biệt. Tựa như là hôm qua, Xỉn Sủ Mị phát hiện gọt gỗ nảy ẩn có chỗ dị động về sau, tại khả năng có hệ dễ tịt gột hiện tình huống dưới ưu tiên đẩy ra nàng cùng cả rèn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là nàng cho rằng Xỉn Sủ Mị là một vị đáng giá tôn trọng vương. Nếu như các ngươi bợ giòn giờ bợ lách giật có quan hệ với hệ dễ tịt gột tin tức, mời nhất định phải trước tiên liên hệ ta, mặc kệ ta Xỉn Sủ Mị người ở phương nào, đều nhất định sẽ chạy đi đem làm loạn hệ dễ tịt gột trả lại thần thoại. Cùng hắn nói đây là thí thần giả chuyện ắt phải làm, không bằng nói cá nhân ta thực sự không nguyện ý nhìn thấy có hệ dễ tịt gột làm hại nhân gian, cho dân chúng mang đến thống khổ. Xỉn Sủ Mị nói lên lời nói này, tư thái một mực tại trong đầu của nàng quanh quẩn. Cỡ nào chính nghĩa Lâm Nhân Vương? Thiếu nữ đơn thuần không thể nhận ra cảm giác Xỉn Sủ Mị vì huyễn tưởng điểm mà làm ra diễn kỹ, lúc ấy liền manh động đi theo vị này nhân từ mà vương vĩ đại tâm thái. Tổ phụ nàng điện thoại ngược lại viện trợ nàng hạ quyết tâm. Lilyana hôm nay cũng hoàn toàn như trước đây quán triệt lấy nàng kỵ sĩ chi đạo. Không thể. Nghe được Xỉn Sủ Mị cự tuyệt Lilyana cũng là nhận lấy một điểm đả kích, nàng cũng là hạ quyết tâm thật lớn mới làm ra quyết định này. Bất quá ta tại bờ giòn giờ bờ lách ruột trong lúc đó, cho phép ngươi đi theo ở bên cạnh ta. Tuân theo ý chí của ngài, vương. Lilyana cúi đầu, Xỉn Sủ Mị cũng thấy không rõ nàng thời khắc này biểu lộ. Thấy cảnh này tiểu nữ bộ câm thầm cân nhắc lấy có phải hay không muốn làm chút gì. Nói đến, lần này Lilyana tiểu thư không có đem vật kia mang tới đâu. Thật sự là tiếc nuối. Bởi vì vô bằng hầu tức đột kích, Xỉn Sủ Mị lâm thời cải biến hành trình. Quyết định lại tại Napoli chơi 2 ngày, liền ở chỗ này chờ lấy lao đầu tử kia tới tốt rồi. Mà sự thực là vô bằng hầu tức hành động lực trong dự liệu cao, ngày thứ 2 liền phái người tìm tới Xỉn Sủ Mị. Vương, vô bằng hầu tức mời ngài đi công dân biểu quyết quảng trường một lần. Đi Adbel tấn bị sỉ tổ quảng trường, tại sản tạ Lucia địa khu đặc biệt có tên ngắm cảnh thắng địa. Napoli hoàng cung, thì chỗ di sang cắt lô ca kịch viện, thờ vợ nổ pháo đài chờ một chút là đủ loại lịch sử văn vật tụ tập địa phương. Ngay tại hôm qua, Xỉn Sủ Mị còn đi qua du ngoạn quá, đúng là không tệ địa phương. Bất quá hôm nay lần nữa đến nơi này thời điểm, nguyên bản tồn tại rất nhiều du khách ngắm cảnh thắng địa lại tìm không thấy cái gì nhân loại tung tích. Xem ra là kẻ đến không thiện cảm giác. Xỉn Sủ Mị đi vào cái kia công dân biểu quyết quảng trường, phía sau hắn đi theo Lý Lị Ạ Nạ cùng cả rèn hai người. Cho dù là tạm thời, ta cũng là ngài kỵ sĩ, vương bên người sao có thể không có kỵ sĩ đâu. Lý Lị Ạ Nạ dùng lý do như vậy kiên trì muốn theo tới, Xỉn Sủ Mị cũng liền theo nàng đi. Mà tiểu nữ buộc cả rèn, ân, Xỉn Sủ Mị đều chẳng muốn để ý đến nàng. Cô gái này giống như ẹ gì cả đều tinh cực kỳ. Tại quảng trường trung ương đã có người đang chờ bọn hắn. Tới rồi sao? Thanh âm 10 phần rõ ràng lại giàu có tài trí. Rộng lớn cái chán, thật sâu hạ xuống hốc mắt, sắc mặt tái nhợt dị thường, thân hình cao gầy lại không cho người ta cảm giác suy yếu, còn ngươi tựa như ngọc lục bảo, tóc bạc trải vướt đến sạch sẽ, mặc chỉnh tề Âu phục. Tướng mạo vô cùng có tài trí, sẽ cho người một loại giáo sư đại học hoặc là lao thân sĩ cảm giác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, hoàn toàn không giống như là trong truyền thuyết loại kia tàn bạo ma vương, chó dại loại hình. Bất quá, thí thần giả bị đám ma thuật sư xưng là ma vương. Cho đến bây giờ, Xỉn Sủ Mị đã gặp 3 vị thí thần giả. So với võ hiệp Vương Lũ Ổ Hao, kiếm chi Vương Sạ Vạ Tô Đôn Y, vị này vô bằng hầu tức cho Xỉn Sủ Mị cảm giác nhất giống như một vị ma vương. Toàn thân đều tản ra khí tức nguy hiểm, tựa như là dã thú. Rõ ràng chỉ mời một mình ngươi, lại mang theo người không liên hệ tới. Trong con mắt, tựa hồ tồn tại màu xanh là ánh huỳnh quang đang nhấp nháy. Chương 160, sói. Hầu tước, ta là Lý Lý A Nạ cờ răng cả, là vương kỵ sĩ. Mặc dù có chút bất an, nhưng là Lý Lý A Nạ vẫn là ưỡn ngực lên giống như một cái kỵ sĩ đồng dạng nói. Cờ răng cả là cờ răng ca cháu gái sao? Chúng ta 4 năm trước hẳn là thấy qua, bất quá đối với mặt của ngươi ngược lại là không có gì ấn tượng. Các ngươi thế hệ này người đều lớn lên quá nhanh, không nghĩ tới sẽ có vừa vặn trở thành vương là có thể đem xạ vạ tổ cái kia ngu xuẩn tiểu tử đánh bại người. Vô bằng dùng cái kia hắn đôi màu xanh biết con ngươi nhìn chằm chằm, tựa hồ là nhìn thấy cái gì vật có ý tứ đồng đạo. Gọi là Xỉn Sủ Mị đúng không? Cùng cái kia quái lực nữ giống nhau là người Trung Quốc. Lưu Ổ Hao giáo chủ thế nhưng là bạn chí thân của ta. Xỉn Sủ Mị nghe nói cái này vô bằng hầu tức cùng Lưu Ổ Hao hai người giống như thật không đối phó. Thật sao? Cái này thật đúng là có ý tứ. Vô luận trên thế giới này hiện lên bao nhiêu thí thần giả, vô bằng hầu tức một mực đem Lũ Ổ Hao coi như chính mình đối thủ lớn nhất. Bọn hắn mới là lấy lực lượng cùng vương uy thu hoạch được vô luận bất luận kẻ nào đều không thể trở ngại chi đặc quyền song hùng. Vừa mới trở thành thí thần giả tiểu quỷ, trên người ngươi có thứ ta muốn. Nói một chút là cái gì, bảng giá phù hợp nói không chừng ta có thể bán cho ngươi. Xỉn Sủ Mị trong lòng đã có suy đoán. Đem gọt gỗ nảy ẩn cho ta, tài bảo, mỹ nhân, lãnh thổ những thứ này ta đều có thể cho ngươi. Quả nhiên là vì gọt gỗ nảy ẩn. Xin lỗi, hầu tước. Vật này ta giữ lại còn hữu dụng, giao dịch này e sợ không thể đồng ý. Xỉn Sủ Mị đương nhiên sẽ không đồng ý, gọt gỗ nảy ẩn chí ít đại biểu cho một cái cao vị hệ dễ tịt gột huyễn tưởng điểm, thậm chí có khả năng kêu gọi ra hệ dễ tịt hệ dạ, đó chính là giá trị 2 vị hệ dễ tịt gột huyễn tưởng điểm. Lấy Xỉn Sủ Mị nhìn qua vị này cổ lão ma vương tư liệu đến xem, vô bằng hầu tức sắc thực hội thường xuyên ra ngoài tìm kiếm hệ dễ tịt gột tung tích, có đôi khi thậm chí sẽ chủ động triệu hoán hệ dễ tịt gột giáng lâm đi rất chóc. 4 năm trước xạ vạ tổ đồ nhị cũng cướp đoạt quá vô bằng hầu tức khai ra hệ dễ tịt gột, cho nên Xỉn Sủ Mị cũng không có nghĩ lại quá nhiều. Tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ liền không lại suy nghĩ thật kỹ một chút không? Bị Xỉn Sủ Mị cự tuyệt, vô bằng không có lập tức liền nổi giận, chỉ là yên lặng tiếp tục khuyên giải lấy Xỉn Sủ Mị. Không cần suy tính, vô bằng hầu tước,
chuyện này nói không thành. Liền xem như thế giới này hiện có cổ xưa nhất ma vương cũng đừng nghĩ để Xỉn Sủ Mị ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Phát giác được hai vị ở giữa không khí chậm rãi hiểm ác, tiểu nữ buộc cả rèn không tự chủ được lôi kéo Lì Lì ạ nạ vào áo. Nhắc nhở lấy nhà mình tiểu thư, nên rút lui thời điểm không sai biệt lắm liền có thể rút lui. Liền xem như tân sinh thí thần giả, cũng là đồng bào của ta, vốn là không có nghĩ qua ngươi có thể thật tốt đem gọt gỗ nảy ẩn giao ra. Vô bằng trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Quả nhiên là đã sớm làm xong muốn chiến đấu chuẩn bị. Đầu tiên nói trước, hầu tước, tùy tiện độc thủ, ngươi thanh này hơn 200 tuổi lao cốt đầu rất có thể trực tiếp nằm đến trong quan tài đi. Xỉn Xù Mị suy nghĩ một chút cảm thấy mình nói đến không đúng. Ừm, nếu như toàn thây cũng không có, liền nằm đến trong quan tài đi đều làm không được đâu. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hy vọng ngươi có thế để cho ta tận hứng. Vô bằng thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh, thế nhưng là Xỉn Xù Mị lại có thể nghe ra ẩn chứa ở trong đó phẫn nộ. Sắc trời dần dần biến thành âm trầm, cuồng phong bắt đầu ở trung quanh tứ ngược, mây đen tràn ngập tại cả tòa thành phố trên không, mưa to hạ xuống. Hầu tước rất ưa thích bao tố sao? Thật phong nộ đảo sao? Vô bằng hầu tước mấy cái quyền năng tại châu Âu ma thuật giới đều phi thường nổi danh. Đây là một cái có thể chi phối gió, mưa, lôi, điện quyền năng. Đã từng hắn còn cần cái này quyền năng hủy diệt đạn mặt bến cảng thành phố Lâm Vở Gệ Tạ. Đương nhiên ưa thích, tiểu tử, gió, mưa, kia chấp những vật này đều sẽ để cho ta biến thành càng thêm dũng mãnh, nếu như là đồng bào của ta, ngươi cũng nhất định là ưa thích a. Vô bằng tắm rửa ở chỗ này mưa to bên trong, lộ ra thập phần hưng phấn. Không, cũng không ưa thích, cũng không ghét. Xỉn Xù Mị vô cùng yên lặng trả lời vô bằng. Thật sự là không làm người ta yêu thích tiểu quỷ. Như vậy hiệp một bắt đầu. Đầu tiên, để cho ta chó săn đến chiêu đãi một chút người tốt rồi. Nương theo lấy vô bằng tuyên ngôn, ước chừng có 40 đầu cự lang từ bóng ma bên trong hiện ra ở trước người hắn. Mỗi một đầu đều có ngựa thân thể khôi ngô, mang theo như là chuột lông mọc trên thân thể màu xám đậm. Hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén dùng cái kia hung ác thú đồng tử trừng mắt nhìn Xỉn Xù Mị. Vương, đây là vô bằng hầu tước tham lam chi đàn sói, mời giao cho ta, ngài có thể đi ứng phó vô bằng hầu tước. Lilyana đi đến Xỉn Xù Mị trước người nói. Cũng dám nhúng tay ở giữa chiến đấu, thật có chút để Xỉn Xù Mị thay đổi cách nhìn. Không cần, ngươi cam đoan an toàn của mình liền tốt. Yên tâm, ta khả năng so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Xỉn Xù Mị không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Lilyana. Tuân theo ý chí của ngài, vương. Bất quá vô bằng hầu tước ngoại trừ tương đối nổi danh tham lam chi đàn sói, tật phong nội đảo, tử chi tôi tớ lồng giam, cốt óc số đồn bên ngoài, còn có số lượng không ít cường đại quyền năng. Xin ngài trong chiến đấu chú ý một chút. Thệ Mị Chi Dược A. Xuyên qua ban đêm, mời trao tặng ta tại Thiên Chi Đạo bay lượn đặc quyền. Nương theo lấy Lý Lì A nàng ngâm sướng, nàng quanh thân bao khỏa bên trên hào quang màu xanh lam, một thanh ôm lấy bên cạnh tiểu nữ buộc cả rèn bay lên bầu trời rời xa chiến trường này. Dùng vẫn là ôm công chúa. Bất quá cái này bay lượn ma thuật, tựa hồ so phổ thông ma thuật sư nhảy vọt tốt hơn không ít. Cắm rễ tại Đông Âu cùng Nam Âu ma nữ văn hóa vẫn là có thể lấy chỗ. Lần này Xỉn Xù Mị hiện ra cố hữu linh trang là nạ rủ cả mị. Tiểu quỷ, hiệp một, ngươi liền định dùng loại vũ khí này tới lấy lòng ta sao? Vô bằng biểu hiện ra là mèo hí chuột thông dong. Xỉn Xù Mị đem ánh mắt phóng tới đám kia bị vô bằng hầu tức triệu hoán đi ra thân sói bên trên. Những thứ này sói, đối với hiện tại Xỉn Xù Mị tới nói, thật rất yếu. Xỉn Xù Mị thậm chí không hoài nghi chút nào Lý Lị ạ nạ có thể giải quyết rơi cái này vô bằng hầu tức dùng quyền năng triệu hoán đi ra đàn sói. Hiệp một, lấy lòng. Giải kỳ gì? Với anh. Một đạo khổng lồ lôi trụ từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ cao điện tương trong nháy mắt trào lên ra, hung mãnh lôi điện tùy tiện tại trong sân rộng tứ ngược. Lúc này giải kỳ gì cùng tủ cạ dùng đến so sánh đã là ngày đêm khác biệt. Những cái kia cự lang thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra tới, ngay tại trên thế giới này biến mất. Vô bằng che lấy vai phải mình vết thương nở nụ cười. Ha 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 ha. Thì ra là thế. Ngươi tiểu quỷ này là cùng ta hoàn toàn khác biệt loại hình. Vô bằng hầu tức là thuộc về loại kia không có bất kỳ cái gì ma thuật hoặc là võ thuật chi thức lại đạt được thần quyền năng, thông qua không ngừng chiến đấu đến nắm giữ võ giả tầm thường cùng ma thuật sư tu luyện cả một đời cũng không chiếm được lực lượng. Hầu tước phương thức chiến đấu chỉ có quyền năng, trên thực tế, đối với thí thần giả tới nói, quyền năng đúng là trọng yếu nhất. Nhưng là Xỉn Xù Mị khác biệt, trong mắt hắn, quyền năng chỉ là hành xử lực lượng rất nhiều thủ đoạn một trong mà thôi. Xỉn Xù Mị một thanh vung đi nạ rủ cả mị phía trên máu tươi, hắn giờ phút này đã đứng ở vô bằng hầu tước sau lưng. Hầu tước, cùng ta chiến đấu nhưng không có hiệp một, hiệp hai loại này lẫn nhau liều quyền năng thời điểm, ngươi có trong nháy mắt thư giãn, ta liền trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục. Bất quá vẫn là tán thưởng một chút ngươi đi. Không hổ là cả người trải qua bách chiến lao giả, trực giác rất nhạy cảm. Vừa rồi một kiếm kia, Xỉn Xù Mị mục tiêu là vô bằng đầu lâu. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Chương 161, vì đấu tranh. Thực có can đảm nói a, tiểu quỷ. Vô bằng trên mặt lộ ra tàn ngược dáng tươi cười. Có cái gì không dám. Hệ ra sủ gì ủy tô dịch tấn chi cử cả mạ tê ra. Quấn quanh lấy lấp lánh điện quang nạ rủ cả mì lần nữa hướng về vô bằng chém xuống. Bình thường đến giảng, lấy vô bằng hầu tức cận chiến trình độ là tuyệt đối không thể né qua Xỉn Xù Mị một kiếm này. Nhưng là vô bằng lại tránh đi, hắn đem thân thể của mình biến thành đứng thẳng hành tẩu ngân lang tư thái. Đây cũng là tham lam chi đàn sói năng lực một trong sao. Vô bằng hóa thân đầu này ma lang tựa hồ rất không phổ thông dáng vẻ. Giá tính cùng phản xạ thần kinh đều vô cùng cường đại, tựa như là tái hiện thần thoại trong truyền thuyết ma lang đồng dạng. Hiện tại một bạc lang nhân thế mà bắt lấy Xỉn Xù Mị công kích khẽ hở, đống nhiên làm khó dễ, hướng phía Xỉn Xù Mị hết hầu cắn tới. Thế nhưng là Xỉn Xù Mị trên cơ bản là không dành khẽ hở, nếu có, cái kia rất có thể là hắn tận lực lộ ra ngoài. Hắn trở tay nắm chặt nạ dù ca mì, mũi chân một điểm, thân thể lập tức xoay tròn tới. Nạ dù ca mì lơi kiếm hướng phía lang nhân miệng to như chậu máu nạo đi qua. Vô bằng hóa thân ngân lang hung hăng cắn nạ dù ca mì, lưỡi kiếm cắm ở hai cây răng nanh trong lúc đó.
quá cứng. Đây là Xỉn Sủ Mị ý nghĩ đầu tiên, thế mà liền hắn đều chém không đứt. Nếu như không có bị cắn, vừa rồi vồ bằng nửa cái đầu sói đã bị cắt đứt xuống tới. Màu bạc lang nhân bắt lấy cơ hội, đem sắc bén duệ chảo chộp tới Xỉn Sủ Mị, hướng muốn đem hắn xé thành hai nửa. Vô bằng hầu tước, ta nghĩ ngươi cần phải gặp qua bạt đao chẳng a. Xỉn Sủ Mị là chạm không đi xuống không sai, tình huống hiện tại cũng là tương đối nguy cấp. Thế nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn ngoại trừ quang kiếm bên ngoài, liền không có những biện pháp khác. Thấy a a a, hắn trực tiếp đem vô bằng hầu tước hai cây răng nanh trở thành vỏ kiếm. Nạ dù cả mị lau màu bạc lang nhân răng nanh lóe ra ánh chớp, Xỉn Sủ Mị thi triển ra so giờ kỳ dị càng nhanh bạt đao chạm. Lúc này vô bằng lâm vào lưỡng nan cục diện, nếu là hắn giống bây giờ đồng dạng cắn, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Xỉn Sủ Mị hoàn thành một kiếm này. Nếu là hắn nhả ra, nạ dù cả mị liền sẽ trực tiếp đem đầu của hắn chém thành hai nửa. Trong nháy mắt hắn liền quyết định cái nào đều không chọn. Màu bạc lang nhân nguyên bản chỉ có 2 mét mốt trái phải thân cao đột nhiên bắt đầu bành trướng. Hình thể trong nháy mắt cất cao đến lúc đầu gấp 14 lần trở lên, có được tính áp đảo hình thể đồng thời, cũng có được tính áp đảo lực lượng. Liên Xỉn Sủ Mị đều tại cực lớn hóa trong nháy mắt bị mãnh liệt khí lưu thổi bay đến giữa không trung. Bất quá hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, thân thể bao khỏa bên trên màu xanh lam ánh sáng âm u tại giữa không trung nổi lơ lửng, dùng đến chính là ma nữ chuyên dụng bay lượn. Hầu tước, biến thành như thế lớn, chỉ có thể trở thành địa ngắm nha. Không chỉ là biến lớn mà thôi, cũng biến thành mạnh hơn. Tham Lam Chi đàn sói cái này quyền năng tựa hồ thật nhiều công năng, hoàn toàn bị cái lão nhân này mở mang ra, thật có ý tứ. Đối mặt với có được tính áp đảo hình thể khoảng 30 mét tự lang, Xỉn Sủ Mị phát ra khiêu khích. "Tiểu tử, ngươi thật rất không tệ, không biết bao lâu không có như thế vui vẻ qua." Cao tới 30 mét màu bạc ma lang đứng vững tại báo tố bên trong, phát ra tán thưởng. "Bất quá bây giờ ta liền phải đem ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng xé nát." Màu bạc lang nhân thanh âm vang vọng toàn bộ chân trời. Ôm trong ngực tiểu nữ buộc cả rèn, Liliana vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem cái kia một đầu quái vật khổng lồ. "Vương, ngài là có thể ứng phó a?" Nàng vô ý thức nắm chặt hai tay. "Hả?" Mềm nún. "Ừ ừ." Trong ngực truyền đến tiểu nữ buộc yêu kiểu, Liliana mặt đỏ lên, lập tức buông lòng tay ra. Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Xỉn Sủ Mị có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. "Hy vọng ngươi thật có thể đem ta xé nát." Xỉn Sủ Mị mỉm cười nhìn chăm chú lên vô bằng hầu tức biến thân mà thành cực lớn ngân lang, nắm chặt trong tay nạ rủ cả mì. Vô bằng huy động cự hình vớt sói một thanh hướng về Xỉn Sủ Mị đánh ra, hóa thân thành cực lớn lang nhân vô bằng tốc độ không có chút nào chậm lại, vẫn như cũ vô cùng mau lẹ. "Dám đưa qua đến ta liền đem ngươi chặt." "Giải cái gì?" Nạ rủ cả mì lần nữa ra khỏi vỏ, khổng lồ lôi trụ lần nữa từ trên trời giáng xuống, tung tóe nhiệt độ cao điện tường, cùng tấn mãnh vô song chạm kích để lang nhân vô ý thức rút về mà mướt. Nhưng là sau một khắc, cực lớn đầu sói đột nhiên xuất hiện ở Xỉn Sủ Mị trước người, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh sắc bén, phản phất muốn đem Xỉn Sủ Mị toàn bộ nuốt vào. Cũng không sợ băng rơi người răng, Xỉn Sủ Mị trên không trung hoàn thành xoay người, nhị liên chạm triển khai, hung hăng hướng phía cự hình lang nhân hàm trên chém tới. Lúc này, vô bằng biến thành lang nhân trong mắt lóe lên một tia màu xanh là ánh sáng âm u, trước miệng máu kia vậy mà xuất hiện mấy đạo lôi điện bổ về phía thời khắc này Xỉn Sủ Mị. Tại sử dụng cái này cực lớn hóa lang nhân quyền năng đồng thời, vậy mà còn có thể dùng ra thao túng gió, mưa, lôi, điện quyền năng sao? Đem hai người kết hợp lại, vừa vặn giết Xỉn Sủ Mị một cái trở tay không kịp. Vô bằng hầu tức đối với quyền năng độ thuần thục thật là rất cao a. Tạ kệ mì cả dù chia. Bất quá cho dù là đối mặt dạng này tập kích, Xỉn Sủ Mị vẫn là phản ứng lại. Hắn không lùi mà tiến tới, đem phía trước cùng vô bằng bên trái đầu sói một vùng không gian biến thành điện từ thông đạo, đem chính mình cả người coi như điện từ pháo đồng dạng đánh ra ngoài. Ngao 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 ngao. Ngân lang gào lên đau đớn tại mảnh này báo tố bên trong vang vọng. Lần này cũng không tệ lắm phải không? Hầu tước, đều nói ngươi biến thành như thế lớn chỉ có thể trở thành bia ngắm của ta. Mà Tạ Kệ Mị cả dụ chia một chút phản vệ, hiện tại Xỉn Sủ Mị đã có thể hoàn toàn đem hắn không thèm đếm xỉa đến. Tiểu quỷ, ngươi đây không phải quyền năng a? Đồng thời giết chóc hai cái hệ dệ tịch gột mà trở thành đồng bào của ta người, tại thí thần trước đó liền có thực lực như vậy sao? Càng là bị thương, lão nhân gia này khí tức trên thân thì càng nguy hiểm. Không, thí thần về sau quả thật bị cường hóa rất nhiều, điểm này hầu tức ngươi cần phải thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. So với Xỉn Sủ Mị, vô bằng mới thật sự là dựa vào thí thần thu được trước đó không cách nào tưởng tượng lực lượng. Ngươi tại thí thần trước đó tuyệt đối là một cái tại những thánh kỵ sĩ đó phía trên cường giả, cho nên mới tại thí thần về sau đi lên một đầu cùng ta hoàn toàn khác biệt con đường. Bất quá mặc kệ ngươi đi là dạng gì con đường, ta đều tán thành ngươi là đáng giá một trận chiến cường giả. Dù cho Xỉn Sủ Mị là một cái mới sinh, nhưng là hắn đã cho thấy để vô bằng vì thế mà choáng váng thực lực. Đã lâu để cho ta nhiệt huyết sôi trào lên, lực lượng của ngươi có thể thỏa mãn ta đói khát. Lần này ngược lại là muốn cảm ơn nàng, mới có thể để cho ta nhanh như vậy đã tìm được ngươi. Tới đi, tiểu quỷ, tựa như ngươi nói, vừa phát hiện cơ hội liền đến chém xuống đầu lâu của ta a. Cũng không cần keo kiệt đem ngươi quyền năng đều dùng tại trên người của ta, hôm nay liền để ta và ngươi thật tốt hưởng thụ một phen. Vô bằng làm vương tồn tại hai cái thế kỷ trở lên, bỏ lãnh thổ cùng gia thần lựa chọn cô độc, không phải là vì chi phối phần này chiến thắng thần minh lực lượng, cũng không phải vì quân lâm tại thế này, chỉ là vì có thể hưởng thụ phần này bởi vì đấu tranh mà tồn tại lực lượng. Đứng vững tại báo tố bên trong lang nhân hướng về Xỉn Sủ Mị phát khởi mời. Chương 162, Lôi đỉnh. Như vậy thì như ngươi mong muốn đi. Vô bằng lão giả, thật có ý tứ lão giả. Xỉn Sủ Mị dựng thẳng lên nạ rủ cả mì, tiếp nhận hắn mời. Cực lớn lang nhân hai chân tại đại địa phía trên đạp một cái, trung quanh mặt đất thật giống như trên mặt đất chấn lay động kịch liệt. Chạy về phía tự nhiên là giữa không trung Xỉn Sủ Mị. Lang nhân tồn tại cùng hình thể khổng lồ hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn cùng giá tính. Liền xem như thân thể lại thế nào nhanh nhẹn cùng mềm mại. Tương đối Xỉn Sủ Mị thời khắc này hình thể, cực lớn hóa hầu tức là tồn tại không ít góc chết. Chỉ cần trong tay nạ rủ cả mỉ có thể xé mở đối phương phòng ngự, tạo thành cũng đủ lớn tổn thương, liền có thể giống như xỉn xù mì nói như vậy, đem khổng lồ lang nhân biến thành điểm ngắm. Lúc này, thân dài 30 mét cực lớn lang nhân đã gầm thét hướng xỉn xù mì đánh tới. Có thể mặc đi qua, xỉn xù mì yên lặng nhìn chăm chú lang nhân vai trái. Thứ bảy bí kiếm ánh chớp. Xỉn xù mì tốc độ trong nháy mắt đã tới cực hạn. Xuyên qua về sau, lại cho vụ bằng hóa thân màu bạc lang nhân phần gãy bổ sung một kích toàn lực ứng phó giải kỳ gì, dạng này liền xem như hắn lại ương ngạnh cũng tất nhiên sẽ trọng thương. Sự tính ngay từ đầu tiến triển được rất thuận lợi, cự lang thân thể cao lớn xác thực không kịp ngăn cản xỉn xù mì đột tiến. Liền biết ngươi biết làm như thế, tiểu quỷ. Thần thoại trong truyền thuyết ma lang giã tính trực giác hoàn toàn bị hầu tức kế thừa xuống, bắt được xỉn xù mì phương vị. Vô bắng lời nói để xỉn xù mì trong lòng căng thẳng, mục tiêu của hắn cũng đông nhiên đã mất đi bóng dáng. Trung quanh thân thể còn cuốn lên phong bạo. Đúng vậy, cao 30 mét cự hình lang nhân đã biến mất, thời khắc này vô bằng đã khôi phục nhân loại thân thể, toàn lực thao túng lên tật phong nội đạo. Lão ma vương thoải mái mà tan rã xỉn xù mì tập kích, đồng thời đem hắn đẩy vào khung cảnh. Loạn vũ gió bao đem xỉn xù mì bao khỏa tại trung tâm. Ngươi còn có thể chạy sao? Tiểu tử. Vô bằng thanh âm nương theo lấy vang dội tiếng sấm vang lên. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, một đạo tiếp một đạo ánh chớp bị đánh vào khổng lồ phong bạo bên trong. Mà cái kia tứ ngược lấy tia chớp gió bão liền như là thoát cương giống như ngựa hoang về phía sau lưng ngang, gầm thét xé nát hơn phân nửa công dân biểu quyết quảng trường. Napoli hoàng cung trong nháy mắt biến thành đổ nát thê lương. Phong bạo dần dần tiêu tán, phế tích trên không tràn ngập vô số cát bụi. Vương Liliana nhìn chằm chằm cái kia phiến bụi mù, trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Yên lặng suy tư nếu như xỉn xù mì mất đi năng lực chiến đấu, nàng có bao nhiêu tỷ lệ tại vụ bằng hầu tức ngay dưới mắt đem xỉn xù mì mang đi. Theo Napoli hoàng cung trên không cát bụi cũng chậm chậm tiêu tán, xỉn xù mì thân ảnh dần dần rõ ràng. Quá tốt rồi. Liliana thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng yên lòng. Quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Lúc này xỉn xù mì nửa quỳ trên mặt đất, tay phải cầm ngược lấy nạ rủ cami, thẳng tắp đem hắn cắm vào trên mặt đất. Một căn bản đến tồn tại hoa mỹ điêu khắc cột trụ hành lang 4/5 liệt địa ngã xuống xỉn xù mì sau lưng, chung quanh hắn tất cả đều là đá vụn khối đá loại hình đồ vật. Bất quá cho dù là hoàn cảnh chung quanh bị lớn như vậy phá hư, xỉn xù mì trên thân nhưng như cũng không có cái gì rõ ràng thương thế, ngay cả quần áo đều không có một tia tổn thương. Xỉn xù mì chậm rãi đem rủ xuống đầu nâng lên, đem hai mắt nhắm chặt mở ra, nhìn ngang nạ rủ cả mì chua kiếm. Rõ ràng chỉ là một cái lao đầu tử mà thôi, lại làm cho ta hư vấn. Hy vọng ngươi có thể lại chịu đánh một điểm. Đạt được cùng kiếm chi vương một trận chiến đều không thể đạt được trải nghiệm đâu. Đồ nhỉ tên ngu ngốc kia quá bất cẩn, cũng bị bại quá dứt khoát. Thật sự là ngoan cường tiểu tử. Vô bằng nhìn chăm chú phế tích bên trong xỉn xù mì tán dương. Tiếp qua mấy năm, có thể tưởng tượng ngươi biết biến thành mạnh cỡ nào. Mấy đạo lôi đình lần nữa bổ về phía xỉn xù mì đỉnh đầu. Lần này, xỉn xù mì nhưng không có đi để ý tới những thứ này tia chớp. Hắn phối hợp đứng lên, trong cơ thể đưa qua lượng chú lực bắt đầu vận chuyển, bất chi bất giác tạo thành chú lực phong bạo. Cái kia mấy đạo vốn nên bổ vào xỉn xù mì trên người lôi đình bị dẫn hướng bốn phía, đánh vào đã trở thành phế tích Napoli hoàng cung phía trên. Phần này chú lực, Vô bằng thân sắc biến thành vô cùng nghiêm trọng, đây là vừa vặn trở thành thí thần giả người có thể có được chú lực sao? Đúng là làm người ta giật mình chú lực, nhưng đây cũng không phải là quyết thắng mấu chốt. Vô bằng trên người chú lực đồng dạng bạo dũng mà ra. Trong tầng mây vang lên trầm thấp tiếng sấm, tựa hồ đang nổi lên một kích chí mạng. Xỉn xù mì phảng phất sau lưng Vô bằng thấy được ba bóng người. Phong bá, vũ sư cùng lôi công, Vô bằng đánh bại tam vị nhất thể phong thần. Kỳ thật hắn cũng có một cái thao túng lôi điện quyền năng, chính là từ trên người mẹn cắt cướp tới lôi đỉnh. Lấy ta chúa tể chi tâm tuyên cáo, gào thét với thiên tế chi ngân xà, sáng tạo cùng hủy diệt chi thần lực, sắc ngươi hiện thân thần phụ, làm ngươi hóa thành quỳnh mâu, đem những chủ chi địch ép vì bột mịn. Loại cảm giác này, cùng nạ rủ ca mị thao túng lôi điện phương thức hoàn toàn khác biệt. Càng thêm hoàn toàn trưởng khống, càng thêm bạo lực thao túng. Tựa như là hoàn toàn trở thành mảnh này bầu trời chúa tể, liền vô bằng hầu tức cái kia phiến lôi vân, xỉn xù mị cũng cảm thấy tại khống chế phạm vi bên trong. Hơn nữa quyền chủ đạo tựa hồ rất dễ dàng đoạt tới dáng vẻ. Đi. Hầu tước ra lệnh một tiếng, gào thét điện quang từ trong lôi vân đổ xuống mà ra. Thế nhưng là mục tiêu lại không phải xỉn xù mì, mà là hắn tự thân. Từ điện quang xông ra lôi vân một khắc kia trở đi, Vô bằng liền đã cảm giác được chính mình đối với những cái kia lôi điện thao túng quyền bị đoạt đi. Tên tiểu quỷ này cũng có thao túng lôi điện quyền năng, thậm chí còn làm được từ trong tay hắn đoạt lấy thao túng quyền loại chuyện này. Phi nhanh lôi điện trong nháy mắt đem Vô bằng thôn vệ. Vô bằng cũng tại thời khắc nguy cấp chút xuống tật phong nộ đảo tất cả chi phối phong vũ lôi điện lực lượng, ý đồ đi cải biến kia chớp quỷ đạo. Nhưng là hắn nếm thử không có một chút ý nghĩa, tật phong nộ đạo bị nghiền ép, lôi đỉnh không chút nào dao động thiêu đốt lấy huyết nục của hắn. Trong chớp mắt liền biến thành tro bụi. Chết rồi. Không, còn không có. Vừa rồi Vô bằng đứng thẳng địa phương, có hạt cát lượn lờ mà lên, dần dần biến thành người hình dạng. Đây coi như là sống lại. Chi phối lực rất cường đại quyền năng, là từ trên người mẹn cắt cấp tới a. Lúc này Vô bằng hô hấp tương đương gấp rút, thân thể tựa hồ cũng không có gì đặc biệt dáng vẻ, liền chú lực đều bị cắt giảm không ít. Cũng không phải là không có chút nào đại giới phục sinh a. Đúng vậy, lão giả, mới vừa rồi còn cho là ngươi chết đâu. Nhìn ngươi bây giờ cái bộ dáng này, còn có thể tiếp tục sao? Xỉn xù mì trong thanh âm tràn đầy hoài nghi. Bắt đầu đi, tiểu quỷ. Vô bằng trong thanh âm lộ ra phẫn nộ, cái ánh mắt kia tựa như là phải lập tức đem xỉn xù mì xé nát đồng dạng. Tốt ta, lại đánh chết ngươi một lần tốt rồi. Hiện tại trạng thái này Vô bằng rõ ràng so trước đó yếu nhược, nhưng là xỉn xù mì cũng sẽ không bởi vậy thư giãn. Đối diện với mấy cái này thí thần giả, không thể có một điểm thư giãn. Bằng không rất dễ dàng bị cắn đứt thiết hầu, tựa như những cái kia đã từng bị bọn hắn giết chết thần minh đồng dạng. Xỉn xù mì đem trong tay nạ rủ ca mì rút ra, mũi kiếm chỉ hướng bầu trời.
Chương 163, Hắc ám. Rầm rầm rầm. Tứ ngược báo tố bên trong vang lên từng trận tiếng sấm. Vô số đạo tia chớp từ bầu trời chút xuống, mục tiêu cũng không phải là hiện tại Vô Bằng, mà là Xỉn Sủ Mị tự thân. Khi thật bạo ngược lôi đỉnh vào lúc này, Xỉn Sủ Mị trong mắt liền cùng nhu thuận con cừu đồng dạng. Tia chớp tại tiếp xúc đến Nạ Dụ Ca Mị về sau, liền bị cấp tốc hấp thu, biến mất tại giữa thiên địa. Không sai biệt lắm đủ rồi, lại nhiều, liền xem như hiện tại thân thể cũng không nhất định có thể chịu được lấy. Xỉn Sủ Mị đem Nạ Dụ Ca Mị trở vào bao, có chút hăng hái nhìn xem thời khắc này Vô Bằng. Không hổ là hiện có cổ xưa nhất thí thần giả, lão già quyền năng thật sự có rất nhiều. Hắn hiện tại đã biến thành một đầu đen nhánh cự long, toàn bộ dài vẫn là khoảng 30 mét, toàn thân bao trùm lấy như là đen mã nào vậy rồng, cự long con mắt vẫn là như là Vô Bằng như thế lóe ra ngọc lục bảo ánh sáng âm u. Không, không thể nói là hóa thân. Cùng cự hình lang nhân là hoàn toàn khác biệt tình huống. Đầu này cự long là từ Vô Bằng trong cơ thể bay ra màu xanh đen quả cầu ánh sáng biến thành. Vào giờ phút này màu đen cự long hẳn là Vô Bằng linh hồn, thân thể tựa hồ đã lâm vào trạng thái chết giả. Bị Vô Bằng dùng tử chi tôi tớ lồng giam triệu hoán đi ra tử chi tôi tớ ma nữ ôm lấy rời đi. Xỉn Sủ Mị không có đi ngăn cản, đem lực chú ý đặt ở trước mắt Hắc Long phía trên. Cái này quyền năng Xỉn Sủ Mị cũng tại hiền nhân nghị hội đơn báo cáo bên trên đã qua, được xưng là minh giới chi Hắc Long. Nhưng là cũng không có kỹ càng ghi chép ngoại trừ có thể biến thân thành cự long bên ngoài tình báo. Về khoảng cách lần sử dụng cái này quyền năng đã qua hơn 80 năm. Màu đen cự long phát ra thanh âm cùng Vô Bằng giống nhau như lúc. Tiểu quỷ, hiện tại liền ban cho ngươi bại trận. Vừa nói xong, cự long trong miệng liền phun ra địa ngục nghiệp hỏa, ý đồ đem Xỉn Sủ Mị tính cả toàn bộ phế tích toàn bộ đốt sạch. Cùng lúc đó, Vô Bằng lần nữa thao túng lên Tật Phong Nội Đạo. Cho dù đối với lôi điện trưởng không bại bởi Xỉn Sủ Mị, nhưng là kêu gọi báo tố quyền năng đối phương lại không cách nào can thiệp. Tứ ngược phong bạo xen lẫn địa ngục nghiệp hỏa, giống như diệt thế cảnh tượng, hướng phía Xỉn Sủ Mị gào thét mà đi. Cuối cùng tới, chờ ngươi rất lâu, Vô Bằng lao giả, đều ép không được. Áp chế không nổi tự nhiên là Nạ Dụ Cạ Mị vỏ kiếm. Nạ Dụ Cạ Mị thao túng lôi điện phương thức cùng lôi đỉnh có chỗ khác biệt, hoàn thành chuyển hóa về sau, ký túc tại Nạ Dụ Cạ Mị bên trong quá lượng lôi đỉnh dần dần bắt đầu táo động. Xỉn Sủ Mị đem thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải nắm chặt Nạ Dụ Cạ Mị. Đối mặt màu đen cự long khí thế hung hăng công kích, Xỉn Sủ Mị nghĩ là cầm Vô Bằng lao giả thì chiêu, hẳn có thể được a. Uy lực tuyệt đối sẽ không yếu. Xỉn Sủ Mị tồn tại dạng này trực giác. Giải kỳ gì? Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều yên lặng xuống. Bao tố gào thét, Hắc Long gào thét, trầm thấp tiếng sấm toàn bộ đều biến mất. Chỉ còn lại một đạo u ám địa quang, hướng phía phong bạo lôi cuốn địa ngục nghiệp hỏa chém tới. Làm hai người gặp nhau trong nháy mắt, tứ ngược gió bao trực tiếp bị bạo lực cắt ra. Thiêu đốt nghiệp hỏa cũng bị ngăn cách đến hai bên, ở giữa xuất hiện một cái hình quạt chân không khu vực. Hắc Long hoàn toàn mở ra nó cánh lớn, dương cánh nhẹ nhõm vượt qua 30 mét, huy động lên cánh muốn thoát đi. Rõ ràng tại một cái chớp mắt trước đó, u ám điện quang cách Hắc Long còn cách một đoạn, nhưng là bây giờ cũng đã xé mở như là đen mã nào vậy rồng, tiến vào Hắc Long trong cơ thể. Tứ ngược lôi đỉnh tại Hắc Long trong cơ thể bộc phát ra, nhiệt độ cao điện tương xé nát Hắc Long thân thể. Hắc Long bên ngoài thân xuất hiện rất nhiều cùng loại khô cạn trên mặt đất đồng dạng hiện hiện vết dạng, từ bên trong đó, chói mắt cường quang bắn ra. Rầm rầm rầm. Thân dài 30 mét màu đen cự long trong nháy mắt bạo phá, bị tạc thành vô số than khối, tứ tán ra. Bạo ngược lôi đỉnh vẫn không có đình chỉ phá hư, vẫn tại dày xéo trước đó Hắc Long dưới chân đất khô cằn, đem mặt đất đánh xuyên, lưu lại một cái sâu không thấy đáy hố to động. Xỉn Sủ Mị duy trì rút đao tư thế, đem sớm đã nhắm lại hai mắt mở ra. Trước đó tứ ngược lấy báo tố cuối cùng ngừng nghỉ. Thắng. Liliana ngơ ngác nhìn một màn này, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Tiểu nữ buộc nằm tại Liliana trong ngực, kinh ngạc nhìn qua một màn kia. Cứ như vậy kết thúc. Cái này thế nhưng là hiện có cổ xưa nhất thí thần giả, cứ như vậy bị tân sinh đánh bại. Vị này tân sinh vương cường đến có chút không hợp thói thường đi. Xỉn Sủ Mị nhíu mày nhìn xem cái kia không đáy hố to, lần này chết rồi. Một cái màu xanh đen quả cầu ánh sáng từ tứ tán khối vụn bên trong bay ra, cực tốc hướng về phía chân trời mà đi. Cái này màu xanh đen quả cầu ánh sáng cùng trước đó từ Vô Bằng trong thân thể bay ra ngoài quả cầu ánh sáng hoàn toàn nhất trí. Nguyên lai còn chưa có chết. Xỉn Sủ Mị có phán đoán, thế nhưng là hắn không có đuổi theo cái kia màu xanh đen quả cầu ánh sáng, ngược lại làm ra một bộ suy yếu dáng vẻ. Thân thể mất tự nhiên lung lay, tựa như là sử dụng vượt qua bản thân phạm vi năng lực lượng. Sắc mặt đột nhiên biến thành tái nhợt, đã mất đi dị vãng màu máu, vô lực nửa quỳ trên mặt đất. Có thể hết sức rõ ràng nhìn ra tình huống không ổn. Vương. Xa xa giữa không trung, Liliana đột nhiên lớn tiếng hô một chút. Đó cũng không phải bởi vì lo lắng Xỉn Sủ Mị, mà là vì nhắc nhở hắn nguy hiểm giáng lâm. Cẩn thận sau lưng. Xỉn Sủ Mị có chút không hiểu chậm rãi vừa quay đầu. Một đoàn đồng đầm hắc ám đối diện đem hắn bao khỏa tại bên trong. Thí thần giả a, thiếp thân xả đâu? Gót gỗ nơi ẩn ở đâu? Như là dung nhập ánh trăng đồng dạng tóc bạc, dường như thiên sứ dung mạo, vẫn là 13-14 tuổi dáng vẻ. Trên thân chẳng biết tại sao luôn luôn lượn lờ lấy một cỗ vi diệu không khí. Loại này không khí Xỉn Sủ Mị khi nhìn đến vợ rẻ ở dạ nạ thời điểm cũng từng phát giác được quá. Thanh âm cũng rất phù hợp tuổi của nàng, có chút còn nhỏ cảm giác. Bất quá thanh âm như vậy cùng dung mạo, La Lệ không nhìn căn bản cầm giữ không được a. Không nghĩ tới lần này hệ dễ tịch gột lại là một cái La Lệ. Không sai, đây là một vị hệ dễ tịch gột. Thí thần giả tại gặp được hệ dễ tịch gột thời điểm, thân thể cuối cùng sẽ biểu hiện được rất thành thật, trực tiếp tiến vào trạng thái lâm chiến. Xỉn Sủ Mị thời khắc này thân thể phản ứng liền biểu lộ cái này La Lệ thân phận. Cái này La Lệ con mắt cùng cú mèo vô cùng tương tự, Xỉn Sủ Mị tự nhiên mà vậy sinh ra cảm giác như vậy. Mặc dù nữ thần con mắt cùng nhân loại cũng không có địa phương khác nhau, nhưng là Xỉn Sủ Mị chính là đem nữ thần ánh mắt cùng dạ hành tính loài chim liên hệ ở cùng nhau. Tình trạng của ngươi không hoàn chỉnh, cũng không phải là tuổi nhỏ, mà là bị tước đoạt tuổi tác, cho nên mới lộ ra còn nhỏ, đây là ngươi trở thành hệ dễ tịch gột nguyên nhân sao? Xin Sú Mị nhìn chăm chú cặp kia phảng phất ngưng tụ tất cả dạ chi hắc ám con mắt, trả lời thiếp thân vấn đề.
Thí thần giả,
thiếp thân xả, gót gỗ nầy ẩn ở đâu?
Con nhỏ hình thái nữ thần có vẻ hơi nôn nóng.
Nhìn thấy nữ thần biểu lộ, Xin Sú Mị trong lòng có suy đoán.
Đã từng Xin Sú Mị tiếp xúc qua vị này nữ thần.
Nàng khi nhìn đến Xin Sú Mị cùng Đồ Nhỉ đánh một trận xong, phán đoán loại này không hoàn chỉnh trạng thái không cách nào từ Xin Sú Mị trong tay cướp đoạt gót gỗ nầy ẩn.
Gót gỗ nầy ẩn để vào cá nhân không gian về sau, đem nữ thần cảm ứng ngăn cách.
Gót gỗ nầy ẩn đối với nàng mà nói rất trọng yếu, là nàng biến thành hoàn chỉnh mấu chốt, cho nên nàng biến thành nóng nảy.
Tìm được vô bằng hầu tước, lấy một loại nào đó điều kiện đem hắn hướng dẫn tới đánh với Xỉn Sủ Mị một trận.
Vô bằng cũng từng ở chiến đấu bên trong nói một câu.
Lần này ngược lại là muốn cảm ơn nàng, mới có thể để cho ta nhanh như vậy đã tìm được ngươi.
Chính là một câu nói kia, mới khiến cho Xỉn Sủ Mị để ý.
Lấy Xỉn Sủ Mị đối với lao đầu tử kia hiểu rõ, hắn rất có thể là dự định đem gót gỗ nầy ẩn cướp được trong tay mình, đưa cho cái này nữ thần, để nàng khôi phục lực lượng.
Sau đó dốc hết toàn lực đi giết chóc nàng, cướp đoạt nàng quyền năng.
Đối với cái này nữ thần tới nói, vô bằng thắng, nàng thoại nguyện cầm tới gọt gỗ nầy ẩn.
Mà Xỉn Sú Mị thắng, cùng trên thế giới hiện có cổ xưa nhất thí thần giả đánh một trận xong, nhất định thực lực đại tổn, cái này cho nàng cơ hội.
Cái này hệ dễ tịch gột hành động phương thức cùng mẹn cặt cùng vợ rẻ ở dạ nạ hoàn toàn khác biệt.
Thú vị, thử lại lần nữa nàng.
Làm một thần minh tới nói, dùng loại thủ đoạn này có phải hay không rất hèn hạ.
Chương 164, lần đầu va chạm.
Nghe được Xỉn Sú Mị, tiểu nữ thần trên mặt rõ ràng hiện lộ ra không thích vẻ mặt.
Ngươi cho rằng tiếp thân là ai?
Làm đấu tranh nữ thần, chờ tiếp thân cầm lại xà về sau, liền sẽ buông tha ngươi, sau đó cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng.
Cầm lại gọt gỗ nầy ẩn về sau, thiếp thân mới có thể trở thành chân chính chính mình.
Ngươi cũng không muốn cùng trạng thái này dưới thiếp thân một trận chiến a?
Thí thần giả a.
Tiểu nữ thần dùng nàng cặp kia giống như là cú mèo đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Xỉn Sú Mị, phảng phất xem thấu cái gì.
Xin lỗi, hiện tại không thể giao cho ngươi.
Xỉn Sú Mị trả lời ngoài tiểu nữ thần đoán trước.
Nếu như cái này tiểu nữ thần sớm một chút xuất hiện ở trước mặt hắn, có lẽ Xỉn Sú Mị sẽ chủ động đem gọt gỗ nầy ẩn trả lại cho nàng,
tăng cường lực lượng của nàng, sau đó đem hắn giết chóc. Như vậy chí ít có thể thu được càng nhiều huyễn tưởng điểm.
Nhưng là bây giờ, Xỉn Sú Mị biết hệ dạ cột đá tồn tại,
đem gọt gỗ nầy ẩn lưu lại một đoạn thời gian, đợi đến hệ dạ cột đá tụ tập đầy đủ chú lực, lại dùng tảng đá kia đi kỳ kích hệ dạ cột đá, hệ dễ tiếp hệ dạ hiện hiện khả năng lớn hơn một chút.
Lúc kia, Xỉn Sú Mị mới có thể cân nhắc đem gọt gỗ nầy ẩn trả lại cho cái này tiểu nữ thần.
Nếu như ngươi có thể chờ mà nói, mời qua một đoạn thời gian lại đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đem gọt gỗ nầy ẩn cho ngươi.
Đối với các ngươi hệ dễ tiếp gọt tới nói, thời gian căn bản cũng không tính là gì a.
Bị trói buộc trong bóng đêm, Xỉn Sú Mị cấp ra một cái tất cả đều vui vẻ đề án.
Nhưng là tiểu nữ thần lại cũng không nghĩ tiếp nhận đề nghị này.
Thí thần giả,
thiếp thân không thể tin được ngươi.
Còn có, mời ngươi làm rõ ràng tình trạng, hiện tại thiếp thân cũng không phải là tại thỉnh cầu ngươi.
Dừng tay.
Lúc này giữa không trung Lilyana cũng cuối cùng chạy tới.
Lilyana tiểu thư,
ngươi đến cùng đang làm những gì?
Cả Rèn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lilyana.
Dễ dàng nhúng tay thí thần giả cùng hệ dễ tịch gột chiến đấu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam.
Ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì, chí ít hiện tại ta còn là vương kỵ sĩ.
Đây là ngươi kỵ sĩ,
vẫn là một cái vũ nữ.
Tiểu nữ thần đưa ánh mắt về phía Xỉn Sú Mị, trên mặt nhấc lên hào hứng.
Châu Âu ma nữ nguyên hình chính là cổ đại tế tự những thứ này địa mẫu thần vũ nữ,
cũng coi là a.
Mặc dù chỉ là tạm thời,
Xỉn Sú Mị cũng không có phủ nhận, chí ít tại hắn ở tại bờ giòn giờ bờ lách ruột trong lúc đó xem như
vậy kỵ sĩ a.
Ngươi định dùng cái gì đến cứu vớt vua của ngươi đâu?
Tiểu nữ thần dùng ánh mắt hài hước nhìn xem Lilyana.
Trong nháy mắt này, Lilyana cảm giác được run rẩy, tựa như là bị cú mèo để mắt tới trùng, tựa như là bị xà trừng mắt tiểu động vật.
Đây là tới từ tiên thiên trên điều kiện áp chế.
Ngươi dự định hướng ta hiện ra một ít cái gì đâu?
Tiểu nữ thần tựa như là mèo đồng dạng dùng móng vuốt trêu đùa lên trước mắt chuột.
Lilyana chưa hề cảm giác hắc ám cùng tử vong cách mình gần như thế, thân thể quả thật còn tại run rẩy.
Nhưng là,
Diệu Bồ ạ dãy núi a,
ta cầu nguyện tại các ngươi phía trên giáng lâm cam lộ chi vũ.
Hướng dã thú đói khát dâng lên khát cầu tế phẩm,
bỏ qua tự thân, trở thành phương tiện dũng sĩ chi thuẫn.
Thổ chi thuẫn, rót vào mỡ, hiến thân nơi đây.
Lilyana bắt đầu ngâm sướng không biết ngôn linh.
Không khí chung quanh bắt đầu biến thành rét lạnh.
Loại này ngôn linh cho người cảm giác giống như là đám vong linh u buồn cùng hối hận, giống như là sớm đã mệt mỏi chiến đấu võ sĩ than thở.
Không như địch chi huyết, Jonathan chi cung tuyệt không lùi bước.
Không cắm nuốt dũng sĩ chi thịt, Thổ chi kiếm tuyệt không trở vào bao.
Cho đến thân này bị đánh bại mới thôi.
Lilyana sau lưng xuất hiện một thanh màu xanh lam trường cung, chiều dài thậm chí cùng nàng thân cao cung cấp. Tay trái của nàng cũng bắt đầu tụ tập được hào quang màu xanh lam, mà tay phải của nàng cũng xuất hiện bốn mũi tên.
Vật này có chút ý tứ a.
Xỉn Sú Mị tinh tế quan chắc lấy cái này mấy cái tiễn, thật bất ngờ đối với thần minh thân thể tới nói đều là tương đối nguy hiểm đồ vật.
Nói một cách khác, nếu như bị cái này mấy cái tiễn xuyên thủng yếu hại, cho dù là hệ dễ tiệt gột cũng có khả năng tử vong.
Như thế nào, tôn quý nữ thần a?
Lilyana kéo cung nhìn chăm chú lên trước mắt tiểu nữ thần.
Có thể hay không xin ngài đến đây dừng tay?
Mặc dù nhìn qua giống như là một cái uy phong lẫm liệt nữ kỵ sĩ, vì chủ quân thậm chí dám đối mặt hệ dễ tiệt gột, nhưng là lúc này Lilyana trong lòng đã bắt đầu tính toán như thế nào đánh vỡ Xỉn Sú Mị trói buộc, chạy trốn lời nói có bao nhiêu khả năng thực hiện.
Ồ, ngươi là dự định hướng tiếp thân khiêu chiến sao?
Tiểu nữ thần trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ, dù dị thường ánh mắt ôn nhu vuốt ve Lilyana.
Tương đương lợi hại chớ chú, ngươi cũng là nhận sủng ái hài tử.
Một bên ôn nhu nói, một bên tiếp theo Lilyana.
Jonathan chi cung a, nhanh như thiếu mạnh như sư tử vũ khí a.
Chạy đi,
đánh tan nhữ chi địch nhân. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trường cung phía trên, bốn cái tiễn miêu tả lấy quỷ dị quỹ đạo hướng về tiểu nữ thần bay đi. Tiểu nữ thần hiện ra phi phạm võ nghệ cùng tốc độ, nhưng là vẫn có một mũi tên sát qua nàng cánh tay phải. Máu tươi từ bên trong bừng lên, nhuộm đỏ thuần trắng ống tay áo. Cảm thụ được chớ chú ngay tại cánh tay phải của nàng tứ ngược, tiểu nữ thần nhíu mày. Do nhân loại chi thủ tạo thành tổn thương thật đúng là đã lâu không gặp, đều nhanh quên lần trước là lúc nào. Nhẹ nhàng thân thể nhảy lên một cái, ngay sau đó như là chim ưng đồng dạng cực tốc đáp xuống, cái này La Lệ tiểu nữ thần tựa hồ võ nghệ siêu phàm dáng vẻ. Không sai biệt lắm đến nơi đây là được rồi. Loại kia công kích đối với Lý Lệ A Nạ tới nói quả nhiên không phải có thể dễ dàng dùng đến, tiêu hao có chút lớn. Xin Su Mị đoán chừng dùng lại lần nữa chính là Lý Lệ A Nạ mức cực hạn. Ngược lại là thấy được độ tốt. Trong thân thể quá lượng chú lực bắt đầu sôi trào lên, tiểu nữ thần dùng để trói buộc Xin Su Mị cái kia cố hắc ám trong nháy mắt liền bị hắn xung phá. E ngại có được cánh chim người đi, ta ác người cùng cường đại người, đều e ngại có được cánh chim ta. Ta cánh sẽ mang cho các ngươi chờ chú. Ta ác người là không cách nào đánh chúng ta. Xin Su Mị lần nữa mở ra Phượng Hoàng hóa thân. Ngay tại chuẩn bị xuống tay với Lý Lệ A Nạ, tiểu nữ thần trong nháy mắt đã mất đi đối với thân thể trường khống. Trong mắt cảnh vật giống như đèn kéo quân không ngừng biến hóa, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Nơi này là Napoli phía đông đứng vững vị trụ vụ núi lửa miệng núi lửa, Xỉn Sú Mị bóp lấy tiểu nữ thần cổ đem nàng nâng lên nơi này. Sau đó một tay lấy La Lệ nữ thần nện vào miệng núi lửa vách đá phía trên. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, vô số đá vụn sụp đổ ra tới. Cần phải còn tốt đó chứ. Vừa rồi cái kia một chút thế nhưng là phi thường ôn nhu. Xỉn Sú Mị nhìn chăm chú lên vách đá phía trên cái hố, nếu là hắn nghiêm túc, đục xuyên núi lửa không phải việc khó. Thí thần giả a, ngươi liền tiếp thân đều lừa qua. Khó có thể tưởng tượng, cùng đầu kia ma lang đánh một trận xong, vậy mà không có bao nhiêu hao tổn. Tiểu nữ thần chậm rãi từ cái hố bên trong bay ra. Lúc này phần lưng của nàng đã mọc ra màu trà cánh, phía trên còn có vô số điểm lấm tấm. Cú mèo cánh sao? Trong bầu trời đêm tự tại bay lượn thành chim. Mặc dù nói như vậy khả năng có chút không ổn, nhưng là như thế chiến đấu còn xa xa không thể để cho ta đi đến cực hạn. Trở thành thí thần giả về sau, đủ loại phương diện đều được cường hóa không ít. Cái này nếu là đặt ở chủ thần không gian, đến phí tổn là số không nhỏ huyễn tưởng điểm mới có thể làm đến. Tốt rồi, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó thiếp thân đâu? Đầu tiên nói trước, thiếp thân cũng không dự định ngồi chờ chết. Ban đêm a, Minh phủ chi nữ vương chỗ thống trị thời gian a. Đáp lại thiếp thân mời, kéo xuống màn trời. Qua trong giây lát, ban ngày liền biến thành lúc ban đêm. Chương 165, xà. Ngươi nhất định phải cùng ta đánh. Xin Su Mi ý vị thâm trường nhìn xem tiểu nữ thần. Ngươi cần phải có thể minh bạch ta. Bằng tình trạng của ngươi bây giờ, căn bản là không phải là đối thủ của ta. Không hoàn chỉnh hệ dễ thì cốt, lực lượng trọng yếu còn không có thu hồi bên người. Đã mất đi chính mình xà địa mẫu thần. Cùng hắn thúc thủ chịu trói, thiếp thân thả rằng lựa chọn chiến tử. Tiểu nữ thần nhìn chăm chú Xin Su Mi, nói lên chính mình giận nộ. Tới đi. Thí thần giả, chúng ta vốn chính là gặp nhau cũng bị tàn phế giết cựu địch. Ta ngược lại thật ra không định hiện tại liền giết ngươi, tựa như ta trước đó nói như vậy, chờ một đoạn thời gian về sau, lại đem gọt gỗ nảy ẩn trả lại cho ngươi. Xin Su Mi mỉm cười nhìn tiểu nữ thần nói, là cảm thấy thắng hiện tại thiếp thân không có ý nghĩa sao? Các ngươi những thứ này thí thần giả có rất nhiều đều là dạng này, còn có, ngươi cầm gọt gỗ nảy ẩn cũng không có cái gì chỗ tốt ta. Tiểu nữ thần mặt tựa hồ không giống vừa rồi căng đến chặt như vậy. Lúc này Xin Su Mi nói tới hẳn là thật, nàng có thể như thế phán đoán. Bất quá rời đi nơi này trước đó, trước đem tên của ngươi nói cho ta. Cùng thiếp thân kết xuống nghịch duyên thí thần giả a. Thiếp thân tên là Adena, hiện tại chỉ có thể coi là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Sự tình hôm nay, thiếp thân hội ghi nhớ trong lòng. Tiểu nữ thần có chút cao ngạo tuyên cáo tên của mình. Thật sự, dạng này là được rồi. Là Adena sao? Tổ Liễm Vũ 12 chủ thần một trong. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thật là siêu cấp nổi danh. Nhưng là tại thế giới này còn có rất nhiều khác biệt truyền thuyết. Chính là bởi vì những cái này truyền thuyết, nàng mới có thể biến thành càng thêm cường đại. Hiện tại chỉ có thể coi là chiến tranh cùng trí tuệ nữ thần. Adena là nói như vậy. Như vậy thần thoại Hy Lạp bên trong Adena cũng chỉ là vị này nữ thần trong đó một bộ phận mà thôi. Xà là Adena bản chất. Mặc dù nàng cũng có được chim đặc thù, nhưng là nàng bản chất cũng là xà, vẫn là có cánh chi xà. Là một địa mẫu thần, nàng bản chất không phải như dê, theo loại hình đại biểu bội thu đại địa biểu tượng, mà là xà. Có thể trải qua mấy lần lột xác, không ngừng tuần hoàn ngủ đông cùng thức tỉnh xà, tượng trưng cho chết cùng tái sinh tuần hoàn, tượng trưng cho mùa biến hóa, đồng thời có được sinh mệnh ân huệ cùng thai họa tử vong. Người cổ đại đem xà tại mùa đông ăn nghỉ, tại mùa xuân tỉnh lại, coi là từ tử vong bên trong phục sinh, coi là sống lại. Dễ như trở bàn tay vượt qua đông cùng xuân bất tử chi thần, cho nên nàng cũng là bất tử minh phụ chi thần. Cổ nhân tưởng tượng minh giới là cùng loại hắc ám lòng đất tồn tại, đồng thời chi phối hắc ám thời gian, ban đêm cũng bị coi là minh giới một bộ phận. Nàng lại trở thành hắc ám nữ thần. Vốn có lấy xà chi bản chất trên cơ sở, nàng còn có chim đặc thù. Nàng thân là đại địa cùng minh giới thần minh vì nàng mang đến cái này đặc thù. Cực kỳ lâu trước kia tiên dân tin tưởng ở trên trời bay lượn chim chóc tồn tại đến dị thế giới năng lực. Người chết linh hồn lại biến thành chim chóc tư thái hướng bầu trời bay đi, hoặc là bị chim chóc dẫn đạo tiến vào minh phủ. Vì trên mặt đất cùng minh giới vừa đi vừa về, tại xà chi bản chất phía trên tăng thêm chim đặc thủ, biến thành cái gọi là có cánh chi xà, thống trị đại địa cùng minh giới, nắm giữ lấy bầu trời cơ trí, trở thành thần minh bên trong địa vị cao nhất tồn tại, thần minh bên trong nữ vương. Quân lâm cổ đại thế giới nữ tính bị rất nhiều thần minh phụng dưỡng, thống trị nhân loại, có cánh chi xà nữ vương là tam vị nhất thể nữ thần vương đâu, thống trị hết thể nữ thần vương, vì sao lại luân lạc tới hiện tại cái dạng này đâu? Bởi vì nhân loại bắt đầu theo mẫu hệ xã hội chuyển hướng phụ hệ xã hội,
Nắm giữ lấy vũ lực các nam nhân bắt đầu tạo phản, thần thoại cũng đương nhiên bị suy tạc. Nữ vương thời đại kết thúc. Chí cao thần theo mẫu hệ địa mẫu thần biến thành nghiêm khắc phụ hệ thần minh. Lấy thần vương rẻ ở cầm đầu thần minh bắt đầu sinh ra, Adena bị đuổi xuống thần vương bảo tọa. Cổ đại Adena cùng với phân thân đều sa đọa trở thành thần vương thê tử hoặc là nữ nhi. Adena trở thành từ rẻ ở trong đầu đụng tới nữ nhi. Mertis bị lăng đục, cướp đi trí tuệ. Mertisa sa đọa trở thành ma vật. Thần thoại Hy Lạp bên trong có rất nhiều ví dụ như vậy, bại trận địa mẫu thần bị xuyên tạc rơi thần thoại, tỉ như hệ giả còn có ả hệ mỹ các loại. Bại trận các địa mẫu thần, làm có cánh chi xà tại trong thần thoại cũng bị nâng lên. Cái gọi là có cánh chi xà chính là giờ dạ gồng, bị vô số các anh hùng thảo phạt, tà ác giờ dạ gồng chính là các địa mẫu thần thần cách bị giáng chức về sau tư thái. Đám người thắng viết tà ác ma vật bị chính nghĩa anh hùng thảo phạt cố sự. Có cánh chi xà từ thánh thú sa đọa thành ma thú, địa mẫu thần từ trên căn bản bị phủ định. Bởi như vậy, tao ngộ tựa hồ có chút thảm, cái này trước thần minh nữ vương chấp niệm sợ là có chút sâu. Lu Ổ Hao giáo chủ nói qua, hệ dệ tịch gột cường đại hay không ở chỗ bọn hắn không thể lay động bản thân. Không thuận theo tồn tại ở người khác thể xác tinh thần, mình muốn làm sự tình vô luận như thế nào đều muốn đi hoàn thành. Dù cho tất cả nhân loại hủy diệt, dù cho thiên địa sụp đổ cũng muốn hoàn thành ý chí của mình, cái này phải cùng hệ dệ tịch gột cường đại là thành có quan hệ trực tiếp. Căn cứ xỉn xù mỉ quan sát đến xem, mặc kệ là cái này nữ thần bản thân có thần thoại, vẫn là nàng có bản thân trình độ, đều vô cùng cường đại. Hệ dệ tịch gột biến thành cường đại nhân tố, toàn bộ đều ở trên người nàng tập kết. Sẽ là một cái đối thủ tốt đâu. Đáng để mong chờ. Đi thôi. Tại ta lại một lần nữa tìm tới trước ngươi, không được bị người khác giết chóc. Xỉn xù mỉ đối với cách đó không xa Adena nói. Thật sự là một cái kỳ quái thí thần giả, tương lai một ngày nào đó, ngươi có lẽ sẽ hối hận quyết định của ngày hôm nay. Adena đem màn trời kéo ra, Napoli lần nữa nghênh đón ban ngày. Mà nàng, cũng biến mất tại xỉn xù mỉ trước mắt. Xỉn xù mỉ lần nữa mở ra phượng hoàng hóa thân, trong nháy mắt về tới vừa rồi cùng vụ bằng chiến đấu công dân biểu quyết quảng trường. Đều nói thí thần giả quyền năng độ thuần thục chỉ có thể ở chiến đấu bên trong tăng lên, nhưng là xỉn xù mỉ độ thuần thục tựa hồ tăng lên quá nhanh. Phượng hoàng hóa thân đã nắm giữ cơ bản cách dùng, tác dụng phụ cũng đi đến gần đủ rồi. Rất nhanh liền nắm giữ nguyên lý, dùng một lần thu được dùng mấy trăm lần cảm ngộ, chính là cùng loại tình huống như vậy, hiệu suất quá mức kinh người. Lúc này ngắm cảnh thắng địa đã một mảnh hỗn độn nữa nha. Đâu đâu cũng có sụp đổ cổ đại kiến trúc, Napoli hoàng cung tại thế giới này hoàn toàn biến mất. Nơi này chỉ là nửa vì đã coi như là may mắn, chí ít không có đem quy mô mở rộng đến toàn bộ Napoli. Có chút cảm nhận được vì cái gì gì nhạt tại re, Cezo thế giới cũng không quá dám động tâm tình. Vương, ngài trở về. Liliana nhìn thấy Xỉn Xù Mị bình yên trở về, hiển nhiên thở dài một hơi. Yên tâm, ta không sao. Xỉn Xù Mị tựa hồ xem thấu Liliana đang lo lắng cái gì. Đúng rồi, vừa rồi ngươi dùng đến cái kia, ân, tựa như là gọi Jonathan chi cũng a. Có thể nói cho ta một chút cái kia lai lịch sao? Chương 166, chân tướng. Vương, kia là ta từ khen ngợi David công tích chi thư bên trên ghi lại David Molin, ta cùng ẹ gì cả đã từng may mắn quan sát quá quyển kia ma đạo thư. Liliana cũng kính trả lời Xỉn Xù Mị. Quyển kia ma đạo thư hiện tại ở đâu? Bị sen giả phổ giao cho xạ vạ tổ khanh đảm bảo. Giao cho tên ngu ngốc kia sao? Được rồi, Xỉn Xù Mị cũng chỉ là hơi có chút hứng thú mà thôi. Như vậy ẹ gì cả cũng biết tương tự chiêu số. Đúng vậy, Vương. Thế mà còn có dạng này chiêu số, ẹ gì cả đầu kia tiểu hồ ly giấu rất sâu. Bất quá, ngươi cùng ẹ gì cả quan hệ quả nhiên rất tốt ta. Xỉn Xù Mị cảm thán nói. Không, Vương, ta cùng đầu kia mẫu hồ ly cũng không có cái gì thân mật quan hệ. Lần này, Liliana trả lời giọng điệu tương đương cường ngạnh. A, nhớ không lầm, ẹ gì cả là nói qua nàng cùng Liliana nhưng thật ra là mười phần phải tốt thanh mai trúc mã, đồng sinh cộng tử hào tỉ muội. Hai người thuyết pháp hoàn toàn khác biệt ta. Kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, ẹ gì cả cùng Liliana hai người kia trong lúc đó tuyệt đối có chuyện. Xỉn Xù Mị đối với mình năng lực trinh thám vẫn có chút tự tin. Đầu tiên từ mặc bên trên phát hiện vấn đề. Liliana trên thân luôn luôn hất lên màu xanh lam cùng màu đen đường vân áo choàng, mặc màu xanh lam cùng màu đen chiến đấu phục. Mà ẹ gì cả trong lúc chiến đấu đại đa số thời điểm đều sẽ hiện ra đỏ và đen chiến đấu phục, trên thân cũng hất lên màu đỏ cùng màu đen đường vân áo choàng. Một cái đỏ một cái xanh hầm, tiểu dáng phong cách cơ bản tương tự, kỳ thật cái này không phải liền là tình lữ chăng sao? Sau đó là bội kiếm của các nàng, hai người bội kiếm đều là nổi danh ma kiếm. Ẹ gì cả bội kiếm là gì nhặt cùng họ ẹ lại đi hoàn. Liliana bội kiếm là xì vợ dần hiệu mà ẹt rồ. Hai thanh kiếm này nhưng thật ra là một đôi, gọi là sư tử cùng công tượng song kiếm. Đã từng đều là sen dạ phổ ma kiếm. Các nàng không chỉ có xuyên tình lữ trang, hơn nữa liền bội kiếm đều là một đôi. Lúc này, Xỉn Xù Mị liền đã cơ trí phát hiện sự tình chỗ không đúng. Cuối cùng, là hai người thân phận. Milan lớn nhất hai cái danh môn ma thuật liên hợp cộng tờ Black ruột cùng bờ giòn giờ Black ruột bên trong công chúa. Hai cái này ma thuật liên hợp cũng có thể nói là tốt địch. Mà hai người bọn họ bản nhân lại là đứng tại toàn bộ Italy đỉnh điểm thần đồng. Như thế một cỗ tương ái tương sát hương vị, rất dễ dàng liền bị Xỉn Xù Mị người đi ra. Lại tăng thêm ẹ gì cả biểu hiện ra đối với Liliana thân cận, cùng Liliana lúc này biểu hiện ra đối với ẹ gì cả lãnh đạo. Xỉn Xù Mị đều có thể tự động não bổ ra một đoạn cũ kịch bản. Chân tướng chỉ có một cái, đó chính là các nàng lẫn nhau yêu. Chẳng lẽ nói thế giới này nhân vật chính không phải trước đó đoán cờ xa nạt gồ đủ, mà là ẹ gì cả? Kỳ thật, tại đảo Sardinia thí thần thời điểm, ẹ gì cả cũng vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Nói không chừng lúc đầu kịch bản chính là ẹ gì cả cái kia tiểu hồ ly, thừa dịp hai cái hệ dễ tịch gột lưỡng bại câu thương thời điểm, dùng có thể kích thương thần mình cái kia ma pháp thành công giết chết một cái hệ dễ tịch gột, trở thành, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Bắt đầu truy cầu Liliana hoặc là mở rộng hậu cung con đường. Đã thấy nhiều ả nỉm xỉn xù mị cảm thấy đơn giản chính là loại này xáo lộ, không nghĩ tới cái này thí thần giả thế giới lại là bách hợp hướng. Liền xem như không có nhìn qua ả nỉm, xỉn xù mị cũng cảm thấy mình đã tiếp cận chân tướng. Dù sao hắn đối với mình năng lực trinh thám vẫn là có một chút tự tin. Liliana, kỳ thật bí mật của ngươi ta cũng biết một điểm. Xỉn xù mị cảm thấy mình đã suy đoán ra chân tướng. Ai? Liliana trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, dần dần bắt đầu bứt rứt bất an. Chẳng lẽ bí mật kia bị xỉn xù mị biết rồi? Không được, quá xấu hổ, rất muốn chết. Chính mình tại viết thiếu nữ hướng yêu đương tiểu thuyết bí mật bị vương biết. Làm một kỵ sĩ tới nói, xác thực không phải cái gì thích hợp hứng thú yêu thích. Làm cá nhân tới nói, nàng càng thêm để ý xỉn xù mị có thấy hay không chính mình viết những nội dung kia. Nếu như thấy được, nàng thật có chút muốn giết xỉn xù mị, lại dài giết đến diệt khẩu. Nhưng là không quan hệ, Liliana. Nhìn thấy tóc bạc kỵ sĩ thiếu nữ lộ ra dạng này bứt rứt bất an biểu lộ, một bộ một mực giữ nghiêm bí mật bị bại lộ dáng vẻ, xỉn xù mị càng thêm vững tin nội tâm suy đoán. Quả nhiên, e gì cả cùng Liliana là lẫn nhau yêu. Xỉn xù mị cũng sẽ không đối với mấy cái này sự tình nắm giữ thành kiến. Ta hiểu ngươi, Liliana, cái này không có cái gì thật xấu hổ, mỗi người đều có tự do theo đuổi chỗ quyền yêu. Xỉn xù mị ánh mắt theo Liliana là như vậy chân thành. Hắn thật không có một chút muốn lấy cởi chính mình ý tứ, hơn nữa đang khích lệ lấy chính mình cố gắng đi làm ưa thích làm sự tình. Lúc đầu chỉ là thỏa mãn chính mình vọng tưởng hứng thú yêu thích thêm hắc lịch sử tại vương trong mắt vậy mà biến thành cùng loại lý tưởng đồng dạng đáng giá theo đuổi đồ vật. Có chút cảm động đến không biết rốt cuộc muốn nói cái gì. Đây là cỡ nào quan tâm vương a? Ta ơn ngài lý giải, vương. Liliana thật sâu bái, hướng Xỉn xù mị ngỏ ý cảm ơn. Đối với Xỉn xù mị chân thành tình cảm, nàng nhất định phải cho đáp lại. Cứ như vậy, mặc dù hai người trong lòng nghĩ là hoàn toàn khác biệt sự tình, nhưng là đối thoại lại thuận lợi tiến hành xuống. Cho dù là lâm thời kỵ sĩ cùng vương, tại thời khắc này cũng kết chân thành tha thiết ràng buộc. Bên cạnh tiểu nữ buộc cả rèn lại có chút nghi hoặc, Liliana tiểu thư bút ký rõ ràng không có mang tới a. Nàng còn không có không cẩn thận đem Liliana tiểu thư laptop rơi tại vương trước mặt. Xỉn xù mị đến cùng là thế nào biết chuyện này? Hai người kia nói là một chuyện tình cảm sao? Bất quá bây giờ Liliana tiểu thư cùng vương không khí nhìn qua tương đối tốt, nàng cũng không muốn tùy tiện đi phá hư. Luôn cảm thấy tiếp tục như vậy, hội mang đến rất nhiều vui vẻ thời gian đâu. Tiểu nữ buộc trắng nón nà trên mặt tách ra nụ cười sáng lạ, ngây thơ lại đáng yêu. Trong khoảng thời gian này Italy cũng là tai nạn liên tiếp phát sinh, đầu tiên là đảo Sardinia bởi vì thiên tai mãi mãi đã mất đi một bộ phận lãnh thổ. Sau đó là Napoli sản tạ Lucia địa khu tuần tự tao nộ khủng phố phần tử tập kích, nghe nói còn sử dụng tiên tiến vũ khí, cho ngắm cảnh thắng địa tạo thành tương đối lớn phá hư. Tương đối tiếc nuối là Napoli hoàng cung hiện tại đã tại trên thế giới này biến mất. Cuối cùng, ngày đó Napoli đột nhiên từ ban ngày biến thành ban đêm cùng lúc trước đảo Sardinia phát sinh đột biến thiên tượng là không có bất kỳ cái gì liên quan. Ban ngành liên quan chuyên gia làm ra giải thích hợp lý. Thế nhưng là những giải thích này cũng rất khó để cho người ta tin tưởng, bất quá Italy nhân dân đã thành thói quen. Dù sao bọn hắn châu Âu cuối cùng sẽ tại không hiểu thấu địa phương đột nhiên phát sinh giới khí thiên nhiên bạo phá sự kiện cùng khủng phố phần tử tập kích sự kiện. Cuối cùng sẽ thỉnh thoảng bị hủy diệt rơi một vài thứ. Bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là trước đó tại hồ gã đã bị quay chụp đến không trung người chạy nhanh. Chỉ có một ít tà thuật sư sẽ cho rằng cái này tấp nập thiên biến chính là tận thế sắp đến dấu hiệu. Đương nhiên, cũng có cùng tà thuật sư hoàn toàn dựng không lên quan hệ người đang cực lực tuyên dương đây là tận thế. Tỷ như vị này gở gì nụy hiền nhân nghị hội nguyên nghị trưởng, hiện cố vấn đặc biệt, công tước gia thiên kim, được xưng là công chúa châu Âu đỉnh cấp quý phụ nhân. Đây là nguy cơ. Thế giới đại nguy cơ. Miss Alins. Chương 167, hy vọng nặc danh mê chi mỹ thiếu nữ. Công chúa đại nhân, đây đã là lần thứ mấy thế giới nguy cơ đây. Cho dù là châu Âu đỉnh cấp quý phụ nhân nói ra lời như vậy, được xưng Miss Edison mang theo mảnh gọng kính người da trắng nữ tử cũng không chút nào dao động. Nàng đại khái hơn 30 tuổi, trên mặt biểu lộ hết sức nghiêm túc, tựa như là một cái nghiêm khắc gia đình nữ giáo sư. Người nghĩ a, Miss Edison, vị thứ bảy mới vừa vặn sinh ra, liền liên tiếp chiến thắng vị kia Italy kiếm chi vương cùng hiện nay cổ xưa nhất thí thần giả vụ bằng hầu tước. Toàn bộ châu Âu ma thuật giới đều truyền khắp a. Thú vị như vậy. A, không, trọng đại như vậy sự kiện. Theo ta thấy khắp nơi đều lộ ra không tầm thường a. Miss Edison đẩy kính mắt, chăm chú nhìn chủ nhân của mình nói ra. Tân sinh ma vương lại cường đại cùng ngài cũng không có vấn đề gì, công chúa đại nhân hiện tại trọng yếu nhất chính là điều dưỡng thân thể. Nhà mình công chúa đại nhân vốn là xuất sinh hiển hách đại quý tộc, lại cùng thánh điện kỵ sĩ đoàn hệ ma thuật liên hợp cùng giờ y mạt duệ có chỗ tiếp xúc, lại tăng thêm vốn là siêu quần bạn tụy thiên phú, trở thành mọi người đều biết nắm giữ thần bí học cơ trí danh gia công chúa. Tuổi còn trẻ liền bị đẩy lên hiền nhân nghị hội nghị trưởng bảo tọa, đáng tiếc thân thể quá yếu. Tại bệnh tình chuyển biến xấu tình huống dưới, chỉ có thể từ đi nghị trưởng chức vụ, tại London dinh thự tĩnh dưỡng. Hiện tại công chúa đại nhân vẫn là mỗi ngày đều tặc tâm bất tử muốn đi ra ngoài, cũng không biết thật tốt chú ý thân thể. Bất quá nàng đã tại dinh thự thiết hạ kết giới, liền xem như công chúa đại nhân cũng không có khả năng dễ dàng từ nơi này chạy đi. Miss Edison, mời thật tốt nghe ta phân tích một chút. Nhìn thấy nhà mình công chúa trên mặt tận lực bày ra chăm chú biểu lộ, Miss Edison quả quyết xoay người, rời đi công chúa đại nhân căn phòng. Lúc này, không thể nghe công chúa đại nhân ngụy biện. Đây là nàng trải qua thời gian dài tổng kết kinh nghiệm, vì không bị không hiểu thấu thuyết phục, Miss Edison dị thường quả quyết rời đi chủ nhân của mình. Miss Edison, xin đợi một chút. Sau lưng truyền đến công chúa đại nhân giữ lại, nhưng là nàng vẫn là không chút do dự đi. Chỉ là Miss Edison không nhìn thấy tại nàng sau khi đi, nhà nàng công chúa đại nhân khỏe miệng vểnh lên. Tối nay cần phải là được rồi. Lúc này Xỉn Sủ Mi đã về tới Milan, ở tạm cờ răng cả nhà. Trong tay chính bưng lấy một quyển sách, nhưng lại không phải cái gì thần thoại điện tịch loại hình đồ vật, mà là một bản phổ thông màu đen thuộc gia trang bìa bản bút ký.
Vừa rồi cả rèn cái kia tiểu nữ buộc thừa dịp tặng mình hồng trà cơ hội, ở trước mặt hắn chuyển bài vòng, rất không cẩn thận đem bản bút ký này bản rơi xuống đất. Xin Su Mỹ nghĩ tiểu nữ buộc ý tứ đại khái là muốn cho hắn nhìn xem quyển sách này. Thế là hắn thuận tay lật một chút. Hả? Cái quỷ gì? Không muốn, thả ta ra. Ta ghét nhất ngươi. Ngươi cho rằng ta vì sao lại tới đây? Ta biết, ngươi kỳ thật đối với ta.
A,
không phải. Ta sẽ không lại thả ra ngươi tay. Trở thành ta đổ vật đi. Sau đó ngạo mạn vô lễ nam nhân cùng thô bạo nữ anh hùng không coi ai ra gì hơn. Thiếu nữ hướng yêu đương tiểu thuyết. Nói thật, cái này tiểu thuyết viết thật chẳng ra sao cả. Xin Su Mi thử lật về phía trước vài trang. Loại này lãnh đạo người ghét nhất. Bất quá, cái này ở ngực kịch liệt nhảy lên đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ nói, đây chính là yêu đương sao? Ách, Xin Su Mi đem bản bút ký này khép lại, thuận tay để qua một bên. Cái này tiểu nữ buộc đến cùng tại cho người khác nhìn cái gì đồ vật? Vương, kỵ sĩ, Liliana cờ răng cả. Báo danh. Liliana đi đến, thanh âm có chút cứng ngắc. Nàng phát hiện bản bút ký của mình không thấy về sau, liền đem cờ răng cả nhà trên dưới lật ra một lần, vẫn là không có tìm tới. Đến Xỉn Sú Mị căn phòng, nàng mới nhìn đến bản bút ký kia. Mặc dù nói Xỉn Sú Mị kỳ thật đã biết chuyện này, nhưng là quả nhiên vẫn là thật xấu hổ a. Bị người quen thấy được chính mình viết loại vật này, Liliana cảm giác chính mình cũng sắp bạo phá. Nha, là ngươi a. Liliana, có chuyện gì không?
Vương, bữa tối đã chuẩn bị xong.
Liliana kiên trì nói một câu. Đã đến thời gian sao? Xỉn Sú Mị đứng lên, ra khỏi phòng, hướng về phòng ăn lầu dưới tiến lên. Tại Xỉn Sú Mị sau khi đi, Liliana liền tranh thủ bên kia bản bút ký nhét vào trong ngực của mình, vội vã đi ra Xỉn Sú Mị căn phòng. Đương nhiên tại bữa tối trong lúc đó, Xỉn Sú Mị cùng Liliana biểu hiện như thường, không có gì đặc biệt địa phương. Điểm này để tiểu nữ buộc có chút chịu đả kích. Nàng còn tưởng rằng hai người có thể cọ sát ra chút gì tia lửa mới đúng, cái này cùng nàng dự đoán kịch bản hoàn toàn khác biệt ta. Bữa tối kết thúc về sau, Xỉn Sú Mị hoàn toàn như trước đây nằm sấp ở bên trong căn phòng trên bàn sách nghiên cứu những cái kia thần thoại điện tịch. Tại một đoạn thời khắc, hắn tựa hồ cảm giác được cái gì, ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ.
Ai?
Nếu là còn không ra, ta có thể tự mình mời ngươi đi ra.
Không tốt, bại lộ.
Cho dù là bị phát hiện, nàng ngữ điệu cũng rất trầm ổn. Kia là một vị trên dưới 20 tuổi người da trắng nữ tính, một đầu màu bạch kim tóc dài dị thường làm người khác chú ý. Trên người mặc cao phẩm màu trắng áo khoác phía dưới là đồ hàng len áo đầm cùng sa cạp, phối hợp màu đen giày bó. Trên thân tản ra một cỗ khí chất cao quý, riêng đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại quý phụ nhân cảm giác, lại không chút nào để cho người ta cảm thấy làm ra vẻ. So với nhiều khi đều lấy quý phụ nhân tự so hệ gì cả, Xỉn Sú Mị cảm thấy trước mắt vị này không biết lai lịch nữ tính khí chất hiển nhiên muốn càng thêm cao quý một ít. Cho ngươi 10 giây đồng hồ thời gian giao phó lai lịch của ngươi cùng mục đích. Xỉn Sú Mị rất khẳng khái cho nàng 10 giây đến tự cứu, không phải vậy hắn sẽ trực tiếp thuận đạo này phân thân đuổi tới nàng bản thể chỗ. Tôn Kính Vương, ngài có thể đem ta xem như một cái đi ngang qua hy vọng nặc danh mê chi mỹ thiếu nữ, lần này là thuận tiện đến cùng ngài làm một cái giao dịch. Trước mắt khí chất cao quý mỹ nhân thật bất ngờ nói ra rất tùy tiện lời nói. Đi ngang qua hy vọng nặc danh mê chi mỹ thiếu nữ.
Giao dịch.
Người này có chút ý tứ ha. Đi ngang qua hy vọng nặc danh mê chi mỹ thiếu nữ.
Ta cảm thấy ngươi không thích hợp cái này tự xưng.
Vậy ngài cảm thấy ta cần phải tự xưng cái gì đâu? Mỹ nhân mở to hai mắt, tựa hồ rất hiếu kỳ Xỉn Sú Mị đối với mình đánh giá. Muốn như vậy xông vào nam nhân căn phòng, còn muốn cùng nam nhân làm giao dịch, ta nhìn không bằng liền gọi dụng tâm hiểm ác mê chi xí nữ. Trên mặt nụ cười ưu nhã trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng là rất nhanh, nàng liền khôi phục dáng tươi cười, ưu nhã hướng Xỉn Sú Mị thi lễ một cái. Ta là Alins Louis Ock Nạ Vạ Giờ, có đôi khi người khác cũng gọi ta công chúa, nhưng là danh xưng như thế này từ trong miệng mình nói ra cũng quá thẹn thùng.
Vương, ngài gọi ta Alins là được rồi.
Ngoài ý muốn chính là một cái tương đối nhân vật nổi danh, ngay cả Xỉn Sú Mị đều hiểu qua một điểm. Dù sao hắn nhìn qua rất nhiều gờ gì nụy thiền nhân nghị hội báo cáo điều tra, đối với cái này trước nghị trường, hiện cố vấn đặc biệt cũng là có chỗ nghe thấy. Bất quá vì cái gì nàng muốn ban đêm chạy đến trong phòng của mình tới làm giao dịch đâu? Tư tưởng quá phong túng, cũng không biết hàm xúc một điểm. Chương 168, tập kích London.
Alins, dạng này ban đêm chui vào gian phòng của ta đến cùng có mục đích gì?
Đầu tiên nói trước, ta cũng không phải cái gì người tùy tiện.
Xỉn Sú Mị liếc qua cười nhẹ nhàng Alins.
Đầu tiên, đương nhiên là lòng hiếu kỳ đang đứng ở tràn đầy thiếu nữ mang đối với vị thứ bảy ước mơ đến xem ngài đến cùng là hạ người gì.
Alins có chút nghịch ngầm nói. Vừa vặn xuất thế không bao lâu liền đã đánh bại hai vị, mà lại là đồng thời giết chóc hai vị thần minh thành cựu, luôn luôn để cho người ta phi thường để ý.
Alins con mắt lóe lên, lộ ra rất hưng phấn.
Lại tới lòng hiếu kỳ đang đứng ở tràn đầy thiếu nữ sao?
Xỉn Sú Mị cảm thấy tình huống của nàng càng thêm giống như là loại kia ưa thích vây xem bắt quái a gì.
Vương, ngài vừa rồi tại suy nghĩ gì?
Luôn cảm giác có vi diệu khó chịu.
Không cần để ý những chi tiết này, ngươi nói xuống.
Tinh thần thể rất nhạy cảm, trạng thái rất ổn định, mang theo chú lực cũng không nhiều dáng vẻ.
Tại cái này thường gọi là thể tự lâm mạng, hữu thể, linh thể loại hình.
Cái này Alins linh thể chơi đến rất trượt, là bởi vì nàng tại tinh thần cảm ứng phương diện thiên phú sao?
Ta hy vọng ngài có thể đến London một chuyến, trợ giúp ta từ dinh thự bên trong thoát ra.
Tương ứng ta sẽ vì ngài cung cấp đủ loại hệ dễ tiệt gột cùng tư liệu.
Đừng nhìn ta đã từ đi nghị trưởng chức vụ, thế nhưng là ta tại hiền nhân nghị hội vẫn là có được tương đối lớn quyền lợi, mà hiền nhân nghị hội đối với hệ dễ tiệt gột cùng nghiên cứu tuyệt đối là thế giới một cấp tiêu chuẩn, ngài hẳn là cần những thứ này a.
Từ vị này công chúa lời nói đến xem, nàng tựa hồ rất biết chơi a.
Ngươi không có tự do ra ngoài quyền lợi sao?
Vậy ngươi bây giờ là thế nào đến nơi này?
Chỉ là vì từ trong nhà mình ra ngoài mà thôi, liền chạy tới cùng Xỉn Sú Mị làm giao dịch.
Loại chuyện này bình thường đến giảng là không có bao nhiêu khả năng. Vương, người trong nhà bởi vì ta thân thể ốm yếu nguyên nhân đã cấm chỉ ta đi ra ngoài, ta nữ quan trưởng Miss Edison sẽ ở dinh thự chung quanh bày lên kết giới, phòng ngừa linh thể của ta thoát ra, lần này là thừa dịp bất ngờ mới có thể đến Italy nhìn thấy ngài. Cái này công chúa nghe cũng là rất liều dáng vẻ. Nguyên lai là dạng này. Xin Su Mi gật đầu nói, giao dịch thành lập. Nghe được Xin Su Mi đồng ý trong nháy mắt đó, Á Linh lộ ra dáng tươi cười, cả người cũng biến thành càng thêm chói lọi. Bất quá gần nhất ta cũng không có đi Anh Quốc ý nghĩ, cho nên liền chỉ có thể mời ngươi đợi thêm một đoạn thời gian, Á Linh. Ai? Á Linh hiển nhiên không nghĩ tới Xin Su Mi sẽ nói như vậy, bất quá nàng lập tức liền phản ứng lại, đúng vậy, ta sẽ chờ đợi ngài. Tựa như một cái mất đi tự do nho nhỏ chim hoàng yến, mỗi ngày đều tại thật to dinh thự bên trong cô độc chờ vương ngài đến. Đến cùng sẽ có hay không có nên đón giải phóng một ngày đâu. Á Linh khắp khuôn mặt là phiền muộn cùng ai oán, phản phất Xin Su Mi không đi London chính là tội ác tại trời đồng dạng. Thảm như vậy sao? Á Linh. Thế nhưng là Xin Su Mi hiển nhiên sẽ không ăn nàng một bộ này. Là ngươi hợp tác đồng bạn, cũng thập phần lo lắng ngươi ốm yếu thân thể, cho nên ta quyết định không cho ngươi giống như tới thời điểm đồng dạng buôn ba lao lực. Vương, ngài là có ý tứ gì? Á Linh bản năng cảm giác được không thích hợp. Làm một thân sĩ, muốn để lấy đi hưởng thụ càng thêm vui sướng trở về mà thôi. Ngay sau đó, một đạo gió mạnh trong phòng mọc lên, trong nháy mắt trói buộc lại Á Linh thân thể. Vương, ngài sẽ không như vậy làm a? Không, ta hiểu rồi. Xin Su Mi trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Tốt a. Vương, hy vọng ngài đến London tới thời điểm cũng có thể bảo trì dạng này độc đoán ngang ngược, trực tiếp đi tập kích London cũng không có việc gì, đến lúc đó ta liền có thể thành lập khẩn cấp ma vương đối sách bản bộ, không hề cố kỵ ra ngoài rồi. Giống như là khủng bố phần tử phát biểu nha. Alins. Trong cơ thể chú lực bắt đầu lưu chuyển, bên trong căn phòng cửa sổ tự động mở ra. Gió mạnh gào thét lôi cuốn lấy Alins hướng về Anh Quốc mà đi. Lên đường bình an. Cái này công chúa điện hạ cùng trong truyền thuyết có quá nhiều khác biệt, nghe nói là 10 phần đoan trang hiền thục người, bản tính chính là như vậy sao? Ở trước mặt hắn thả bản thân rồi. Bất quá coi như có ý tứ là được. Bị chăm chú trói buộc tại gió mạnh bên trong, Alins không có cách nào phản kháng, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, nàng còn có chút hăng hái treo ngược lấy thưởng thức Milan cảnh đêm. Không có hiểu rõ vị này tân sinh đến cùng là hạng người gì, liền bị trục xuất trở về nước, nói chung không phải cái gì tốt đối phó nhân vật là được. Còn tốt giao dịch thành công, cũng không có uổng phí đi một chuyến. Quả nhiên cùng Ma Vương làm qua mấy lần giao dịch về sau, liền bắt đầu thuần thục đi lên. Đúng vậy, nàng đã không phải là lần thứ nhất cùng Ma Vương làm giao dịch, ngay tại Alins suy nghĩ tung bay thời điểm. A, vì sao lại cảm giác có một chút lạnh? Linh thể trạng thái hẳn là không cảm giác được lạnh ấm áp, tiếp xúc không đến đồ vật mới đúng. Nàng rất nhanh liền đã nhận ra nguyên nhân, một cây màu vàng trường thương trong bất chi bất giác đã từ phía sau cắm vào nàng linh thể cái nào đó bộ vị. Lúc nào? Trên người chú lực cũng bắt đầu sói mòn đến cái kia cắn màu vàng trường thương bên trong. Bất quá tại rút lấy thích hợp lượng về sau liền ngừng lại, màu vàng trường thương cũng biến mất theo. Vị kia vương muốn chính mình chú lực làm cái gì? Không nghĩ ra, đối với hắn căn bản vô dụng a. Nhưng thật ra là hữu dụng, nàng là một cái có được trí thượng linh lực hành mỹ cô. Tinh thần sức cảm ứng, niệm lực, linh thị bẩm sinh liền áp đảo tuyệt đại đa số vu nữ cùng ma nữ phía trên. Xin Su Mi đối với nàng vẫn có chút hứng thú, cũng có đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể đi London gặp nàng một chút bản nhân, cho nên mới sẽ đáp ứng trận này nhìn như đang chơi đùa giao dịch. Vương, ngài muốn máy bay đã chuẩn bị xong. Đối với Xin Su Mi rời đi, Liliana có chút không bỏ. Nhưng là Vương muốn về Trung Quốc, trở lại thuộc về chính hắn quốc gia cũng là chuyện không có cách nào. Đã chuẩn bị xong sao? Tại bờ giòn giờ bờ lách ruột chờ đợi sau một khoảng thời gian, Xin Su Mi đã đem thế giới này thần thoại hiểu 7-8 phần. Là thời điểm trở về Trung Quốc một chuyến, hắn cùng Lũ Ổ Hao giáo chủ còn có một trận chưa hoàn thành chiến đấu đâu. Chắc hẳn mình cùng Vô Bằng Hầu tức một trận chiến tin tức đã truyền đến trong hai nàng, lúc này giáo chủ cũng đã dồn hết sức lực. Xin Su Mi cười đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuất phát. "Vương, xin ngài chờ một chút." Liliana gọi lại Xin Su Mi. "Có chuyện gì không?" "Liliana." "Vương, Liliana cờ răng cạ vĩnh viễn là ngài kỵ sĩ." Tóc bạc kỵ sĩ nửa quỳ trên mặt đất, dùng ánh mắt kiên định nhìn xem Xin Su Mi. "Ngươi..." "Được rồi, tại bờ giòn giờ bờ lách ruột thời điểm, giúp ta lưu ý một chút ệ sợ cả phu nhân tung tích, nếu có tin tức, liền lập tức cho ta biết. Mấy cái thí thần giả bên trong, chỉ có cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi ệ sợ cả phu nhân khó tìm nhất. Cân nhắc đến nhiệm vụ chính tuyến, vẫn là hiện tại liền bắt đầu tìm ra được tốt rồi. Đúng vậy, vương. Mặc dù không biết Xỉn Sủ Mỹ tại sao muốn tìm kiếm cái này tràn ngập bí ẩn thí thần giả, nhưng là nàng vẫn là sẽ tận lực đi làm. Chương 169, chờ ngươi rất lâu. Trở về. Xỉn Sủ Mỹ đáp lấy gió, chậm rãi bay hướng hắn tại Lư Sơn chỗ ở. Thưởng thức từ chân núi đến sườn núi cảnh sắc, lấy loại phương thức này du lãm Lư Sơn vẫn là có một phen đặc biệt đặc sắc. Trung điệp chập trùng dãy núi, xanh ngắt ướt át cây cối, thoi thóp nhân loại, phơi thây tại chỗ ma thú. A, cái này thoi thóp nhân loại nhìn qua khá quen. Đây không phải hắn thân ái biểu đệ sao? Xỉn Su Mi ra tốc bay đến lưu dị ngủ trước người. Hắn đang yêu biểu đệ rủi rủi con mắt, trên mặt biểu lộ 10 phần u ám. Ảo giác, ta nhìn thấy biểu ca rồi. Cũng không phải là ảo giác, dị ngủ. Xỉn Su Mi trên mặt hiện lên từ ái biểu lộ. Cái này hài tử đáng thương, đến tột cùng gặp tội gì? Vậy mà biến thành hiện tại cái dạng này. Biểu ca, ngươi trở thành thí thần giả rồi. Dĩ ngu, ngươi làm sao nằm ở chỗ này? Gây giáo chủ tức giận. Xỉn Su Mi có chút khó hiểu nói. Đây là sư phụ cho ta thí luyện, nói muốn trong vòng một ngày đem bên cạnh cái kia ma thú săn giết, ta bỏ ra 3 ngày, cuối cùng thành công. Trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ đau thương. Giáo chủ thật là rất nghiêm nghiêm khắc sư phụ, ngươi còn cần thật tốt cố gắng mới được. Xỉn Su Mi vô vô lưu dị ngủ bà vai, miễn cưỡng một chút vị này mỗi ngày ở vào trong nước sôi lửa bỏng biểu đệ. Đúng rồi, Dĩ Ngu, ngươi bây giờ còn có khí lực sao?
Làm sao vậy, biểu ca? Cùng ma thu kịch chiến 3 ngày 3 đêm hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc, chữa trị một chút mỏi mệt thân thể cùng tâm linh. Nếu có khí lực lời nói, vẫn là mau chóng rời đi nơi này, vùng này một hồi về sau có thể trở thành ta cùng giáo chủ chiến trường.
Xin Su mỉm cười nói ra đối với Lưu Dĩ Ngu tới nói 10 phần kinh khủng lời nói.
Biểu ca, có thể hay không đừng vừa về đến liền đánh nhau?
Mặc dù 10 phần miễn cưỡng, nhưng là Lưu Dĩ Ngu trên mặt vẫn là duy trì dáng tươi cười.
Tựa hồ không thể, giáo chủ chiến ý xem ra rất đắt đỏ dáng vẻ, ta cũng chỉ có thể tiếp nhận.
Trung quanh hướng gió đã bị cải biến, đỉnh núi mây mù chậm rãi tản ra, ngay cả cách đó không xa một tòa mô hình nhỏ thác nước tốc độ chảy đều không được bình thường.
Lu Ổ Hao rất rõ ràng đã chú ý tới Xỉn Sú Mị trở về, đây là tại thúc giục hắn.
Nhìn ngươi cái dạng này, tựa hồ là rất không có khả năng chính mình bỏ dậy.
Làm Lu Dĩ Ngu biểu ca, Xỉn Sú Mị quyết định quan ái một chút đáng yêu biểu đệ sinh mệnh vấn đề an toàn.
Tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân vô lực Lu Dĩ Ngu cảm giác được một cơn gió mạnh cuốn lên hắn thân thể, chăm chú khóa lại hắn.
Đơn,
biểu ca, đây là
ngươi quyền năng.
Lu Dĩ Ngu nhớ tới ngày đó tựa hồ cũng là bị dùng giống nhau phương thức ném qua đến cùng ma thú này làm sinh tử vật lộn.
Yên tâm, sẽ không đau, một hồi liền tốt.
Xỉn Sú Mị đối với Lu Dĩ Ngu làm ra một cái an tâm biểu lộ.
A a a a a a a a.
Gió mạnh đột nhiên tạo thành xoáy lốc, trực tiếp chở Lu Dĩ Ngu hướng nơi xa bay đi.
Đứa nhỏ này tâm lý tố chất không được, đến luyện một chút.
Còn không bằng nũng nịu công chúa Alins.
Bị giáo chủ ném đi nhiều như vậy lượt còn không có quen thuộc sao?
Xỉn Sú Mị cảm thấy nhân loại hẳn là thích hướng tính rất mạnh sinh vật.
Như vậy hiện tại, Xỉn Sú Mị đưa mắt nhìn dãy núi bên trong nơi nào đó.
Giáo chủ tựa hồ là ở chỗ này chờ lấy hắn.
Cuốn lên gió mạnh, Xỉn Sú Mị tăng tốc về phía cái chỗ kia bay lượn mà đi.
Tới rồi sao?
Xỉn Sú Mị, bạn chí thân của ta a.
Chờ ngươi rất lâu.
Lu Ổ Hao giáo chủ vẫn là bộ kia giống như thiên cung tiên tử phiêu phiêu dục tiên trang phục, âm sắc vẫn là như là nguyệt cầm ôn nhuận.
Bất quá câu này chờ ngươi rất lâu lại tựa hồ như để lộ ra một cỗ không thích cảm giác, xem ra tâm tình xác thực không phải rất tốt.
Liên tưởng đến vừa rồi Lu Dĩ Ngu, đáng yêu biểu đệ sợ không phải bởi vì điểm này mới gặp hai.
Nhưng thật ra là một mực tại chuẩn bị cùng giáo chủ một trận chiến, cho nên mới chậm trễ một ít thời gian, dù sao lấy giáo chủ thực lực, thế nhưng là dung không được nửa điểm qua loa.
Xỉn Sú Mị nhẹ nhàng linh hoạt từ giữa không trung hạ xuống, vẻ mặt thành thật nói:
"Nơi này rất là khoáng đạt, hẳn là Lu Ổ Hao giáo chủ chuẩn bị sân bãi."
Lấy Võ Lâm Chí Tôn làm đối thủ, ngươi cẩn thận một điểm, làm nhiều chút chuẩn bị là cần phải, điểm này dư dật, ta còn là có.
Nghe được Xỉn Sú Mị lời này, Lu Ổ Hao tâm tình thay đổi tốt hơn không ít.
Đối với người bình thường tới nói, vị giáo chủ này tính cách khả năng rất khó ở chung.
Nhưng là Xỉn Sú Mị cảm thấy quen thuộc nàng người này về sau, chỉ cần thuận nàng một ít tương đối kỳ quái chấp nhất, người này liền sẽ biến thành rất dễ nói chuyện.
Đương nhiên, cái tiền đề này là nếu có thể để nàng nhìn thẳng vào ngươi, nói cách khác, đạt được Lu Ổ Hao tán thành.
Khó được giáo chủ vậy mà tự mình chọn tốt sân bãi, lần này nhất định đừng lại hạ thủ lưu tình.
Ngươi như là đã đánh bại Lang Vương, như vậy thì nhất định có để cho ta toàn lực ứng phó thực lực.
Lu Ổ Hao biểu lộ biến thành hết sức nghiêm túc.
Vô bằng làm nàng thúc địch, mặc dù không tu tập ma pháp cùng võ nghệ, nhưng lại dựa vào quyền năng sử dụng làm được cùng nàng lực lượng tương đương.
Đây là không sai đối thủ, thế nhưng là đối thủ này đã bị bạn chí thân của nàng đánh bại.
Xin Su Mi là một cái võ học kỳ tài, thiên phú cực đoan đáng sợ.
Điểm này nàng cũng sớm đã hiểu được.
Hiện tại càng là thân là cùng nàng đồng cách, tuyệt đối không thể xem thường.
Tới đi, bạn chí thân của ta.
Đem trận kia chưa hoàn thành chiến đấu tiến hành tiếp.
Lu Ổ Hao trong cơ thể tràn ra đại lượng chủ lực,
ta chính là mạnh nhất, cung tay cầm tất cả người thắng.
Vô luận người hoặc các ma, đối mặt hết thể địch nhân đều áp chế địch ý người, ta nhất định đánh bất luận cái gì trước người chi địch.
Có được lấp lánh hoàng kim chi giác như a,
làm ngươi cho ta viện trợ.
Xỉn Sú Mị quả quyết vận dụng hùng như hóa thân, cái kia phảng phất có thể dơ lên bầu trời thần lực lại một lần nữa xuất hiện ở trong cơ thể của hắn.
Phanh,
Lu Ổ Hao đã lúc trước vị trí biến mất, nơi đó mặt đất tự nhiên đã bị toàn bộ vỡ nát, cái kia hẳn là vẫn là nàng tận lực kiềm chế lực lượng đưa đến kết quả.
Động tác của nàng không thể nghi ngờ sẽ không tản mát ra bất kỳ khí tức gì, muốn bắt được hành động của nàng tự nhiên rất buồn ngủ khó.
Nhưng là này đối với Xỉn Sú Mị tới nói tuyệt đối không phải vấn đề gì.
Xỉn Sú Mị hướng phía giữa không trung một phương hướng nào đó, một quyền vung ra, hắn lựa chọn chính diện đối đầu Lu Ổ Hao một trường kia.
Phanh, bốn.
Làm hai người đụng vào nhau thời khắc, khổng lồ phong áp lấy năm đấm của bọn họ làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, trong không khí sinh ra giống như tiếng sấm trầm đục.
Xỉn Sú Mị lòng bàn chân xuất hiện rạn nứt, hiện lên tính phóng xạ tản ra, cơ hồ muốn hoàn toàn che kín vùng này.
A nha,
thật sự là cường đại lực cánh tay,
đều có thể cùng ta đại lực kim cương thần công cùng so sánh.
Đối với Xỉn Sú Mị thời khắc này lực cánh tay, nàng tựa hồ mười phần hài lòng, không để lại dư lực than thở.
Không chỉ có riêng là như thế mà thôi, giáo chủ.
Xỉn Sú Mị đối với gần trong gang tấc Lu Ổ Hao nở nụ cười,
có cái gì thủ đoạn hết thảy đều xuất ra.
Chính tràn đầy phấn khởi cùng Xỉn Sú Mị đấu sức Lu Ổ Hao cao giọng đáp:
"Huyền Vũ chi hình, Thái Sơn."
Lấy chống trời thần lực tận khả năng đi tóm lấy xung quanh dãy núi, đem hắn chất lượng ngưng ở một điểm đánh ra.
Liền xem như Lu Ổ Hao đón đỡ lần này, hạ chàng chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào.
Dù sao liền xem như điệp ra mấy trăm thép đồ nhị đều bị hắn một quyền đưa lên trời.
Đây là
Lu Ổ Hao trong lòng dâng lên một tia cảnh giác.
Chương 170, Kim Cương Lực Sĩ.
Nàng danh xưng vũ chi cực trí, chưa từng gặp qua võ học rất ít. Thế nhưng là Xỉn Sú Mị dùng một chiêu này, nàng chỉ ở lần trước đánh với Xỉn Sú Mị một trận lúc gặp qua.
Mặc dù không biết cụ thể tác dụng, nhưng là có thể thử một lần cường độ.
Giáo chủ rất xem trọng Xỉn Sú Mị, một trận chiến này nàng cũng đầy đủ cẩn thận.
Xỉn Sú Mị tự cho là đã hiểu rất rõ Lu Ổ Hao, kỳ thật không phải vậy.
Lu Ổ Hao cũng không phải là loại kia vô luận đối mặt dạng gì công kích đều sẽ kiên trì chính diện đánh tan người của đối phương. Ấn tượng như vậy nhưng thật ra là sai lầm, chỉ là nàng cùng so sánh càng có khuynh hướng làm như vậy mà thôi. Cung Xin Sú Mị bình thường ưa thích dùng kiếm là một cái đạo lý. Đầu óc của nàng tại so đấu võ nghệ thời điểm sẽ tự nhiên hoán đổi thành mô thức chiến tranh, cạn kiệt hết thảy thủ đoạn đi thắng được thắng lợi. Lu Ổ Hao nhưng thật ra là một cái liền xem như chơi mạt trược cũng biết sử dụng phương thuật tùy tâm sở dục đi gian lận người. Cho nên đối thủ rất có thể bị nàng bình thường nhất cử nhất động chỗ lừa dối, lừa gạt. Thời khắc này Xin Sú Mị cũng đã trở thành một trong số đó. Hùng Nưu hóa thân chống trời thần lực lôi cuốn lấy Lư Sơn mấy chục tòa đỉnh núi tất cả chất lượng thẳng tắp hướng về Lu Ổ Hao mà đi. Xin Sú Mị một quyền này những nơi đi qua, tất cả cảnh vật đều bị bóp méo. Két tư két tư. Mang theo một mảnh để cho người ta dùng mình thanh âm, mảnh không gian này tựa hồ đã không chịu nổi. Trước mắt Lu Ổ Hao bị một kích đánh thành mảnh vỡ. Không phải sao? Xin Sú Mị ánh mắt híp lại. Chết đi bằng ai báo, trở về bắt nguồn từ thương sót. Còn xem quá tuyết trắng, vui gặp võ công thiên. Ảnh tĩnh ngàn quan bên trong, Thâm Tô bảy trường học trước. Hôm nay Hàn Sa Tắc, mới số phục hưng năm. Lu Ổ Hao nhẹ hát lên ca dao. Động lòng người thanh âm chuyển vào Xỉn Sủ Mị lốt hai, dùng thơ để thay thế ngôn linh, không màu vô hình công kích, khổng lồ trùng kích xâm nhập Xỉn Sủ Mị thân thể. Đây là sóng xung kích, giống âm hổ gầm đã phát sao? Nhưng là thật đáng tiếc, giáo chủ hiện tại tuyệt đối dao động không được Xỉn Sủ Mị, bởi vì hiện tại Xỉn Sủ Mị trọng tâm không tại chính hắn chiến thần, mà là bị hắn gửi ở chỗ bắt lấy mấy chục đỉnh núi bên trong nào đó một tòa sâu trong lòng đất. Liên giống âm hổ gầm đã pháp đều dao động không được ngươi. Lu Ổ Hao sử dụng xúc địa pháp vây quanh Xỉn Sủ Mị sau lưng, vung ra mang theo đại lực kim cương thần công vừa lực một trường. Chính là lúc này. Xin Su Mi đột nhiên xoay người, vận sức chờ phát động phản kích đã chuẩn bị hoàn tất. Chứng nhân pháp, muốn mượn công kích của ta đến che giấu mình phản kích, ngươi cho rằng thân là võ lâm chí tôn ta sẽ nhìn không thấu loại này trò và sao? Lu Ổ Hao xoay tròn thân thể thẳng tắp lên cao, tránh đi Xin Su Mi phản kích. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, nhìn xem Xin Su Mi dáng vẻ lộ ra dáng tươi cười. Là chưa từng gặp qua kỹ nghệ, hiện tại tình trạng của ngươi xác thực rất cường đại. Thế nhưng lại có chí mạng thiếu ở đâu? Vừa rồi một kích kia, ngươi vốn là có thể đuổi theo tới, nhưng là một khi di động ngươi trụ tâm, loại trạng thái này liền sẽ không lại tồn tại a. Tương đương cường đại phản kích kỹ nghệ, đáng tiếc muốn đánh bại ta Lu Ổ Hao, còn xa xa chưa đủ. Nhanh như vậy liền bị nhìn xuyên sao? Cũng không phải là không muốn đuổi theo, mà là đuổi không hiệu quả gì. Vẹn vẹn sử dụng Hùng Nưu hóa thân giới thần lực, một kích kia đối mặt Lu Ổ Hao cũng lấy được không được bao lớn chiến quả. Giáo chủ tuyệt nhãn, Hùng Nưu hóa thân giới sử dụng Huyền Vũ chi hình, Thái Sơn chỉ thích hợp tập kích bất ngờ hoặc là phản kích. Xin Sú Mị vốn là muốn đánh cược một phen Lu Ổ Hao có thể hay không lựa chọn trực tiếp đón đỡ một kích này. Thế nhưng là sự tình hiển nhiên không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bị nhìn xuyên về sau, hiệu quả liền không có tốt như vậy, muốn phá giải, phương pháp còn là không ít. Nhất là đối mặt Lu Ổ Hao loại thủ đoạn này tầng tầng lớp lớp đối thủ thời điểm. Xin Sú Mị trên thân nổi lên hào quang màu u lam, hai chân rời đi mặt đất. Cái này cũng đại biểu cho hắn từ bỏ sử dụng Huyền Vũ chi hình, Thái Sơn. Lần này sẽ là cái gì tuyệt kỹ đâu? Lu Ổ Hao trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Có lẽ giáo chủ ngươi rất quen thuộc cũng khó nói. Phi Vượng thập nhị thần trưởng, Đan Phượng chiêu dương. Xin Sú Mị đột nhiên lướt lên, dùng ra Lu Ổ Hao đắc ý tuyệt kỹ. Màu vàng vượng hoàng hướng phía Lu Ổ Hao vỗ cánh, hướng phía nàng bay lượn mà đi. Thật sự là khó lường võ học thiên phú. Lu Ổ Hao phát ra từ nội tâm cảm thán. Mỗi một lần nhìn thấy Xỉn Sú Mị võ học thiên phú, nàng cuối cùng sẽ có cảm xúc. Nhưng là dùng ta Lu Ổ Hao kỹ nghệ tới khiêu chiến ta là ngu xuẩn hành vi. Phi Phượng truy lạc. Sử dụng giống nhau Phi Phượng thập nhị thần trưởng, Lu Ổ Hao hóa thành thần thánh phượng hoàng từ không trung rớt xuống. Hai đầu phượng hoàng như vậy va chạm đến cùng một chỗ, biến thành một cái màu vàng đại quang cầu, chướng mắt ánh sáng màu vàng không kiêng nể gì cả từ bên trong lan ra. Màu vàng quả cầu ánh sáng bên trong, Xỉn Sú Mị cùng Lu Ổ Hao riêng phần mình sử dụng vừa lực quyền năng. Dùng đồng dạng phi phượng thập nhị thần trưởng không ngừng cùng đối phương đụng chạm. Màu vàng đại quang cầu dần dần từ giữa không trung rơi xuống. Trong khi chân chính rơi xuống trong nháy mắt, vốn là đã chia năm xẻ bảy mặt đất biến thành vỡ nát. Xung quanh bùn đất, hoa cỏ, cây cối, tảng đá toàn diện bị cuồng phong cuốn lên, hướng về bốn phương tám hướng sụp đổ ra tới. Lần này, bắt được ngươi, giáo chủ. Xin Sú Mị tay phải đã bắt lấy Lu Ổ Hao tay trái cánh tay, chăm chú đem hắn chế trụ. Lấy hai người lúc này dị thường khoa trương thần lực, giáo chủ trong thời gian ngắn cũng vô pháp tránh thoát. Huyền Vũ chi hình, Thái Sơn. Xin Sú Mị không để ý giáo chủ đánh tới một quyền, lần nữa sử dụng một chiêu này. Lần này Xin Sú Mị không nghĩ né tránh, hắn chuẩn bị cùng giáo chủ lẫn nhau tổn thương. Dù sao hắn muốn đánh ra là ngưng tụ dãy núi chất lượng tại một điểm một kích, mà giáo chủ lúc này đánh tới một quyền, hắn lại có nắm chắc tiếp nhận xuống. Coi như Lu Ổ Hao có thể một quyền đem một cái ngọn núi sập, nàng cũng không có cách nào một quyền đem mấy chục tòa đỉnh núi toàn bộ sập. Chỉ cần một quyền này băng không được cái kia mấy chục tòa đỉnh núi, Xin Sú Mị liền có thể hoàn chỉnh tiếp nhận xuống. Huyền Vũ chi hình, Thái Sơn làm phản kích kỹ nghệ chỗ kinh khủng kỳ thật ngay tại nơi này. Nếu như Xin Sú Mị một quyền đánh trúng Lu Ổ Hao, như vậy kết quả hội hoàn toàn khác biệt. Chiêu thức giống nhau đối với võ lâm chí tôn dùng lần thứ hai là không có hiệu quả gì. Lu Ổ Hao hoàn toàn như trước đây tràn đầy tự tin tuyên cáo. Không tốt, đây là. Xỉn Sú Mị phát hiện hắn chỗ bắt lấy mấy chục tòa đỉnh núi cảm ứng bắt đầu mơ hồ. Mặt đất từ chỗ sâu bắt đầu rạn nứt, Xỉn Sú Mị cùng Lu Ổ Hao dưới chân một đạo thâm viên tựa như khe hở. Một cái đường kính khoảng 8 mét cự hình nắm đấm cuốn lên kình phong từ nơi đó đâm mà lên. Ngay tại Xỉn Sú Mị muốn né tránh thời điểm, Lu Ổ Hao trở tay bắt lấy Xỉn Sú Mị cánh tay. Lần này, bắt được ngươi, Xỉn Sú Mị. Nàng đem Xỉn Sú Mị lời nói mới rồi còn nguyên trả lại cho hắn. Kia là cực lớn lại cơ bắp hở ra nam tính, nửa người trên trần truồng, nửa người dưới chỉ có lô mang ăn mặc. Thể trạng xem ra chính là 10 phần cường tráng cái kia một loại,
khỏe đẹp cân đối cơ bắp dưới ánh mặt trời lấp lánh hào quang màu vàng nóng. Nửa loa cự nhân, kim cương lực sĩ. Lu Ổ hao đại lực kim cương thần công chính là từ một đôi nhân vương trên thân cấp đến quyền năng, không chỉ có thể cho nàng mang đến vô song quái lực, hơn nữa có thể triệu hoán kim cương lực sĩ hiện thân trợ chiến. Trước có mỹ nhân tuyệt sắc Lu Ổ hao giáo chủ, sau có ma quỷ cơ bắp nửa loa cự nhân. Muốn chọn cái nào đâu? Chương 171, Lôi Kỳ Lân. Không cần do dự, đương nhiên là lựa chọn ma quỷ cơ bắp cự nhân. Lấy ta chúa tể chi tâm tuyên cáo, gào thét với thiên tế chi ngân xà, sáng tạo cùng hủy diệt chi thần lực, sắp ngươi hiện thân thần phủ, làm ngươi hóa thành quỷ mâu, đem những chủ chi địch ép vì bẩm miệng. Xỉn Su Mi không chút do dự sử dụng Lôi Đình. Tại giáo chủ một trưởng hướng Xỉn Su Mi ở ngược thời điểm, nơi đó đột nhiên bạo phát ra một đạo thiểm điện, bắn thẳng về Lù Ổ Hao. Đây cũng là ngươi quyền năng. Ti trưởng Lôi Đình quyền năng, là giết chóc mẹn cật đạt được quyền năng sao? Đối mặt đột nhiên đánh tới tia chớp, Lù Ổ Hao cuối cùng bung ra Xỉn Su Mi, lựa chọn né tránh. Vừa vận thu hoạch được giải phóng Xỉn Su Mi về phía sau bước ra 6 bước, dùng ra lục giáp mê tung bộ pháp, vây quanh kim cương lực sĩ sau lưng. Du Long trùng thiên, thiếp thân tiến công, tám đường tấn mãnh, xoay chuyển uyên ương chân. Lù Ổ Hao khẽ hé môi son, tựa như là đang dạy kim cương lực sĩ quyền pháp đồng dạng. Mà cái kia ma quỷ cơ bắp cự nhân cũng bắt đầu nhảy bén phản kích. Kim cương lực sĩ thay đổi thân thể, đầu tiên liền đối với giữa không trung Xỉn Su Mi phát khởi thượng đoạn đột. Mặc dù ma quỷ cơ bắp cự nhân hình thể rất khổng lồ, nhưng lại có thể trôi chạy thi triển võ thuật, có chút ý tứ. Xỉn Su Mi cảm thấy mình lúc nào làm cái hiện thân đi ra cũng tốt. Bất quá kim cương lực sĩ loại này ngoại hình không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn không yêu cầu hiện thân đến cỡ nào đẹp trai, nhưng là nửa lõa ma quỷ cơ bắp cự nhân quả nhiên vẫn là quên đi thôi. Đối mặt kim cương lực sĩ nhanh nhẹn phản ứng, Xỉn Su Mi lần nữa thi triển phi phượng thập nhị thần trưởng. Hắn biến thành một đầu màu vàng vương hoàng, chính diện đón nhận kim cương lực sĩ cực lớn năm đấm. Rầm rầm rầm. Xỉn Su Mi cùng kim cương lực sĩ đụng nhau một khắc này, ngọn núi này cũng bắt đầu lay động, lục tục không ngừng có đá vụn lăn xuống dốc núi. Tựa như là phát sinh một trận cỡ nhỏ địa chấn đồng dạng. Lực lượng khổng lồ tại Xỉn Su Mi cùng kim cương lực sĩ trong lúc đó nhảy nhót. Cự nhân bị so sánh với hắn vô cùng nhỏ bé Xỉn Su Mi trực tiếp chặn. Đương nhiên, đã sử dụng Lôi Đình Xỉn Su Mi công kích tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Ầm ầm. Sắc trời dần dần biến thành âm trầm, màn trời phía trên đột nhiên xẹt qua màu bạc trường xạ. Mặc dù cũng chưa từng xuất hiện lôi vân, nhưng là chói mắt ánh chớp nhưng từ bầu trời hạ xuống. Ầm 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 ầm. Không ngừng có tia chớp rơi vào ngọn núi này chung quanh. Rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong có thật nhiều cây cối bị đánh trở thành than cốc, trong rừng rậm tựa hồ có đốm lửa nhỏ tại lan tràn. Có không ít núi đá bị tia chớp nổ tung vỡ nát ra. Đương nhiên Xỉn Su Mi cũng không có sử dụng Lôi Đình đi làm những chuyện này, đây chỉ là hắn không có chú ý thu liễm quyền năng lực lượng đưa đến kết quả. Nói cách khác cái này mấy đạo tia chớp vẹn vẹn chỉ là Xỉn Su Mi Lôi Đình dư ba mà thôi. Phần lớn lực lượng đều tập trung vào trước mắt kim cương lực sĩ trên thân. Một mảng lớn bạo ngược lôi điện từ Xỉn Su Mi trong lòng bàn tay truyền đến kim cương lực sĩ trên thân thể. Nhất lực hàng thập hội, dốc hết sức ép mười kỹ. Một chân thiên quân lực, một chân định càn khôn. Lu Ổ Hao trong miệng niệm tụng ngôn linh, trên bả vai nàng toát ra dương viêm. Lại một cái kim cương lực sĩ xuất hiện. Hừ, a. Mới nhất xuất hiện kim cương lực sĩ cũng hướng về đồng loại của hắn mà đi. Lu Ổ Hao giết chóc nhân vương là một đôi, hai vị kim cương lực sĩ là làm một thần cách đến tính toán. Như vậy, đồng thời xuất hiện có thể mạnh lên sao? Xỉn Su Mi ở trong lòng suy đoán, cảm giác không thấy có cái gì tính quyết định biến hóa. Lôi đỉnh tại vị kia kim cương lực sĩ trên thân tứ ngược, thiêu đốt lấy gân cốt cùng cơ bắp. Cái kia màu vàng cơ bắp tại Lôi đỉnh đả kích phía dưới thời gian dần trôi qua tan rã. Đáng tiếc không có lấy được cái gì tính áp đảo chiến quả. Lực phòng ngự tương đương cường đại, nhưng là cũng không phải là cái gì không đánh tan được phòng ngự tuyệt đối, cái kia hỏa tan cơ bắp chính là tốt nhất chứng cứ. Xỉn Su Mi ở trong lòng có phán đoán. Vừa rồi một kích kia cường độ còn chưa đủ cường đại. Nếu như vừa rồi một kích kia đầy đủ cường đại, kim cương lực sĩ liền sẽ bị Lôi đỉnh hủy diệt. Hơn nữa, hai cái này hiện thân tựa hồ là cùng Lù Ổ Hao giáo chủ bản nhân chú lực lẫn nhau kết nối lấy. Kích phá hai cái này kim cương lực sĩ hiện thân liền mang ý nghĩa Lù Ổ Hao chú lực hội tổn hao nhiều. Tại cái này nơi hoang vu không người ở, Xỉn Su Mi cảm thấy có thể không kiêng nể gì cả một điểm. Trong cơ thể chú lực đang không ngừng rung động, tâm tình của hắn cũng khá. Giáo chủ, chúng ta tiếp tục. Lấy câu nói này vì mở màn, sát trời lại nhiều mấy phần ám trầm. Xỉn Su Mi phiêu phù ở không trung phía trên, quanh thân ẩn ẩn tồn tại ánh chớp quấn quanh. Ầm ầm, trên bầu trời có mấy ngàn lôi đình chút xuống. Xỉn Su Mi yên lặng hướng về bầu trời giơ lên tay phải. Những cái kia nhìn như bạo ngược lôi đỉnh vào lúc này Xỉn Su Mi trong mắt, Ôn Nhu nghe lời đến liền cùng con cừu nhỏ không sai biệt lắm. Như là trường mâu lôi đỉnh trong nháy mắt vặn vẹo biến hình, biến thành lôi điện năng lượng tụ tập tại Xỉn Su Mi trong tay. Kia là một cái đường kính dài đến 30 mét lôi điện hình cầu, từ đó tản ra kinh khủng hủy diệt tính năng lượng, kéo lên nó Xỉn Su Mi bản nhân ngược lại là lộ ra 10 phần không có ý nghĩa. Đây là Lu Ổ Hao ngưng trọng nhìn qua cái kia phảng phất đại biểu cho hủy diệt lôi điện cự cầu. Thật là khiến người ta giật mình. Không hổ là bạn chí thân của ta. Tới đi. Đối mặt loại này sức mạnh mang tính hủy diệt, Lù Ổ Hao trong mắt cũng giấy lên hỏa diễm. Muốn đem vật kia ném tới sao? Xỉn Su Mi, sẽ không, ta còn có thể thật tốt ra công một chút. Kéo lên khổng lồ lôi đình Xỉn Su Mi không định trực tiếp ném xuống. Như vậy muốn đem hóa thành cái gì hình thái đâu? Nghĩ đến, nương theo lấy Xỉn Su Mi tâm niệm cải biến, tinh thần của hắn bắt đầu can thiệp lên lôi đình hình thái. Nó phải có sư từ đầu, sừng hiệu, lão hổ con mắt, mai thân thể, long lân phiến, phần đuôi cũng muốn như là thần long đồng dạng. Bị Xỉn Su Mi kéo lên khổng lồ lôi cầu hình thái cải biến, một đầu tản ra khí tức khủng bố thần thú xuất hiện ở trên bầu trời. Thương lam sắc thân thể tản ra đem hết thảy đều khí tức hủy diệt. Dùng lôi điện làm thành kỳ lân sao? Lu Ổ Hao nhìn xem kinh khủng thần thú, nhớ tới xỉn xù mi giết chóc thần minh thời điểm chế tạo màu đỏ như máu dở dạ gồng. Chính mình vị này bạn thân tựa hồ rất am hiểu làm loại chuyện này. Rầm rầm rầm, tiếng sấm lần nữa ở chân trời vang vọng. Đi, Lôi Kỳ Lân. Khổng lồ lôi thú từ trên trời giáng xuống, có được tia chớp thần tốc Lôi Kỳ Lân trong nháy mắt chạm đến hai cái kim cương lực sĩ thân thể. Hừ, a. Nhị trọng thanh âm vang lên, chấn động không khí cùng đỉnh núi. Cường tráng màu hoàng kim thân thể không sợ hai chút nào ngăn tại Lũ Ổ Hao trước người, gân trên người thì không ngừng hở ra, tựa như là hai tòa không cách nào đột phá tường thành đồng dạng. Hai vị kim cương lực sĩ cưỡng ép tiếp nhận Lôi Kỳ Lân một kích, thủ hộ lấy Lũ Ổ Hao. Bạo ngược lôi đỉnh không ngừng làm hao mòn lấy bọn hắn màu vàng cơ bắp, thiêu đốt lấy bọn hắn gân cốt. Không lâu sau đó, Lôi Kỳ Lân biến mất. Hai cái kim cương lực sĩ quỳ ở trên mặt đất bên trên, bọn hắn thân thể cường tráng có một nửa đều bị Lôi Kỳ Lân tan rã. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ canh giữ ở Lũ Ổ Hao trước người, hoàn thành sứ mạng của mình. Chương 172, giơ lên cổ tay lớn, đánh nát chiến trường. Quả nhiên lực phòng ngự rất mạnh. Xỉn Su Mi nhìn phía dưới kim cương lực sĩ tự lẩm bẩm. Nhưng là lúc này mới vừa mới bắt đầu a. Lũ Ổ Hao bên môi đã xuất hiện một vết máu. Vừa rồi Lôi Kỳ Lân là không có đụng phải nàng mảy may, thế nhưng là nàng chú lực bị cắt giảm không ít. Hiện thân bị hủy, đối với Lũ Ổ Hao ảnh hưởng hiển nhiên là mười phần cực lớn. Ầm ầm. Trên đỉnh đầu, lại một lần nữa xuất hiện lôi đỉnh tạo thành cự thú. Kia là một đầu lôi hổ, thân dài khoảng 8 mét, răng nanh như là lợi kiếm đồng dạng từ hàm trên rũa ra, tản ra khí tức nguy hiểm. Thời giác rối rồi. Lũ Ổ Hao có thể phát giác được Xỉn Sủ Mị trên người chú lực thậm chí có thể đi đến hệ dệ tịch gột gấp 3 trở lên. Lợi dụng quyền năng thời điểm, tính chất càng thêm tiếp cận với cường đại hệ dệ tịch gột. Càng quan trọng hơn là Xỉn Sủ Mị không chỉ có là một cái võ học kỳ tài, thời điểm chiến đấu tựa hồ hoàn toàn không có gấp chết. Đợi lâu như vậy, nàng cũng không có chờ đến Xỉn Sủ Mị lộ ra sơ hở một khắc này. Xỉn Sủ Mị người này giống như hoàn toàn không có nhược điểm, tại đủ loại phương diện đều rất cường thế. Bình thường đến giảng, loại người này sở học đều là hỗn tạp mà không tinh, nhưng là nàng không có tại Xỉn Sủ Mị trên thân cảm giác được có một chút dạng này khuynh hướng. Hơn nữa hắn thân là một cái thí thần giả, đối chiến máy nắm chắc đương nhiên nhạy cảm. Không, tại trở thành thí thần giả trước đó, hắn liền có được loại thiên phú này. Nếu như không thể tại mở màn lúc liền dùng tuyệt đối lực lượng đem hắn trấn áp, Xỉn Sủ Mị người này liền sẽ trở thành một cái đầy đủ đối thủ đáng sợ. Chính mình cái này bản thân, thật rất khó đối phó. Ầm ầm. Lôi hổ gầm thét hướng Lũ Ổ Hao nhào tới. Lũ Ổ Hao lấy tiên chỗ ngồi phía sau hình thái vương lương ngũ tinh bộ pháp xa xa ẩn trốn, tránh đi lôi hổ một kích. Lôi hổ đụng vào thủng trăm ngàn lỗ ngọn núi bên trên, bẻ gãy cái này gần nửa đoạn đỉnh núi. Nhìn thấy giáo chủ né tránh ẩn trốn bộ pháp, Xỉn Sủ Mị ánh mắt híp lại. Các loại chính là cái này thời điểm. Lũ Ổ Hao sẽ Xỉn Sủ Mị hầu như đều hội, cho nên hắn hội đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi suy đoán một chút giáo chủ ở vào dưới tình huống đó có khả năng nhất làm ra động tác. Quả nhiên, Lũ Ổ Hao chọn tốt nhất né tránh lộ tuyến. Nàng không có khả năng dễ dàng buông tha thắng lợi, còn tại không ngừng tìm kiếm thời cơ. Đang ngay tránh đồng thời, còn muốn đứng tại có khả năng nhất khởi xướng phản kích vị trí bên trên. Mà nơi đó, có Xỉn Sủ Mị vì nàng chuẩn bị cả bẫy. Hai cái dương cánh vượt qua 3 mét lôi điểu, xuất hiện ở Lũ Ổ Hao trước sau hai bên. Vũ cánh chim hóa thành thần tốc, tại thời cơ này vì giáo chủ dâng lên một kích cuối cùng. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng vang vọng tại toàn bộ chân trời. Làm sương mù dần dần tan đi, Lũ Ổ Hao ghé vào trên mặt đất, sắc mặt có chút tái nhợt. Xem ra có chút thiếu máu dáng vẻ. Vừa rồi lôi điểu là nàng dùng đem kim cương lực sĩ tại trên người mình hiện thân phương thức đỡ được. Hai cái lôi điểu uy lực cũng không có vừa rồi Lôi Kỳ Lân như vậy cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không kém. Dưới mặt ta một bước động tác hoàn toàn ở ngươi trong dự liệu sao? Lũ Ổ Hao từ dưới đất bò dậy, đây là nàng ít có thất thố, cần phải nhớ kỹ ở trong lòng. Chỉ là thuận tay bày ra một cái bẫy, chuyên môn vì giáo chủ cao thủ như vậy chuẩn bị. Xỉn Sủ Mị là coi trọng đối thủ trước mắt mới có thể làm như vậy. Có thể tạo được tác dụng tốt nhất, không thể đưa đến tác dụng cũng không sao. Rất cuốn người, đây chính là Lũ Ổ Hao ý nghĩ. Dù cho chiếm cứ tương đương ưu thế, Xỉn Sủ Mị vẫn như cũ vô cùng cẩn thận, coi nàng là làm lớn địch. Đây cũng là không thể làm gì sự tình, dù sao nàng là Lũ Ổ Hao, là võ lâm chí tôn. Vô luận đứng tại ai mặt đối lập, cũng sẽ là hắn đối thủ lớn nhất, không phải do đối phương không cẩn thận. Giáo chủ đương nhiên nghĩ như vậy. Bất quá cường đại đối thủ có được dạng này thận trọng tâm tính, không thể nghi ngờ là một chuyện rất phiền phức, nhưng là đồng thời cũng là một kiện để cho người ta hưng phấn sự tình. Đối thủ như vậy, bao lâu chưa bao giờ gặp. Tại Xỉn Sủ Mị không có trở thành thí thần giả thời điểm, Lũ Ổ Hao liền vô cùng cảm giác được rõ ràng Xỉn Sủ Mị đang không ngừng mạnh lên, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ mạnh lên. Chỉ cần tiếp tục bảo trì dạng này mạnh lên tốc độ, Lũ Ổ Hao cảm thấy Xỉn Sủ Mị coi như không trở thành thí thần giả, cũng có thể cùng thí thần giả chống lại. Vào lúc đó, nàng cũng đã đem Xỉn Sủ Mị một người này đặt ở trong lòng. Phát động ngũ ngục thánh giáo giúp Xỉn Sủ Mị tìm kiếm hệ dễ tích cốt, có một bộ phận nguyên nhân cũng là nghĩ nhìn xem Xỉn Sủ Mị thí thần về sau có thể biến thành mạnh cỡ nào. Bây giờ thấy, biến thành một cái tương đương khó giải quyết tồn tại. Trên thân tán phát chú lực, để cho người ta khó mà tin tưởng đây chỉ là một tân sinh thí thần giả. Đừng bảo là đại tân sinh thí thần giả, liền xem như vỗ bằng hầu tức cùng nàng chính mình đang chủ yếu lực bên trên cũng xa xa không kịp nổi Xỉn Sủ Mị. Lại tăng thêm Xỉn Sủ Mị bản thân chắc tuyệt thiên phú chiến đấu cùng kỹ xảo, tạo thành trận chiến đấu này mới bắt đầu không bao lâu, nàng liền bị ép vào dạng này khốn cảnh. Lũ Ổ Hao thừa nhận vừa rồi Xỉn Sủ Mị làm được rất xinh đẹp. Bất quá từ giờ trở đi liền để Xỉn Sủ Mị nhìn một cái nàng Lũ Ổ Hao vĩ đại chỗ, ở trước mặt hắn biểu diễn vừa giang lịch chuyển phản kích cho hay. Ầm ầm. Trầm thấp tiếng sấm đang không ngừng hồi vang. Từ trên bầu trời hạ xuống 8 con vừa rồi loại kia dương cánh vượt qua 3 mét lôi điểu. Lũ Ổ Hao yên lặng tính toán cùng Xỉn Sủ Mị ở giữa khoảng cách cùng 8 con lôi điểu đánh tới phương hướng. Dưới chân bước qua huyền ảo bộ pháp, đón nhận Xỉn Sủ Mị một kích này. Cái thứ nhất lôi điểu bị Lũ Ổ Hao lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi, tận lực bồi tiếp cái thứ hai, cái thứ ba. Giáo chủ bằng vào cao siêu kỳ môn bộ pháp hoàn toàn tránh khỏi cái này 8 con lôi điệu giáp công, thuận lợi tiếp cận Xỉn Sumi. Lực từ xương mà phát, kình từ gân mà phát, vi tiên thiên vô cực một trong bàn tay. Khổng lồ hoàng kim chi bàn tay hướng thẳng đến Xỉn Sumi đẩy đi qua. Đó cũng không phải nhân vương hiện thân, bất quá cũng hẳn là xuất từ quyền năng đại lực kim cương thần công. Trong đó tựa hồ còn kèm theo giáo chủ rồng ngâm hổ gầm đả pháp. Có ý tứ. Xỉn Sumi quanh thân chú lực sôi trào lên, trực tiếp đụng phải một cái kêu hoàng kim cự trường. Ông ngoong. Một trường này lực lượng hiển nhiên so di vãng càng thêm cường đại, đẩy Xỉn Sumi không ngừng lùi lại. Nhưng là Xỉn Sủ Mỹ lực lượng trong cơ thể càng dài càng lớn, càng dài càng lớn, lập tức đạt đến cùng hắn địa vị ngang nhau trình độ. Ngay lúc này, Lu Hồ Hao Hoàng Kim Cự Trưởng lực lượng đột nhiên trở nên yếu đi một ít. Xỉn Sủ Mỹ thần lực trong nháy mắt áp chế Hoàng Kim Chi bàn tay. Giáo chủ phảng phất chịu không được cỗ này trùng kích, hai tay mở ra, cực tốc về phía sau bay ngược mà đi. Nàng mượn Xỉn Sủ Mỹ thần lực rút lui nơi này. Mà giờ khắc này ngọn núi này trong nháy mắt biến thành càng thêm âm u. Đó cũng không phải bởi vì mây đen loại hình đồ vật, mà là bởi vì một cái cự nhân. Bởi vì cái này đỉnh núi vẹn vẹn chỉ có thể đến cự nhân chỗ đùi mà thôi. Cự nhân nửa người trên không có mặc quần áo, có thể rất rõ ràng nhìn ra cơ bắp hở ra lồng ngực, hai tay, cổ trung quanh cơ bắp dị thường phát đạt, dưới bụng còn có cơ bụng sáu múi, bắp thịt nhan sắc cũng là quen thuộc màu vàng. Đầu lâu chùi lủi, tướng mạo mười phần nghiêm túc. Cái này quen thuộc ma quỷ cơ bắp, nhất định là giáo chủ làm ra đồ vật. Bất quá đây cũng quá lớn. Phòng đoán thân cao có 3000 mét, đại khái là Lư Sơn đỉnh cao nhất hai lần. Xem ra tựa như là tại đỉnh lập lấy bầu trời. Đặc biệt lớn ma quỷ cơ bắp giơ lên cổ tay lớn, liên đối Xỉn Sủ Mị cùng này tòa đỉnh núi một quyền đánh tới. Tạch 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 két. Ầm 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 ầm. Nguyên một ngọn núi trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, vô số núi đá tựa như rác rưởi đồng dạng bay khắp nơi tán. Chương 173, quyết thắng. Ầm 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 oanh. Nhìn thấy cái kia vô cùng dễ thấy cơ bắp cự nhân, Lu Dĩ Ngụ liền đã hiểu được đây là sư phụ hắn làm ra đồ vật. Cảm thụ được còn tại không ngừng chấn động mặt đất, hắn ở trong lòng yên lặng chúc chính mình biểu ca hảo vận. Lần này sư phụ hắn tựa hồ đặc biệt chăm chú, liền hắn trước kia đều không có gặp qua loại này quy mô quái vật. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị đánh trúng, lực công kích rất mạnh đâu. Xỉn Sủ Mị trôi lơ lửng ở cự nhân trán đằng sau. Giáo chủ, đây là ngươi mở ra núi. Khó làm, một kích này không có đánh trúng. Lu Hồ Hao chân mày cau lại, trong nội tâm nàng rất rõ ràng cái kia cự nhân cũng không có xem ra mạnh như vậy. Trốn được ngược lại là rất nhanh. Giáo chủ, ngươi muốn đánh chúng ta kỳ thật cũng rất khó. Lấy Xỉn Sủ Mị tình huống hiện tại, nếu như hắn một lòng muốn né tránh, rất khó có người có thể đánh trúng hắn. Lúc đầu hắn liền có thần tốc phản xạ cùng nhìn thấy tương lai, hiện tại lại tăng thêm phượng hoàng hóa thân. Muốn bắt đến Xỉn Sủ Mị cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá, cái này cự nhân. Xỉn Sủ Mị trong tay hiện ra lôi đình làm thành trường mâu. Màu vàng cự nhân xoay thân thể lại, ý đồ lần nữa hướng Xỉn Sủ Mị huy động có thể dễ dàng đánh nát một ngọn núi cổ tay lớn. Luôn cảm thấy so vừa rồi kim cương lực sĩ muốn yếu ớt rất nhiều. Xỉn Sủ Mị không ngừng kéo về phía sau mở cùng cự nhân ở giữa khoảng cách, lôi đỉnh trường mâu lại thẳng tắp hướng phía màu vàng cự nhân trái tim bắn tới. Ô ô ô ngao 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 ô ô ô ngao ngao ngao. Tây kia lôi đỉnh trường mâu đối với màu vàng cự nhân tới nói nhưng thật ra là tương đương không có ý nghĩa vũ khí. Nhưng là chính là bị như vậy một nhỏ căn đồ vật xuyên qua trái tim về sau, màu vàng chống trời cự nhân lại phát ra rung trời gào thét, hồi vang tại toàn bộ Lư Sơn bên trong. Nhìn ra 3000 mét màu vàng cự nhân toàn thân đều biến thành quang chi hạt, dần dần tiêu tán tại không khí bên trong. Đây là so Xỉn Sủ Mị trong tưởng tượng còn muốn yếu đất a. Cùng trước đó kim cương lực sĩ hoàn toàn không thể so sánh, tựa như là một cái trọng khải bút bê đồng dạng đâm một cái liền phá. Chỉ có hình thể khổng lồ cùng lực lượng, nhanh nhẹn cùng phòng ngự hoàn toàn không hợp cách. Làm tập kích bất ngờ một kích ngược lại là hoàn toàn đủ rồi, bất quá Xỉn Sủ Mị phán đoán hiện tại giáo chủ chú lực hẳn là ở vào tương đối nguy hiểm biên giới. Đầu tiên là bị hắn hủy đi hiện thân, tổn thất không ít chú lực. Chế tạo trước đó cái kia tên to xác, tiêu hao cũng hẳn là sẽ không thiếu. Tại trong trận chiến đấu này đã chiếm cứ tương đương ưu thế, Xỉn Sủ Mị trong lòng yên lặng tính toán tỷ số thắng. Nơi này có lẽ đều không cần trước đó kế hoạch qua dùng chiến sĩ hóa thân đến phong ấn giáo chủ quyền năng. Từng bước một xuống, Xỉn Sủ Mị phát hiện chính mình giao đấu giáo chủ lúc ưu thế so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hiện tại nên nhức đầu hẳn là đối diện. Đúng vậy, đối mặt lúc này Xỉn Sủ Mị, giáo chủ xác thực không có hữu hiệu phương pháp đi nhằm vào. Có thể cải tử hồi sinh tuyệt kỹ năng có, nhưng là Lũ Ổ Hao phán đoán Xỉn Sủ Mị sẽ không dễ dàng như vậy liền tấn công. Hắn thời điểm chiến đấu kỳ thật tương đương cẩn thận. Muốn chờ đợi thời cơ sao? Không. Không thể lại mang xuống, kéo càng lâu đối với nàng càng bất lợi. Điểm này, Lu Hồ Hao vẫn có thể rõ ràng ý thức được. Thật là phiền phức, thật là phiền phức. Lúc đầu thi thần thời điểm đều không có cảm giác như thế khó giải quyết. Xem ra đã không cần do dự, chính diện đi qua cùng hắn một trận chiến tốt rồi. Mặc dù Lu Hồ Hao cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng là trên mặt của nàng vẫn như cũ mang theo ôn hòa mỉm cười. Tâm tình hiển nhiên rất tốt, đây là đấu tranh cho nàng mang tới vui vẻ. Lu Hồ Hao đem tay phải duỗi về phía trước, đem tay trái để ở trước ngực. Nàng cũng không có nắm chặt nắm đấm, ngược lại mở ra bàn tay, bày ra một cái có thể công có thể thủ mập mờ tư thế, trên mặt biểu lộ cũng có chút tự ái. Là chuẩn bị quyết thắng rồi. Xỉn Sủ Mị cảm thấy mình tới một mức độ nào đó có thể đoán được Lũ Ổ Hao suy nghĩ cái gì. Giáo chủ, chuẩn bị hiện ra cái gì tuyệt kỹ đâu? Xỉn Sủ Mị nhìn chăm chú Lũ Ổ Hao dung nhan tuyệt thế. Ký túc thân ta kim cương lực a, bây giờ ngưng tụ thành đả biến thiên hạ một kích. Đại lực kim cương thần công uy lực hóa thành màu vàng khí chẳng không ngừng từ thân thể nàng chung quanh tuôn ra. Mỹ lệ rực rỡ ở chung quanh nàng quấn quanh lấy. Thì ra là thế. Là dự định vô luận phát sinh cái gì đều tới cứng đối cứng sao? Bất chi bất giác đều đem giáo chủ bước đến loại trình độ này. Vậy liền thỏa mãn nàng tốt rồi. Xỉn Sủ Mị đối với mình cũng rất có lòng tin, cứng đối cứng như vậy tình huống dưới, hắn cũng không thấy được bản thân thất bại. Ta chính là mạnh nhất, cũng nắm chặt tất cả người thắng. Đây là Xỉn Sủ Mỹ lần thứ nhất nếm thử sử dụng luôn linh hoạt tính hóa chú lực, cảm giác cũng không tệ lắm. Trong cơ thể quá lượng chú lực hoàn toàn bị điều động, Hùng Nưu hóa thân tại liên tục không ngừng vì hắn tăng lên thần lực. Phi Phượng thập nhị thần trưởng, Đại Phượng vô thiên. Xỉn Sủ Mỹ lần nữa dùng ra giáo chủ tuyệt kỹ, hóa thành một cái màu vàng thần phượng hướng về giáo chủ đụng tới. Mà giáo chủ chỉ là mỉm cười dùng ra trong chiều đoạn một đường thẳng đột tiến một trường. Ngay tại Phượng Hoàng sắp cùng giáo chủ bàn tay màu vàng nóng tương giao một khắc này, nàng quanh thân màu vàng rực rỡ biến hóa thành cực lớn năm đấm. Năm đấm không khác nhau lắm về độ lớn cùng nàng thân thể trở cao. Hai cái thí thần giả vừa lực quyền năng vào thời khắc này giao nhau ở cùng nhau. Phượng Hoàng đang không ngừng mổ lấy màu vàng cực lớn năm đấm. Rầm rầm rầm. Năng lượng khổng lồ gợn sóng khuyết tán ra tới. Phượng Hoàng cùng cực lớn năm đấm đồng thời bị chôn vùi. Nhưng là một kích này nhưng không có như vậy kết thúc, Lũ Ổ Hao tay cầm tiếp tục hướng phía Xỉn Sủ Mị tiến lên. Cùng lúc đó, Xỉn Sủ Mị cũng biến trưởng thành quyền đón nhận Lũ Ổ Hao giáo chủ. Hùng Nưu hóa thân thần lực đang không ngừng ăn mòn bị đại lực kim cương thần công hoàng kim khí chàng thủ hộ lấy Lũ Ổ Hao. Quyền trưởng giằng co, hai người dựa vào vừa lực triển khai đánh giằng co. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, thắng bại thiên bình đang từ từ hướng phía Xỉn Sủ Mị nghiêng. Đây cũng là chuyện không có cách nào, lúc này Xỉn Sủ Mị trạng thái toàn thắng Lũ Ổ Hao. Bị suy yếu mấy vòng Lũ Ổ Hao, tại trận này đánh giằng co bên trong ở vào tính áp đảo thế yếu. Hiện tại ký túc tại Xỉn Sủ Mị thể sát tinh thần chú lực hơn xa Lũ Ổ Hao, trên lệch cũng bởi vậy hình thành. Lũ Ổ Hao cũng dần dần đã nhận ra thân thể của mình chống đỡ hết nổi, trán của nàng đã xuất mồ hôi hột, nếu như không phải cưỡng ép khống chế lại, hiện tại hô hấp cũng hẳn là đã tương đương hỗn loạn. Loại này rằng có trạng thái duy trì không đi xuống, như vậy thì chỉ có hấp tinh đoạt hồn trưởng. Lũ Ổ Hao hướng phía Xỉn Sủ Mị dưới bụng đưa tay trái ra. Nếu như đánh trúng, cần phải có thể một lần hành động nghịch chuyển thế cục bây giờ, lấy được thắng lợi. Cái gọi là hấp tinh đoạt hồn trưởng, chính là có thể rút ra trên người đối thủ chú lực võ học. Lũ Ổ Hao vốn đang cho là mình là không có bao nhiêu cơ hội sử dụng loại này tà phái võ học, nhưng là bây giờ loại tình huống này vẫn là sử dụng hấp tinh đoạt hồn trưởng tương đối tốt. Duy nhất cần lo lắng chính là phản ứng của đối phương tốc độ. Giáo chủ, ngươi muốn làm cái gì? Hoàn Mỹ giữ lấy Lũ Ổ Hao đánh lén tay trái, đưa nàng kế hoạch chìm vào biển cả. Xỉn Sủ Mị mặc dù không có tại một trường này bên trên cảm giác được gì, nhưng là hắn cũng sẽ không tùy ý Lũ Ổ Hao động tác. Quả nhiên không có cơ hội sao? Rất khó tìm đến ngươi cái tên này sơ hở. Giáo chủ, ngươi phân tâm. Không có chút nào gợn sóng thanh âm truyền vào Lũ Ổ Hao lỗ tai. Tay phải truyền đến thần lực đã không cách nào chống cự. Hùng Nưu giơ lên sừng nhọn xuyên qua hoàng kim khí tràng. Chương 174, chuyển di. Nơi này là Xỉn Sủ Mị tại Lư Sơn Lâm thời chỗ ở. Cùng giáo chủ một trận chiến đã qua một đoạn thời gian, Lũ Ổ Hao tại bị đâm xuyên hoàng kim khí tràng về sau, dễ như trở bàn tay bị Xỉn Sủ Mị kích choáng. Ngoài ý muốn nhẹ nhõm thắng được thắng lợi cuối cùng. Từ sau lúc đó, Xỉn Sủ Mị cũng biết thường xuyên đi tìm Lũ Ổ Hao luận bàn, đem giáo chủ ẩn tàng át chủ bài trên cơ bản đều nghiền ép sạch sẽ. Lũ Ổ Hao tựa hồ cũng minh bạch Xỉn Sủ Mị mục đích, nhưng là nàng cũng không có ngăn lại Xỉn Sủ Mị, ngược lại tương đương phối hợp. Bị Xỉn Sủ Mị sau khi đánh bại, Lũ Ổ Hao thái độ đối với hắn cũng không có bao nhiêu cải biến. Giáo chủ đại nhân vẫn như cũng là bộ kia cao ngạo dáng vẻ. Bất quá cũng có một mực tại tự hỏi như thế nào mới có thể hữu hiệu áp chế Xỉn Sủ Mị, đánh bại hắn. Trận chiến kia qua đi, Xỉn Sủ Mị mặc dù sẽ thường xuyên đi tìm giáo chủ luận bàn, giao lưu võ học tâm đắc, nhưng là thời gian phần lớn là tại ban ngày. Nhưng là hôm nay cũng là tại trong đêm, Xỉn Sủ Mị gõ Lũ Ổ Hao cửa phòng. Đông đông, tiến đến. Lũ Ổ Hao âm sắc một mực giống như người cầm. Có việc. Nàng cảm thấy Xỉn Sủ Mị người này làm sự tình mục đích tính là rất mạnh. Sẽ không có chút ý nghĩa nào tại thời gian này lại tới đây, nhất định là có mục đích gì. Đúng vậy, giáo chủ, ta muốn hỏi ngươi có hay không cùng cái kia ẹ sở cả phu nhân đã từng quen biết. Nàng đến cùng là một cái dạng gì người? Lũ Ổ Hao cùng ẹ sở cả phu nhân đều là cựu thế đại thí thần giả, Xỉn Sủ Mị muốn thông qua Lũ Ổ Hao tới cởi một chút cái này biết rất ít đối thủ. Liên quan tới ẹ sở cả phu nhân tình báo, Lilyana tựa hồ rất liều mạng điều tra. Truyền đạt cho Xỉn Sủ Mị tin tức cũng chỉ có năm nay mùa xuân, đại khái là Xỉn Sủ Mị thí thần đoạn thời gian đó trước sau, có người mắt thấy đến có hư hư thực thực ẹ sở cả phu nhân nữ tính xuất hiện tại Italy Phở Lò Rèn Sở phía đông cái nào đó tiểu trấn. Xỉn Sủ Mị đã quyết định đi trước Phở Lò Rèn Sở tìm vị này tung tích. Chờ giải quyết ẹ sở cả phu nhân sự tình, lại đi Napoli nhìn xem hệ giả cột đá chú lực ngưng tụ tình huống. Người đối với cái kia ma nữ cảm thấy hứng thú. Nâng lên ẹ sở cả phu nhân về sau, Xỉn Sủ Mị rõ ràng có thể cảm giác được giáo chủ tâm tình biến thành không quá mỹ lệ. Muốn biết nàng là hạng người gì, sau đó đi đánh bại nàng. Xỉn Sủ Mị không có chút nào chần chờ nói ra tính toán của mình. Ngươi sẽ không đem tất cả thí thần người cũng làm trở thành mục tiêu a? Lấy Xỉn Sủ Mị cho đến tận này hành động đến xem, Lũ Ổ Hao chỉ có thể nghĩ như vậy. Đúng thế. Ha 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 ha. Tốt. Nghe được Xỉn Sủ Mị trả lời, Lũ Ổ Hao trên mặt lần nữa tách ra nét mặt tươi cười. Đã có dạng này hùng tâm, vậy liền đi làm đi. Liên quan tới cái kia ma nữ, ta chỉ có một chuyện phải nhắc nhở ngươi, nhìn thấy nàng về sau tuyệt đối không nên xem thường nàng, không phải vậy ngươi rất có thể ăn thiệt thòi. Là như vậy đánh giá sao? Cái này ngươi rất có thể ăn thiệt thòi kết luận tới rất kỳ quặc a. Sợ không phải giáo chủ tự mình trải nghiệm quá. Yên tâm, ta sẽ không coi thường bất kỳ một cái nào thí thần giả. Đây là Xỉn Sủ Mị lời thật lòng, nếu như phớt lờ, rất có thể bị nghịch chuyển phản sát. Dù sao bọn hắn đều từng chiến thắng quá so với bọn hắn cường đại mấy cái số lượng cấp hệ dễ thì cốt. Cho nên Xỉn Sủ Mị hội nghiêm túc đem bọn hắn từng cái đánh tới. Biểu ca, ngài thật không cần máy bay sao? Lưu Dĩ Ngủ đứng tại Xỉn Sủ Mị bên cạnh hỏi. Hiện tại thân phận của Lưu Dĩ Ngủ cũng là nước lên thì thuyền lên, không chỉ có là Hồng Công Lục gia đại thiếu gia, vẫn là Lũ Ổ Hao giáo chủ trực truyền đệ tử, Xỉn Sủ Mị biểu đệ. nhưng là cho dù hắn dựa lưng vào hai ngọn núi lớn, sinh hoạt trôi qua kỳ thật cũng chẳng ra sao cả. Điểm này từ trên người hắn còn chưa có khỏi hẳn ngoại thương cũng có thể thấy được tới.
Không cần.
Xin Su Mi muốn thử nghiệm một chút gió mạnh hóa thân. Trước đây, hắn đã liên lạc quá Liliana, chắc hẳn lúc này đối phương đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Nơi này là cả Sentinel chi sâm, có núi có cốc, trùng điệp chập trùng. Liliana đang đứng tại một cái khe cốc bên trong. Bên cạnh còn đứng lấy một vị có được màu đen nhạt da thịt Latin mỹ nữ, nàng mái tóc màu đen cũng lạ như là Liliana buộc thành hình đuôi ngựa. Người kêu gọi tên của hắn, vị thứ bảy điện hạ liền sẽ giáng lâm sao? Đây cũng là hắn quyền năng.
Đúng vậy, Sen Dạ Phổ đại nhân.
Xin Su Mi lúc trước liền đã nói rõ với Liliana qua chuyện này. Liliana đối với vị này màu đen nhạt da thịt mỹ nhân rất cung kính, mà lại là phát ra từ nội tâm loại kia. Chính là bởi vì ước mơ vị này nữ kiếm sĩ, Liliana mới đưa chính mình thật dài tóc bạc buộc thành đuôi ngựa.
Nô vương Xin Su Mi a.
Ngài kỵ sĩ Liliana cờ răng cả ở chỗ này kêu gọi tên của ngài. Liliana đem hai tay đặt ở ngực, làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Ban sơ là nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ tại khe nước gió nhẹ, rất nhanh liền biến hóa. Từ gió mạnh đến gió lốc cũng chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian. Lúc này ở xa Trung Quốc Giang Tây Lư Sơn Xỉn Xù Mỹ chính nhắm mắt lại, lắng nghe trong núi đủ loại thanh âm. Thác nước lưu động, chim nhỏ kêu to, thậm chí gần trong gang tấc lưu dị ngủ trái tim nhảy lên âm thanh đều chuyển vào lỗ tai của hắn. Bất quá hắn muốn chú ý chỉ có.
Nô vương Xỉn Xù Mỹ a.
Ngài kỵ sĩ Liliana cờ rằng cả ở chỗ này kêu gọi tên của ngài.
Nghe được.
Gió mạnh hóa thân bao phủ lên Xỉn Xù Mỹ thân thể.
Nô vương Xỉn Xù Mỹ a.
Ngài kỵ sĩ. Khê cốc ở giữa gió lốc hóa thành cơn xoáy quyển gió mạnh, trong đó, Xỉn Xù Mỹ xuất hiện. Nhìn thấy Liliana tấm kia quen thuộc mặt, Xỉn Xù Mỹ liền biết mình đã đến. Từ Lư Sơn đến Italy cũng liền dùng mấy giây thời gian, cái này hóa thân kỳ thật vẫn rất thuận tiện.
Nơi này phong cảnh rất không tệ a.
Liliana. Nhìn thấy xuất hiện tại gió mạnh trung tâm Xỉn Xù Mỹ, Liliana trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng.
Vương, đầu này dòng suối mặc dù nhỏ bé, nhưng là ạ nổ sông, lại chạy xuôi không xa về sau liền sẽ trở thành sông lớn, vắt ngang chạy qua tột cạn vùng quê, tại cái này thời tiết chính là tương đương mỹ lệ thời điểm.
Nghe được Liliana giải thích, Xỉn Xù Mỹ đều sinh ra dọc theo con suối nhỏ này tản bộ ý nghĩ.
Vị này là?
Xỉn Xù Mỹ đưa mắt nhìn sang vị này màu đen nhạt da thịt nữ nhân.
Lần đầu gặp mặt, vị thứ bảy điện hạ.
Không đợi Liliana tiến lên giới thiệu, vị này màu đen nhạt da thịt mỹ nhân liền chủ động tiến lên cùng Xỉn Xù Mỹ chào hỏi.
Thanh âm của nàng có chút khàn khàn, kiên cường trên mặt mang không sợ dáng tươi cười.
So với ta bản danh, mọi người càng thêm quen thuộc gọi ta Sen Dạ Phổ, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền biết nhau.
Sen Dạ Phổ đại nhân là có được thánh kỵ sĩ chi danh thánh điện kỵ sĩ, ngay cả Sạ Vạ Tổ Khanh đã từng tiếp thụ qua kiếm thuật của nàng chỉ đạo.
Liliana ngay sau đó bổ sung nói do nói.
Thật sao?
Xin Su Mỹ cảm thấy đồ nỉ tên ngu ngốc kia kiếm thuật là rất không tệ, cái này Sen Dạ Phổ mạnh hơn hắn sao?
Nói là nói như vậy, nhưng là cũng chỉ là trong vòng một tháng mà thôi, sau đó tên ngu ngốc kia liền biến mất.
Xin Su Mỹ có thể từ trong giọng nói của nàng nghe ra nàng đối với đồ nỉ thật sâu ghét bỏ.
Là một thí thần giả có thể bị dạng này ghét bỏ, Sạ Vạ Tổ cũng là không dễ dàng.
Vương, lần này là ta mạo muội mời Sen Dạ Phổ đại nhân đến đây, nàng là số ít nhận biết ệ sở cả phu nhân người một trong, ta nghĩ cần phải có thể vì ngài cung cấp một chút tình báo.
Chương 175, hang động.
Nhận biết ệ sở cả phu nhân sao?
Nói đến, nơi này năng lượng phản ứng có chút dị thường.
Xin Su Mi ánh mắt híp lại, có chút không đúng lắm.
Nơi này có điểm gì là lạ?
Điện hạ, ệ sở cả tỷ lợi dụng quyền năng ở chỗ này chế tạo ra cùng mặt khác thế giới liên tiếp hang động. Bất quá tại nàng trở về trước đó hang động liền sẽ bị như thế cất đặt ở chỗ này, đương nhiên sẽ đối với hoàn cảnh nơi này tạo thành nhất định ảnh hưởng.
Sen Dạ Phổ hướng về Xin Su Mi giải thích nói.
Mặt khác thế giới chỉ là ưu thế sao?
Xin Su Mi thí thần về sau, chính là tại ranh giới giữa sống và bất tử, cũng chính là ưu thế sớm nhất tỉnh lại.
Nếu như chỉ là như vậy vậy cũng tốt, liền không phải như thế thế giới đều có thể đi đến.
Sen Dạ Phổ trên mặt biểu lộ 10 phần bất đắc dĩ.
Thật sao?
Xin Su Mi không tự giác lộ ra dáng tươi cười, cái này rất có ý tứ.
Xem ra cái này thí thần giả thế giới tồn tại thế giới song song, mà ệ sở cả phu nhân quyền năng có thể tại những thế giới này trong lúc đó mở ra thông đạo.
Thật sự, điện hạ, nơi này còn đã từng xuất hiện kỳ lạ thần thú.
Kỳ lạ thần thú?
Ngươi chỉ là một đầu màu đen khủng long sao?
Xin Su Mỹ con mắt nhìn chăm chú lên trong rừng rậm nơi nào đó.
Hắn thấy được một đầu thân dài khoảng 7 mét màu đen khủng long, có được cường kiện chi sau cùng sắc bén móng chân, giống như là ý nổ nhị tật đồng dạng thân hình.
Điện hạ, ngài phát hiện thần thú rồi.
Sen Dạ Phổ trên mặt hiện lên một tia ngưng trọng.
Xem ra hang động tại trước đây không lâu mở ra đâu.
Nghe được Sen Dạ Phổ phát biểu, Xỉn Xù Mỹ nhướng mày.
Hang động xem ra cũng không phải là cái gì có thể tùy thời thông qua loại hình.
Hẳn là muốn thỏa mãn tương ứng điều kiện, hang động mới có thể mở ra.
Ngẫm lại cũng thế, nếu là cái huyệt động này một mực mở ra, giống như đầu kia ỷ nộ nhị tật đồng dạng thần thú hẳn là sẽ xuất hiện không ít đi.
Xỉn Xù Mỹ là phi thường muốn đi cái gọi là mặt khác thế giới nhìn xem tình huống.
Thật sẽ là thế giới này thế giới song song sao?
Thế nhưng là vừa vặn đóng cửa không có bao lâu thời gian hang động, Xỉn Xù Mỹ cũng không rõ rõ lúc nào mới có thể lần nữa mở ra.
Xem ra chỉ có thể dùng tay cưỡng ép mở ra hang động.
Xỉn Xù Mỹ trong đầu trong chớp mắt hiện lên không ít ý nghĩ, cuối cùng vẫn khoa chặt tại một cái tương đối lười biếng phương pháp bên trên.
Hắn không định chính mình đi động cái huyệt động này, nhất định phải tìm người thích hợp đến con nổi.
Sạ Vạ Tổ Đôn Y, liền quyết định là ngươi.
Ai bảo ngươi bây giờ cách đến gần nhất, hơn nữa còn có một cái bị hiển nhân nghị hội gọi thần thánh thác loạn quyền năng, tổng thể tới nói là dùng tốt nhất.
Nuôi lâu như vậy tổn thương, cũng nên gần như khỏi hẳn.
Điện hạ, cái kia thần thú ẩn thân ở nơi nào?
Sen Dạ Phổ dự định đầu tiên diệt sát thần thú. Sen dạ phổ tiểu thư, yên tâm, cái này thần thú liền từ để ta giải quyết tốt rồi. Xỉn Su Mi khẽ cười nói. Liliana, làm tốt lắm. Xỉn Su Mi rất trực tiếp khen Liliana một chút. E sợ cả phu nhân đều chạy đến thế giới khác đi, Liliana vẫn tìm được tung tích, thậm chí đem Sen dạ phổ xin tới. Chuyện này đã làm được tương đương chú đáo. Đây là thân là kỵ sĩ chức trách. Liliana mặt đỏ lên, mặc dù trong lòng đã vô cùng cao hứng, nhưng là ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, cũng không có biểu hiện ra kích động. Xỉn Su Mi nở nụ cười, quanh thân quấn lên gió mạnh, biến mất tại Sen dạ phổ cùng Liliana trước mắt. Màu đen ý nổ nỉ tật bản năng cảm giác được nguy cơ giáng lâm, nó chuyển động đầu lâu quan sát đến hoàn cảnh chung quanh, muốn tìm ra cổ nguy cơ này nơi phát ra. Đến cùng phải hay không thế giới song song sản phẩm đâu? Xỉn Su Mi xuất hiện ở màu đen ý nổ nỉ tật cách đó không xa tự lẩm bẩm. Hống 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 hống. Phát hiện Xỉn Su Mi về sau, nó mở ra đôi hàm, lớn tiếng hét lên. Cùng lúc đó, màu đen ý nổ nỉ tật trong miệng phun ra mấy đạo tia chớp, trực kích Xỉn Su Mi. Thế nhưng là cái kia mấy đạo tia chớp tại tiếp xúc đến Xỉn Su Mi trước đó liền mềm mại xuống dưới, quấn quanh ở hắn quanh thân. Hống 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 hống. Màu đen ý nổ nỉ tật gầm thét xông về Xỉn Su Mi, mở lớn đôi hàm hướng phía Xỉn Su Mi cắn. Mặt không thay đổi nhìn xem xông tới quái vật khổng lồ. Có chút giảo hoạt, bất quá cũng liền chỉ thế thôi, không có chút nào mạnh. Đối với hiện tại Xỉn Su Mi tới nói, tựa như một chỉ có thể tùy thời nghiền chết con kiến đồng dạng. Hơn nữa Xỉn Su Mi thậm chí có thể từ tiếng gầm gừ nghe được xuất sắc nghiêm khắc bên trong nhẫm cảm giác, tựa hồ đang sợ hãi lấy cái gì đồng dạng. Tiếp theo trong nháy mắt, màu đen ý nổ nỉ tật liền đã mất đi mục tiêu của nó. Rầm rầm rầm. Cực lớn đầu lâu theo nó trên thân thể trượt rơi xuống, đem mặt đất ném ra một cái nho nhỏ cái hố. Thân thể cao lớn sau đó cũng đổ xuống dưới. Xỉn Su Mi xuất hiện ở Inoni tật phân đuôi, mặt không thay đổi phun ra một cái đánh giá. Yếu. Loại này thần thú so vợ rẻ ở ra nạ đầu kia lợn rừng đều kém xa. Savatodoni, Italy kiếm chi vương. Từ khi lần trước bại bởi Xỉn Su Mi về sau, tại nằm trên giường dưỡng thương trong lúc đó, say mê một cái giờ bờ. Đáng tiếc là, cho dù hắn tại trong hiện thực là cường đại thí thần giả, có thể hắn trong trò chơi cũng không có được loại kia tính áp đảo cường đại. Tại có mấy lần bị ngược đánh kinh lịch về sau, hắn vẫn là không có từ bỏ. Không ngừng tăng lên lấy hắn trò chơi nhân vật đẳng cấp, hy vọng có thể báo một tiễn mối thủ. Vĩ đại kiếm chi vương nằm ở máy vi tính phía trước, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, điều khiển trong tay con chuột. Đây là tại chơi game. Nghe được có chút quen thuộc thanh âm, Donnie quay đầu lại. Xỉn Su Mi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn vậy mà tại chính mình tu dưỡng căn phòng gặp được Xỉn Su Mi, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là nghĩ lại tới tìm ta đánh một trận? Một lần nữa, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đừng kích động như vậy, mau nhìn, ngươi sắp phải chết. Xỉn Su Mi chỉ vào Donnie trên máy vi tính nhân vật. Ân, chơi game dùng cũng là một cái kiếm sĩ đâu. A, Donnie phản ứng lại, lập tức thao túng lên hắn con chuột cùng bàn phím, nhưng vẫn là hết cách xoay chuyển, kiếm của hắn sĩ bị rất thẳng thắn ngược sát. Bành, kiếm chi vương một chút đem bàn phím đập bể. Đừng như thế táo bạo, bàn phím là vô tội. Xỉn Su Mi nhiều hứng thú nhìn xem có chút khó thở Donnie. Không thắng được, vô luận như thế nào đều không thắng được những thứ này đem nhân sinh đều tiêu vào trò chơi bên trên ra hỏa. Donnie biểu lộ hiển nhiên có chút ảo não. Đây đều là việc nhỏ, ngươi nhiều nạp điểm tiền không phải tốt. Nạp tiền luôn luôn không sai, là một. Xỉn Su Mi cảm thấy Donnie làm gì cũng không thể thiếu tiền. Hắn đưa ra đơn giản thô bạo lại 10 phần hữu hiệu phương án. Không chơi, không chơi. Donnie đem lực chú ý bỏ vào Xỉn Su Mi trên thân. Suy nghĩ kỹ một chút, trò chơi nào có Xỉn Su Mi chơi vui. Lấy thí thần giả cường đại năng lực khôi phục, thương thế của hắn đã sớm gần như khỏi hẳn. Nhìn thấy Xỉn Su Mi, hắn cùng hắn một trận chiến ý nghĩ ngay tại hừng hực tiêu đốt. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Xỉn Su Mi, lại đến đánh một trận thế nào? Không được, ta tới là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không đi dị thế giới mạo hiểm. Chương 176, phương kia nơi ở. Cả sẹn tí nổ chi sâm, cái kia năng lượng hơi có vẻ dị thường khê cốc bên trong nên đón hai tên thí thần giả. Tại Donnie nghe được Xỉn Su Mi dự định về sau, lập tức đem đánh với Xỉn Su Mi một trận sự tình quên hết đi. Vội vội vàng vàng đi tới mục đích, xem ra so Xỉn Su Mi còn muốn khởi kình dáng vẻ. Chính là cái này địa phương. Donnie hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới Xỉn Su Mi thế mà tìm được ẻ sở cả phu nhân để lại hang động. Cái này có thể tới một trận hiện thực bản trò chơi. Đúng vậy, ngươi hẳn là cũng có cảm giác ra. Nhìn thấy Donnie cái kia như là hài đồng chói mắt ánh mắt, Xỉn Su Mi có chút bất đắc dĩ. Được rồi, hắn cũng rất có thể hiểu được Donnie một loại nào đó tâm tính. Bất quá ngươi thật không cần cùng gì về dạ chào hỏi một tiếng sao? Không có việc gì, ta đã lưu tốt tin tức. Donnie vỗ ở ngực, lời thề son sắt nói. Như là đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Donnie như thế phối hợp cũng chính làm thỏa mãn Xỉn Su Mi tâm ý. Ok. Nghe được Xỉn Su Mi thúc giục, Donnie trên thân đã tuôn ra cường đại chú lực. Trong nháy mắt này, Xỉn Su Mi cái kia không phải quá đáng tin cậy linh thị hạ xuống gợi ý. Diệu cùng đội thu chi thần, ti trưởng quân khí bí nghi chi thần. Thần thoại Hy Lạp bên trong đi ẩn nhị giật sao? Cái này thần minh tri thức, Xỉn Su Mi là hoàn toàn nắm giữ lấy. Nếu như linh thị có thể lại đáng tin cậy một điểm, lấy Xỉn Su Mi hiện tại thần thoại tri thức số lượng dự trữ, lại tăng thêm không nhận hạn chế chiến sĩ hóa thân, hoàng kim chi kiếm cơ hồ có thể thông suốt. Mặc kệ tình huống như thế nào, cũng có thể làm cho hắn tại cùng hệ dễ tiệt quật cùng thí thần giả thời điểm chiến đấu chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Bất quá dưới đại đa số tình huống, hắn còn chưa bắt đầu sử dụng chiến sĩ hóa thân, chiến đấu nên kết thúc. Tiểu thần chi vu nữ nhóm a, kêu gọi thần tử mà đến đây đi. Say đắm ở vì ô nẹn gột tóp vai nẹ, bỏ qua gia viên, mê vào núi rừng. Sùng bái tại chúng ta chi thần. Donnie bắt đầu ngâm sướng lên ngôn linh. Loại cảm giác này rất không thoải mái. Xỉn Su Mi trong cơ thể cái kia quá khổng lồ chú lực biến thành vô cùng hung mãnh, cuồng bạo lên.
không bị khống chế cảm giác, Xin Sụ Mi không phải rất ưa thích. Cái này bị hiền nhân nghị hội mệnh danh là thần thánh thác loạn quyền năng, có thể đem hết thảy thần bí cường hóa hoặc là hoạt tính hóa, khiến cho bạo tẩu mất khống chế. Ngay cả Đỗ Nghị bản nhân cũng sẽ nhận ảnh hưởng, không cách nào rất tốt khống chế, xem như một cái liều mạng tự bạo quyền năng. Từ khi Đỗ Nghị bắt đầu vận dụng quyền năng về sau, ạ nọ sông bờ bên kia mở ra một cái nội bộ hoàn toàn là hắc ám lỗ hổng. Cái kia lỗ hổng xem ra tựa như là một cái huyệt động. Thì ra là thế, đây chính là thông hướng mặt khác thế giới hang động. Xin Su Mi hài lòng nhìn xem Đỗ Nghị, chế tạo một cái để ma thuật, chú lực ngay cả quyền năng tất cả đều bạo tẩu mất khống chế lĩnh vực, thành công để ẹ sợ cả phu nhân để lại hang động hoạt tính hóa. Không khí phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Cương đại lực hút từ cái kia hắc ám trong huyệt động xuất hiện. Cố này lực hút đem khê cốc bên trong không khí biến thành gió mạnh rót vào trong huyệt động, liền bãi sông phía trên to to nhỏ nhỏ hòn đá đều bị hút tới. Xin Su Mi không có thử nghiệm đi tránh thoát cố này lực hấp dẫn, ngược lại buông lỏng thân thể. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt bị cái huyệt động kia hấp thu, biến mất trong bóng đêm. Xin Su Mi, ngươi chờ ta một chút. Đỗ Nghị nhìn thấy Xin Su Mi nên rời đi trước về sau, cũng học hắn nhẹ nhàng nhảy lên, chui vào hắc ám trong huyệt động. Tiến vào cái huyệt động này về sau, Xin Su Mi trong cơ thể bạo động chú lực cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Đây là một cái kéo dài vô hạn hắc ám không gian, nguồn sáng chỉ có một cái. Đó chính là xa xa một cái không ngừng lấp lóe điểm sáng nhỏ. Xin Su Mi hoàn toàn buông lỏng thân thể bị một cỗ lực lượng không ngừng hướng về điểm sáng nhỏ bên kia dẫn tới. Tới gần về sau, mới phát hiện điểm sáng nhỏ nhưng thật ra là một cái đường kính khoảng 7-8 mét quả cầu ánh sáng. Một vùng tăm tối không gian bên trong duy nhất quả cầu ánh sáng đâu, vẫn có thể dẫn người xuyên qua thế giới hang động thông đạo. Không hài hòa rất nghiêm trọng. Xin Su Mi chủ động tiến vào cái quang cầu kia bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn liền đi tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cũng là một tòa rừng rậm. Sắc thực đã rời đi cả sen tín nổ chi sâm khế cốc, trước mắt chạy xuôi chính là một đầu hùng hồn sông lớn, sông hai bên bờ tràn đầy tượng thụ loại hình cây cối. Thời tiết hẳn là đầu xuân, quả nhiên thời gian đã không đúng. Sông lớn bên trong truyền đến một trận tiếng nước, có một đầu màu đen khủng long dương đầu lên. Cùng trước đó cả sen tín nổ chi sâm xuất hiện Inoni thật sự là một cái chủng loại sao. Quả nhiên đầu kiêm màu đen khủng long chính là từ nơi này ngộ nhập ẹ sở cả phu nhân hang động, sau đó bị chuyển tống đến cả sen tín nổ chi sâm. Nói chung, rời đi rừng rậm này, tìm được trước người lại nói. Xin Su bị cuốn lên gió mạnh, bay lên không trung. Xuyên qua rừng rậm chính là rộng lớn bình nguyên, tại đầu này bình nguyên dường trên xếp đặt một con đường, lấy đá vụn trải thành đại đạo, hai bên vậy mà còn có rãnh thoát nước. Rất tốt, dọc theo con đường này đi qua, nhất định có thể tìm tới sinh mệnh có trí tuệ căn cứ. Kết quả là như là Xỉn Sụ Mì tưởng tượng như thế, cũng không lâu lắm, hắn liền phát hiện một nhân loại tụ tập thôn trang. Phổ thông thôn xóm nhỏ, gian phòng, mọi người trang phục, nông cụ đều là tương đương đơn giản. Xỉn Sụ Mì tìm tới một cái nhất là khí phái nông vườn. Ở nơi đó có một đám người ngay tại vây quanh một người mặc rất phong độ lão nhân. Nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Xin Su Mi, một đám người đều chít chít lẩm bẩm nói tới nói lui, ngôn ngữ không thông sao. Xin Su Mi đi hướng cái kia quần áo rất phong độ lão nhân, người bên cạnh trong mắt mang theo hoảng sợ, rất tự giác tránh ra một con đường. Lão nhân cung cung kính kính hướng phía Xin Su Mi thi cái lễ. Thật đáng tiếc, Xin Su Mi nghe không hiểu lão nhân đang nói cái gì. Bất quá, ngôn ngữ không thông cũng chỉ là hiện tại mà thôi. Xin Su Mi trong mắt tràn ra một tia ánh sáng, tinh thần chậm rãi hướng phía lão nhân thẩm thấu vào. Dỗ ma, quý tộc, thì chi kiếm, thánh nữ. Đủ loại tin tức bị Xỉn Sủ Mì đọc đến. Cùng hắn nói nơi này là thế giới song song, càng giống là quá khứ thế giới a. Không sai biệt lắm là năm thế kỷ ban đầu, dương lịch 400 đến năm 410 thời điểm, căn cứ lao nhân ký ức, Xỉn Sủ Mì tính toán chính mình vị trí thời đại. Lúc này chính là Tây La Mã bắt đầu sụp đổ thời kỳ. Nơi này là ngăn cách gỗ cùng gờ mạn y ạ sông dùn bên bờ. Lão nhân tên là Bờ Rẻ Sơ, là kế thừa người Rôm chi huyết quý tộc, trước kia còn làm qua nghị viên. Từ trong trí nhớ của hắn, tồn tại không ít Xỉn Sủ Mì cảm thấy hứng thú địa phương. Thì như nói hung nhân tộc cưỡi rồng người, thì chi kiếm u đìn. Thì như nói ổ trụ tạ Duy Cả thành phố xuất hiện thành nữ, gọi là ủ đỉnh nam nhân phái ra không ít long đi tập kích Duy Cả thành phố. Cái gọi là long hẳn là cùng loại màu đen Inoni tật thần thú, tại dạng này thời đại, nhân loại hẳn là rất khó chống lại, nhưng là tại Duy Cả thành phố người có thực lực trên cơ bản tất cả trốn sau khi đi, phòng giữ binh sĩ lại trông xuống. Nghe nói là có một vị thánh nữ tại viện trợ bọn hắn, trao tặng bọn hắn gia hộ. Mặc dù những thứ này khủng long đối với Xỉn Su Mì tới nói rất yếu, nhưng là đối với người khác tới nói liền không nhất định. Viện trợ người bình thường phòng ngự thần thú tập kích cũng là cần nhất định thực lực. Cái này thánh nữ Xin Su Mi cảm thấy rất có thể là ẹ sở cả phu nhân. Dù sao hang động chính là ở phụ cận đây mở ra, nàng ở cái địa phương này khả năng rất cao. Khả năng ngoại ý muốn đơn giản liền có thể tìm tới mục tiêu đâu. Bờ Rẻ Sơ, đi chuẩn bị cho ta một trận cơm trưa. Xin Su Mi mỉm cười đối với vốn không quen biết lão nhân đưa ra yêu cầu. Chương 177, chính tiết nguy cơ. Tại thử qua thời đại này cũng không làm sao mỹ vị đồ ăn về sau, Xin Su Mi rời đi cái này nông vườn, hướng phía Bờ Rẻ Sơ trong trí nhớ ổ chủ tạ mà đi. Thuận sông dùn mà xuống, Xin Su Mi rất nhanh liền đạt tới ổ chủ tạ dị cả thành phố. Nói là một tòa thành thị, lấy hiện đại ánh mắt đến xem cũng chỉ là một cái trấn nhỏ quy mô. Chỉ là hiện tại cái này thành trấn tựa hồ không phải rất bình tĩnh dáng vẻ. Ba đầu màu đen rực long xoay quanh tại Zika thành phố trên không. Có một đầu rực long thượng thừa ngồi một tên tóc đen thanh niên. Còn lại hai đầu rực long ngay tại Zika chợ trên không vừa đi vừa về bay lượn, không ngừng phát ra bén nhọn tiếng gầm gừ. Zika thành phố thị dân có chừng khoảng 2 vạn người, lúc này đều bị rực long giống lên một tiếng chô áp đảo, nằm dạp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Xin Su Mi yên lặng quan sát lấy vị này tóc đen thanh niên. Ân, cổ đại thí thần giả. Đây chính là cái kia cái gọi là tỷ chi kiếm. Ngay lúc này,
Xin Sú Mỹ phát hiện cái kia cổ đại thí thần giả thừa cưỡi màu đen rực lòng, hướng phía dưới lao xuống mà đi. Ta đang tìm ngươi a. Thánh nữ vốn đang dự định đem nơi này gian phòng một gian toàn bộ hủy đi. Ngồi tại rực long trên lưng thí thần giả nhìn xem một vị 17-18 tuổi thiếu nữ vui sướng nói. Thiếu nữ khuôn mặt tự nhiên 10 phần mỹ lệ, dáng người cũng là dị thường nguyện chuyển ưu mỹ, là một cái cho người ta cảm giác tương đương ôn nhu mỹ thiếu nữ. Bất quá thiếu nữ tóc là màu đen, da thịt là màu nâu, rất rõ ràng không phải một cái người châu Âu, lẽ ra không nên xuất hiện tại cái này đô thị. Đối mặt hình thể khổng lồ rực long, thiếu nữ nhưng không có một tia e ngại, lấy bén nhọn tầm mắt chừng mắt nhìn vị kia cưỡi rực long cổ đại thí thần giả. Bất quá có thể là bởi vì cái này thiếu nữ khí chàng thật sự là quá ôn hòa, cho nên một điểm quyết đoán đều cảm giác không thấy là được. Xin hỏi ngài là căn cứ vào lý do gì muốn tìm được ta đây? Không có gì đặc biệt lý do, ta chỉ là muốn tại chăm chú tập kích thành trấn trước đó đưa ngươi nắm bắt tới tay. Màu đen rực long trên lưng thí thần giả cởi mở nói. Cầm. Nắm bắt tới tay. Đạt được ngoài ý liệu trả lời, thiếu nữ hiển nhiên rất kinh ngạc. Đúng, ta muốn cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, tại chiến đấu xáo loạn bên trong để ngươi chạy thoát thì thật là đáng tiếc, muốn tại bắt đầu trước liền đem sự tình giải quyết hết. Cổ đại thí thần giả chứng chặt đàng hoàng nói trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng. Bất quá cái này phụ nữ đàng hoàng hẳn không phải là tùy tiện liền có thể cướp được. Không thể lại chờ đợi, chiếu vào loại này phát triển, sợ không phải lập tức liền muốn đánh nhau. Đi thò một chân vào tốt rồi. Các ngươi đang nói cái gì vui vẻ như vậy, có thể để cho ta gia nhập sao? Xin Sú Mỹ khu xử gió mạnh bay đến cổ đại thí thần giả cùng thiếu nữ kia ở giữa. Ngươi là? Cổ đại thí thần giả vẻ mặt biến thành ngưng trọng lên. Tại Xin Sú Mỹ xuất hiện một khắc này, hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên, trước kia từ trước đến nay đều không có xuất hiện qua loại cảm giác này. Nhưng là hắn dị thường tin tưởng trực giác của mình. Tên ta là Xin Sú Mỹ, lần này tới nơi này mục đích là nàng. Xin Sú Mỹ chỉ cô gái kia. Thì ra là thế. Cưới tại rực long trên lưng thí thần giả nhẹ gật đầu, phản phất là hiểu được cái gì đồng dạng. Thánh nữ đúng là khá xuất chúng tốt nữ, huynh đệ ngươi cũng coi trọng nàng chứ. Tên của ta là U Đình, cũng có người gọi ta Ma Vương, hoặc là Tỷ Chi Kiếm. Liên để chúng ta đánh cược nữ nhân này nhất quyết thắng bại có lẽ cũng không xấu đâu. Cái này U Đình tựa hồ sinh ra cái gì kỳ quái hiểu lầm. Mặc dù thiếu nữ này là rất xinh đẹp không sai, nhưng là Xỉn Sủ Mị cũng không phải đến đoạt nữ nhân. Hắn chỉ là tìm đến nàng đánh nhau. Có thể xin các ngươi đừng tùy tiện đánh cược ta sao? Thiếu nữ yếu ớt giơ tay lên. Ngươi thật không suy tính một chút trở thành nữ nhân của ta sao? Chỉ cần ngươi đi theo ta cùng một chỗ trở về, ở bên cạnh ta sinh hoạt một đoạn thời gian, ngươi khẳng định sẽ cải biến tâm ý, trên cơ bản đều là dạng này, những cái kia ban sơ chán ghét ta nữ nhân, cuối cùng đại đa số đều sẽ mê luyến ta. U Điền vui vẻ mà cười cười, khắp khuôn mặt là tự tin, phát biểu lấy hậu cung vương tuyên ngôn. Thiếu nữ một trận ác hàn, chính mình lữ hành trên đường luôn luôn nương theo lấy đủ loại quanh co gặp chắc chờ đâu. Bị một cái thí thần giả để mắt tới coi như xong, lại tới một cái. Xỉn Xu Mỹ cái tên này nàng nghe nói qua, xa xôi tương lai thế giới xuất hiện vị thứ 7 đồng bảo. Vì sao lại để mắt tới chính mình a? Đại nguy cơ. Trước nay chưa từng có trinh tiết nguy cơ. Thật có lỗi, ta không có gia nhập bất luận kẻ nào hậu cung dự định. Một câu nói kia, thiếu nữ tận lực để lộ ra uy phong lẫm liệt. Cùng lúc đó, một cỗ giống như thực chất hóa khổng lồ chú lực từ trong cơ thể nàng mọc lên, trên người áo bào trắng tùy theo vũ động. Rất khó tưởng tượng, cái này một vị yếu đuối thiếu nữ trong thân thể thế mà ký túc lấy như thế lực lượng cường đại. Hai vị, ta tên là Esca, từ ban sơ giết chóc thần minh đến bây giờ đã cuối cùng trăm năm, đối địch với ta là một kiện chuyện ngu xuẩn, hy vọng các ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Nàng cũng không am hiểu chiến đấu, hoàn toàn không có thể thắng hai người kia bên trong bất kỳ một cái nào tự tin. Mặc dù lúc này nội tâm mười phần thấp vọng, nhưng là nàng vẫn giơ lên đầy đặn ngực bù, dốc hết toàn lực cậy mạnh. Đây là trăm năm ma vương kiếp sống cho nàng mang tới kinh nghiệm, xem ra cũng là một bộ cường đại thí thần giả tư thái. Ta vốn là cảm thấy ngươi không phải người bình thường, xác thực cũng cảm giác đến như thế khí tức, liền để ta đi thử một chút lực lượng của ngươi tốt rồi. U Đình treo không sợ dáng tươi cười, đưa tay lấy ra cung tiễn. Có thể mời ngươi chờ một chút sao? U Đình, ta nói qua cái này thế nhưng là mục tiêu của ta. Xỉn Xu Mị cảnh cáo cổ đại thí thần giả. Vừa nhìn thấy cái này cổ đại thí thần giả, Xỉn Sủ Mỹ liền nghĩ tới chính mình cái kia trở thành mạnh nhất thí thần giả nhiệm vụ chính tuyến. Lúc đầu Xỉn Sủ Mỹ là nghĩ đến đem hiện đại 7 cái thí thần giả toàn bộ đánh bại, cần phải liền có thể thỏa mãn yêu cầu. Nhưng là hiện tại, trở thành mạnh nhất thí thần giả thuyết pháp này rất mờ mờ. Suy nghĩ kỹ một chút, thí thần giả mặc dù hiếm thấy, nhưng là từ cổ đến nay vẫn là xuất hiện không ít. Như vậy chủ thần phán định tiêu chuẩn đến cùng là cái gì đây? Xỉn Sủ Mỹ khoe miệng không tự giác vểnh lên. Quả nhiên tới cái này loại không biết thế giới vẫn là có không ít niềm vui thú. Bất quá bây giờ vẫn là đem trong tầm mắt thí thần giả toàn bộ đánh bại lại nói. Ừm. Huynh đệ mục tiêu của ngươi cũng là nàng, quả nhiên muốn lấy được nữ nhân này vẫn là qua được ngươi cửa này sao? U Đình đưa mắt nhìn Xỉn Sủ Mị trên thân, cùng tự xưng thí thần trăm năm sợ cả so sánh, hắn cảm giác kỳ thật Xỉn Sủ Mị muốn càng thêm nguy hiểm một điểm. Mặc dù ngươi lý giải bên trên có chút sai lầm, nhưng là ta nghĩ chúng ta về sau việc cần phải làm là giống nhau, muốn làm chỉ có một trận chiến mà thôi. Rất tốt, nếu là hai người bọn họ đánh trước cũng quá tốt rồi. Sợ cả yên lặng cầu nguyện. Sợ cả phu nhân, ngươi hẳn là sẽ không chạy a? Xỉn Sủ Mị ý vị thâm trường nhìn xem uy phong lẫm liệt sợ cả. Liên từ giữa các ngươi bên thắng đánh với ta một trận tốt rồi, đây là thân là thí thần giả tiền bối thông dong. Thanh âm nghiêm nghị mà tràn đầy tự tin. Nói ra, ẹ sở cả trong lòng yên lặng chảy xuống hối hận nước mắt. Chương 178, Bạch Mã. Ha ha, tốt, liền để ta đánh trước bại vị này Xỉn Sú Mỹ huynh đệ, lại đến chiếu cố ngươi. Vừa nói đánh hai cũng không quan trọng có phải hay không có chút cuồng vọng. Bất quá vì ngươi dạng này giai nữ vất vả một chút cũng là không sao. U Điền cởi mở mà cười cười, sự tự tin mạnh mẽ hiển lộ không thể nghi ngờ. Vậy mà một lần gặp được hai vị đồng tộc,
hơn nữa ệ sở cả phu nhân là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nữ tính thí thần người, U Điển thật thật cao hứng.
Vậy cũng chớ nhiều lời. Xin Su Mi ngược lại là rất hy vọng cái này U Điển có thể có một đánh hai thực lực.
Cái kia, có thể xin các ngươi hai vị đi ngoài thành đánh sao?
Ệ sở cả đưa ra ý kiến của mình.
Ừm, nơi này cũng sẽ thành lãnh địa của ta, xác thực không thể tùy tiện hủy đi.
U Điển hướng về Xin Su Mi hô.
Huynh đệ, chúng ta đổi một cái chiến trường.
Nói xong, U Điển liền thừa cưỡi màu đen rực long hướng cách đó không xa rừng rậm bay đi.
Xin Su Mi cũng cuốn lên gió mạnh đuổi tới.
Hắn vốn là không định tại gì cả thành phố khai chiến, dù sao nơi này còn có 20.000 dân chúng vô tội.
Ệ sở cả sắc mặt hết sức phức tạp nhìn xem hai người rời đi phương hướng.
Chẳng lẽ nàng lại muốn làm như vậy sao?
Huynh đệ a,
đều là thí thần người, ánh mắt của chúng ta quả nhiên cũng rất tương tự. Cái kia thánh nữ gọi là Ệ sở cả a,
cứ việc xem ra yếu đuối mỹ lệ, phản phất gió thổi qua liền muốn đổ dáng vẻ, nhưng là thất khá là ghê gớm liệt mã.
Chờ ta chiến thắng ngươi, tái chiến thắng nàng, liền với nàng vì cái thứ năm thê tử tốt rồi.
Huynh đệ ngươi muốn là không chết, đến lúc đó nhất định phải tới uống rượu.
U Điển ở mảnh này rừng rậm trên không ngừng lại.
Không không không, tuyệt không tương tự.
Đừng nghĩ quá nhiều, trước hết nghĩ muốn làm sao trong tay ta sống sót.
Xỉn Su Mi bình tĩnh nhìn U Điển, trong thanh âm cũng nghe không ra hỉ nộ.
Thật đúng là dám nói a.
Huynh đệ.
Mặt khác hai đầu màu đen rực long phân biệt bay đến U Điển ngồi cưỡi màu đen rực long trái sau cùng phía sau bên phải, lấy U Điển vì trận đầu hợp thành một hình tam giác.
U Điển hướng về Xỉn Su Mi phát ra bàn sơ một kích.
Dù dạ chi lôi a.
Từ trên bầu trời hạ xuống truy sát.
Hắn tử cưỡi rồng cái yên bên trên cầm lấy cỡ nhỏ cung cùng tiễn, cực tốc làm ra xạ kích.
Bèo.
Mũi tên thẳng tắp hướng phía Xỉn Su Mi bay đi.
Đây là.
Xin Su Mi ánh mắt híp lại, không có làm ra bất luận cái gì né tránh động tác.
Hắn đưa tay ra, vô một cái về phía U Điển bắn tới mũi tên.
Huynh đệ, đây cũng không phải là có thể sử dụng tay nắm đồ vật.
U Điển vậy mà nhắc nhở lên Xin Su Mi.
Trên thực tế, tại Xin Su Mi đưa tay bắt lấy cái này một mũi tên đồng thời, tiếng oanh minh vang lên.
Ầm 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 oanh.
Mũi tên trực tiếp biến thành tia chớp bổ về phía Xin Su Mi.
Lấy ta chúa tể chi tâm tuyên cáo, gào thét với thiên tế chi ngân xà, sáng tạo cùng hủy diệt chi thần lực, sắc ngươi hiện thân thần phụ, làm ngươi hóa thành quỷ mâu, đem nhũ chủ chi địch ép vì bẩm miệng.
Cái mũi tên này biến thành cuồng bạo lôi điện đột nhiên biến thành dịu dàng ngoan ngoãn.
Chậm rãi tại Xỉn Su Mi trong tay tập kết, tạo thành một thanh tản ra lực lượng hủy diệt lôi đỉnh chi kiếm.
Thấy cảnh này U Điển con người co rụt lại.
Vậy mà có thể làm được loại trình độ này.
Huynh đệ ngươi có thao túng lôi đỉnh lực lượng a?
Ngay sau đó, hắn hướng về nghiêng phía trên ném bắn ra một tiễn.
Nhưng là cũng không phải là lôi đỉnh lực lượng ngươi muốn ứng đối ra sao đâu.
Dù dạ chi hỏa a,
đem mảnh đất này thiêu đốt hầu như không còn đi.
Cái kia cao cao ném bắn đi lên mũi tên hóa thành mấy trăm cái khổng lồ quả cầu lửa đập về phía Xỉn Su Mi.
Xỉn Su Mi cầm trong tay lôi đỉnh chi kiếm để ở trước ngực,
lăng thập nhất đao lưu cuối cùng áo nghĩa, thiên ý vô phùng.
Thân hình chỉ là rất nhỏ di động, Xỉn Su Mi liền lông tóc không thương xuyên qua mấy trăm quả cầu lửa.
Mấy trăm quả cầu lửa trực tiếp nện vào rừng rậm bên trong, cái kia một mảnh rừng rậm trong nháy mắt hóa thành biển lửa.
Lên đi,
phi long nhóm.
Lấy U Điển ngồi cưới màu đen rực long vì trận đầu hình tam giác trận hình cải biến.
Hai đầu màu đen rực long gầm thét ngăn tại Xỉn Su Mi trước người.
Vướng bận,
ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt lôi đỉnh chi kiếm tại Xỉn Su Mi trong tay chém ra.
Ầm 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 ầm.
Cuồng bạo lôi điện quét sạch ra.
Hai đầu màu đen rực long đầu lâu trong nháy mắt bị chém xuống, thân thể cao lớn hướng rừng rậm trong biển lửa rớt xuống.
Ngay tại Xỉn Su Mi chém giết màu đen rực long thời điểm, U Điển đã cưỡi tọa kỵ của mình hướng nơi xa bay đi, cùng Xỉn Su Mi kéo dài khoảng cách.
Hắn không có nghĩ tới Xỉn Su Mi có thể dễ dàng như vậy xuyên qua cái kia mấy trăm quả cầu lửa, đồng thời tại ngắn như vậy thời gian chi lực bên trong lần cận hắn thân.
Cái kia hai đầu màu đen rực long kỳ thật còn có cái khác cách dùng, là rất lớn vũ khí.
Thế nhưng là ở tình huống lúc đó đến xem, chỉ có thể hy sinh.
Bị Xỉn Su Mi cận thân về sau, hắn lại cảm nhận được cái kia cố để hắn tóc gáy dựng đứng cảm giác nguy cơ.
Cho nên hắn thà rằng hy sinh cái kia hai đầu màu đen rực long, cũng muốn cùng Xỉn Su Mi kéo dài khoảng cách.
Loại kia phảng phất một giây sau liền sẽ chết rơi cảm giác bao lâu không có trải nghiệm qua.
U Điển đem cái yên bên trên hai cái áo da vứt xuống, đại lượng màu trắng hàm răng từ bên trong chút xuống.
Những cái kia hàm răng trên không trung biến thành thân dài khoảng 4 mét cỡ nhỏ rực long.
Số lượng gần 100 đầu, có thể nói là một cái nhỏ quân đoàn.
Đen nghịt một mảnh hướng phía Xỉn Su Mi đánh tới.
Vừa vận hoạt động một chút gân cốt,
Xỉn Su Mi cầm trong tay lôi đỉnh chi kiếm hướng phía rực long quân đoàn vọt tới, giống như là một đầu ngân xà xé mở rực long quân đoàn trận hình.
Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm.
Ngân xà tại rực long quân trận bên trong không ngừng du động, lôi đỉnh cũng không ngừng đang gầm thét.
Xỉn Su Mi tay nâng kiếm rơi, một mảng lớn rực long rơi xuống thiêu đốt trong rừng rậm.
Cái kia gần 100 đầu nhỏ hình rực long toàn diệt mới bỏ ra Xỉn Su Mi một chút xíu thời gian.
Cỡ nào kinh người võ nghệ.
Nhìn xem đây hết thảy U Điển phát ra từ nội tâm than thở,
giống như là có thể quét ngang hết thảy cường đại, đây là U Điển đối với Xỉn Su Mi ấn tượng.
Bất quá lúc này nơi đây, ngươi đã lộ ra sơ hở, U Điển sẽ đem ngươi đánh tan.
Nhân dân a,
cầu nguyện đi.
Vì đào thoát rủ dạ chi tiễn,
U Điển tay phải hiện ra hai chi hoàng kim mũi tên.
Hướng xa xôi chi phương kiêm mà đến sát lục chi thần cầu nguyện, kính thỉnh ban cho từ bi.
Dùng cái này mũi tên giết hết hết thảy chi sinh mệnh.
Cha, mẫu, lão nhân, ngay cả trẻ sơ sinh,
đều quỳ lạy tại sát lục chi thần dưới chân.
Cái kia hai chi hoàng kim mũi tên đồng thời bị U Điển bắn ra, nhưng là mục tiêu lại không phải Xỉn Su Mi.
Trên bầu trời, nặng mây trong lúc đó, mơ hồ hiện lên vòng thứ hai mặt trời.
Hoàng kim mũi tên chui vào trong đó, cái kia hư hư thực thực mặt trời hiện ra càng thêm ánh sáng chói mắt, đồng thời bắt đầu xuống rơi.
Mặt trời,
thiên chi hỏa diễm.
Xỉn Su Mi nhìn chăm chú cái kia vòng hạ xuống mặt trời, nói đến, hắn cũng có được dạng này quyền năng.
Bạch mã hóa thân có thể lôi kéo thái dương chi hỏa,
như vậy bên nào quyền năng mạnh một điểm đâu? Liên đệ bọn hắn va chạm một chút tốt rồi. Vì thắng lợi, mau tới đến trước mặt của ta. Bất tử mặt trời a, xin ban cho lấp lánh tuấn mã. Thần hành thần diệu tuấn mã a, đem biểu tượng như chủ vòng ánh sáng mang tới a. Phương đông bầu trời bắt đầu cháy rực rực, vòng thứ ba mặt trời đã mọc lên. Chương 179, không thú vị. Chân trời chuyển đến con ngựa hí dài, lôi kéo lấy ngập trời mặt trời hỏa diễm bạch mã xẹt qua hư không, lưu lại kinh khủng nhiệt độ siêu cao. Như là một viên rơi xuống thiên thạch thẳng tắp đập về phía viên kia hữu đỉnh chế tạo mặt trời. Làm hai vầng mặt trời đụng nhau một khắc này, tất cả hỏa diễm, mặt trời, nguồn linh ánh sáng đều ngắn ngủi biến mất. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi cũng có dạng này quyền năng. Lúc đầu chuẩn bị tất sát một kích không có đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả, u đỉnh hoặc nhiều hoặc ít có điểm gặp khó cảm giác. Bạch mã cùng u đỉnh chế tạo viên kia mặt trời triệt tiêu lẫn nhau. Đối với cái này chiến quả, Xỉn Sụ Mi không phải rất hài lòng. U đỉnh, lần này uy lực để cho người ta rất thất vọng a. Có hứng thú hay không một lần nữa? Huynh đệ, không thể cùng ngươi dạng này hồ nháo, ta có cách làm của mình. U đỉnh cũng minh bạch lại tiếp tục như thế, trước nhịn không được khẳng định là hắn. Đây là một cái đối thủ tốt ta. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đem hắn đánh bại đâu? Thật sao? Vậy thật đúng là không thú vị đâu. Xỉn Sụ Mi bày ra một bộ mất hứng biểu lộ. Xin lỗi, huynh đệ, ta nhưng không có từ bỏ thắng lợi quen thuộc. U Đình nói như vậy, hắn ném xuống cung tiễn, đem không có vật gì tay phải nâng hướng bầu trời. Đi vào ta bên cạnh đi, thắng lợi chi kiếm a. Hắn không có vật gì trên tay phải xuất hiện một thanh khoảng 80cm trường kiếm. Chỉ cần kiếm này nơi tay, ta tức có thể tại bất luận cái gì trên chiến trường đạt được thắng lợi. Chỉ cần kiếm này nơi tay, ta chi quân thế chính là bất tử chi thân, vô địch chi thân. Thanh kiếm kia xem ra rất phổ thông, không có chút nào trang trí. Bất quá tại thanh trường kiếm kia hiện ra đồng thời, trên bầu trời hạ xuống Bắc Âu dùn văn tự, hình dạng giống như là một cái hướng lên trên mũi tên. Vô số dùn văn tự từ trên trời lưu loát xuống. Thì chi kiếm a, trao tặng ta chi quân thế bất tử cùng thắng lợi. Nương theo lấy Ú Đỉnh Nguyên Linh, trước đó bị Xỉn Sụ Mị chém xuống rực long nhóm sống lại. Gần trăm con cỡ nhỏ rực long một lần nữa mở mắt, triển khai hai cánh hướng bầu trời bay đi. Ngay cả Ban Sơ bị Xỉn Sụ Mị lấy lôi đỉnh chi kiếm chém giết đi theo Ú Đỉnh phía sau hai đầu màu đen rực long cũng xuất hiện lần nữa. Thép quyền lực có thể bất tử tính sao? Có thể để tự thân quân thế phục sinh. Cho nên, ngươi liền chuẩn bị dùng bọn chúng đến đánh bại ta. Xỉn Sụ Mị cảm thấy những thứ này màu đen rực long thật rất yếu. Ngoại trừ số lượng rất nhiều bên ngoài, tìm không ra cái gì sáng chói địa phương. Dĩ nhiên không phải. U Điển trên người chú lực bắt đầu bạo động. Bây giờ lần nữa trao tặng đám cự long lấy rồi rằng, ban cho tàn khốc chi độc. Cùng sau lưng U Điển hai đầu màu đen rực long thân thể trung điệp, dung hợp ở cùng nhau. Dung hợp được màu đen rực long biến thành càng thêm khổng lồ, dương cánh cần phải có chừng 40 thước. Đầu sinh ra 7 cái sừng, đuôi biến thành cùng loại đuôi bọ cạp dáng vẻ. Màu đen da chuyển hóa làm tiên diễm màu đỏ vảy rồng. Long a, quấn quanh kinh khủng cùng hỏa diễm chi quan, hóa mà làm thần. Màu đỏ thám cự long triển khai rộng lượng cánh chim, hướng về Xỉn Sụ Mị vào tới. Rất nhiều cỡ nhỏ rực long cũng đi theo sau người phát khởi công kích. Chỉ là như vậy mà thôi sao? Xỉn Sụ Mị vốn đang chờ mong càng nhiều kinh hỉ đâu. Trong tay của hắn hiện ra lở vạt ẩn. Tia sáng cùng nhiệt độ cao bắt đầu ở hắn quanh thân tụ tập lại. Thân thể bên cạnh tia sáng sớm đã hoàn toàn bị bóp méo, cả người tựa như là ở vào một mảnh ảo thị bên trong. Hướng về Xỉn Sụ Mị khởi xướng công kích cự long cùng cỡ nhỏ rực long nhóm xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Vào lúc đó, bọn chúng bản năng cảm giác được khí tức quen thuộc. Nhưng là rất nhanh, Long Chi quân chợt lại lần nữa tại U Đỉnh thao túng dưới hướng Xỉn Sụ Mị phát khởi công kích. Cắt tha ở Rio Sa là mạn dở dạ. Dài đến 300m quang chi kiếm tản ra kinh khủng nhiệt độ cao hướng về Long Chi quân trận khẽ quét mà qua. Cái kia không thể địch nổi cự kiếm tựa như là cắt đầu hũ, đem mở ra đôi hàm, phun ra hỏa diễm cự long cắt thành hai nửa, liên đối lấy đem hắn sau lưng gần trăm cỡ nhỏ rực long chạm diệt hơn phân nửa. Dù nói thế nào cũng quá khoa trương. Cái kia không phải giống như là quyền năng lực lượng, lại có thể đi đến loại trình độ kia. Bị hắn cường hóa nhiều như vậy cự long lại bị một kiếm cắt ra. U Đỉnh nắm chặt trong tay tỷ chi kiếm, vừa rồi lựa chọn làm sai sao? Một điểm đều không có phát giác được đâu. U Đỉnh, Xỉn Sụ Mị thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Đáng chết, là lúc nào? Xỉn Sụ Mị đã giữa bất chi bất giác vây quanh U Đỉnh sau lưng. Dùng Dương Viêm ám mạc thoáng quấy nhiễu một chút U Đỉnh tầm mắt, thừa cơ dùng võ thuật cùng kỳ môn độn hành phương thuật tổ hợp mà thành thất tinh điểm tâm bộ pháp hoàn toàn không lộ ra dấu vết tiếp cận hắn. Cắt tha ở Rio Sa là mạn dở dạ. Gào thét kiếm ánh sáng trong nháy mắt thôn vệ U Đỉnh cùng hắn cưỡi màu đen rực long. Xỉn Sụ Mị cuốn lên gió mạnh hướng về Jurika thành phố bay đi, không tiếp tục nhìn U Đỉnh một chút. Sống hay chết liền nhìn hắn mạng có cứng hay không. Một trận chiến này rất vô vị, có hơi thất vọng đâu. Thánh nữ a, xin ngài cho chúng ta từ bi. Thời khắc này Ệ Sở Cạ đang bị một ít thụ thương binh sĩ vây quanh ở trung tâm. Những binh lính này tại U Đỉnh tập kích thành trì thời điểm bị rực long phun ra tia chớp quân bảo. Mặc dù không biết có thể làm nhiều ít, nhưng là ta sẽ hết sức vì các vị cầu nguyện. Ệ Sở Cạ nói khẽ, ở trước ngực giao nhau hai tay, an tĩnh nhắm mắt lại, giống như là một cái thành kính tu nữ đồng dạng cầu nguyện. Một trận nhu hòa gió thổi phất qua về sau, những binh lính kia ngoại thương biến mất sạch sẽ, thân thể đã khôi phục trạng thái tốt nhất. Có một cái nghiêm trọng bỏng binh sĩ, da thịt đều một lần nữa biến thành giống như trẻ nít bóng loáng. Ệ Sở Cạ phu nhân ở lâm chiến trước đó cũng không quên thánh nữ công việc đâu. Thanh âm này sẽ không phải là Tần Xỉn Sụ Mị tiên sinh, U Đỉnh tiên sinh đâu? Ệ Sở Cạ thật không nghĩ tới Xỉn Sụ Mị lại nhanh như vậy liền trở lại. Cần phải rơi tại cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm kia, nha, sống hay chết cũng không biết. Xỉn Sụ Mị không thèm để ý chút nào nói. Ai ai ai, nhanh như vậy liền đem U Đỉnh tiên sinh biến thành không rõ sống chết trạng thái. Ngươi chuẩn bị xong sao? Ệ Sở Cạ phu nhân, chuẩn bị kỹ càng cái gì? Xỉn Sụ Mị tiên sinh, Ệ Sở Cạ khả ái nghiêng đầu một chút. đang giả ngu đâu. Hơn nữa diễn kỹ 10 phần vụ về, chuẩn bị kỹ càng đánh với ta một trận. Xỉn Su Mị gọn gàng dứt khoát mà nói. Ừm, cái này, cái kia, Xỉn Su Mị tiên sinh vừa vặn đánh xong một khung không cần nghỉ ngơi một chút sao?
Không cần, căn bản là không có cái gì tiêu hao.
Xỉn Su Mị vô cùng yên lặng trả lời.
Không có gì tiêu hao.
Nhanh như vậy liền đem Vũ đỉnh tiên sinh biến thành không rõ sống chết trạng thái, còn không có cái gì tiêu hao. Nghe nói là đồng thời giết chết hai vị thần minh trở thành thí thần giả.
Làm sao bây giờ?
Này làm sao nghĩ, làm sao cũng không thể thắng.
Xỉn Su Mị tiên sinh, như thế nào mới có thể tại không gia nhập ngài hậu cung tình huống dưới buông tha ta?
E sợ cả phương thức nói chuyện mười phần yếu đuối.
Bất quá lúc này mới hẳn là nàng lúc đầu trạng thái, vừa rồi tại hắn cùng Vũ đỉnh trước mặt cường khí tư thái quả nhiên là cưỡng ép giả vờ.
Yên tâm, ta không cần ngươi gia nhập ta hậu cung, dù sao ta cũng không phải Vũ đỉnh.
Nghe được câu này E sợ cả tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười.
Bất quá ta cũng không định buông tha ngươi.
Dáng tươi cười dần dần biến mất, E sợ cả trước mặt lại xuất hiện mới thí luyện.
Chương 180, thí thần thánh nữ.
E sợ cả phu nhân, xuất sinh niên đại không rõ,
chỉ để lại một cái đại khái thế kỷ 19 trung kỳ đến phần sau thời kỳ, tại cái nào đó anh quốc thuộc địa xuất sinh lớn lên người, thành công thực hiện ban sơ thí thần truyền thuyết. Danh tự cũng chỉ có E sợ cả như thế một cái tự xưng, chưa từng xuất hiện dòng họ loại hình đồ vật. Ngay cả phu nhân cũng chỉ là đối với cao quý nữ tính tôn xưng, nàng cũng không có trượng phu cùng hài tử. Cùng vô bằng hầu tức cùng lũ ổ hao giáo chủ cùng xưng là thời đại trước.
Mặc dù bây giờ E sợ cả phu nhân bề ngoài thoạt nhìn là một cái ôn nhu thuần chân thiếu nữ, nhưng là một cái dãi dầu xương gió lao giang hồ. Đủ loại ngọt bùi cay đắng sự tình nàng đều mười phần đầy đủ trải qua.
Nàng sinh ra ở Ấn Độ Bắc Bộ, lúc ấy cái chỗ kia chính là Anh Quốc thuộc địa. Làm cấp thấp giai tầng nhân dân nữ nhi, vẫn là lấy cô nhi chi thân tại thuộc địa thời đại Ấn Độ trải qua cuộc sống lưu lạc. Có thể nghĩ, tình cảnh đến cùng gian nan đến mức nào.
Tại nàng 7 tuổi năm đó, nhân sinh cuối cùng nên đón một cái chuyển cơ. Nàng bị kinh doanh mỏ kim cương núi người Anh thuê vì nữ hầu, đồng thời thành công thu được chủ nhân tuổi nhỏ Thiên Kim yêu thích. Tại bọn hắn một nhà trở lại Anh Quốc thời điểm, ẹ sợ ca bị đối phương nhiều lần thỉnh cầu, cuối cùng cùng bọn hắn cùng đi đến Anh Quốc. Đương nhiên, bởi vì xuất thân của nàng vấn đề, tại Anh Quốc bản thổ sinh hoạt cũng không chỉ có khoái hoạt, gặp miệt thị trào phúng là chuyện thường ngày, thỉnh thoảng cũng biết kinh lịch một ít gặp chắc trở. Bất quá bởi vì ẹ sở ca bị chủ nhà đại tiểu thư sủng ái, cũng không có ra cái đại sự gì. Ẹ sở ca bản nhân cũng là trời sinh sáng sủa cùng lạc quan. Cùng nàng thân thể gầy yếu so sánh, bền bỉ tinh thần có thể để nàng tại bất luận cái gì quốc gia sinh tồn được. Nàng không đem vất vả coi như vất vả, đây là tốt đẹp giường nào phẩm chất. Nhưng là thượng thiên vẫn là phải cho nàng thí luyện. 17 tuổi thời điểm, chủ nhân qua đời, nàng đại tiểu thư kiêm tốt cơ hữu cũng bởi vì bệnh qua đời. Ẹ sở ca một lần nữa trở lại không nơi nương tựa trạng thái. Còn tốt nhà nàng đại tiểu thư kiêm tốt cơ hữu là một cái tương đương đáng tin cậy người, vậy mà tại lâm trung trước đó đem đại lượng tiền mặt cùng chứng khoán làm di sản đưa tặng cho nhiều năm phụng dưỡng bạn tốt của mình, ẹ sở cả. Nhảy lên từ hầu gái trở thành phú bà ẹ sở cả không có suy nghĩ qua về sau nhân sinh rốt cuộc muốn làm sao sống. Nàng ngay lúc này xuất phát đi lữ hành, muốn tại đường đi bên trong bình phục một chút mất đi tốt cơ hữu bi thương. Là một lịch sử cùng địa lý học kẻ yêu thích, ra ngoài du lãm cùng ngắm cảnh mục đích, ẹ sở cả đến thăm Hy Lạp. Nhưng là thượng thiên tựa hồ không nghĩ buông tha cái này bất hạnh thiếu nữ, để nàng cùng hệ dệ thì gột tờ hệ phồn phát sinh một trận khoảng cách gần tao nội chiến. Cho nên ẹ sở cả có thể như thế nào đây? Nàng chỉ là một cái đáng thương bất hạnh thiếu nữ mà thôi, nàng chỉ là một cái đi ngang qua du lịch. Thế là nàng chỉ có ra ngoài bất đắc dĩ giơ tay chém xuống, giết chóc thần minh. Cứ như vậy ẹ sở cả lại nhảy lên biến thành thí thần ma vương, cường đại. Liền xem như trở thành, cái bất hạnh của nàng tựa hồ vẫn là không có kết thúc. Là một tên xuyên qua tại từng cái thời đại là mạo hiểm ra, đường đi bên trong cũng hầu như là nương theo lấy đủ loại gặp chắc trở. Tựa như là không bao lâu trước đó, nàng liền tao ngộ một trận xưa nay chưa từng có trinh tiết nguy cơ. Bất quá còn tốt, hiện tại nàng trinh tiết nguy cơ đã giải trừ. Thay vào đó có thể là một trận nguy cơ sinh tử. Nhớ tới sống chết không rõ ưu điển tiên sinh, ẹ sở ca nội tâm bạo phát ra một cô ý chí mãnh liệt. Quyết không thể dễ dàng đi chết. Mặc dù một mực tự xưng là vĩnh viễn 17 tuổi mỹ thiếu nữ, nhưng là ẩm ẩm sóng dậy kiếp sống tất cả đều khắc sâu tại ẹ sở ca thể xác tinh thần niên luân phía trên, vẫn như cũ lấp lánh châu ngọc rực rỡ. Cũng không phải không có cách nào thật sao? Dù sao nàng thế nhưng là lão giang hồ. Mặc dù bản nhân cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng là nàng nhận biết am hiểu chiến đấu người nhà. Tần,
Xỉn Su Mị tiên sinh, ngài vẫn là buông tha ta tương đối tốt. Ệ Sở Cạ yếu ớt nói, cho ta một cái bỏ qua người lý do. Nhìn xem Ệ Sở Cạ loại kia nhược khí dáng vẻ, Xỉn Su Mị tới một mức độ nào đó cũng thật bất ngờ. Tại thế giới này gặp phải thí thần giả, mặc kệ là hiện đại Đôn Nhi, Lục Âu Hao cùng Vô Bằng, vẫn là vừa rồi nhìn thấy cổ đại thí thần giả Udin, bọn hắn bản thân đều mang một trong xương hung tính. Đối với chiến đấu, bọn hắn đều là mười phần hưởng thụ. Duy chỉ có cái này Ệ Sở Cạ, Xỉn Su Mị một chút cũng cảm giác không thấy nàng có cái gì chiến sĩ tư chất. Nàng đến cùng là thế nào giết chóc thần minh? Cái gì gọi là cho một cái buông tha nàng lý do a? Ệ Sở Cạ còn rất muốn hỏi Xỉn Su Mị tìm nàng phiền phức lý do đâu. Thân là có rất ít thí thần giả đồng bảo, tương thân tương ái không tốt sao? Nàng căn bản cũng không nhận biết Xỉn Su Mị có được hay không. Vẫn là trước kia tại cái gì không chú ý địa phương đắc tội qua hắn. Đương nhiên thân là lão giang hồ, Ệ Sở Cạ là tuyệt đối sẽ không đem lời nói này đi ra.
Xỉn Su Mị tiên sinh, ngài nghe nói qua Vũ Bằng hầu tức còn có Lũ Ổ Hao giáo chủ sao?
Nghe nói qua, thế nào?
Không chỉ là nghe nói qua trình độ mà thôi.
Vị kia Vũ Bằng hầu tức là huynh trưởng đại nhân của ta, Lũ Ổ Hao giáo chủ là tỷ tỷ đại nhân của ta, ngài nếu là tổn thương ta, bọn hắn hội không cao hứng, tới tìm ngươi phiền phức.
Ệ Sở Cạ giả vờ nghiêm túc nói.
Lũ Ổ Hao giáo chủ là tỷ tỷ của ngươi.
Xỉn Su Mị nhìn thẳng Ệ Sở Cạ, không có buông tha trên mặt nàng bất kỳ một cái nào biểu lộ.
Đúng vậy, phải.
Ệ Sở Cạ liền vội vàng gật đầu. Ta lại xuất phát tới tìm ngươi trước đó, nghe được giáo chủ đối với ngươi xưng hô là ma nữ, mà không phải muội muội, thuận tiện nhắc lên, ta cùng giáo chủ là bạn thân, ta tại nàng Lư Sơn chỗ ở bên cạnh còn có một tòa phòng nhỏ. Xỉn Su Mị mặt không thay đổi nói xong. Hơn nữa, Xỉn Su Mị cảm giác được Lũ Ổ Hao đối với Ệ Sở Cạ cái này tồn tại là ôm lấy một điểm tâm tình tiêu cực. Nhìn thấy nàng về sau tuyệt đối không nên xem thường nàng, không phải vậy ngươi rất có thể ăn thiệt thòi. Nhớ đến lúc ấy Lũ Ổ Hao là như thế nhắc nhở qua hắn. Loại tình huống này, xác thực rất dễ dàng xem thường cái này Ệ Sở Cạ phu nhân. Nguyên lai ngài là Hòa Ý Sa Mạ bản thân. Vậy chúng ta chính là người một nhà, càng không nên phát sinh xung đột, tương thân tương ái tốt bao nhiêu à. Vậy mà nói ta là ma nữ, Hòa Ý Sa Mạ cùng huynh trưởng đại nhân đều là như thế này, lão là nói loại này để cho ta khó xử. Bất quá Ệ Sở Cạ thế nhưng là rất rõ ràng. Nói đến đây, Ệ Sở Cạ phu nhân trên mặt xuất hiện nụ cười ôn nhu. Mặc kệ là vô bằng huynh trưởng đại nhân, vẫn là Lũ Ổ Hao Hòa Ý Sa Mạ, bọn họ hai vị lãnh khốc trong lời nói kỳ thật ẩn giấu đi tràn đầy yêu thương. Đối với một mực lấy ấm áp ánh mắt canh gác lấy Ệ Sở Cạ bọn hắn, ta một mực là thực tình coi như bọn họ là huynh trưởng cùng tỷ tỷ. Ách, xin chờ một chút. Ngươi đối bọn hắn hiểu lầm có phải là hơi nhiều phải không? Xin Su Mị rất khó tưởng tượng giáo chủ cái loại người này sẽ ở lãnh khốc trong lời nói ẩn tàng tràn đầy yêu thương, về phần ấm áp ánh mắt, thật có lỗi, thật không tưởng tượng ra được. Về phần cái kia phảng phất tụ tập tất cả đấu tranh tâm làm một thể ma lang vương, vị kia vụ bằng hầu tước, tràn đầy yêu thương. Ha ha, ấm áp ánh mắt. Nàng chỉ chẳng lẽ là của Sóc Sô Đồn? Cái kia có thể đem vật sống biến thành mối quyền năng. Ân, đủ ấm áp. Xin Su Mị vậy mà nhìn không ra nàng có nói láo dấu hiệu, có rất lớn khả năng nàng chính là cho rằng như vậy. Đây quả thực. Ệ Sở Cạ phu nhân, ngươi muốn nói chỉ có những thứ này sao? Chương 181, sửa đổi lực. Nhìn xem Xin Su Mị không có một tia gợn sóng mặt, Ệ Sở Cạ cảm giác nguy cơ tiếp tục bành trướng thêm. Xin Su Mị tiên sinh, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Ngươi nhìn, ngươi là Lũ Ổ Hao Hòa Ý Sa Mạ bản thân, ta là Hòa Ý Sa Mạ đáng yêu muội muội, chúng ta lại đều là thí thần đồng bào, có lý do gì đi lẫn nhau tranh đấu đâu? Ta nghĩ chúng ta khiếm khuyết chỉ là yêu mà thôi, chỉ cần có yêu lời nói. Trước ngừng một chút, Ệ Sở Cạ phu nhân, ngươi là tại hướng ta tỏ tình sao? Xin Su Mị bất đắc dĩ nhìn xem miệng đầy yêu Ệ Sở Cạ phu nhân. Kiện kiện kiện. Trắng. Không, không phải. Xin Su Mị tiên sinh, ta nói yêu không phải ý tứ này, ngài không nên hiểu lầm. Nghe được tỏ tình cái từ ngữ này, Ệ Sở Cạ phu nhân đỏ mặt lên, vội vội vàng vàng giải thích. Ồ, vậy ngươi chính là tại đùa bỡn tình cảm của ta đi. Xin Su Mị trên mặt xuất hiện nguy hiểm vẻ mặt. Ta rất chán ghét người khác lừa gạt ta, nếu như gặp phải loại này lừa gạt ta người, bình thường tới nói chính là đánh trước tàn, sau đó chữa khỏi, lại đánh cho tàn phế, lại chữa khỏi, tuần hoàn đến ta xuất khí mới thôi. Cái kia cuối cùng cũng chưa hết. Ệ Sở Cạ thận trọng hỏi. Cuối cùng đều đánh chết. Xin Su Mị vô cùng bình tĩnh nói. Đánh đánh đánh. Đánh chết. Đây rốt cuộc nên làm cái gì mới phải đây? Đầu tiên Ệ Sở Cạ xác thực chân ái lấy chính mình bảo vệ nhiều năm như vậy trinh tiết. Nhưng là trong óc nàng tưởng tượng một chút mình bị đánh cho tàn phế, chữa khỏi, đánh cho tàn phế, chữa khỏi. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là đánh chết. Xin Su Mị tiên sinh, hiện tại bất kể nói thế nào cũng lừa không được ngươi, kỳ thật. Ệ Sở Cạ vừa nói, trong lòng một bên chảy nước mắt. Tạm biệt, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy trinh tiết. Vì cái gì nàng luôn luôn cần trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở? Từ khi vừa rồi ngài ngăn tại trước mặt ta rằng có ưu điển tiên sinh thời điểm, Ệ Sở Cạ trong lòng liền đã có cái bóng của ngài, khi thấy ngài đắc thắng trở về thời điểm, Ệ Sở Cạ cũng không biết có bao nhiêu vui vẻ, lúc này, Ệ Sở Cạ mới phát hiện mình đã thật sâu yêu ngài. Lời nói này đến nỗi ngay cả chính nàng đều rất khó tin tưởng. Xin Su Mị tiên sinh sẽ tin sao? Hắn đương nhiên không tin. Bất quá, Xin Su Mị có thể quyền đương tin. Thật có lỗi, Ệ Sở Cạ phu nhân, ngươi là một người tốt, bất quá chúng ta hai cái cũng không phù hợp. Dẹp ý niệm này đi. Ta không phải ngươi cần phải yêu nam nhân, ngươi lại thế nào mê luyến ta, giữa chúng ta đều là không thể nào. Câu nói này ngữ điệu tương đương nhẹ nhõm. Ệ Sở Cạ cũng nhìn thấy Xỉn Sú Mị trên mặt một loại nào đó giễu cợt biểu lộ. Nguyên lai là dạng này sao? Chính mình là bị hí lộng. Khó có thể tin. Trên thế giới lại có như vậy kém cỏi nam nhân. Giống như Xỉn Sú Mị tiên sinh nam nhân như vậy đơn giản chính là nữ tính địch nhân. Có thể hay không đối với nữ tính càng thêm ôn nhu một điểm. Nàng Ệ Sở Cạ rõ ràng là còn trẻ như vậy đáng yêu mỹ thiếu nữ. Trong lòng dù có đủ kiểu oán khí, muôn vàn bất mãn, nàng cũng không dám nói a. Xỉn Su Mị tiên sinh. Ệ Sở Cạ sinh khí trừng mắt nhìn Xỉn Su Mị. Tốt rồi, ta chỉ là đến đánh với ngươi một trận, hiện tại cũng sẽ không giết ngươi. Xỉn Su Mị có chút hăng hái nhìn xem Ệ Sở Cạ phu nhân giận dỗi dáng vẻ, ai biết ngươi muốn là chết, cái huyệt động kia quyền năng còn có thể hay không mở ra. Ta cũng không muốn một mực bị lưu tại thời đại này. Đúng nga. Ệ Sở Cạ bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng thở dài một hơi, cuối cùng là không có sinh mệnh nguy cơ. Đúng rồi, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi, giả thiết trước sau chênh lệch một phút đồng hồ tiến vào ngươi lưu lại hang động, như vậy truyền tống đến thời đại này thời gian hội chênh lệch bao lâu? Ừm. Liên quan tới vấn đề này, ta cũng không thể xác định, cái kia thông hành lang mặc dù đem người đưa đến địa phương là giống nhau, nhưng là tại truyền tống về thời gian là có chút qua loa. Có chút qua loa. Cái từ ngữ này không thể làm không có nghe được. Làm sao cái qua loa pháp, có thể cụ thể nói rõ một chút sao? Cái kia thông hành lang, tỉ như nói có thể đem người đưa đến dương lịch 300 năm, nhưng là không cách nào xác định đưa đến 300 năm thời gian cụ thể, xuân hạ thu đông đều xem vật khí. Quả nhiên tương đương qua loa. Nghe Ệ Sở Cạ phu nhân thuyết pháp, đồ nỉ tên kia, không biết phải tới lúc nào mới có thể truyền tống tới. Cũng có lẽ hắn so Xỉn Sú Mị phải sớm đến nơi này cũng khó nói. Còn có, cái huyệt động kia bình thường mở ra điều kiện là cái gì? Xỉn Sú Mị tiên sinh, ngươi muốn trở về sao? Phương pháp có hai cái. Ệ Sở Cạ trong thanh âm lộ ra một cô hưng phấn. Thứ nhất, chờ đợi thời đại này lối vào mở ra, vậy cần tại bầu trời sáng sủa đêm trăng rằm mới được. Thứ hai, chính là triệu tập rất nhiều tinh thông yêu tinh thuật người cùng ưu tú ma nữ, mượn nhờ trí tuệ của bọn hắn cùng ma lực, dùng nửa tháng đến một tháng thời gian, cần phải có thể làm tốt chuẩn bị. Thế nào? Xin Su Mi tiên sinh, ngài khi nào thì đi? Ngươi rất hy vọng ta đi sao? Còn có thời đại này thời gian lưu động cùng hiện đại giống nhau sao? Xin Su Mi nhìn thẳng Ệ Sở Cạ nói. Ừm, là không đồng dạng. Xin Su Mi tiên sinh, liền xem như ở chỗ này qua hơn 2 tháng, lúc trở về cũng chỉ là ngày thứ 2 mà thôi. Ệ Sở Cạ nói đàng hoàng đi ra. Nguyên lai là dạng này sao? Vậy liền không vội mà đi. Ngươi cái này quyền năng cũng không tệ lắm a. Có thể tại từng cái thời đại lữ hành. Xin Su Mi cảm thấy đây là một cái tương đối thích hợp lữ hành quyền năng. Cảm giác rất tốt ta. Bất quá hắn hiện tại cũng là tại đủ loại thế giới khác nhau lữ hành bên trong. Thường thụ lữ trình cũng là rất trọng yếu. Đúng a. Đây cũng là ta trọng yếu bảo vật, dù sao tính cách của ta là loại kia không cách nào thời gian dài tại một chỗ ở tiếp. Ệ Sở Cạ phu nhân là ưa thích thường xuyên dọn nhà cái chủng loại kia người. Vậy ngươi có hay không thử qua cải biến lịch sử? Xin Su Mi nhiều hứng thú hỏi một chút. Sửa đổi một chút. Cải biến lịch sử. Cái này. Ệ Sở Cạ phu nhân bắt đầu đáp đúng. Xem ra xác thực làm qua loại chuyện này đâu. Phản ứng của nàng đã rõ ràng đem đáp án nói cho Xin Su Mi. Xin Su Mi tiên sinh, lịch sử là có sửa đổi lực loại vật này, đi qua tựa như là đã quyết định tốt rồi tình tiết cố sự, liền xem như cải biến một chút đồ vật, lịch sử sửa đổi lực cũng sẽ đem logic sửa đổi tới. Đây là sự thực, tựa như là cái nào đó quốc gia hoàng đế sớm chết đi, phía sau màn người thao túng cùng bọn hắn thân tín hội hết sức giấu giếm quốc vương tử vong. Vốn nên là chết mất người được cứu sống lời nói, mấy năm sau cũng biết bởi vì bị bệnh hoặc là sự cố chết đi. Ệ Sở Cạ đem hết toàn lực giải thích. Hiểu rõ rất xấu a. Tư thế phi thường thuần thục, xem ra là cái kẻ tái phạm. Bất quá dựa theo nàng thuyết pháp đến xem, Udin hiện tại cần phải còn sống. Lúc đầu Xin Sủ Mị cảm thấy hắn sống sót tỷ lệ là chỉ có một nửa, hiện tại lại khác biệt. Thì chi kiếm, hung nhân vương, ở tỷ lạ, thượng đế chi roi. Udin hẳn là còn có sứ mệnh không có hoàn thành. Lúc này, ranh giới giữa sống và bất tử cái nào đó trong phòng. Một cái tóc trắng râu trắng lão nhân đang đối mặt lấy một cái ba chân thức giá vẽ bên trên bảy lại không phải vải vẽ, mà là một khối phiến đá. Thật nhiều như thế phiến đá lộn xộn phân bố tại căn phòng các nơi. Lão nhân nhìn chăm chú phiến đá không ngừng lẩm bẩm cái gì. Một lát sau về sau, hắn đột nhiên gào lên. Ba cái. Lần này lại là ba cái. Ba cái thí thần giả như thế man nhân xuất hiện ở không nên xuất hiện thời đại. Sửa đổi, sửa đổi, sửa đổi. Ô hô. Đây là cỡ nào để cho người ta than thở công việc. Vừa mới qua đi bao lâu, Trung Quốc Xin Su Mi. Hắn để lịch sử trôi qua biến thành càng thêm bơm méo. Lao hủ đến cùng làm như thế nào ngăn cản cái kia man nhân. Sa vạ Tô Đôn Nhi, còn có cái kia đáng hận nhất đầu nguồn Alexander Ệ Sở Cạ. Chương 182, quên chạy thánh nữ. Như vậy Ệ Sở Cạ phu nhân, tạm thời liền bỏ qua người tốt rồi. Xin Su Mi trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Thật sao? Xin Su Mi tiên sinh. Ệ Sở Cạ lập tức tách ra nụ cười sáng lạ. Đây là một kinh hỉ, nhìn Xin Su Mi vừa rồi phản ứng, nàng còn tưởng rằng thật muốn đánh với Xin Su Mi một trận đâu. Ta chỉ có một cái yêu cầu, kia chính là ta rời đi thời đại này thời điểm, mời ngươi cùng ta cùng rời đi. Mỗi một cái thí thần giả đều có được một loại nào đó ưu tú chiến sĩ tư chất, Xin Su Mi thì cho là như vậy. Mặc dù tại hiện tại Ệ Sở Cạ phu nhân trên thân nhìn không quá đi ra, nhưng là Xin Su Mi cảm thấy tiềm lực của con người là có thể bước đi ra. Đối với thí thần giả tôi nói, ở vào trong tuyệt cảnh có lẽ sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại cũng khó nói. Chờ cùng Ệ Sở Cạ phu nhân trở lại hiện đại về sau, Xin Su Mi hội không có chút nào lo lắng đi giúp nàng kích phát tiềm năng. Ai? Ệ Sở Cạ tựa hồ không nghĩ tới quá Xin Su Mi sẽ nói như vậy. Làm sao ngươi không nguyện ý? Xin Su Mi nhìn chằm chằm Ệ Sở Cạ con mắt nói. Không không không, ta rất tình nguyện. Ệ Sở Cạ phi thường quả quyết gật đầu. Vì sao lại biến thành cái dạng này đâu? Cái này, lại muốn hao tổn đại lượng chú lực. Kỳ thật, vừa rồi tại Xin Su Mi uy hiếp nàng thời điểm, liên quan tới tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, nàng nho nhỏ vậy một cái nói láo. Làm đối với cái nào đó nữ tính địch nhân nho nhỏ báo thủ. Kỳ thật trở về hiện đại thời gian, chỉ cần nàng hao phí đại lượng chú lực là có thể làm được chỉ định. Ở thời đại này vượt qua mấy ngày, trở về thời gian có thể chỉ định tại mấy chục năm sau, ở thời đại này vượt qua mấy năm, trở về thời gian có thể chỉ định tại vài ngày sau. Nhưng là bây giờ, đừng bảo là báo thủ, ngược lại đào cái hố đem chính mình chôn. Ngươi không có ý kiến liền tốt nhất. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi nơi này. A a a a a a. Đột nhiên truyền đến gào thét đem Ệ Sở Cạ giật nảy mình. Nàng nhìn lại, nguyên lai là vừa rồi những cái kia bị nàng chữa khỏi tổn thương đám binh sĩ. Các ngươi thế nào? Ệ Sở Cạ có chút hiếu kỳ nói, vừa rồi cái kia mặt dày vô sỉ nam nhân vậy mà bức bách thánh nữ hướng hắn tỏ tình. Ghê tởm, nhất định phải giết hắn. Thật sự là khuất đủ. Vừa rồi nam nhân kia còn tại thời điểm, ta vậy mà sợ hai đến một câu đều nói không nên lời. Đáng sợ không phải nam nhân kia khí thế, mà là chúng ta không cách nào vì thánh nữ kính dâng hết thảy tâm tình. Đúng, chỉ có vừa rồi nam nhân kia, nhất định phải giết chết. Hống 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 giống giống. Những binh lính kia nói hối hận, trong mắt lộ ra một loại nào đó cùng nhiệt cảm xúc. Ệ Sở Cạ đại khái minh bạch xảy ra chuyện gì. Gần nhất U Đình thường xuyên đến tập kích dị cả thành phố, đưa đến các binh sĩ đối với Long cùng U Đình cực độ hoảng sợ. Nàng sử dụng mị hoặc quyền năng tiêu trừ những cái kia hoảng sợ, dù cho mỗi lần sử dụng số lượng vừa phải, cũng đem những này binh sĩ biến thành cuồng nhiệt người tập đoàn. Hiện tại U Đình tiên sinh cũng bại lui, lại phát sinh loại tình huống này, trọng yếu nhất vẫn là Xỉn Sủ Mị tiên sinh. Quả nhiên vẫn là. Ệ Sở Cạ ở trong lòng lặng lẽ rơi xuống một cái quyết định. Shinsumi sau khi rời đi, bắt đầu đi dạo lên cái này thực dân đô thị. Dọc theo phủ kín mảnh vụn thạch đường đi tiến lên, chậm rãi thưởng thức cái này cổ đại đế quốc thực dân đô thị. Mấy ngàn nhà phòng sắp xếp thành thành phố đường đi vẫn là rất hùng vĩ. Trên dưới thủy đạo, bình dân bãi tắm, hình tròn giác đấu trường, thần điện, cơ đốc giáo phái sẽ chờ cơ sở đều có. Lấy thời đại này tình huống đến xem, phát triển được cũng không tệ. Sau đó, liền hào hào hưởng thụ một chút cổ đại hành trình. Thiện quả chưa chín thời điểm dù cho thiện nhân cũng gặp ác báo, thiện quả thành thục thời điểm thì trùng hợp thiện báo, thiện nhân phải có thiện báo, ác nhân phải có ác báo. Thằng đến ta đến cổ lô ni ạ trước đó, làm ơn nhất định một mực thủ hộ lấy ta. Ẹ sở cả trong miệng niệm tụng lấy nguồn linh. Cứ như vậy, liền vạn vô nhất thất. May mắn thánh giả ân sủng, đây là ẹ sở cả phu nhân trước kia tại Trung Quốc lữ hành thời điểm, ra ngoài bất đắc dĩ từ cái nào đó hiền lành dân chúng thủ hộ chi thần trên thân cấp quyền năng. Là một cái tại nàng muốn làm ra một loại nào đó thiện hạnh, đồng thời vì đem hắn hoàn thành mà hành động lúc, may mắn chi lực liền sẽ thủ hộ lấy nàng tương đương không có ý nghĩa lực lượng. Phương Bắc Ma Vương xạ vạ tổ đồ nì đơn thương độc mã công chiếm cổ lô nì ạ ạ gì thì nạ cứ điểm. Cái này truyền thuyết hai ngày trước bắt đầu liền đã xuất hiện, U Đỉnh cũng là bởi vì chuyện này mới nghĩ ra tốc công chiếm gì cả thành phố. Ế sở cả biết xạ vạ tổ đồ nì cái tên này, cũng là hiện đại thí thần giả. Căn cứ vừa rồi xỉn xù mì hỏi nàng, Ế sở cả cảm thấy hai người kia hẳn là tuần tự xuyên qua thông hành lang. Làm từ tương lai đi vào thời đại này một trong, Ế sở cả phu nhân cho là mình không thể đối với đồ nì như thế cường bạo hành vi bỏ mặc. Nếu như không phải U Đỉnh một mực ngăn ở gì cả thành phố, Ế sở cả cũng sớm đã bước lên đi cổ lô nì ạ đường đi. Bất quá bây giờ cũng không muộn, xỉn xù mì tiên sinh đánh bại U Đỉnh tiên sinh ngược lại là một chuyện tốt. Thành tâm thành ý, xuất ra thực tình cùng xạ vạ tổ trò chuyện, đối phương nhất định là có thể hiểu được a. Dù sao không phải tất cả mọi người giống như xỉn xù mỹ tiên sinh giống nhau là thiếu nữ địch nhân. Giấu trong lòng tốt đẹp như vậy nguyện vọng, Ệ Sở Cạ dựng vào một chiếc tiến về gỗ sở thuộc châu phương bắc thương thuyền. Nàng hơi phát động mị hoặc quyền năng, xin nhờ chiếc này thương thuyền người để nàng dựng một chút thuận gió thuyền. Người trên thuyền đều sảng khoái đáp ứng. Quả nhiên nhân thế gian tràn đầy thiện ý, giữa người và người chính là muốn lẫn nhau chống đỡ lấy sống sót, Ệ Sở Cạ thì cho là như vậy. Hiện tại thời gian cũng không sớm, cần phải đi ăn cơm. Dù cho chỉ là có chút cứng rắn bánh mì cùng chỉ có vài miếng lá cây rau quả canh, nàng cũng có thể đầy đủ hưởng thụ. Vô luận ở nơi nào đều có thể thương ngọt chìm vào giấc ngủ, vô luận ăn cái gì đồ ăn nàng đều sẽ cảm thấy mỹ vị. Đây là nàng có thể tại đủ loại địa phương không có áp lực chút nào sinh hoạt cơ sở. Ngay tại Ệ Sở Cạ phu nhân ở hưởng thụ lấy khô cứng bánh mì cùng rau quả canh thời điểm, Xỉn Sụ Mị cũng đang hưởng thụ lấy bữa tối, bất quá so với Ệ Sở Cạ phu nhân, hắn liền muốn phong phú không ít. Tại Dụ Dị Cạ thành phố ngắm cảnh một vòng về sau, Xỉn Sụ Mị tìm một nhà thứ dân kinh doanh tiệm cơm giải quyết bữa tối vấn đề. Không biết dùng cái gì đồ vật gia vị salad, đậu cùng các loại rau quả hầm tạp chủng, xúc xích nướng cùng côn trứng, hương vị rất thanh đạm bánh mì, ngông nướng. Những vật này không thể nói là đặc biệt mỹ vị, nhưng vẫn là rất có phong vị. Xin Su Mị cảm thấy rất hài lòng, thuận tiện cũng nghe đến mấy cái rất trọng yếu tình báo. Không nghĩ tới Đồ Nhỉ hành động thế mà nhanh như vậy, công chiếm một tòa thực dân đô thị, chơi đến rất vui vẻ, xem ra là thật coi này là thành trò chơi. Rõ ràng chính là tại hắn về sau tiến vào hang động, lại tới so với hắn sớm nhiều như vậy. Tại vừa rồi nghe được cái kia hai cái tin đồn về sau, rất hiếm thấy, cái kia hắn cực đoan không đáng tin cậy linh thị thấy được một ít tương lai chẳng cảnh. Lại muốn thi thần, lần này sẽ có được cái gì quyền năng đâu? Đi trước hắn ở nhờ biệt thự nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đổi kịp đã tại phạm vi cảm ứng bên ngoài Ệ Sở Cạ phu nhân, mang theo nàng cùng đi cô lộn nhị ạ tốt rồi. Chương 183, Phờ Giang tộc. Ệ Sở Cạ phu nhân hôm nay vẫn là mặc cho tới nay màu trắng áo khoác, cùng giống như áo đầm đồng dạng trường bào. Thời tiết sáng sủa, nàng ngay tại vì thoải mái dễ chịu khí hậu mà cao hứng. Đương nhiên nếu như không phải nghe được cái nào đó thanh âm, nàng hội càng cao hứng hơn. Ệ Sở Cạ phu nhân, ngươi chuẩn bị đi cái nào a? Vì cái gì trên chiếc thuyền này sẽ xuất hiện xỉn sủ mỹ tiên sinh thanh âm a? Ệ Sở Cạ cứng ngắc quay đầu lại, thấy được để nàng ấn tượng 10 phần khắc sâu mặt. Ta muốn đi cổ lô nỉ ạ, đi cùng đồ nỉ tiên sinh tiến hành thương lượng, để hắn đình chỉ loại kia hành bạo hành vi, đồng dạng thân là hiện đại tới, ta việc nghĩa chẳng tử. Thật sự là xảo, ta cũng chuẩn bị đi cổ lô nỉ ạ, không bằng chúng ta cùng một chỗ a. Xỉn Su Mi nhiệt tình mời Ệ Sở Cạ phu nhân. Ừm ân, hai người cùng một chỗ cố lên dù sao cũng so một người tốt. Ệ Sở Cạ phu nhân liền vội vàng gật đầu, mặt ngoài nhìn không ra không tình nguyện dáng vẻ. Vậy liền thực sự là. Xỉn Su Mi vừa định nói cái gì? Ầm 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 ầm. Trên bầu trời bắt đầu rơi xuống tia chớp, cuồng phong bắt đầu ở chung quanh gầm hết lên. Mưa như chút nước mưa to từ trên trời giáng xuống. Đây là mới vừa rồi còn là trời quang mây tạnh đâu. Xỉn Su Mị phán đoán căn bản cũng không khả năng trời mưa. Thuyền bắt đầu ở bão tố bên trong bắt đầu lay động. Xỉn Su Mị nhìn chằm chằm vào Ệ Sở Cạ, ánh mắt có chút bất thiện. Ệ Sở Cạ phu nhân, đây là kiệt tác của ngươi. Ô. Xỉn Su Mị tiên sinh, ta không phải, ta không có, ngài đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta a. Đại khái là bởi vì ngài đuổi theo tới mới có thể biến thành dạng này. Thủ hộ lấy vận may của ta chi lực đem ngài trở thành ảnh hưởng ta làm việc tiện người. Ệ Sở Cạ giống như vô tội mà nói. Mời lập tức dừng lại ngươi quyền năng. Tần tần tần. Mặc tiên sinh, đã bắt đầu may mắn cùng bất hạnh là không dừng được, nhất định phải chờ báo tố ngừng mới có thể đi trừ may mắn. Cảm thụ được xỉn xú mì càng thêm ánh mắt bất thiện, Ệ Sở Cạ kiên trì nói. Thật sao? Vốn là không có ý định ngồi thuyền phiền toái như vậy, vậy liền mang ngươi đoạn đường tốt rồi. Xỉn xú mì cuốn lên gió mạnh, đem Ệ Sở Cạ phu nhân cũng bao phủ tiến đến. Hai người phóng lên tận trời, thoát ly thương thuyền hướng phía phương bắc tiến lên. Xỉn Su Mị tiên sinh, ngài vậy mà có thể bay a? Quá tốt rồi. Ệ Sở Cạ biểu hiện ra một bộ hết sức cao hứng dáng vẻ. Cẩn thận, Xỉn Su Mị tiên sinh, nguy hiểm.
Mấy đạo tia chớp bổ về phía Xỉn Sủ Mị quấn lên gió mạnh, nhưng đều tại tiếp xúc đến vòi rồng trước đó cải biến quỹ đạo hoặc là trực tiếp biến mất. Thế mà không có việc gì. Nói thật, vừa rồi cái kia mấy đạo tia chớp đập tới thời điểm, nàng tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Mặc dù cuối cùng nhất định sẽ không có chuyện gì, nhưng là nàng cũng không muốn rơi vào trong biển rộng. Xỉn Sủ Mị tiên sinh quả nhiên rất mạnh đâu. Hiện tại cũng là mặt không đổi sắc. Sử dụng may mắn lực lượng thời điểm ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện giống bây giờ đồng dạng tình huống, người nào đó may mắn lại biến thành người khác bất hạnh. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. May mắn cùng không hạnh ngộ lẫn nhau triệu hoán, cũng có may mắn đồng thời cũng biết đưa tới bất hạnh, bất quá đối với nàng tới nói cuối cùng đều là may mắn thắng lợi. Nói đến, Xỉn Sủ Mị tiên sinh thật sự là dùng tốt ta, không hổ là nhanh như vậy liền đánh bại U Điển tiên sinh người, loại trình độ này bất hạnh hoàn toàn dao động không được hắn. Liền công năng đi lên giảng, lữ hành thời điểm mang lên một cái Xỉn Sủ Mị tiên sinh nhất định sẽ rất thuận tiện a. Hả? Trung quanh biến thành có chút nóng rồi. Thân thể ấm áp. Ệ Sở Cạ cảm giác được mới vừa rồi bị mưa to xối quần áo dần dần biến làm. Đây là cảm động nhìn xem Xỉn Sủ Mị, Ệ Sở Cạ thực sự không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình của mình. Xỉn Sủ Mị tiên sinh vậy mà lại làm ra như thế chi kỷ sự tình. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu nàng liền đối với Xỉn Sủ Mị tiên sinh thân là thiếu nữ địch nhân chuyện này cảm giác đáng tiếc. Cảm thấy đáng tiếc đương nhiên là bởi vì nàng cho rằng Xỉn Sủ Mị là phi thường có mị lực. Giống như là vô bằng huynh trưởng đại nhân như thế bởi vì căn bản sẽ không ôm kỳ vọng gì, ngược lại không có cái gì đáng tiếc cảm xúc. Một lát sau về sau, Xỉn Sủ Mị mở miệng, hắn cũng không muốn lại xuất hiện cái gì kinh hỉ. Ệ Sở Cạ phu nhân, quyền năng ngừng lại sao? A, đã khứ trừ may mắn, Xỉn Sủ Mị tiên sinh. Ệ Sở Cạ phu nhân gật đầu nói, cần phải chẳng mấy chốc sẽ đến Cổ Lộ Ni ạ. Xỉn Sủ Mị nói như vậy, không chế lấy gió mạnh dọc theo sông dần hướng bắc mà đi. Nơi này cùng gì cả thành phố bố cục rất tương tự đâu. Xỉn Sủ Mị cùng Ệ Sở Cạ phu nhân hai người đi tại Cổ Lộ Ni ạ đại đạo phía trên. Mặc kệ cái nào thực dân đô thị đại khái đều là tương tự cấu tạo, Xỉn Sủ Mị tiên sinh, bất quá nơi này lực lượng phòng ngự muốn càng thêm hoàn thiện một điểm. Có thể một người đánh hạ tòa này cứ điểm Đồ Nhị tiên sinh rất cường đại đâu. Cùng gì cả thành phố khác biệt chính là cái này Cổ Lộ Ni ạ bốn phía đều là bị thành vách tường bao quanh. Bên cạnh Ệ Sở Cạ phu nhân nói bổ sung. Xác thực, Đồ Nhị thực lực là không sai, Xỉn Sủ Mị cũng có thể tưởng tượng hắn là thế nào đánh hạ Cổ Lộ Ni ạ. Xỉn Sủ Mị tiên sinh, nghe nói Đồ Nhị tiên sinh hiện tại chính chú đóng ở Nguyên Dô Ma quân nơi đóng quân, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Ệ Sở Cạ nhiệt tình lộ ra rất vẻ toàn, thúc giục Xỉn Sủ Mị tranh thủ thời gian xuất phát. Nơi đóng quân vừa vặn ở vào sông Dũng Bờ bên kia, chỉ cần trải qua cầu tạm liền có thể tự do đi tới đi lui, nhưng là hiện tại thời kỳ này quả nhiên vẫn là sẽ có rất nhiều phiền phức. Kỳ thật Ệ Sở Cạ muốn qua lời nói hẳn là phi thường dễ dàng, xoát mặt, trên cơ bản không ai có thể cự tuyệt nàng. Chỉ là hiện tại Ệ Sở Cạ cảm thấy để cho Xỉn Sủ Mị mang nàng đi càng thêm thuận tiện mà thôi. Nàng đối với Xỉn Sủ Mị thái độ biến thành càng ngày càng tùy tiện. Từ khi kinh lịch tại vòi rồng nội bộ bị Xỉn Sủ Mị hong khô quần áo sự kiện kia về sau, Ệ Sở Cạ trong lòng liền đã liệu định Xỉn Sủ Mị tuyệt đối sẽ không đối với nàng thế nào. Cũng tốt. Đi vào cái này Cổ Lộ Nỉ ạ không lâu sau đó, Xỉn Sủ Mị liền nghe nói một chút cùng gì cả thành phố lời đồn tương tự. Nói sẽ có cái gì cầm trong tay rực rỡ chi kiếm dũng giả đem phở giang tộc ma vương xạ và tổ đồ nỉ thảo phạt. Thảo phạt ma vương dũng giả sao? Xỉn Sủ Mị mang theo Ệ Sở Cạ phu nhân vượt qua đô thị tường cao, từ sông dùn bờ tây đạt tới bờ đông. Đồ nỉ, đi ra cho ta. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ nơi đóng quân. A a, là Xỉn Sủ Mị a. Cảm giác thật sự là thật lâu không thấy. Đồ nỉ thanh âm truyền tới. Hắn từ trụ sở đi ra, quần áo trên người đã đổi thành thời đại này sản phẩm. Phong cách xem ra rất đơn giản. Đi theo phía sau mấy cái thân hình cao lớn người da trắng, vũ trang xem ra rất lỏng lẻo, đỉnh đầu kiểu tóc phi thường kỳ quái. Đây chính là Donnie chỗ chinh phục thờ giang tộc người. Đối với ngươi mà nói, hẳn là rất lâu. Xỉn Sủ Mị cảm thấy hắn đạt tới thời gian khả năng so Ệ Sở Cạ phu nhân còn phải sớm hơn. Chậm rãi từ không trung hạ xuống, hắn cùng Ệ Sở Cạ phu nhân hướng phía Donnie đi tới. Vị này là? Donnie đưa mắt nhìn Ệ Sở Cạ trên thân. Ệ Sở Cạ phu nhân nha, thật không hổ là ngươi, thế mà tìm được Ệ Sở Cạ phu nhân. Nàng quả nhiên cũng tương đương mạnh sao? Kiếm Chi Vương ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ệ Sở Cạ phu nhân. "Ừm, chính như lời ngươi nói như thế, rất mạnh." Xỉn Sủ Mị ý vị thâm trường nói. "Xỉn Sủ Mị tiên sinh thật là, còn nói loại lời này, ta không mạnh, một chút cũng không am hiểu chiến đấu." Ệ Sở Cạ bất đắc dĩ phản bác. "Ồ, lại là liền Xỉn Sủ Mị đều công nhận cường giả sao?" Đỗ Nghị giống như là tìm được món đồ chơi mới hài tử, trong mắt tách ra hào quang. Chương 184, vô hại. "Ệ Sở Cạ phu nhân, không biết ngươi có hứng thú hay không cùng ta đánh một trận." Đỗ Nghị chiến ý bị Xỉn Sủ Mị một câu dẫn đi ra. "Chờ một chút." Đồ Nhị tiên sinh, ta đến không phải là vì cùng ngươi đánh nhau. Ệ Sở Cạ là mang theo hy vọng song phương có thể hiểu nhau tâm mới đi đến Cổ Lộ Nhị ạ. Ta muốn hỏi một chút, Đồ Nhị tiên sinh tại sao muốn công chiếm Cổ Lộ Nhị ạ đâu? Nàng mục đích chủ yếu là vì ngăn lại Đồ Nhị cường bạo hành vi. Ừm, cái này a. Thoạt đầu là ta ngẫu nhiên đến thăm thôn trang nhận lấy thần minh chớ chú, thôn dân chọc giận một cái tên là A Sổ nữ thần, bị nàng truyền đạt các ngươi những người này ở đây hơn 10 ngày về sau toàn bộ đều sẽ chết mất dạng này tiên đoán. Vừa vặn ta đi tới nơi này, liền cùng cái kia nữ thần phát sinh chiến đấu. Cuộc chiến đấu kia thật rất tuyệt, lẫn nhau đều cho đối phương tạo thành trọng thương, đánh thành ngang tay. Nói lên chuyện này, Đồ Nhị tựa hồ cao hứng phi thường. Con mắt kia, Ệ Sở Cạ khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng xấu hổ. Đồ Nhị tiên sinh là vì bảo hộ phở giang tộc các vị mới đi liều mạng chiến đấu. Thật sự là cao thượng bản thân hy sinh tinh thần. Ệ Sở Cạ đem Đồ Nhị đơn thuần muốn tìm thần minh đánh nhau giải độc trở thành bản thân hy sinh tinh thần, có lẽ là ra ngoài nàng đơn thuần hiền lành phong cách.
Thật xin lỗi, ta trước đó vẫn là vì ngăn lại ngươi mới đến nơi này tới, đem xạ vạ tổ đồ nhị người này hiểu lầm trở thành không kiêng nể gì cả làm ra cường bạo hành vi quỷ xúc ngoại đạo.
Ồ,
hiện tại hiểu lầm giải khai. Đồ nhị phát ra a a cười ngây ngô. E sợ cả phu nhân, kỳ thật cũng không phải là hiểu lầm, trước mắt ngươi người này chẳng lẽ không phải là công hãng cổ lộ nhị ạ kẻ cầm đầu sao?
Xin su mi hảo tâm nhắc nhở.
Nha.
Đúng, đồ nhị tiên sinh vẫn không trả lời vấn đề của ta.
Đây là bởi vì nữ thần kinh thường mệnh lệnh dưới tay gấu quân đoàn tập kích giờ giang tộc tập lạc, vì từ những thứ này tập kích bên trong thủ hộ tộc nhân của ta, thành thị là cần thiết.
Sông dùn bên kia có Roma thành phố, còn mang theo thành vách tường, cho nên ta liền đi mượn một chút. Sau đó liền biến thành Roma quân đoàn cùng ta quyết đấu cục diện, ta ra ngoài bất đắc dĩ mới ra tay, cuối cùng xem ra giống như chính là ta dùng vũ lực đuổi đi bọn hắn đồng dạng.
Đồ nhì trên mặt biểu lộ rất bất đắc dĩ.
Ta có thể hiểu, ra ngoài bất đắc dĩ đi làm việc tình cảm tình huống thì rất nhiều.
E sở ca nhẹ gật đầu, đồ nhì lời nói đưa tới nàng cộng minh.
Đồ nhỉ tiên sinh là vì thủ hộ mới làm ra chuyện như vậy, quả nhiên không phải cái gì người xấu.
Như thế nghĩa khí tương đắc sao?
Cái này không thể được.
Không, hành vi của hắn kỳ thật chỉ nói là lấy lời hay đi làm cường đạo sự tình mà thôi.
E sợ cả phu nhân, ngươi suy nghĩ kỹ một chút có phải như vậy hay không?
Xỉn Su Mi nhiệt tâm hướng dẫn từng bước.
Xỉn Su Mi tiên sinh muốn nói như vậy cũng không sai á.
E sợ cả trầm tư một hồi về sau nói, không bằng như vậy đi.
Đồ nhỉ tiên sinh, chúng ta cùng đi đem cái tiên nữ thần đánh bại, sau đó ngươi đem cổ lộ nhỉ ạ trả lại Roma, như vậy lịch sử liền sẽ không có trọng đại cải biến.
Cái kia nữ thần thế nhưng là con mồi của ta, đề nghị của ngươi, ta cùng các tộc nhân của ta là sẽ không đồng ý.
Đồ nhỉ chém đinh chặt sắt mà nói.
Để ẹ sở cả lập tức ý thức được chuyện này là không đùa, bất quá nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ.
Đồ nhỉ tiên sinh, để cho ta đi thuyết phục ngài tộc nhân đi.
Chỉ cần thật tốt giao lưu, ta tin tưởng bọn họ cần phải có thể hiểu được.
Nếu quả như thật để ẹ sở cả đi thuyết phục những giờ răng đó tộc người, tỷ lệ thành công là 100%.
Dù sao những người kia đều không thể chống cự ẹ sở cả mị hoặc quyền năng, sau một khoảng thời gian, cũng có khả năng trực tiếp phản bội. Đồ nhỉ nhìn về phía ẹ sở cả.
Không muốn làm sự việc dư thừa, ẹ sở cả phu nhân, ngươi muốn cho ta từ bỏ lời nói cũng không phải không thể.
Đồ nhỉ nhìn về phía ẹ sở cả trong mắt tràn đầy chiến ý.
Chỉ cần ngươi có thể đánh với ta một trận đồng thời đánh thắng ta là được rồi.
Ai ai ai?
Ẹ sở cả đưa mắt nhìn Xỉn Sủ Mi trên thân.
Xỉn Sủ Mi tiên sinh, ngài là có thể đánh bại Đồ nhỉ tiên sinh a?
Cái này không có quan hệ gì với ta, huống hồ ta hiện tại không có hứng thú cùng một cái thủ hạ bại tướng một trận chiến.
Xỉn Sủ Mi một bộ không có hứng thú dáng vẻ.
Huống hồ loại tình huống này phát sinh, cũng là hắn một mực tại trợ giúp.
Vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta hoàn toàn không phải Đồ nhỉ tiên sinh đối thủ.
E sở cả lộ ra rất buồn ngủ nhiễu, một điểm đều không có tự tin có thể thắng một người đem chọn tòa cổ lô nhỉ ạ đánh hạ tới Đồ nhỉ, nàng lại không am hiểu chiến đấu.
E sở cả phu nhân, để chúng ta đến thật tốt hưởng thụ một trận chiến đấu đi.
Có thể được đến cùng E sở cả phu nhân cái này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thí thần giả một trận chiến cơ hội để hắn hoàn toàn hưng phấn.
Vậy liền không có biện pháp, bất quá chúng ta không thể ở chỗ này chiến đấu, Đồ nhỉ tiên sinh.
E sở cả tồn tại băn khoăn của mình.
Cách đó không xa có một cái hoang tàn vắng vẻ bình nguyên, làm các ngươi chiến trường phù hợp.
Xin Su Mi tại đến cổ Lô Nhi ạ trước đó, liền đã vì hai người bọn họ tìm xong chiến trường.
Nhanh như vậy tìm đến chỗ rồi sao?
Xin Su Mi tiên sinh thật đúng là chuyện gì cũng có thể làm đến đâu.
E sợ cả cảm thán.
Không có gì, đang trên đường tới lưu ý một chút địa hình mà thôi.
Xin Su Mi mỉm cười nói.
Có bình nguyên sao?
Ngay cả ta cũng không biết.
Làm rất tốt, Xin Su Mi, chờ lần này đánh bại E sợ cả phu nhân về sau, chúng ta liền đến so một lần ai trước có thể giết chết cái kia nữ thần thế nào.
Đồ nhỉ tâm tình hiển nhiên rất tốt, trong bất chi bất giác cho mình đâm cái lá cờ.
Nếu như ngươi có thể thắng lời nói.
Liên mặt ngoài thực lực đến xem, ẹ sở cả phu nhân là tuyệt đối không thắng được Đồ Nhi.
Nhưng là
tại khoảng cách Đồ Nhi nơi đóng quân nước chừng 2 cây số một cái đại bình nguyên bên trên,
ẹ sở cả phu nhân cùng Đồ Nhi lẫn nhau giằng co.
Xỉn Sủ Mị phiêu phù ở cách đó không xa không trung quan sát đến hai người kia, hắn có thể cảm giác được không khí chung quanh dần dần biến thành rất lạnh, nhiệt độ hiển nhiên biến thành dị thường.
Cái này dị thường căn nguyên chính là đang cùng Đồ Nhi giằng co ẹ sở cả phu nhân.
Thiện quả chưa chín thời điểm dù cho thiện nhân cũng gặp ác báo, thiện quả thành thục thời điểm thì trùng hợp thiện báo, thiện nhân phải có thiện báo, ác nhân phải có ác báo. Vì phòng ngừa lịch sử sinh ra biến hóa trọng đại, vì để cho Đồ Nhỉ tiên sinh trả lại Cổ Lô Nhỉ ạ, ta muốn đem Đồ Nhỉ tiên sinh đánh bại, mời trao tặng tiểu nữ tử ẹ sở cả lấy may mắn trợ lực.
Chỉ cần tại thề làm việc thiện trong lúc đó, liền có thể đạt được to to nhỏ nhỏ đủ loại khác biệt may mắn.
Ẹ sở cả phu nhân, chuẩn bị xong sao?
Đồ Nhỉ kích động nhìn xem đối diện ẹ sở cả, hắn đã ức chế không nổi chính mình chiến ý.
Bắt đầu đi.
Đồ Nhỉ tiên sinh, ta sẽ hết sức đánh bại ngươi.
Lần này, ẹ sở cả thanh âm dị thường kiên định.
Tốt.
Nơi này phát thệ. Ta không cho phép có ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại, kiếm này có thể chém rách chặt đứt trên mặt đất và vật, chính là vô địch chi nhận.
Màu bạc trắng rực rỡ cuốn lên Đồ Nhỉ cổ tay phải, vừa lên đến chính là xé rách ngân chi thủ, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc dự định.
Kiếm quang chợt lóe lên, bình nguyên bị chỉnh tề cắt ra một vết nứt, nhưng là ẹ sở cả nhưng không có bị chặt đứt.
Ân, đừng nói không có có thể cắt đứt, liền một sợi tóc đều không có làm bị thương, trường bào màu trắng bên trên vẫn như cũ không nhốn bụi trần.
Giữa không trung Xỉn Sủ Mi ánh mắt híp lại, đây là
vốn là muốn tới làm bảo mẫu, không nghĩ tới ngoài ý muốn thấy được vật có ý tứ đâu.
Thật thú vị.
Đồ Nhỉ trên mặt xuất hiện cảm thấy hứng thú vẻ mặt, một kiếm kia quả thật là chém tới, nhưng kết quả lại cũng không hề chém tới là giống nhau.
Không có có thể chặt đứt cảm giác, cũng không có không thể chặt đứt cảm giác, loại tình huống này còn là lần đầu tiên xuất hiện.
Chương 185, nhật thực.
Ệ sở cả có thể hoàn toàn vô hại sát lại là yêu tinh cảnh thông hành lang cái này quyền năng.
yêu tinh cảnh thông hành lang ngoại trừ có thể mở ra thông hướng mặt khác thế giới hang động, tại nàng ở vào đi qua thời gian chi lực bên trong, nàng còn có thể lợi dụng cái này quyền năng ở một mức độ nào đó thao túng lịch sử sửa đổi năng lực. Lấy duy trì thời đại này, lực lượng sửa sự tình giống như kết quả. Cho nên nàng mới có thể tại Đôn Nhi ma kiếm phía dưới lông tóc không tổn hao gì. Thật sự là sức mạnh kỳ diệu. Đôn Nhi trong mắt lóe ra hưng phấn, nó có thể một mực thủ hộ lấy ngươi sao? Nói xong, hắn liền bắt đầu cực tốc tiếp cận Esca. Đôn Nhi tiên sinh, ngươi không được qua đây a. Esca kinh hoàng la lên. Nhưng mà cái nào đó kiếm chi vương quyền đương không có nghe được. Không có biện pháp. Mỹ lệ thiếu nữ a, mở ra đáng sợ bí dạy chi môn a. Lăng liệt gió bất bắt đầu thổi hướng Đôn Nhi, bầu trời trở nên ảm đạm không ánh sáng, hạ xuống nhỏ bé bông tuyết. Hàn phong gào thét, đồng thời không ngừng tăng cường. Chú lực cùng hơi lạnh dần dần đem Đôn Nhi thân thể trói buộc. Bị ệ sở cả phu nhân ban sơ giết chóc thần minh là Xuân Chi nữ thần tợ hệ phồn, vốn phải là một tên tâm địa thiện lương thiếu nữ, từ khi bị Minh phụ thần Hades cưỡng ép dẫn tới minh giới về sau, làm mùa đông tiến đến thời điểm, nàng liền sẽ biến thành minh giới đông chi nữ thần. Ệ sở cả phu nhân một mực dùng chính là Xuân Chi nữ thần chữa trị chi lực, nhưng là lúc cần thiết, nàng cũng sẽ đem kỳ phản chuyển thành đông chi quyền năng. Đã đem thân thể chuyển hóa làm sắt thép, Đôn Nhi không cần lo lắng bị kéo dài nhiệt độ thấp hư hao thân thể. Hắn cũng bắt đầu toàn lực tăng lên từ bản thân chú lực, cứ theo đà này, tránh thoát đông chi nữ thần chú chói vẫn là không có vấn đề. Mỹ lệ mái tóc nữ thần con gái a. Bây giờ lập tức mở ra đại địa chi cung điện. Liên tựa như động đất, Đôn Nhi dưới chân xuất hiện một đầu dài mấy chục mét khe hở, kia là đủ để thôn vệ cự thú vết nước. Sâu không thấy đáy, là thông hướng lòng đất minh giới thông đạo. Đôn Nhi không chút huyền niệm rơi vào trong cái khe, hoàn mỹ chúng ệ sợ cả phu nhân tên là Minh phủ rơi xuống vương bài. Nói như vậy, chỉ là rơi xuống Minh phủ rơi xuống trong cái khe liền sẽ dẫn đến lâm vào trạng thái chết giả. Nhưng là Đôn Nhi nhưng không có nhận ảnh hưởng rất lớn dáng vẻ, bất quá hắn cũng vô pháp đình chỉ tự thân hạ xuống xu thế. Lúc này, sử dụng thần thánh thác loạn tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét. Hắn vẫn là lựa chọn tại bảo trì thép chi gia hộ quyền năng tình huống dưới, bị ệ sợ cả phu nhân kéo vào lòng đất. Làm tốt lắm, ệ sợ cả phu nhân. Xỉn xù mỉ từ giữa không trung bay đến ệ sợ cả bên người. Tại đầu kia khe hở miệng, Xỉn xù mỉ cảm giác được khá kinh người hơi lạnh. Ệ sợ cả phu nhân ngược lại là không có nhận một điểm ảnh hưởng, cái này dù sao cũng là nàng quyền năng. Lại dùng ra tới, Đôn Nhi tiên sinh sẽ không có chuyện gì a? Mặc dù thắng Đôn Nhi, nhưng là nàng lại có chút thất lạc dáng vẻ. Hắn có thép chi gia hộ, tuyệt đối không có việc gì. Xỉn xù mỉ mười phần khẳng định nói. Nhiều lắm là lâm vào trạng thái chết giả mà thôi. Đã ta đã thắng, vẫn là đem Đôn Nhi tiên sinh phóng xuất tốt rồi. Không, ngươi còn không có chiến thắng. Xỉn xù mỉ nhìn thẳng ệ sợ cả nói, ngươi không để cho Đôn Nhi mất đi năng lực chiến đấu. Hắn khả năng còn tại liều mạng nghĩ biện pháp đi ra đánh với ngươi một trận, ngươi muốn là thả hắn ra, hắn cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Nhưng là liền xem như thí thần giả cùng thần minh cũng rất khó từ minh giới trong lồng giam đi ra. Ệ sợ cả trần trờ nói, trong lòng của nàng vẫn còn có chút lo lắng. Yên tâm, có thể lấy phạm nhân chi thân giết chóc thần minh người làm sao lại bị điểm khó khăn này đánh bại? Hắn là một tên chân chính chiến sĩ, xin ngươi đừng xem thường hắn. Xỉn xù mỉ nghĩa chính ngôn tử, hết sức nghiêm túc. Liên để tên ngu ngốc kia sống ở phía dưới một đoạn thời gian tốt rồi. Nha. Thế nhưng là Đôn Nhi tiên sinh không tại. Tập kích phở giang tộc nữ thần làm sao bây giờ? E sợ cả là nghĩ viện trợ những người đó, thế nhưng là nàng cũng không có cái gì lòng tin có thể chiến thắng nữ thần. Đúng rồi, Xỉn xù mỉ tiên sinh, ngươi có thể không thể viện trợ những phở giang đó tộc đám người đối kháng cái kia nữ thần? Có thể. Quá tốt rồi. Xỉn xù mỉ tiên sinh, ngươi thật sự là một người tốt. Trước đó hiểu lầm ngươi thật sự là quá xin lỗi. Ngươi đang trả thù ta cho lúc trước ngươi phát thẻ người tốt sao? Thế là tại ệ sở cả phu nhân thực tình thành ý mị hoặc quyền năng tác động dưới, phờ giang nhất tộc đám người đem Xỉn xù mỉ hai người trở thành đại tộc trưởng Đôn Nhi quý khách chiêu đãi. Nếu như đây là trò chơi, như vậy vẹn vẹn một ngày thời gian, ệ sở cả liền đem phờ giang nhất tộc danh vọng soát đến sùng bái. Rõ ràng chính là nàng đem Đôn Nhi đánh vào minh giới lồng giam. Ngày thứ hai, Italy kiếm chi vương còn không có từ lòng đất leo ra. Cũng chính là một ngày này, mặt trời biến thành màu đen. Tròn bên cạnh bao lấy màu đen vòng ánh sáng, bầu trời hóa thành đen kịt một màu. Xỉn xù mỉ cùng ệ sở cả phu nhân đứng tại Colonia trên đường phố, ngước nhìn bầu trời. Nương theo lấy một trận vang dội tiếng sấm, màu trắng lôi điện xẹt qua hắc ám bầu trời. Cái kia đạo lôi điện bên trong tồn tại cường đại chú lực gợn sóng. Xỉn xù mỉ tiên sinh, đây là. Ệ sở cả phu nhân sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Không cần nói, hoặc là thí thần giả, hoặc là hệ dệ tịch gột làm ra sự tình. Xỉn xù mỉ nhìn xem phương đông một nơi nào đó. Xỉn xù mỉ tiên sinh, muốn đi qua dò xét một chút không? Ta đi một chuyến, là hệ dệ tịch gột liền trực tiếp giải quyết. Tại trong lúc này, thờ giang tộc liền giao cho ngươi. Nội tâm đã dục dịch ngóc đầu dậy. Được rồi, Xỉn xù mỉ tiên sinh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Xin ngài cũng muốn cẩn thận. Ệ sở cả nắm chặt nàng nắm tay nhỏ, biểu thị chính mình rất có nhiệt tình. Hướng về Ệ sở cả gật đầu một cái, cuốn lên gió mạnh hướng về phương đông mà đi. Xuyên qua vài miếng chưa khai phá qua rừng rậm, Xỉn xù mỉ phát hiện một tòa nhỏ gò núi. Màu trắng hình chữ nhật cột đá ở nơi đó chỉnh tề sắp xếp trở thành hình tròn. Trên đồi núi đứng tại thân ảnh để Xỉn xù mỉ thân thể tự phát lâm vào trạng thái lâm chiến. Kia là một vị mỹ nhân, thể trạng có thể nói là cường tráng, ánh mắt bén nhọn, tản mát ra như là nữ vương đồng dạng uy nghiêm, mặc trên người mười phần đơn giản quần áo, phía trên treo da lông. Một chương tử gấu đầu bong ra từng màng xuống nồng đậm màu trà da lông, nàng đem hắn đeo ở trên đầu. Cái hông của nàng treo một thanh vào vỏ trường kiếm. Đáng lưu ý chính là, nàng trắng non phần bụng có một đạo thật dài vết thương, thối rữa trở thành màu đen. Cái kia hẳn là Đôn Nhi ma kiếm lưu lại vết thương. Như vậy nàng chính là cùng Đôn Nhi lưỡng bại câu thương gọi là Ả Sổ nữ thần. Quả nhiên là linh thị đến ba vị thần minh một trong. Tới rồi sao? Thí thần người. Ánh mắt của nàng biến thành hết sức nghiêm túc, nhắm hai mắt lại. Mảnh này nho nhỏ thổ địa bên trên vậy mà tụ tập hai tên thí thần người, lại tăng thêm xa xôi nơi ở bà, bốn, năm, cùng bị tạm thời trục xuất tới Minh phủ kiếm vương, tổng cộng 6 tên thí thần người sống ở trên đời, đây là cỡ nào để cho người ta than thở sự tình. Nhắm mắt lại ngược lại thấy được thế giới, đếm ra nhân số. Thiếp thân vẫn là bị thương chi thân, muốn đem 6 vị thí thần người toàn bộ đánh giết xem ra thật là rất buồn ngủ khó khăn sự tình. Lấy tình trạng như vậy tới nói, dù cho kêu gọi ra thiếp thân nhi tử cũng không làm nên chuyện gì. Cái này A Sổ là một cái địa mẫu thần, kêu gọi nhi tử hẳn là chỉ triệu hồi ra nàng phụ thuộc thần. Thân là địa mẫu thần, bên người đi theo thiếu niên hoặc là thanh niên tình huống cũng là tương đối thường gặp, thiếu niên cùng thanh niên có lúc sẽ là người yêu, có lúc sẽ là huynh đệ, nhưng ở cổ lão hình thái bên trong, đại đa số đều là nhi tử. Không xem qua đánh dấu lại là muốn giết 6 cái thí thần giả, cái này nữ thần sợ không phải sống ở trong động. Ta ngay ở chỗ này, kỳ thật ngươi là có thể tới giết đi giết nhìn. Xin Su Mi hướng về A Sổ phát khởi mời. Chương 186, cứu thế chi thần ao. A Sổ mở mắt, lấy cao ngạo ánh mắt trừng mắt nhìn giữa không trung Xin Su Mi. Đừng khiêu khích thiếp thân, thí thần người. Thiếp thân đã quyết định việc cần phải làm, để tiêu diệt ma vương chi anh hùng hiện hiện. Để cùng các ngươi giằng co. Như vậy, dù cho thí thần người có 6 người, thắng bại cũng là khó liệu đi. Nguyên lai cũng không phải là muốn triệu hoán nhi tử phụ thuộc thần. Tiêu diệt ma vương chi anh hùng. Có thể cùng 6 cái thí thần giả đánh. Như vậy cái nào mới là cái gọi là tiêu diệt ma vương chi anh hùng đâu? Linh thị đến 3 cái thần minh, Xỉn Sụ Mị cảm thấy trong bọn họ không có lợi hại như vậy tồn tại. Chẳng lẽ là hắn lầm? A Số lộ ra mỉm cười, hướng về bầu trời giơ lên hai tay. Thống soái cưỡi ngựa dân tộc cùng Long đại vương a. Giỏi về âm ám ma đạo yêu thuật sử chi vương a. Cựu thị nhân dân lưu lãng chi vương a. Xa vào tại chơi trò chơi kiếm chi vương a. Thứ yêu ma hang động mà đến rối loạn chi nữ vương a. Cung ty trưởng lôi đỉnh cùng gió báo thai nạn chi vương a. Ân, cái kia nữ thần giảng được cuối cùng 3 cái hẳn là bọn hắn từ hiện đại tới 3 người. Bất quá ai là thai nạn chi vương a? Thật không biết nói chuyện. Thống soái cưỡi ngựa dân tộc cùng Long đại vương chỉ hẳn là ưu đỉnh, xem ra là thật không có chết đi. Cái khác 2 người cũng hẳn là thời đại này thí thần giả. A Sổ giữa hai tay xuất hiện màu trắng lôi điện. Có các ngươi 6 người tụ tập ở trên mặt đất, không thể nghi ngờ là thế giới này kết thúc, bởi vì cái gọi là bi thảm tận thế. Nữ thần thanh âm tại mảnh không gian này quanh quẩn. Thiếp thân vì cắt đứt tận thế chi hắc ám, diện sát thí thần chi ma vương nhóm, hướng kiếm cầu nguyện tân sinh. Nhất tôn quý trong kiếm chi kiếm a, lưới đao bên trong chi nhận a. Như chính là ma vương tiêu diệt chi nhận, như chính là màu trắng cứu thế ánh sáng, như chính là giết hết hết thảy la sát mà sinh chi người. A Sổ rút ra bên hông giống như là một thanh đao bổ cùi kiếm. Dài ước chừng 1 mét, thân kiếm tương đương thô to nặng nề, rách mướp, tràn ngập dị sát. Xỉn Sú Mị có chút hăng hái nhìn xem một màn này, không có một chút đi lên ngăn cản ý tứ. Bất quá cái kia thanh đao bổ tuổi ngược lại là rất có ý tứ a. Ai? Đi ra cho ta. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, rơi vào một nơi nào đó. Một cái dài nhỏ bóng người xuất hiện, toàn thân đều quấn quanh lấy vải trắng, mặc trên người thuộc da khôi giáp, mang trên mặt một trường đem khuôn mặt hoàn toàn bao trùm mặt nạ màu đỏ. Lại là một cái Xỉn Sú Mị tại linh thị trông được đến thần minh. Nói như vậy cái gọi là tiêu diệt ma vương chi anh hùng chính là cái kia tóc bạc. Tựa như là vì xác minh Xỉn Sú Mị suy đoán, nữ thần đem đao bổ tuổi cắm xuống đất. Vì thảo phạt kinh khủng ma vương, thân là địa chi nữ thần thiếp thân chuẩn lấy đáp ứng cổ lão minh ước, cũng đem đối với con ta ạn tuật chỗ trao tặng gia hộ cùng thiếp thân một bộ phận sinh mệnh phó thác tại nhữ. A Sổ cổ tay vỡ ra, đại lượng máu tươi nhỏ xuống tại đâm vào đại địa đao bổ tuổi phía trên. Thế giới này cuối cùng hiện hiện thánh vương a. Bây giờ đến đi. Phát dài mà tái nhợt, một vị diện cho thanh tú mỹ nam tử xuất hiện ở đao bổ tuổi bên cạnh. Mỹ hình khuôn mặt tăng thêm nổi bật bất phàm khí chất, cho người cảm giác tựa như là một cái quý công tử. Mặc trên người màu xanh lam sâu đầu áo cùng màu quần dài, còn hất lên một kiện màu trắng tinh áo choàng. Nhìn thấy cái kia tóc xanh biết quý công tử, Xỉn Sụ Mi chân mày cao lại. Quả nhiên là hắn sao? Cứ như vậy từng tại linh thị bên trong nhìn thấy 3 vị thần minh toàn bộ xuất hiện. Đối thủ cùng hắn thấy tương lai, nhưng là phe mình cũng chỉ có một mình hắn. Linh thị đến tương lai bên trong là có hệ sở cả phu nhân cùng đồ nỉ tồn tại. Linh thị năng lực giả đạt được gợi ý đều là bởi vì đọc đến hư không chi ký ức. Cái gọi là đoán được tương lai kỳ thật cũng chỉ là lấy linh cảm đến đọc đến hiện nay chuyện xảy ra, đồng thời vô ý thức dự đoán sau này chuyện xảy ra năng lực như vậy. Tại Xỉn Sú Mị cố ý làm một ít chuyện về sau, cái gọi là tương lai quả nhiên dị thường đơn giản sụp đổ. Tới rồi sao? Cuối cùng chi vương, vận mệnh chi ngự tử a. A Sô nói như vậy lấy thời điểm, có tiếng sấm vang lên, để cho người ta nghe không rõ tên của hắn. Muốn ẩn tàng danh tự sao? Chính như truyền thuyết như thế là một cái khó chịu nam nhân. Vậy thì tốt, liền lấy án đến xưng hô như đi. Đây là cần phải tặng cùng con ta thánh chi danh, cùng những uy phong cũng cùng nhau xứng đôi đi. A Sô không ngừng nói, nhưng là cái kia tóc xanh biết quý công tử hoàn toàn không có để ý đến nàng ý tứ, không có trả lời nàng, trên mặt cũng không có một chút biểu lộ. Như vậy án ta, thiếp thân nguyện vọng chỉ có một cái, đem đương thời thí thần người toàn bộ tiêu diệt. A Sô đem ánh mắt chuyển đến giữa không trung Xỉn Sụ Mị trên thân. Nghe được câu này về sau, cái kia tóc xanh biết quý công tử đưa tay ra, đem vừa rồi A Sô cắm vào đại địa đao bổ tuổi rút. Ngay trong nháy mắt này, nhật thực toàn phần bị kết thúc, mặt trời lần nữa khôi phục rực rỡ. Trước đó rách mướp đao bổ tuổi phía trên bây giờ đã hoàn toàn không có dị sắc, lóe ra hào quang màu bạc kim. Cứu thế chi thần ao, ma vương tiêu diệt chi nhận khôi phục. Tóc xanh biết quý công tử đem thần đao hướng về bầu trời giơ cao, ngay sau đó, trên không trung hiện ra màu bạch kim quả cầu ánh sáng, phóng ánh chói mắt, phảng phất giống như mặt trời. Giờ khắc này, Xỉn Sụ Mị lần nữa đạt được đến từ linh thị gợi ý. Theo không khô lãng mà biến thành cường đại quân thần, tiếp tục tiến hành ma vương tiêu diệt hành trình anh hùng. Ngay tại Xỉn Sụ Mị trong óc tự hỏi đủ loại chuyện thời điểm, đến từ anh hùng một kích giáng lâm. Màu bạch kim mặt trời từ cao không bên trong rơi xuống, thần quang hướng về Xỉn Xù Mì chút xuống, xuyên qua đại địa, ném ra một cái đường kính mấy chục mét hang động, thậm chí trực tiếp thâm nhập lòng đất. Lúc này thân ở Phở Giang tộc Ệ Sở Cả có chút bận tâm nhìn qua phương đông. Xỉn Xù Mì tiên sinh mạnh như vậy, sẽ không có chuyện gì a? Nếu như Xỉn Xù Mì tiên sinh chết mất, Ệ Sở Cả nhất định sẽ đi tìm tới cái kia thần minh báo thù cho ngươi. Cho đến lúc đó nhất định phải ở trên trời thủ hộ lấy ta à? Ệ Sở Cả phu nhân vô ý thức nghĩ linh tinh. A Sổ đầu tiên là nhắm mắt lại, tựa hồ là nhìn thấy cái gì. An ra, thí thần người không có biến mất. Thí thần người vô luận là ở đâu cái thời đại đều là có được bất tử thân hào kiệt, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy liền biến mất, đúng không? Tóc xanh biết quý công tử thổ lộ ra lời khen ngợi, ánh mắt bỏ vào một phương hướng nào đó. Thật sự là giàu có trùng kích tính chào hỏi phương thức a. Nếu như bị đánh trúng vào, không chết cũng muốn nửa tàn. Hư không bên trong, Xỉn Xù Mì thân ảnh dần dần hiện lên. Bất quá cũng không thể trách ngươi, dù sao ngươi là diện sát ma vương dũng giả, nhìn thấy thí thần giả trực tiếp tới một đao lấy đó ân cần thăm hỏi cũng là nên. Ta rất xin lỗi, nhưng đây là chức trách của ta. Tóc xanh biết quý công tử vậy mà bao hàm thành ý tạ tội. Không không không, ngươi hoàn toàn không cần nói xin lỗi. Dũng giả cùng ma vương, thần minh cùng thí thần giả vốn chính là không chết không thôi địch nhân, ngươi làm được rất đúng. Xỉn Xù Mì tinh tế quan sát đến vị này nữ thần trong miệng cuối cùng chi vương. Chương 187, tiêu diệt ma vương chi anh hùng. Ngoài ý muốn cảm giác trên người hắn giống như không có gì chiến ý. Đối với thân phận của ngươi ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là từ vụn vặt lẻ tẻ trong tin tức suy đoán ra ngươi là trên mặt đất xuất hiện số lượng nhất định thí thần giả thời điểm xuất hiện, tiến hành ma vương tiêu diệt chiến đấu. Chờ hoàn thành ngươi cùng loại chúa cứu thế sứ mệnh liền sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chờ đợi mới thí thần giả sinh ra, tuần hoàn qua lại. Đúng hay không? Xỉn Xù Mì tương đương thẳng thắn đem hắn phỏng đoán nói ra, hướng về bản nhân chứng thực. Suy đoán của ngươi rất chính xác, ta chính là vì cùng các ngươi những thứ này thí thần giả chiến đấu mà ra đời kiếm. Tóc xanh biết quý công tử vẻ mặt tựa hồ mang theo một tia mỏi mệt. Nghe được cuối cùng chi vương trả lời, Xỉn Xù Mì ánh mắt sáng lên. Vậy ngươi thật rất lợi hại. Thí thần giả đều là tương đối khó gặm xương cốt, điểm này Xỉn Xù Mì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cái này cuối cùng chi vương cho đến bây giờ khẳng định đã chém giết không ít thí thần giả đi. Chắc không được cái kia gọi à sổ nữ thần như thế lời thề son sắt muốn tiêu diệt tất cả thí thần giả. Xỉn Xù Mì khích lệ để tóc xanh biết quý công tử lộ ra cười khổ. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt không muốn loại này lợi hại. Tóc xanh biết quý công tử đem thần đao đối với Xỉn Xù Mì. Hắn hiện tại thân thể cũng không phải là hoàn toàn trạng thái, nhưng là hắn vẫn như cũ hội kiên quyết chấp hành cùng thí thần giả chiến đấu vận mệnh. Bất quá ta không thích ngươi cái tên này biểu lộ. Ngươi kỳ thật cũng không muốn cùng ta chiến đấu đúng không? Tựa như là bị người khác buộc mới cố hết sức đánh với ta một trận dáng vẻ. Xỉn Xù Mì thanh âm có vẻ hơi bất mãn. Thật có lỗi. Tóc xanh biết quý công tử bình tĩnh nói một tiếng xin lỗi, không nghĩ chiến đấu thật sự, nhưng là hắn tại cùng tất cả thí thần giả giao chiến thời điểm đều là lòng mang một phần kính ý. Không, ngươi căn bản không cần thiết xin lỗi, dù sao ta đi vào nơi này, chính là muốn đem ngươi, nữ thần Aso, còn có cái kia mang mặt nạ đồng loạt mai táng. Xỉn Xù Mì vừa nói xong, liền nghe đến một tiếng cười nhạo. Một tiếng này cười nhạo đến từ cái kia mang theo mặt nạ màu đỏ, toàn thân quấn quanh lấy vải trắng thần minh. A, nguyên lai ngươi có thể phát ra âm thanh, không phải câm a a. Xỉn Xù Mì kinh ngạc nhìn xem cái kia quấn quanh lấy vải trắng thần minh, loại này thời tiết tốt còn quấn dày như vậy vải trắng sẽ không nóng sao? Vẫn là để ta tới giúp ngươi lấy xuống tốt rồi. E ngại có được cánh chim người đi, ta ác người cùng cường đại người, đều e ngại có được cánh chim ta. Ta cánh sẽ mang cho các ngươi chờ chú. Ta ác người là không cách nào đánh chúng ta. Không chút do dự bắt đầu dùng phượng hoàng hóa thần, Xỉn Xù Mì trong nháy mắt tiếp cận mang theo mặt nạ màu đỏ thần minh. Trong tay đã hiện ra lở vạ tiễn, một kiếm chém ngang tới. Mang theo mặt nạ màu đỏ thần minh đối mặt Xỉn Xù Mì thần tốc tập kích, vậy mà phản ứng lại, lấy cực nhanh tốc độ triệu hoán ra cơ hồ cùng hắn thân cao trở lớn lên lớn trường đao dọc tại trước người, chặn Xỉn Xù Mì một kiếm này. Nhưng vào lúc này Lở Vạ Tiễn quấn lên hồng liên diễm hỏa, nhiệt độ cao trực tiếp đem cái kia thanh lớn trường đao hỏa tan trở thành nước thép. Lở Vạ Tiễn mang theo kinh khủng nhiệt độ cao tiếp tục hướng về mang theo mặt nạ màu đỏ thần minh chém tới. Lúc đầu, hắn có thể tiếp nhận dưới một kích này về sau khởi xướng phản kích, nhưng là lúc này vẫn là tạm thời lựa chọn né tránh tương đối tốt. Hắn cũng không phải là sợ Xỉn Xù Mì chẳng kích, trên thực tế, hắn cho rằng Xỉn Xù Mì không cách nào chặt đứt thân thể của hắn. Chỉ là trên người hắn vải trắng cũng không giống như là thân thể của hắn, sẽ chỉ bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi, đến lúc đó thân phận của hắn hội bại lộ. Một kiếm này là có thể tránh đi, mang theo mặt nạ màu đỏ thần minh có phán đoán. Dưới chân cuốn lên gió lốc, hắn hướng lên vọt lên, tốc độ đã đạt đến thần tốc lĩnh vực. Cũng có được thần tốc quyền năng sao? Nhưng là rất đáng tiếc, Xỉn Xù Mì đã sớm đoán được hắn động tác. Một đầu tản ra kinh khủng nhiệt độ cao hỏa long gầm thét từ trên trời giáng xuống, mở ra giữ tận miệng lớn một chút đem mang theo mặt nạ màu đỏ thần minh thôn phệ. Làm liệt diễm tán đi, mặt nạ cùng vải trắng tất cả đều biến thành cho bụi. Thần minh hiện lộ ra thân hình là lấy hai chân đứng thẳng viên hầu tư thái, bộ lông màu trắng chung quanh còn có một chút tia lửa đang bay múa. Tướng mạo sẽ cho người một loại thông tuệ cảm giác, tản ra đủ để xưng là tài trí tài đức sáng suốt khí chất. Nguyên lai là một con khỉ. Xỉn Xù Mì bừng tỉnh đại ngộ nói, có được gió cùng thép thuộc tính quân thần sao? Trong lòng cũng dần dần đối với màu trắng viên hầu thân phận có suy đoán. Thí thần người, hôm nay vô luận như thế nào cũng không đủ sức buông tha ngươi, đây cũng là ngươi tự tìm. Bị vạch trần ngụy trang màu trắng viên hầu ngoài ý muốn rất tỉnh táo. Tóc xanh biết quý công tử thấy cảnh này trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng. Hắn hiểu rất rõ vượn trắng, biết rõ vượn trắng năng lực cùng trí tuệ. Vậy mà nhanh như vậy liền vạch trần vượn trắng ngụy trang, cho đến tận này, gặp qua nhiều như vậy thí thần giả bên trong, hẳn là cũng có rất ít người có thể làm được điểm này. Nguyên lai là như vậy sao? Cũng nằm trong dự liệu. A số ngược lại là không có bao nhiêu kinh ngạc cảm xúc. Lúc này bên cạnh nàng đã tụ tập gần 150 đầu thân dài 4 tới 5 mét cự hùng, nếu như về sau chi đứng thẳng lên, độ cao e sợ có thể có một tầng lầu cao như vậy. Mà tại cự hùng nhóm đằng sau còn có càng lớn thần thú, toàn bộ dài ba khoảng 10 mét, tư thái có điểm giống là cú mèo, nhưng lại không có cánh, ngược lại mọc ra thô to chân trước, nhìn qua giống như là cú mèo cùng gấu hôn huyết sinh vật. Đương nhiên chỉ là giống như mà thôi, dù sao không có khả năng thật như thế hôn huyết, dạng này cú mèo gấu hết thể có ba đầu. Cự hùng cùng cú mèo gấu cũng đều là ả sổ thân thuộc. Nữ thần đã đang đợi thời cơ xuất thủ. Làm ơn nhất định không muốn buông tha ta, để cho ta mở mang kiến thức một chút Ấn Độ nổi danh nhất thần hầu đến cùng có bản lĩnh gì. Xỉn Su mỉm cười đối với vượn trắng nói. Ti tiện thí thần hạng người. Xem ra ngươi đã đoán được thân phận của ta. Màu trắng viên hầu bực tức nói. Không chỉ có đoán được thân phận của ngươi, ngay cả bên kia cuối cùng chi vương thân phận đều bại lộ đâu. Chắc không được ngươi muốn mang theo mặt nạ, cuốn lên vải trắng, đoán được thân phận của ngươi về sau, thân phận của cuối cùng chi vương đều không cần nhiều cân nhắc liền đi ra. Lúc đầu hắn là có thể không cần bại lộ thân phận, hiện tại bại lộ là bởi vì sự bất lực của ngươi. Ngươi nói đúng không? Hanuman. Xỉn Su mỉ tinh chuẩn tại vượn trắng nội tâm lôi khu dẫm đến dẫm đi, thiêu động vượn trắng thần kinh. Tiêu diệt ma vương chi anh hùng thân phận rất là đơn giản liền bị tiết lộ. Cuối cùng chi vương tên thật vì Dạ Mạ, Ấn Độ Tam đại chủ thần vịt nụ hóa thân một trong. Dạ Mạ chi tại Ấn Độ văn hóa tựa như là giật chi tại cơ đốc giáo phái. Có một bản ghi lại hắn truyền thuyết thơ tự sự Dạ Mạy Anạ, Ấn Độ hai đại sử thi một trong. Dạ Mạ đản sinh sứ mệnh chính là vì tiêu diệt chúng thần đều không thể tiêu diệt La Sát tộc ma vương Dạ Vạn ạ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này mới được an bài trở thành tiêu diệt ma vương chi anh hùng a. Về phần vượn trắng chính là Dạ Mạy Anạ bên trong phụng dưỡng tại Dạ Mạ, đã từng cứu vớt Dạ Mạ thế tử, cùng Dạ Vạn ạ đại chiến, nhiều lần cứu trợ quá Dạ Mạ thần hầu Hạ Đủ Mạn. Thí thần người. Vượn trắng sau lưng nổi lên so với hắn thân thể còn muốn lớn gấp 10 mẹn đã lạ. Chương 188, muốn giết ba thần. Vượn trắng Hạ Đủ Mạn sau lưng mẹn đã lạ phía trên miêu tả lấy hàng ngàn con viên hầu quân đoàn. Những cái kia đám khỉ vượn lông mọc trên thân thể cùng chủ nhân đồng dạng tất cả đều là màu trắng, trên thân phối lưu giáp trụ, hoặc là cầm lớn trường đao, hoặc là cơ trường thương. Miêu tả tại mẹn đã lạ bên trong đám khỉ vượn bắt đầu hoạt động, từng cái nhảy ra ngoài, thu được sinh mệnh cùng. Bọn chúng ngồi lên gió mạnh, bay về phía bầu trời, từ không trung hướng về Xỉn Sủ Mị phát khởi tập kích. Vượn trắng Hạ Đủ Mạn tại trở thành Dạ Mạ hiệp trợ người trước đó, đã từng là viên vương người hầu hạ, thống lĩnh viên hầu quân đoàn tướng lĩnh, có được dạng này quyền năng cũng không kỳ quái. Ngay lúc này, Aso cũng phát hiện tiến công cơ hội tốt. Đi thôi. Ta thân thuộc nhóm. Trên đồi núi nữ thần ra lệnh một tiếng, cự hùng tạo thành quân đoàn hướng về Xỉn Sủ Mị phát khởi công kích. Phía sau còn đi theo ba đầu cú mèo gấu như thế quái vật khổng lồ. Cái kia gần 150 đầu cự hùng cùng ba đầu cú mèo hình gấu thành hung mãnh công kích chi thế, trực tiếp đạp bằng đường xá bên trong tất cả chướng ngại vật. Những nơi đi qua, mặt đất cũng bắt đầu lay động. Nữ thần tên Aso bên trong tồn tại gấu ý tứ, nàng thân thuộc chính là gấu rất bình thường. Thân là địa mẫu thần lại cùng minh phủ có một ít liên quan, mới có thể xuất hiện cú mèo gấu này chủng loại tựa như hôn huyết thần thú sao? Ngươi cũng muốn gia nhập chiến đấu sao? Phi thường hoan nghênh. Xỉn Su Mị tại chú ý tới Aso tập kích về sau, lộ ra càng thêm nụ cười sán lạ. Vào thời khắc này đám khỉ vượn đã tiếp cận Xỉn Su Mị, bọn chúng nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, cơ riêng phần mình vũ khí triển khai công kích. Lấy ta chúa tể chi tâm tuyên cáo, gào thét với thiên tế chi ngân xà, sáng tạo cùng hủy diệt chi thần lực, sắp ngươi hiển thân thần phủ, làm ngươi hóa thành quỷ mâu, đem nhũ chủ chi địch ép vì bẩm miệng. Ầm 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 ầm. Chói hai tiếng sấm vang lên, mấy ngàn loạn vũ ngân xả từ trên trời giáng xuống. Hơn ngàn viên hầu liền kêu thảm còn chưa kịp phát ra liền bị lôi đình chém thành cho bụi. Trên mặt đất cũng bị lôi đình đánh ra to to nhỏ nhỏ cái hố. Vậy mà như thế dễ dàng liền bị đánh bại, cố ý triệu hoán binh sĩ cũng liền đã mất đi ý nghĩa, quả nhiên từ xưa đến nay là sát chi vương đều là chút cuồng bạo gia hỏa. Quả nhiên có được thao túng lôi đình quyền năng sao? Vẫn là lực lượng phi thường cường đại quyền năng. Vượn trắng yên lặng đánh giá lấy Xỉn Sủ Mị thực lực. Mà Xỉn Sủ Mị tại đem đám khỉ vượn chém thành cho bụi về sau, một khắc cũng không có dừng lại. Hắn bước ra một bước, quanh thân nổi lên hào quang màu u lam, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở cự hùng quân đoàn phía trên 10 mét chỗ. Phát giác được Xỉn Sủ Mị xuất hiện một cái mắt, một đầu thân dài 30 mét cú mèo gấu giơ lên tráng kiện chân trước, một thanh hướng về Xỉn Sủ Mị đánh ra. "Đừng như vậy vội vã muốn chết, đợi chút nữa liền đến thu thập ngươi xúc sinh này." Xỉn Sủ Mị từ giữa không trung cực tốc hạ xuống, tại tránh đi cú mèo gấu loại này quái vật khổng lồ đánh ra đồng thời, rơi vào công kích cự hùng bên trong quân đoàn. Ầm ầm. Toàn bộ cự hùng quân đoàn công kích chi thế vì đó trì trệ, từ giữa đó bị cắt đứt. Có một đầu xui xẻo cự hùng trực tiếp bị hạ xuống Xỉn Sủ Mị nện thành chia 5 x 7, nhưng không có một giọt máu tươi tung tóe ra. Aso thân thuộc cũng không phải là thế này sinh vật, mà là cùng loại thần thú tồn tại, liền huyết dịch đều không có. Dở dạ gầm nét. Lở vạ tên đã đâm thật sâu vào đại địa. Tạch tạch tạch. Mặt đất xuất hiện vô số rạn nứt, hiện lên tính phóng xạ tản ra, những cái kia trong cái khe xuất hiện không cách nào nhìn thẳng chói mắt cường quang. Sau đó, không có gì sánh kịp cực nóng đỏ rực từ đó dâng lên mà ra, tưới lên những cái kia cự hùng trên thân. Ngao 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 ngao. Vang dội rên rỉ quanh quần mảnh không gian này bên trong. Thời gian cũng liền đi qua 2 giây mà thôi, mặt đất đã không còn là xuất hiện khe hở trình độ, ngoại trừ Xỉn Sủ Mị chỗ đứng bên ngoài, cự hùng quân đoàn bao quát cú mèo gấu đứng thẳng nơi ở toàn bộ biến thành dung nham. Ngao 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 ngao. Ba đầu cú mèo gấu nhận thụ lấy bị thiêu hủy tứ chi thống khổ, từ bên trong nhảy ra ngoài, mà những cái kia cự hùng chỉ có thể chậm rãi chìm vào dung nham, bị nóng rực thôn phệ. Vậy mà đơn giản như vậy liền đánh bại thiếp thân thân thuộc. Aso thân sắc có chút nghiêm trọng, cũng không phải là quyền năng cũng có thể phát huy ra uy lực lớn như vậy sao? Xem ra cũng không phải không có chút nào căn cứ khẩu suất của nôn. Vượn trắng Hạ Nụ Mạn thanh âm vang lên, hắn đảo ngược thân thể từ giữa không trung dùng một cái đấm thẳng đánh về phía Xỉn Sủ Mị. Ta chính là mạnh nhất, cung tay cầm tất cả người thắng. Vô luận người hoặc các ma, đối mặt hết thảy địch nhân đều áp chế địch ý người, ta nhất định đánh bất luận cái gì trước người chi địch. có được lấp lánh hoàng kim chi giác như a, làm ngươi cho ta viện trợ. Hoán đổi hùng như hóa thân về sau, xỉn sụ mị giơ tay trái lên bắt lấy vượn trắng thần nắm tay phải. Tại dạ mẹ ạ nạ bên trong, thần hồi hạ nụ mạn chính là lấy cử thế vô song cương lực bị người ca tụng. Hạ nụ mạn quả nhiên cũng nắm giữ thần lực quyền năng, nhưng là hùng như hóa thân vẫn là có thể áp chế. Lại còn nắm giữ thần lực quyền năng, tại thí thần người bên trong, ngươi hẳn là cũng tính cường đại a. Vượn trắng khen ngợi như vậy lấy đồng thời, không ngừng hướng về xỉn sụ mị thực hiện cự lực. Vừa rồi cái kia đem đại địa hóa thành dung nham một kích sát thực rất mạnh, nhưng là lúc này cũng thành ngươi bại trận căn nguyên. Chân ngươi dưới mảnh đất kia mặt đã không chống được bao lâu a. Hạ nụ mạn trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Liên để ngươi nếm thử tự mình làm dung nham. Không, nhìn dáng vẻ của ngươi ngược lại là thật thích, liền cho ngươi nếm thử tốt rồi. Thanh long chi hình, dòng nước. Không được. Vượn trắng phát hiện đang cùng hắn đấu sức xỉn sụ mì trong nháy mắt rút lui, mà hắn lại tại quán tính phía dưới cực tốc rơi xuống. Phượng nhãn xuyên liêm. Xỉn sụ mì cũng nhân cơ hội này một trường đánh vào trên người hắn. Ta phụ phong thần phạt rõ a. Tại tiếp nhận xỉn sụ mì một trường về sau, vượn trắng thân thể biến thành một trận gió rời đi dung nham khu vực, vững vàng rơi xuống trên mặt đất. Đáng tiếc, lúc đầu xỉn sụ mì là muốn đem hắn đánh vào dung nham. Bất quá liền xem như đánh vào dung nham, con khỉ kia hẳn là cũng không có cái gì trở ngại. Nhớ tới vừa rồi một trường kia xúc cảm, Hạ Nụ Mạn cũng có được cùng loại đồ nhì thép chi ra hộ quyền năng. Lại tăng thêm về sau trong nháy mắt, Hạ Nụ Mạn liền có thể đem thân thể hóa thành gió, có thể thấy được hắn có thể tự do thao túng bất tử thân. Thân là phong thần chi tử Hạ Nụ Mạn đương nhiên hội không gió, lại tăng thêm thần lực, thần tốc cùng bất tử thân. Thật sự là một cái có ý tứ con khỉ. Hắn thần thoại hình tượng cùng Tôn Ngộ Không có chút cùng loại, nhưng là cái nào đó đại náo thiên cung khác biệt, con khỉ này cho tới nay đối với Ấn Độ Tam Đại chủ thần là phi thường tuân theo, là cái điển hình thành kính giáo đồ. Đối với Dạ Mạ đương nhiên cũng là trung thành tuyệt đối. Hạ Nụ Mạn, ngươi sẽ không chỉ có ngần ấy bản sự a. Không chỉ có bại lộ ngươi chủ quân thân phận, còn không có thực lực gì, thật là vô dụng đâu. Xỉn Su Mi có chút thất vọng mà nói. Ngươi. Ngay tại Hạ Nụ Mạn muốn nói cái gì thời điểm, Dạ Mạ ngăn trở hắn. Không cần chịu hắn khiêu khích. Dạ Mạ tự nhiên là 10 phần tín nhiệm Hạ Nụ Mạn. Vượn trắng làm anh hùng công tích phía trên so với Dạ Mạ cũng không chút thua kém. Vừa rồi vì cái gì không xuất thủ đâu? Xỉn Su Mi hướng cuối cùng chi vương hỏi. Chương 189, lật xe. Chẳng qua là cảm thấy thời cơ chưa tới mà thôi. Dạ Mạ cảm thấy Xỉn Sụ Mị vừa rồi có rất lớn một bộ phận tinh lực nhưng thật ra là đặt ở trên người hắn. Lo trước lo sau có thể tuyệt không giống như là tiêu diệt mà vương chi anh hùng. Xỉn Sụ Mị vung vẩy trong tay lở vạt. Đây là chuyện không có cách nào, ta nhất định phải cẩn thận, các ngươi thi thần người luôn luôn như thế. Mặc kệ là ở vào ưu thế hoặc là thế yếu, mặc kệ là trò chuyện hay là chuẩn bị, đều thời khắc nghĩ đến như thế nào cắn đứt địch nhân đến hầu. Các ngươi chính là như vậy tồn tại. Tiêu diệt phần đông thi thần giả dũng giả phát biểu lấy chính mình cảm tưởng. Mặc dù không phải rất chính xác, nhưng là lúc này ta muốn đem các ngươi ba vị toàn bộ giết chóc ngược lại là thật, cho nên xin các ngươi tận khả năng để cho ta vui vẻ. Xỉn Su Mị lần nữa nói ra hắn thí thần tuyên ngôn. Lần này, Hạ Nụ Mạn không tiếp tục phát ra cười nhạo. Từ vừa rồi cùng Xỉn Su Mị giao phong ngắn ngủn bên trong, hắn hoàn toàn có thể cảm giác được cái này thí thần người vượt mức bình thường cường đại. Bất quá hắn vẫn là nhìn Xỉn Su Mị rất không vừa mắt. Đây là Hạ Nụ Mạn ngoại trừ Dạ Vạn Nạ bên ngoài ghét nhất ma vương. Xuất khẩu cùng ngôn thí thần người. Ngươi bây giờ dáng vẻ mới tương đối giống như một con khỉ, vừa rồi biểu hiện đối với một con khỉ tới nói quá mức tài trí. Xỉn Sụ Mị quay đầu giống như cười mà không phải cười nhìn xem vượn trắng nói. Hừ, bị hết lần này đến lần khác khiêu khích. Hạ Nụ Mạn đã không có khả năng nhịn được nữa. Hắn lấy thần tốc tiếp cận Xỉn Sụ Mị, thi triển ra như là đao đoạn đầu kiến lọ tỉn, đồng dạng dọc hồi toàn cước. Xỉn Sụ Mị phía bên trái bên cạnh bình di một đoạn ngắn khoảng cách, liền đem vượn trắng đá kích né tránh. Ngay sau đó, lở vạ tên bị Xỉn Sụ Mị vung lên từ trên xuống dưới đập tới vượn trắng đỉnh đầu, trùng kích trong nháy mắt xuyên thấu bất tử thân. Vượn trắng cảm giác được não bộ xuất hiện một trận mê muội, còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị cự kiếm đánh vào phía dưới dung nham bên trong. Cắt thà ở đi ổ xa là mạn dở dạ. Xỉn Su Mị thay đổi thân thể, dài trăm thước nóng rực kiếm ánh sáng hướng phía chính hướng Xỉn Su Mị mở ra miệng lớn cú mèo gấu chém đi qua, trực tiếp đem tùy thời đánh lén Xỉn Su Mị cú mèo gấu đầu lâu chặt đứt. Mở ra phượng hoàng hóa thân, Xỉn Su Mị lấy thần tốc tiếp cận cú mèo gấu chủ nhân nữ thần Đạt Sổ. Cuối cùng Chi Vương vung lên cứu thế chi thần đao, màu bạch kim cực lớn quả cầu ánh sáng xuất hiện lần nữa tại bầu trời. Cực lớn quang cầu bên trong phóng xạ ra đại lượng ánh chớp, một lần tiếp một lần, không có gián đoạn phóng thích ra. Xỉn Su Mị có thể cảm giác được lôi đỉnh quyền năng không cách nào thao túng những lôi quang này. Đây cũng không phải là đơn thuần lôi điện, tại ánh chớp đoạn trước nhất có thể quan trắc đến đủ loại võ cụ. Nhiều nhất là mũi tên, đương nhiên còn có rất nhiều những chủng loại khác võ cụ, trường thương, lưỡi búa, đao, kiếm, tấm chắn, truy, thiết cầu. Ánh chớp bên trong ẩn giấu đi đại lượng sản phẩm sắt. Ngược lại là rất có ý tứ lôi điện, là chúa cứu thế anh hùng chuyên dụng sao? Bất quá những cái kia ánh chớp hoàn toàn không cách nào ngăn cản sử dụng Phượng Hoàng Xỉn Su Mị, chỉ là để hắn tiến lên đường xá biến thành khúc chết một điểm mà thôi. Trên thực tế, liền xem như Xỉn Su Mị không sử dụng Phượng Hoàng hóa thân, những lôi quang này cũng tuyệt đối không đụng tới Xỉn Su Mị thân thể. Ẩn trốn bộ pháp tăng thêm nhìn thấy tương lai liền có thể đem những lôi quang này toàn bộ tránh đi. Dù cho con đường đi tới biến thành khúc chết một điểm, Xỉn Sụ Mị vẫn là rất nhanh liền tiếp cận Aso. Vừa vặn diệt sát thiếp thân thân thuộc, liền muốn đến giết chết thiếp thân sao? Aso biết Xỉn Sụ Mị thực lực rất mạnh, nhưng muốn giết nàng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Một đại đoàn màu xanh lá sương mù từ đại địa phía trên phiêu khởi, tại Aso trước người tạo thành từng đạo màu xanh lá bình chướng. Đây là độc vụ. Xỉn Sụ Mị không muốn dùng thần minh chuẩn bị độc vụ đến khảo thí chính mình kháng độc tính. Trong cơ thể quá lượng chú lực quần quần mà lên, kinh khủng nhiệt độ cao tại Xỉn Sụ Mị quanh thân quấn quanh lấy, hắn trực tiếp xông vào độc vụ bình chướng. Xì 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 xì. Từ từ, Những độc vụ đó còn chưa kịp tiếp xúc đến Shin Sumi, liền đã bị nhiệt độ cao bức hơi. Ngay tại Shin Sumi xuất hiện tại Aso trước người khoảng 10 mét thời điểm, Dạ Mạ giơ lên cứu thế chi thần đao ngăn tại hắn trước mặt. Đệ nhất bí kiếm thế kích. Shin Sumi thế đi không giảm, lở vạ tiền thẳng tắp hướng phía cuối cùng chi vương đâm tới. Cứu thế chi thần đao cùng lở vạ tiền lẫn nhau tiếp xúc một cái mắt, Dạ Mạ cảm giác được một cỗ tràn trề ra sức dọc theo thần đao truyền tới, làm hắn có một loại muốn đem thần đao tuột tay cảm giác. Hả? Có thể chống chọi, động tác rất tốt, cái này cuối cùng chi vương kiếm thuật có thể. Bất quá cái này nằm trong dự liệu, là chuyện đương nhiên. Shin Sumi lộ ra nụ cười hài lòng. Hệ ra sủ gì ý tổ dịch cương chi cực hỏa lôi. Dạ Mạ quả quyết lựa chọn triệt thoái phía sau. Shin Sumi nhưng không có truy kích, ngược lại xoay tròn thân thể về phía sau chém ngang. Vượn trắng hạ nụ mạn sớm đã tử dung nham bên trong đi ra, trên thân cũng cái gì rõ ràng thương thế. Hạ tại Shin Sumi cùng Dạ Mạ giao chiến thời điểm, dị thường quả quyết phát khởi tập kích. Ngược lại là đừng thừa dịp ngươi chủ quân đánh cho chính vui vẻ thời điểm tới quấy rầy hắn a. Thật sự là không có nhãn lực kình con khỉ. Lúc này, Shin Sumi vẫn không quên kỳ kích vượn trắng một chút. Nghe được Shin Sumi, Hạ Nụ Mạn không tự chủ được sinh ra phẫn nộ cảm xúc. Hắn tự nhiên biết Shin Sumi là đang tận lực chọc giận hắn, nhưng là hắn vẫn là mắc câu rồi. Dù sao Shin Sumi mỗi lần đều có thể tinh chuẩn dẫm tại nội tâm của hắn lôi khu. Vượn trắng vươn tay chuẩn bị đi bắt lở vạn tiễn, thế nhưng là trước mắt hắn cự kiếm đột nhiên biến mất. Shin Sumi nửa đường sửa lại kiếm chi quy tích, ngay tại hắn muốn xem thử một chút bây giờ có thể không thể dùng lở vạn tiễn chặt đứt Hạ Nụ Mạn bất tử thân thời điểm, Dạ Mạ xuất hiện ở bọn hắn ở giữa, vung về cứu thế chi thần đao, vì nỗ hẻm mằn đỡ được Shin Sumi chẳng kích. Ngươi là ta cánh tay đắc lực, ta tuyệt đối tín nhiệm ngươi, làm hộ vệ của ta, ngươi không có một chút làm sai địa phương. Đối với sau lưng vượn trắng, Dạ Mạ dùng thanh âm êm ái nói, ôn nhu như vậy sao? Đây chính là cái gọi là vương giả chi phong. Không, đây quả thực là chân ái a. Shin Sumi đều có thể tưởng tượng Hạ Nụ Mạn nghe nói như thế trong lòng đến có bao nhiêu cảm động. Thái tử điện hạ. Vượn trắng thật sâu nhìn xem Dạ Mạ ngăn trở Shin Sumi chạm kích bóng lưng, trong mắt lộ ra một loại nào đó mãnh liệt tình cảm. Dạ Mạ nạ bên trong Dạ Mạ cái gì cũng tốt, chính là cặn bã nam một điểm. Nếu có thể đem phần này đối với Hạ Nụ Mạn tín nhiệm cho hắn thê tử xỉ tạ thật là tốt biết bao. Hạ Nụ Mạn, làm hộ vệ vậy mà cần chủ quân vì ngươi đỡ kiếm sao? Shin Sumi bên trong miệng vẫn không có cái gì tốt lời nói. Chính là cái này thời điểm. Một cỗ mãnh liệt phong bạo từ Shin Sumi dưới chân mọc lên, trong nháy mắt hóa thành vòi rồng, đem hắn đưa lên không trung. Ai cũng có thư giãn thời điểm. Lúc này vượn trắng trong mắt lóe ra tên là cơ trí ánh sáng. Ta cùng thái tử điện hạ ở giữa ràng buộc há lại thí thần người có thể lý giải. Còn lại hai đầu cú mèo gấu tại ạt sổ chuyển vận xong chú lực về sau khôi phục bị thiêu hủy tứ chi, bọn chúng vây quanh tại vòi rồng hai bên. Dạ Mạ giơ lên cứu thế chi thần đao, màu bạch kim cực lớn quả cầu ánh sáng hiện ra vô số ánh chớp, những cái kia ánh chớp biến thành một đầu đại xà hình thái, hướng về kia cái vòi rồng nơi nào đó đụng tới. Ánh chớp trường xa trực tiếp đánh xuyên vòi rồng, đem hắn biến thành vô hình. Tiếp nhận thái tử điện hạ một kích này, mạnh hơn thí thần người cũng vô pháp may mắn thoát khỏi a. Hạ Nụ Mạn cố nhiên thừa nhận Xỉn Sú Mị cường đại, nhưng là hắn vẫn là càng thêm tin tưởng Dạ Mạ thực lực. Dạ Mạ không nói một lời, vẫn như cũ nắm thật chặt thần đao. Aso mới vừa vặn nhắm mắt lại, sắc mặt liền biến thành khó xem ra. Không được. Chương 190, linh trang cùng quyền năng. Cố hữu linh trang, bỡ lạ giờ tự thân linh hồn hiển hóa. Xỉn Sú Mị bình thường sử dụng linh trang lại không phải bản thân hắn linh hồn hiển hóa. Linh hồn hắn biến thành cố hữu linh trang chỉ có một kiện, đó chính là thuần bạch chi thư. Lovaten, Nazu Kami, Intes, Kizun, tỏ ra Hoa U. Những thứ này Xỉn Sú Mị thường xuyên sử dụng linh trang chỉ có thể coi là có được năng lực bắt chước ngụy trang linh trang mà thôi. Dù cho bị hủy diệt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Xỉn Sú Mị bản thân trạng thái, lần nữa chế tạo ra một kiện linh trang tiếp lấy dùng là được rồi. Cho nên tại Phép Nghỉ Tật Thế Giới cùng Mộ Dô Bồ Tỷ Dù quyết đấu lúc, dù cho linh trang hư hao, Xỉn Sú Mị cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Quyền năng vốn là thần minh vật sở hữu. Nếu có nhân loại có thể tại 3 lần hoặc là 4 lần như kỳ tích may mắn điệp ra phía dưới giết chóc thần minh, liền có thể đem hắn quyền năng cùng thần lực cấp trở thành thí thần giả. Đương nhiên dù cho giết chóc thần minh, có thể thu hoạch được cái gì quyền năng, có thể hấp thu nhiều ít thần lực, quyền năng có cái gì hạn chế, thần lực phân chia như thế nào, cùng thí thần giả thực lực, tiềm thức, tính cách trở cái nhân tình huống có quan hệ. Dù cho hai cái người khác nhau giết chóc chính là cùng một cái thần minh, bọn hắn đạt được lực lượng cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Thí thần giả quyền năng chỉ có thể ở trong thực chiến tôi luyện, nhưng là mỗi một lần thực chiến có thể đạt được bao nhiêu kinh nghiệm, quyền năng có thể có được nhiều ít tôi luyện, mỗi cái thí thần giả tình huống cũng là hoàn toàn khác biệt. Shin Sumi tại mới gặp thí thần giả cùng hệ dễ tiệc gột thời điểm, nhiều lần nếm thử mãi với cả bọn hắn quyền năng, nhưng là hắn đều thất bại. Có một cái rất mấu chốt vấn đề hắn không cách nào đánh chiếm, hắn không cách nào đem đối phương quyền năng bên trong một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ vật chuyển hóa đi ra. Shin Sumi tạm thời xưng là mỗi cái thần minh đặc hữu thần tính hoặc là thần cách. Nếu có một ngày hắn có thể đem vấn đề này giải quyết, sao chép quyền năng cũng không phải việc khó gì. Linh trang lực lượng, Shin Sumi cơ hồ đã hoàn toàn nắm giữ. Quyền năng lực lượng, hắn vẫn còn không có lý giải thấu triệt. Mặc dù không có lý giải thấu triệt, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng. Tại cùng vỗ bằng hầu tức trong trận chiến ấy, Shin Sumi đã từng thử qua đem lôi đỉnh triệu hồi ra lôi điện chuyển hóa làm thỏa mãn nạ dù cả mị sử dụng điều kiện lực lượng chém ra mới giải kỳ gì. Một kiếm đem vỗ bằng hầu tức hiện hóa hắc long chạm diện. Đây là hắn lần đầu đếm thử đem quyền năng cùng linh trang lực lượng kết hợp lại, uy lực là có thể để cho hắn hài lòng. Nhưng là loại này chuyển hóa cũng không tính là chân chính trên ý nghĩa dung hợp. Hôm nay đối mặt ba cái thần minh, trong đó một cái vẫn là tiêu diệt mà vương chi anh hùng, cần phải có thể thử một lần đi. Nói thật, Shin Sumi nghĩ làm như vậy rất lâu, lại một mực tìm không thấy thí nghiệm đối tượng. Hắn lúc này đang đứng ở cách xa mặt đất 3000 mét trong cao không, đầu kia vượn trắng thật đúng là cho là hắn như vậy thư giãn. trở thành thí thần giả về sau lần thứ nhất nếm thử toàn lực ứng phó long thần phụ thể. Xỉn Su Mi nắm chặt lở và tiện. A ho ha. Trong cơ thể quá lượng chú lực hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, nương theo lấy hô hấp của hắn, nóng rực sắc thái tại Xỉn Su Mi trên da thịt 1.1 diện. Hắn cố gắng khống chế thân thể nhiệt lượng không muốn quá lượng tràn ra, nhưng cho dù là trong lúc vô tình tràn ra một phần nhỏ, đều trực tiếp để chung quanh tầng mây biến mất. Chung quanh tia sáng đã bị bóp méo. Từ trên mặt đất xem ra, giống như là bên trên bầu trời đám mây đột nhiên tiêu tán đại bộ phận, mà một bộ phận bầu trời giống như bị chia cắt trở thành từng khối, vặn vẹo biến hình. Phờ Giang tộc trụ sở bên trong hệ sở cả phu nhân nhìn chăm chú đột biến thiên tượng, liên tiếp xuất hiện thiên tượng cải biến, để nàng xuất hiện một điểm cảm giác bất an. Phờ Giang tộc bên trong cũng xuất hiện khác biệt trình độ khủng hoảng. Bất quá có nàng trấn an, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Hắn ở phía trên, Aso thấy được Shin Sumi, điểm này không cần ngươi nói cũng rất rõ ràng. Hanu mạn thanh âm rất nghiêm trọng, ngẩng đầu nhìn dị thường thiên tượng, cảm thán. Bao lâu chưa từng gặp qua dạng này ngoại lệ cường đại thí thần người rồi. Hắn cần phải đang nổi lên một ít chiêu số, nhưng cũng không phải là quyền năng, thiếp thân cảm giác được xà lực lượng. Nữ thần mở mắt, hai đầu cú mèo gấu bắt đầu hành động, dùng thân thể cao lớn ngăn tại ba vị thần minh trước mặt. Bất kể nói thế nào, thép cũng sẽ không e sợ xà. Hừ. Hanu mạn lời nói để A Sổ tâm tình rất kém cỏi, nhưng là nữ thần vẫn là nhắc nhở lấy, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ta hiện tại trạng thái không có cách nào ứng phó quá nhiều tình huống, chính ngươi phải cẩn thận. Dạ Mạ rất nghiêm túc hướng phía Hanu mạn nói. Đúng vậy, thái tử điện hạ. Đối với Dạ Mạ, Hanu mạn luôn luôn biểu hiện ra 10 phần tuân theo dáng vẻ. Hắn rất mạnh. Nhớ tới cùng Xỉn Sú Mị giao phong ngắn ngủi, thần đao cơ hồ tuột tay cảm giác đến nay lưu tại Dạ Mạ trong lòng. Trong cao không, Xỉn Sú Mị cảm thụ được lúc này trạng thái của mình cũng đã gần đủ rồi, hắn đưa mắt nhìn phương đông. Vì thắng lợi, mau tới đến trước mặt của ta. Bất tử mặt trời a, xin ban cho lấp lánh tuấn mã. Thần hành thần diệu tuấn mã a, đem biểu tượng như chủ vòng ánh sáng mang tới a. Phương đông bầu trời truyền đến một trận con ngựa hí dài. Lôi kéo lấy ngập trời thái dương chi hỏa bạch mã đạp trên hư không mà tới. Ta chính là mạnh nhất, cũng tay cầm tất cả người thắng. Thần hành thần diệu tuấn mã a. Bây giờ hầu tại Long Vương, hóa mà làm thần. Hiên ngang hiên ngang hiên ngang hiên ngang. Chống trời cự long hư ảnh xuất hiện, không chút kiêng kỵ ngửa mặt lên trời gào thét. Xỉn Xu Mị một tay lấy lở vạ tiền ném ra. Ngửa mặt lên trời gào thét cự long hư ảnh, lôi kéo lấy thái dương chi hỏa thần tuấn bạch mã, nhưng vào lúc này chạm vào nhau, tạo thành màu đỏ thắm cùng màu trắng tinh quấn giao quả cầu ánh sáng, tản mát ra chói lóa mắt rực rỡ. Ong ong ong. Cuối cùng một đạo màu vàng vòng sáng hướng ra phía ngoài khuyết tán mà ra, quả cầu ánh sáng biến mất. Thay vào đó là một thất thần tuấn vô cùng long mã, hình tượng cùng thần thoại trong truyền thuyết long mã tương tự, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn địa phương. Hình thể cùng ngựa tương tự, nhưng lại có đầu rồng. Đầu rồng phía trên lông bẩm cùng râu dài vẫn là màu trắng, nhưng là một đôi sừng rồng cũng là màu vàng. Thân thể vẫn là ngựa hình thái, lại có được vảy rồng, phần lưng cùng tứ chi vảy rồng hiện lên màu trắng tinh, phần bụng vảy rồng hiện lên màu vàng. Phần đuôi là thuần trắng như mây trôi đuôi ngựa. Móng ngựa cùng trong truyền thuyết long mã khác biệt, cũng không phải là long trảo, càng thêm tiếp cận với ngựa, chỉ là bốn cái trên vó ngựa đều quấn quanh như là hồng liên hỏa diễm. Có được sừng rồng đặc thù cũng là cùng trong truyền thuyết long mã hoàn toàn khác biệt. Bất quá lấy nó hiện tại hình thái, lấy long mã để hình dung là nhất thích hợp. Thời khắc này long mã quanh thân quấn quanh lấy màu đỏ thắm hỏa diễm, tản ra một loại khí tức mang tính chất hủy diệt, nó đầu rồng không giận tự uy, có thể cho người một loại tương đương cảm giác gáp bách mạnh mẽ. A ho ha. Thành công a. Xỉn Su Mi hài lòng nhìn xem kiệt tác của mình. Đi. Chương 191, một kích. Ruột 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 ruột. Giống như là tại đáp lại Xỉn Su Mi, long mã phát ra một tiếng hí dài. Quanh thân quấn quanh lấy ngọn lửa màu đỏ thắm càng thêm sáng lên, long mã những nơi đi qua, không gian đều phảng phất muốn bị thiêu đốt phá diệt, lưu lại thật lâu không tiêu tan nào thị. Màu đỏ thắm thiên thạch phảng phất xuyên thủng bầu trời, mục tiêu chính là đại địa phía trên ba vị thần minh. Tới. A Sổ ngước nhìn cái kia rơi xuống màu đỏ thắm thiên thạch nói, ngao 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 ngao. Hai đầu cú mèo hùng nhân lập mà lên, tại ba vị thần minh trước người hướng phía bên trên bầu trời thiên thạch gầm thét. Bọn chúng không cách nào tưởng tượng về sau vận mệnh. Trên mặt đất đồng thời xuất hiện năm cái phong bạo, trong nháy mắt liền biến thành vòi rồng, hướng về thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm long mã mà đi. Đây đương nhiên là vượn trắng hạ đủ mà làm. Dạ Mạ giơ lên cứu thế chi thần đao, bắt đầu hướng về màu bạch kim cực lớn quang cầu bên trong chuyển vận chủ lực. Màu bạch kim quả cầu ánh sáng biến thành càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trong đó phóng xạ ra ánh chớp lần nữa tụ tập trở thành một đầu ánh chớp trường xà hướng về long mã đụng tới. Nhưng mà đầu kia ánh chớp trường xà thậm chí không thể ngăn cản một chút long mã móng ngựa, trong nháy mắt liền phá vỡ. Cái kia năm cái cuồng bạo vòi rồng hạ tràng cũng cùng ánh chớp trường xà không có gì khác nhau. Long mã cao tốc hạ xuống phía trước phảng phất mang theo một cái bán cầu thể màu đỏ thắm bình chướng. Vô luận là ánh chớp trường xà vẫn là cuồng bạo vòi rồng đều không thể ngăn cản được bạo tẩu long mã. Cuối cùng, long mã cùng màu bạch kim cực lớn quả cầu ánh sáng chạm vào nhau. Hoành hành không sợ long mã lại có trong nháy mắt ngưng trệ, nhưng là rất nhanh, long mã trên thân màu đỏ thắm hỏa diễm bạo liệt ra. Long mã thân thể do lúc đầu dài 6 thước chuyển biến làm 9 mét, mảng lớn bạch sắc hỏa diễm đồng thời xuất hiện cùng màu đỏ thắm hỏa diễm lẫn nhau cuốn giao tạo thành màu vàng thần hỏa. Tại màu vàng thần hỏa bao khỏa phía dưới, màu bạch kim cực lớn quả cầu ánh sáng đột nhiên đã mất đi hào quang, trong một chớp mắt liền biến mất. Cho dù là cứu thế chi thần đao cũng vô pháp ngăn cản long mã công kích. Đương nhiên, cái kia hai đầu khổng lồ cú mèo gấu cũng trong nháy mắt liền bị biến thành tro bụi. Ha 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 ha. Đối mặt với thế không thể đỡ long mã, Hà Nụ mạn quát lên một tiếng lớn. Hắn không chút do dự xung tới, ý đồ dùng song trưởng đứng vững long mã. Có được bất tử thân cơ hồ không sợ hãi. Nhưng lần này, Hà Nụ mạn không có cách nào lại không chút kiêng kỵ. Dù sao hắn cũng là thép chi của thần. Màu vàng thần hỏa bắt đầu tan rã hắn bất tử thân, ăn mòn lực lượng của hắn. vượn trắng đông chốc bị long mã đỉnh xuống. Liền xem như Hạ Nũ Mạn cũng vô pháp ngăn cản long mã tiến lên. Ầm 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 ầm. Đến mục đích về sau, màu vàng thần hỏa lấy long mã làm trung tâm vỡ ra, phô thiên cái địa thần hỏa liền như là sóng biển đồng dạng trình viên hình hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Vùng không gian này nhiệt độ đột nhiên thăng lên đến dị thường trình độ đáng sợ. Màu vàng thần hỏa thủy triều những nơi đi qua, vô luận là gò núi, đại địa, rừng rậm vẫn là đá tảng, đều bị trong nháy mắt hòa tan. Cả phiến thiên địa đều phảng phất bị in nhuộm bên trên màu vàng. Mà ở vào thần hỏa trung tâm ba thần, hiện tại chỉ có thể ở mảnh này chói mắt màu vàng bên trong nhìn thấy hai cái mơ hồ cùng loại đen bên cạnh hình người. Ha 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 ha. Tựa hồ tồn tại ai đang gầm thét. Thực sự là, làm tốt lắm, thí thần giả, ta nghĩ tới chúng ta cuối cùng cũng có một ngày là sẽ gặp lại. Phảng phất là tồn tại ai đang thì thầm. Chốc lát sau, mảnh này màu vàng bên trong liền cái kia hai cái mơ hồ đen bên cạnh hình người đều không thấy được. Cái chỗ kia chỉ để lại một cái chậm rãi tại rút ngắn cùng loại đao bổ tuổi hình dạng đen bên cạnh. Tại cái nào đó thời khắc, đao bổ tuổi hình dạng đen bên cạnh đột nhiên biến mất. Vậy mà lại như thế. Ưu thế một góc nào đó, tóc trắng râu trắng lão nhân có vẻ hơi ngây người. Vận mệnh chi ngự tử dũng giả điện hạ giáng lâm trước thời gian 52 năm, loại này lịch sử cải biến là khó mà sửa đổi. Liền xem như hắn tự mình tiến về thời đại kia, chỉ sợ cũng không làm được cái gì. Tại hắn mất hết can đảm thời điểm, phiến đá bên trên xuất hiện để hắn có chút khó có thể tin ghi chép. Nhưng đó là xác thực phát sinh qua sự tình, tự nhiên không thể nào là giả. Một kích giết ba thần, để dũng giả điện hạ tạm thời ngủ say xuống dưới. Vị tia thí thần man nhân, không, ma vương đại nhân, không, xỉn xù mi điện hạ thật sự là lợi hại a. Đã kết thúc rồi hả? Xác thực cảm giác được có lực lượng mới ký túc đến trong cơ thể, xỉn xù mi từ trên cao bên trong hạ xuống. Tại hắn đến mặt đất trước đó, màu vàng thần hỏa đều như là huyễn ảnh biến mất. Nhìn xem cái kia thậm chí một chút đều nhìn không thấy bờ cự hình bồn địa, xỉn xù mi lại đối thời khắc này chính mình lại có nhận thức mới. Linh trang cùng quyền năng lần đầu dung hợp xem như thu được đại thành công. Lập tức, liền để xỉn xù mi trong lòng nhiều hơn không ít mới ý nghĩ. Bất quá, cái kia cuối cùng chi vương a, cũng chưa chết đi. Hơn nữa hắn bày ra lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là không giống như là có thể diệt sát nhiều như vậy thí thần giả dáng vẻ. Trong này có vấn đề. Bất quá chỉ là có vấn đề mới tốt chơi không phải sao? Nếu là thật cứ thế mà chết đi, xỉn xù mi ngược lại sẽ rất thất vọng. Không có sao chứ? Xỉn xù mi tiên sinh sẽ không có chuyện gì a? Nếu là thật chết làm sao bây giờ? Không không không, xỉn xù mi tiên sinh là không thể nào chết. E sợ cả không ngừng bài toán niệm. Ngươi làm sao đối với ta có lòng tin như vậy? Bên hai truyền đến thanh âm quen thuộc, E sợ cả vội vàng quay đầu lại. Thật là xỉn xù mi tiên sinh. Là sống lấy xỉn xù mi tiên sinh. Kỳ thật nàng đối với xỉn xù mi cũng không có bao nhiêu lòng tin. Tại xỉn xù mi rời đi trong khoảng thời gian này bên trong, E sợ cả đã dùng miệng giết chết hắn không ít lần. Chỉ là xỉn xù mi vừa lúc nghe được lần này là tin tưởng xỉn xù mi không có chuyện. Xỉn xù mi tiên sinh, ngài vừa rồi cùng thần minh giao chiến a? Liên tưởng tới vừa rồi chẳng cảnh, E sợ cả cảm thấy cái kia rất có thể phát sinh, hơn nữa tuyệt đối là một trận đại chiến. Lúc này, số lớn vờ giang tộc nhân cũng tụ tập tại xỉn xù mi cùng E sợ cả cách đó không xa, bất quá bọn hắn đều tại cố kỵ cái gì, không có đi tới. Xỉn xù mi cũng không có trực tiếp trả lời E sợ cả vấn đề, mà là đối với bọn này vờ giang tộc người nói ra, nữ thần Aso đã chết. Thanh âm không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai. Ở đây vờ giang tộc nhân đại bộ phận đều trước ngơ ngác một chút, nhưng sau đó tiếng hoan hô điếc tai nhức óc liền vang lên. Ao 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 ao. Trên mặt của mỗi người đều treo đầy dáng tươi cười, tựa hồ còn có một loại vi diệu cảm giác tự hào. Đối với cái này phong cách mười phần hung hãn dân tộc, xỉn xù mi không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Đã chết. Xỉn xù mi tiên sinh quả nhiên thật hung. Không có lựa chọn cùng hắn đối đầu E sợ cả thật sự là vô cùng cơ trí. Nàng cảm thấy cho dù là đưa tới tai nạn hệ dễ tiệt gột cũng không thể không nói hai lời liền đi chém giết, đầu tiên muốn tâm bình khí hòa cùng đối phương giao lưu, mới có thể tránh miễn một ít sự kiện. Mặc dù E sợ cả là nghĩ như vậy, nhưng là nàng hiện tại đã đánh bại chí ít bốn vị thần minh. Ngày mai, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Được rồi, xỉn xù mi tiên sinh. Hai người rất mau đưa hành trình định xuống. Dù sao bọn hắn tới thời điểm là hai người, lúc đi cũng là hai người, không có cái gì chỗ không đúng, đại khái. Chương 192, Thiên Nhãn. Làm đánh bại nữ thần anh hùng, đại tộc trưởng Đồ Nì Minh Hiếu, xỉn xù mi bị phờ giang nhất tộc chiêu đãi tiến vào cổ lộ nì ả nguyên rô ma sĩ quan trụ sở. Phờ giang nhất tộc thậm chí còn cho xỉn xù mi đưa không ít tỷ nữ, bất quá đều bị xỉn xù mi cự tuyệt. Tại cơm tối trong lúc đó, cái nào đó kiếm chi vương thành công trở về. Trở về sau chuyện làm thứ nhất lại không phải tìm mẹ sở cả phu nhân nhất quyết thắng bại. Xỉn xù mi, bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhất định là ngươi cái tên này làm a. Trên thực tế, long mã tạo thành sóng nhiệt thậm chí lan đến gần sở cả phu nhân chế tạo khe hở nơi đó. Đồ Nì sau khi đi ra, đầu tiên nhìn thấy chính là một chút nhìn không thấy bờ cự hình bồn địa. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Xỉn xù mi mỉm cười nhìn Đồ Nì nói, ta thậm chí tại ngươi không có ở đây thời điểm, giúp ngươi giải quyết cái kia nữ thần, ngươi chẳng lẽ không cần cảm ơn ta sao? Ghê tởm, xỉn xù mi ngươi hôn đản này vậy mà trộm đi, đã nói xong đồng thời cất bước, so tài một chút hai trước giết chết nữ thần đâu. Ngươi muốn theo giúp ta đánh một trận, mới có thể san bằng tâm lý của ta thương tích. Đồ Nì đối với xỉn xù mi đầu tiên trộm đi hành vi biểu thị ra khinh thường. Ngươi cũng không có thắng nổi ẹ sở cả phu nhân, không phải sao? Xỉn xù mi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đồ Nì, giống như là xem thấu cái gì đồng dạng. Hơn nữa ngươi ngay cả từ cái kia minh giới lồng giam bên trong đi ra cũng là bỏ ra rất lớn khí lực à. Ta biết ngươi. Ngươi làm sao lại biết? Đồ Nì phản ứng chỉ có thể coi là kinh ngạc, nhưng là cũng không có cái gì xấu hổ cảm xúc ở bên trong. Người này hoàn toàn không quan tâm mặt mũi loại vật này. Loại phản ứng này để Xỉn Sú Mị cảm thấy có chút nhàm chán, đã mất đi đùa bỡn giá trị. Được rồi, dù sao tên ngu ngốc này cũng không có gì tốt chơi. Xỉn Sú Mị sẽ biết, đương nhiên là bởi vì hắn thấy được một điểm quá trình. Giết chóc nữ thần Aso, hắn thu được một cái mới quyền năng thiên nhãn. Có thể để cho Xỉn Sú Mị tại mất đi tầm mắt thời điểm thu hoạch được thiên lý nhãn năng lực. Một cái bản thân cũng không tính là cường đại quyền năng, cũng không có cái gì thực tế năng lực chiến đấu. Nhưng là một phụ trợ quyền năng đối với Xỉn Sú Mị tới nói, tương đương phù hợp. Đương nhiên là nhìn thấy, không có bỏ qua ngươi lúc đó xuẩn dạng. Đúng, ngươi còn chuẩn bị ở chỗ này chơi ngươi đại tộc trưởng trò chơi sao? Ta là nghĩ lại cùng đoàn người chơi một đoạn thời gian. Đỗ Nhi không chút do dự mà nói. Vậy thì tốt, cô Lô Nhi à, ngươi chuẩn bị trả lại cho Zoma sao? Mặc dù Đỗ Nhi đã từng cùng ẹ sở cả phu nhân ước định quá, nhưng là Xỉn Sú Mị cảm thấy cái này nam nhân lúc nào đổi ý đều không kỳ quái. Trả, 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 đương nhiên trả, ta giống như loại kia không giữ chữ tín người sao? Đỗ Nhi sờ lấy đầu của mình cười láo linh nói. Không phải giống như, Xỉn Sú Mị cảm thấy hắn căn bản chính là. Vậy thì tốt, ta sẽ cùng ẹ sở cả phu nhân cùng đi ra lữ hành một đoạn thời gian, ngươi có thể thừa dịp đoạn thời gian này thật tốt chơi đùa. Nhưng là ta hy vọng trở về hiện đại thời điểm, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Nếu như ngươi tiếp tục ở chỗ này cái thời đại, không hề nghi ngờ sẽ đem lịch sử đổi đến hoàn toàn thay đổi, sửa đổi lực không cách nào tạo tác dụng lời nói, đến cùng lại biến thành bộ dáng gì trong lòng ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Nói không chừng ngươi cái kia tình cảm chân thành an dê lại bởi vậy biến mất cũng khó nói. Xin Su Mi tới một mức độ nào đó, đối với Đỗ Nhi nhưng thật ra là yên tâm. Thời kỳ này Phờ Giang tộc là một cái dân phong mười phần nhanh nhẹn dũng mãnh dân tộc, chiếm lĩnh một cái thành phố, cướp bóc đốt giết cũng là rất bình thường hành vi. Nhưng là tại Đỗ Nhi làm đại tộc trưởng trong lúc đó, chiếm lĩnh Cổ Lộ Nhi á lại không có chút nào phát sinh loại tình huống này. Đỗ Nhi cá tính mặc dù là thuộc về khá là phiền toái cái chủng loại kia, nhưng ở trên một ít sự tình, trong lòng của hắn vẫn rất có đến được. Ngày thứ hai, Xỉn Su Mi cùng Ệ Sở Cạ phu nhân xuất phát. Ệ Sở Cạ phu nhân là loại kia đi khắp cổ kim đồ vật lữ hành đặc nhân. Xỉn Su Mi cho dù là khi tiến vào chủ thần không gian trước đó cũng là bước qua không ít sơn hà cái kia một loại. Bỏ ra đại khái hơn 2 tháng thời gian, Xỉn Sú Mị cùng Ệ Sở Cạ phu nhân ở sông rừng chung quanh đi dạo một lần. Tại đề nghị của Xỉn Sú Mị dưới tại Trung Quốc Bắc Ngụy dạo qua một vòng, đồng thời còn chạy một chuyến Ấn Độ Cổ Tạ Vương triều. Chơi đến là rất vui vẻ, chính là không có gặp qua Hệ Dệ Tỷ Cốt. Ngược lại là lại gặp được một cái thời đại này thí thần giả, cùng hắn đánh một trận về sau, để hắn chạy. Bất quá Xỉn Sú Mị cũng không có cố ý đuổi theo quá. Về sau, Xỉn Sú Mị liền cùng Ệ Sở Cạ phu nhân tìm được ngay tại mang theo Phở Răng nhất tộc cùng Ú Đỉnh đánh trận Đôn Nhi. Tại một cái đêm trăng rằm, ba vị thí thần giả lần nữa thông qua được cái huyệt động kia, trở về hiện đại. Cả Sễn Tín Độ Chi Xâm huyệt động cửa vào lần nữa mở ra, Xỉn Sú Mị, Đỗ Nhi cùng Ệ Sở Cạ tuần tự từ bên trong bước ra. Cứ như vậy một trận tại quá khứ thời không lữ hành kết thúc. Ngoại trừ nữ thần bị Xỉn Sú Mị vượt lên trước giết chóc bên ngoài, Đỗ Nhi đối với trận này lữ hành hay là vô cùng hài lòng. Về phần Ệ Sở Cạ phu nhân, nàng hiện tại đối với Xỉn Sú Mị đã không thể càng hài lòng hơn. Tại cùng Xỉn Sú Mị cộng đồng lữ hành hơn 2 tháng thời điểm, nàng khẳng định chính mình trước kia suy đoán. Lữ hành thời điểm mang theo một cái Xỉn Sú Mị tiên sinh quả nhiên là quá thuận tiện. Xỉn Sú Mị tiên sinh, về sau còn có thể hẹn ngươi đi ra cùng một chỗ lữ hành sao? Tới gần lúc chia tay, Ệ Sở Cạ không thôi nhìn chằm chằm Xỉn Sú Mị. Nhìn tình huống đi, Xỉn Sú Mị cũng không có lựa chọn trực tiếp tự tuyệt. Ệ Sở Cạ phu nhân cái này quyền năng, nếu như có thể lợi dụng được, cơ hội có thể đem nhiệm vụ chính tuyến 2 huyễn tưởng điểm xuất bạo. Chỉ là nàng đối với cái này quyền năng thao túng còn giống như tồn tại không ít vấn đề. Lần này cổ đại hành trình, Xỉn Sú Mị thu hoạch đương nhiên là lớn nhất. Không chỉ có giết chóc hai vị hệ dệ thì cốt, còn phải ve sầu cuối cùng chi vương tồn tại. Hiện tại xem ra, hắn không cần phải chỗ đi tìm thí thần giả chiến đấu, liền có thể đem nhiệm vụ chính tuyến 1 cho hoàn thành. Tại cùng Ệ Sở Cạ cùng Đôn Nhỉ sau khi tách ra, Xỉn Sú Mị ngay tại chỗ tìm một nhà quán trọ ở lại. Cổ đại qua thời gian lâu như vậy, hiện đại xác thực vẫn chỉ là ngày thứ 2 mà thôi. Từ cá nhân không gian lấy ra điện thoại, bấm Liliana điện thoại. A, lại là Vương. Xin hỏi tìm Liliana tiểu thư có chuyện gì? Nàng bây giờ không có ở đây, ta có thể vì ngài truyền đạt. Điện thoại đầu kia truyền đến chính là tiểu nữ buộc cả rèn thanh âm. Để Liliana điều tra một chút có quan hệ cuối cùng chi Vương sự tình. Xin Su Mị muốn tới một chút hiện đại đối với gia mạ tình báo nắm giữ đến trình độ nào. Vấn đề này, ta liền có thể trả lời nha. Bỡ giòn giờ Black ruột cơ hồ không có cái này cuối cùng chi Vương tư liệu. Bất quá có truyền ngôn nói London công chúa Alins cùng ngài đồng tộc Hắc Vương tử tựa hồ một mực tại tìm kiếm cuối cùng chi vương tung tích. Cả rèn trước kia có nghe nói qua chuyện như vậy. Ừm, là như vậy sao? Liên quan tới cuối cùng chi vương sự tình, không cần cùng Liliana nói, cứ như vậy tốt rồi. Cúp điện thoại, Xỉn Sú Mị cuối cùng nhớ ra chính mình còn cùng cái nào đó công chúa đã hẹn muốn viện trợ nàng trốn nhà. Anh có sao? Cho dù thân ở Minh phủ, cũng có thể xem thiên địa. Xỉn Sú Mị nhắm lại ánh mắt của mình, sử dụng thiên nhãn. Ý thức trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm và dặm, siêu việt không gian giới hạn. Vô số cảnh vật tại trong đầu của hắn lướt qua, cuối cùng dừng lại tại một cái hình tượng. Chương 193, thoát ra kế hoạch. Một cái chỉ mặc áo ngủ mỹ nhân nằm thẳng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, an tĩnh dị thường. Gợn sóng quyền mái tóc dài bạc kim, khuynh thành dung nhan, thánh nữ khí chất. Ngủ thiếp đi sao? Cái gọi là ốm yếu, xem ra không phải giả. Xỉn Sú Mị từ sắc mặt của nàng cũng có thể thấy được nàng thật sự là hư đến không được. Vị này công chúa điện hạ cho lúc trước Xỉn Sú Mị ấn tượng là tương đối hoạt bát mỹ nhân, có chút ít xấu bụng, có chút chỉ sợ thiên hạ bất loạn cảm giác. Dù cho hiện tại hư nhược nằm ở trên giường, cũng là ta thấy mà yêu. Ân, thiên nhãn cái này quyền năng, một ít thân sĩ đạt được sẽ như lấy được trí bảo a. Ai? Một cỗ nhỏ xíu chú lực gợn sóng truyền ra, cao quý công chúa lại nghiêm nghị đứng ở nơi đó. Ốm yếu mỹ nhân đột nhiên sức sống bắn ra bốn phía, đương nhiên đứng ở nơi đó chỉ là A Lin thể phân thân. Một hồi qua đi, A Lin ánh mắt biến thành hoang mang, luôn cảm giác có người đang nhìn nàng, nhưng là lấy nàng tinh thần năng lực cảm ứng vậy mà không thể nhận ra cảm giác đến sự tồn tại của đối phương. Ai có thể làm được loại chuyện này? Thật chẳng lẽ chính là ảo giác? U thể về tới thân thể của nàng bên trong, trên giường bệnh mỹ nhân mở mắt. Cùng lúc đó, Xỉn Sú Mị cũng mở mắt. Cái này đều có thể bị nàng phát giác được. Phải biết Xỉn Sú Mị dùng thiên nhãn đi quan sát thí thần giả, đối phương cũng là một điểm đều không có phát hiện. Gở gì nuyệt lúc đầu chỉ là một cái đơn giản hội giúp nhau, là hội viên nhóm trao đổi thần bí học tri thức, trao đổi lẫn nhau tư tưởng kiến thức tổ chức. Nếu có hội viên tại thần bí học nghiên cứu phía trên lâm vào đình trệ, như vậy những người khác liền sẽ tại kinh tế hoặc là học thuật bên trên cho nhất định viện trợ. Bất quá tại thí thần ma vương vô bằng hầu tức một lần định cư Luân Đôn thời điểm, gở gì nuyệt vì tự vệ bắt đầu không ngừng cường hóa tổ chức này. Tại vô bằng chơi đùa tựa như bái kiến quá Victoria nữ vương về sau, gở gì nuyệt hiển nhân nghị hội bắt đầu làm thật đối với tiến hành nghiên cứu. Trải qua những năm này không ngừng phát triển, đến tiếp sau gở gì nuyệt lại lục tục no ngoe thiết lập không ít nghiên cứu cơ quan cùng giáo dục cơ quan, thu được rất lớn quyền uy cùng khá đặc thù địa vị. Alin Luisovna và giờ công chúa châu Âu cấp cao nhất quý phụ nhân, gở gì nuyệt hiển nhân nghị hội trước nghị trưởng, hiện cố vấn đặc biệt. Làm nàng nữ quan trưởng Mỹ Dệ Dị Sởn luôn luôn vì nàng mà cảm thấy kiêu ngạo, mặc dù cũng có nhiều khi tràn đầy bất đắc dĩ. Hôm nay, nàng đạt được một cái có thể xưng là tin giữ tin tức. Vị thứ 7 thí thần chi vương, đồng thời giết chóc hai vị thần minh thành tựu ma vương, đã đạt tới London, trực tiếp biểu thị muốn đi qua định ngày hẹn nhà nàng công chúa đại nhân, nói là có việc thương nghị. Mỹ Dệ Dị Sởn phản ứng đầu tiên là nhà nàng công chúa đại nhân có phải hay không lại cùng vị thứ 7 làm cái gì khả nghi giao dịch. Cũng không trách nàng hoài nghi, nhà nàng công chúa đại nhân Alin là có tiền khoa. Nhưng liền xem như thế, yêu cầu này cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt khả năng. Không nói trước có tuyệt đối quyền uy, cái kia vị thứ 7 thí thần chi vương không gần như chỉ ở vừa sinh ra không lâu sau đó liền đánh bại Italy kiếm chi vương, sau đó lại đánh bại hiện nay cổ xưa nhất ma vương, vị kia vụ bằng hầu tước. Tại thí thần chi vương bên trong cũng tuyệt đối là thuộc về dị thường cường đại cái kia một loại. Chuyện này đã tại bây giờ châu Âu ma thuật giới truyền khắp. Xỉn Sú Mị là đường đường chính chính lễ phép định ngày hẹn. Mr. Edison cảm thấy hiện nay, hẳn không có người dám không nể mặt hắn. Nàng lập tức đi tới Alins căn phòng, đối với đang nằm trên giường Alins nói ra, công chúa đại nhân, vị thứ 7 đã đạt tới London, định ngày hẹn ngài. Cùng lúc đó, Mr. Edison cũng đang quan sát Alins phản ứng. Nàng phát hiện Alins xác thực lộ ra tương đương ngoài ý muốn. Chẳng lẽ chuyện này công chúa đại nhân thật không biết rõ tình hình? Alins xác thực thật bất ngờ, lấy nàng quan sát đến xem, Xỉn Sú Mị hẳn là sẽ không sớm như vậy liền đến London mới đúng. Bất quá lại là một cái thẳng cầu sao? Như vậy Alins một mực tại an bài thoát ra kế hoạch liền không có đất dụng võ, cụ thể chờ gặp mặt về sau lại nói tốt rồi. Ma vương vậy mà đi vào London sao? Alins trên mặt vừa đúng lộ ra một tia ngưng trọng, phảng phất tại lo âu cái gì. Tình thế có thể sẽ biến thành vô cùng nghiêm trọng đâu. Tại cùng hắn nước đàm thời điểm, ta nhất định sẽ xác minh hắn mục đích. Mặc dù không phải rất tin tưởng nhà mình công chúa điện hạ mấy lời nói này, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Mr. Edison lập tức bắt đầu an bài lên Alins định ngày hẹn Xỉn Sú Mị công việc. Địa điểm liền đặt ở cái này dinh thự tốt rồi, cũng đã tắt công chúa điện hạ suốt ngày đều muốn đi ra tâm tư. Mới vừa vặn làm xong hoan nghênh ma vương đến chuẩn bị, Mr. Edison liền nhận được vị thứ 7 đã tới London cao cấp khu dân cư tin tức. Làm dinh thự nữ quan trưởng, nàng tự nhiên muốn đi qua nghênh tiếp. Không lâu sau đó, Mr. Edison liền gặp được vị này vị thứ 7 thí thần chi vương. Quả nhiên cùng tư liệu ở trong, mặt ngoài một chút cũng nhìn không ra có hung bạo dáng vẻ. Bất quá Hắc Vương tử cũng là dạng này, Kiếm Chi Vương cũng là một tên tóc vàng xoay ca, ngay cả vụ bằng hầu tức đều là một bộ tài trí giáo sư bộ dáng. Không biết tại dạng này một bộ vô hại bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một viên cỡ nào cầm thú cuồng bạo chi tâm. Tần tần tần. Mạc đại nhân, hoan nên ngự thân đi vào London, đi vào công chúa dinh thự. Mr. Edison thanh âm nghe có chút run rẩy. Nhìn nàng ăn mặc cùng khí chất, hẳn là một cái tương đối nghiêm túc người. Làm sao khẩn trương như vậy? Xỉn Sú Mị cho là mình tuyệt đối không tính đáng sợ, xuất hiện loại tình huống này, hẳn là chính nàng nghĩ quá nhiều, cho mình quá lớn áp lực tâm lý. Xỉn Sú Mị đại nhân, đầu tiên nói trước, chúng ta hiển nhân nghị hội là tuyệt đối sẽ không khuất phục tại ma vương dâm uy phía dưới, liền xem như ngài cũng giống vậy. Mr. Edison kiên định nói. Thế giới này thí thần giả danh tiếng thật kém, ấn lý tới nói, chính hắn cũng không có làm qua chuyện khác người gì. Bây giờ nên làm gì đâu? Cùng ẹ sở cả phu nhân ở chung một chỗ hai cái này nhiều tháng, Xỉn Sú Mị cũng học xong một ít có dùng đạo lý. Tỷ như giữa người và người nếu là hiểu nhau, lẫn nhau viện trợ, đường hội tạm biệt rất nhiều. Chỉ cần điểm xuất phát là tốt, chỉ cần có yêu, liền có thể không nhìn rất nhiều quy tắc. Không thể hoàn toàn tán đồng, nhưng có nhiều chỗ vẫn là thích hợp. Xỉn Sú Mị hướng phía Mr. Edison mỉm cười, ôn nhu nói, mang ta đi vào đi. Cùng lúc đó một cỗ nhỏ không thể thấy tinh thần lực hướng về Mr. Edison thẩm thấu vào. Cái này vị thứ 7 thí thần chi vương tiếng nói siêu êm tai. A, vì sao lại sinh ra loại ý nghĩ này? Ta không phải âm thanh không a? Lúc này Mr. Edison đối mặt Xỉn Sú Mị thời điểm đã không có ban sơ khẩn trương cùng hoảng sợ. Xỉn Sú Mị đi theo Mr. Edison sau lưng, tại một đám hầu gái chen chúc phía dưới gặp được Galins. Thân là ma vương ngài đến cùng có chuyện gì giá lâm nơi đây? Đánh cược ta vinh dự, tuyệt đối sẽ không để ngài phá hư London một tơ một hào. Chính nghĩa mà cao quý công chúa điện hạ nghiêm nghị nhìn thẳng Xỉn Sú Mị, tựa hồ giấy lên sứ mệnh cảm giác. Tìm không ra ma bệnh diễn kỹ, nhưng Xỉn Sú Mị cảm thấy nàng vẫn là tự trọng một điểm tương đối tốt. Chương 194, thân tổ. Nếu như ta nghĩ phá hư London, ngươi chuẩn bị lấy cái gì ngăn cản, thân thể sao? Xỉn Sú Mị bất đắc dĩ nhìn xem ngay tại báo táp diễn kỹ nào đó công chúa. Nếu là cỗ này tàn có thể vì London mà hy sinh, ta cũng không tiếc nuối, nhưng là hiền nhân nghị hội kẻ đến sau nhất định sẽ kế thừa ta di chí, vì ta báo thủ.
Alins tiếp tục chính nghĩa lâm nhiên nhìn xem Xỉn Sù Mi. Nàng còn dừng lại không được.
Ngươi đủ rồi, Alins.
Thật có lỗi, vương, là ta thất lễ, tiếp xuống liền tiến vào chính đề đi.
Nghe được Xỉn Sù Mi thanh âm dần dần trở nên lạnh, Alins lập tức yên tĩnh trở lại.
Liên quan tới cuối cùng chi vương, ngươi hiểu bao nhiêu?
Xỉn Sù Mi trực tiếp quang minh mục đích của mình.
Từ Xỉn Sù Mi bên trong miệng nghe được cái tên này, Alins có chút ngoài ý muốn.
Vương, ngài có thể đến gian phòng của ta đến một chút không?
Alins hướng về Miss Edison đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Miss Edison lập tức hiểu ý, mang theo một đám hầu gái rời đi.
Xỉn Sù Mi đi theo Alins đi vào gian phòng của nàng.
Màu bạch kim vợn sóng quyển tóc dài mỹ nhân chính an tĩnh nằm ở trên giường, vẫn là hôm qua dùng thiên nhãn nhìn thấy quen thuộc cảnh tượng.
Trước mắt cái này Alins tự nhiên là ưu thể.
Vương, ngài là từ chỗ nào đạt được cuối cùng chi vương tin tức đây này?
Alins thần sắc có chút nghiêm túc nói.
Thông qua hệ sở cạ phu nhân quyền năng về tới cổ đại, cùng hắn đánh một trận.
Xỉn Sù Mi không có phải ẩn giấu chuyện này ý tứ.
Cái này
thật đúng là làm người ta giật mình a.
Alins lộ ra 10 phần kinh ngạc, lúc đầu ta còn tưởng rằng là gửi nợ vẹ giờ tiếp xúc ngài.
Gửi nợ vẹ giờ? Nàng cùng cuối cùng chi vương có quan hệ gì sao?
Xỉn Sù Mi truy vấn.
Xỉn Sù Mi nhớ kỹ kinh ngạc sủa thê tử cũng là cái tên này.
Nàng là một mực tại truy tìm lấy cuối cùng chi vương thần tổ.
Cùng Xỉn Sù Mi phân biệt về sau, Đồ Nỉ về tới trụ sở của mình, đồng thời tiếp nhận bạn thân An Dê một chầu thoá mạng.
Cái gì rắc rưởi, sâu mọt, cái gì làm tốt cùng nặng đến 300.000 tấn tàu biển chở khách chạy định kỳ tiến về rãnh biển Mariana chỗ sâu chuẩn bị.
Những lời này Đồn Nghị đều là lỗ thai trái tiến bảo, lỗ thai phải ra, hoàn toàn không để trong lòng.
An Dê cũng chỉ là nói một chút mà thôi, lại không thể thật bắt hắn thế nào.
Chỉ là trở về sau, lại muốn nhàm chán.
Muốn hay không đi tìm Xỉn Sù Mi đánh một trận đâu?
Bị Xỉn Sù Mi vượt lên trước giết chết nữ thần thủ, hắn còn một mực nhớ kỹ đâu.
Dùng lấy cớ này đi tìm Xỉn Sù Mi tốt rồi.
Ngay tại Đồn Nghị quyết định thời điểm, hắn phát hiện xâm nhập khách không mời mà đến.
Đây là một cái người da trắng mỹ thiếu nữ, đại khái 12-13 tuổi dáng vẻ.
Màu hoàng kim tóc căn miêu tả lấy ưu nhã đường cong, nổi bật đoan chính dung mạo. Tựa như là hiếm thấy con rối sư dốc hết tất cả tâm huyết mà sáng tạo cổ điện búp bê.
Nàng người mặc lễ phục màu đen, hiển nhiên có chút yêu diễm, hoàn toàn đấu niên kỳ vẻ đẹp, chỉ có thể như thế hình dung.
Bất quá Đỗ Nghị cũng sẽ không đi cân nhắc thiếu nữ trước mắt mỹ mạo vấn đề.
Bị phát hiện nữa nha.
Không hổ là kiếm chi vương.
Người da trắng mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng nói.
Người là ai?
Đỗ Nghị nghĩ xác thực nghĩ không ra lúc nào gặp qua đối phương.
Hắn thường xuyên quên với hắn mà nói không trọng yếu người danh tự, trước mắt người này, Đỗ Nghị cũng hoàn toàn không có ấn tượng.
Ta là Gối Nở Vệ Giờ, thần tổ, cũng là ma nữ chi vương.
Gối Nở Vệ Giờ cung kính hướng Đồ Nhi thi lễ một cái.
Ồ, thần tổ, ma nữ chi vương,
rất mạnh sao?
Đồ Nhi lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt.
Không, cùng ngài so sánh là không có ý nghĩa tồn tại.
Gối Nở Vệ Giờ hướng về Đồ Nhi khẽ mỉm cười nói, ngài đối với hệ dễ tiệt gột tin tức cảm thấy hứng thú không?
Nói nhảm, Đồ Nhi đương nhiên cảm thấy hứng thú.
Ngươi gọi là Gối Nở Vệ Giờ đúng không?
Nói một chút.
Trước đây không lâu, cái kia tên là Napoli thành phố, tản ra để cho người ta rất để ý khí tức. Tại ta tiến về dò xét thời điểm, phát hiện một cái bị ma thuật liên hợp dùng ẩn độn kết giới che giấu tương đối vật có ý tứ.
Đối với Gối Nở Vệ Giờ tới nói, cũng là thu hoạch ngoài ý liệu,
là tiếp tục hấp thu lớn tinh khí hệ dạ của đá, nếu như bởi ngài đến đem đánh vỡ, thuộc về đại địa nữ vương lượng lớn tinh khí liền có thể hóa thành xà.
Lớn tinh khí hóa thành xà về sau đâu?
Xà liên sẽ là hệ dễ tịch của sao?
Đỗ Nhĩ hiếu kỳ nói.
Ân, xem ra vị này kiếm chi vương sát thực không có cái gì ma thuật tưởng thức.
Không phải, về sau đại địa tinh linh cùng sắt thép chi hồn có rất lớn khả năng kêu gọi lên thép chi thần minh.
Nguyên lai là dạng này.
Đỗ Nhĩ trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười.
Mặc dù hắn vẫn là nghe không hiểu, nhưng là không trọng yếu sự tình hắn không cần phải hiểu.
Hắn chỉ cần biết Napoli muốn xuất hiện hệ dễ tịch gột là đủ rồi.
Thật sự là không nghĩ tới còn có thể có chuyện tốt như vậy tìm tới cửa.
Vậy còn chờ gì, kêu cái gì hệ dạ cột đá tại Napoli chỗ nào, chúng ta đi.
Nghe được Đỗ Nhĩ trả lời, Gối Nở Vệ Giờ cũng là khẽ giật mình, vậy mà thuận lợi như vậy.
Hắn đều chẳng qua hỏi một chút chính mình tại sao lại muốn tới tìm hắn sao.
Bất quá dạng này cũng tốt, bất việc.
Chờ kêu gọi lên cái kia trụ thép chi thần, vị này kiếm chi vương tất nhiên sẽ cùng hắn phát sinh tranh đấu.
Đến lúc đó, nếu là kiếm chi vương thắng, vậy liền đại biểu vị kia thép chi thần minh, không phải nàng muốn tìm cuối cùng chi vương.
Có lẽ còn có thể vì thốc chi mâm tròn cung cấp lực lượng mới.
Lúc này còn tại London Xỉn Sù Mỹ không biết, đã có người đối với hắn nuôi dưỡng ở Napoli hệ dễ tiệp hệ dạ lên ý đồ xấu.
Không phải đâu.
Ngươi thậm chí ngay cả cuối cùng chi vương là ai đều không rõ ràng.
Ngươi không phải đều điều tra rất nhiều năm sao?
Xỉn Sù Mỹ kinh ngạc nhìn xem Alins.
Liên quan tới cuối cùng chi vương manh mối vốn là ít, điều tra vẫn là rất buồn ngủ khó khăn.
Bất quá tại cổ đại cùng hắn giao chiến qua vương, ngài biết thân phận chân thật của hắn sao?
Alins cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Xỉn Sù Mi, lúc này, lực chú ý của nàng tương đương tập trung.
"Ừm, ta cũng không biết đâu."
Xỉn Sù Mi rất tùy ý nói xong.
Nhìn không ra có nói láo dấu hiệu, Alins chân mày cau lại, quả nhiên vẫn là không cách nào biết được cái kia dũng giả điện hạ chân thực thân phận sao.
"Cái kia không phải là được rồi, liền thấy tận mắt cuối cùng chi vương ngài cũng không biết thân phận chân thật của hắn, ta lại thế nào khả năng bằng vào ít càng thêm ít manh mối suy đoán ra hắn chân thân đâu?
Liên quan tới cuối cùng chi vương cùng thần tổ, ta biết cũng chỉ có nhiều như vậy, vương, bây giờ có thể nói chuyện ta thoát ra kế hoạch sao?"
Alins trong mắt lóe ra một loại nào đó hào quang.
Như thế không kịp chờ đợi sao?
Xem ra là thật một chút đều không muốn trạch ở trong nhà.
Không thể.
Xỉn Sù Mi không chút do dự cự tuyệt.
Thế mà sảng khoái như vậy lật lọng sao?
Ngay tại Alins muốn biểu thị đối với Xỉn Sù Mi khiển trách thời điểm,
nàng nghe được như vậy. Ngươi bây giờ ra không được là bởi vì tòa này dinh thự chung quanh bị thiết hạ ngăn cản linh thể ra vào kết giới à? Ta có thể trực tiếp mang ngươi ra ngoài, thoát ra kế hoạch loại hình căn bản không dùng được. Vậy liền giao cho ngài, vương. Alin rất sảng khoái đáp ứng, chỉ cần có thể ra ngoài nàng cũng không thèm để ý dùng cái gì phương thức. Thế là ma vương đối với công chúa điện hạ dùng ra tà ác vong linh ma pháp. Chương 195, cục diện hỗn loạn. Đây chính là hệ dạ cột đá sao? Đôn ý nhìn chăm chú cao tới 20 mét của đá. Thôi ta. Sát thực cảm giác được rất lợi hại thần lực. Thế nào, ngài có thể đem chặt đứt sao? Đứng tại Đôn ý bên cạnh gửi nở vẽ giờ hỏi. Bởi vì không có chém không đứt cảm giác, cho nên đại khái là có thể chặt đứt. Đôn ý quanh thân chú lực bạo động lên, không có áp lực chút nào nói ra chặt đứt địa mâu thần cụ tuyên luôn. Nghe được câu này, gùi nở vẽ giờ lộ ra dáng tươi cười, tự giác lui về phía sau hai bước, đem sân khấu để lại cho Đôn ý. Kiếm chi vương tay phải lóng lánh màu bạc trắng rực rỡ, dùng ra hắn thường dùng nhất quyền năng. Nơi này phát hiện, ta không cho phép có ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Kiếm này có thể chém rách chặt đứt trên mặt đất và vật, chính là vô địch chi nhận. Nôn linh chuyển hóa làm khổng lồ chú lực, ma kiếm chém về phía cao tới 20 mét của đá. Cứ như vậy hệ dạ cột đá bị một phân thành hai, khổng lồ chú lực từ đó phun ra ngoài. Chú lực bao quanh sặc sỡ lóa mắt màu xanh lá tia chớp, hóa thành một đạo màu xanh lá cột sáng xông phá dưới mặt đất di tích ra mãi, đốt sáng lên Napoli bầu trời đêm. Giờ khắc này, Napoli nhóm ma nữ tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Napoli chung quanh vị dụ vụ trong núi lửa, ra đời cái nào đó tồn tại. Ta, cớ gì xuất hiện ở chỗ này? Như thế tự hỏi đương nhiên cũng không thể được đến đáp án. Không biết đến cùng là cao hứng hay là khổ sở a. Vừa vặn đạt được thực thể cái nào đó tồn tại thở dài. Hắn quan sát đến tình huống chung quanh, dù cho bị màn đêm bao vây lấy, thị lực của hắn cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nơi này là núi lửa nội địa, cách đó không xa còn có hải dương cùng nhân loại ở lại thành phố. Đô thị một góc, có đại địa cùng nước tinh khí phun trào đi ra. Hắn hiểu được thân phận của mình, hắn là anh hùng, là thiêu đốt lên lửa, cầm trong tay sát, chinh phục đại địa chiến sĩ. Nguyên lai là đại địa tinh linh cùng sắt thép chi hồn đang kêu gọi lấy ta sao? Tại hắn giải phóng ký túc tại tự thân thần lực về sau, phun ra mà lên màu xanh lá cổ sáng cùng hắn hô ứng lẫn nhau, tạo thành mới hình dạng. Kia là một đầu cực lớn long, nó tồn tại giống như là con rơi đồng dạng cánh, làm cho người liên tưởng đến thằn lằn ngắn nhỏ tứ chi, đầu hình dạng liền như là cá sấu đồng dạng. Hiên ngang ngang. Nó mở ra miệng to như chậu máu gầm thét, lộ ra như là lợi kiếm bén nhọn hàm răng. Quả nhiên xuất hiện a. Gối nở vẽ dở trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thật đúng là từ trong trụ đá nhảy ra một con rồng, thật sự là lấy làm kinh hãi đâu. Sau đó thì sao? Cái kia thép chi thần minh đâu? Dưới mặt đất di tích gạ mà sụp đổ đương nhiên không ý hiếp được thân là thí thần giả Đôn Nghị cùng thần tổ gửi nở vẽ giờ. Chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, dù sao thép chi thần minh chính là muốn thảo phạt long xà tồn tại. Gửi nở vẽ giờ như thế khẳng định nói. Long phe phẩy cánh khổng lồ tại Napoli trên không thoải mái nhàn nhã bay lượn. Gửi nở vẽ giờ lời nói đạt được xác minh. Vì dù phủ núi lửa phương hướng tồn tại một đạo thiểm điện hướng về Napoli bay tới, hóa thành người hình dạng. Đôn Nghị cảm giác được thân thể của mình đã lâm vào trạng thái lâm chiến. Xuất hiện. Vậy mà thật xuất hiện. Nhìn xem vị kia hệ dệ tịch cốt, Đôn Nghị hưng phấn lắc tay bên trong ma kiếm. Thí thần giả, thép chi thần minh đều là thiếp thân cửu địch, như là dung nhập ánh trăng tóc bạc, phản phất ngưng tụ dạ chi hắc ám con người, chính là xỉn xù mỉ trước đó gặp phải tiểu nữ thần đạt đệ nạ. Lúc này nàng tấm kia đáng yêu gương mặt bên trên minh sát xuất hiện một tia chán ghét. Bất quá khi nhìn đến đầu kia chân trời bay múa long chi về sau, đạt đệ nạ trên mặt triển lộ nét mặt tươi cười. Không giống với Napoli kiếm bạc nỗ trương không khí, xỉn xù mỉ cùng ạ linh sở giữa bầu không khí vẫn là rất hòa hài. Tại hiền nhân nghị hội nào đó trước nghị trường, hiện cố vấn đặc biệt thao tác dưới, xỉn xù mỉ lấy được không ít gở gì nụt liên quan tới cùng hệ dễ tiệp gột nghiên cứu tư liệu. Hai cái thậm chí còn cùng một chỗ ăn một bữa cơm tối, bầu không khí tương đương hài hòa. Xin xú mỉ tại Alin xú thể dẫn đầu dưới xem xét Elizabeth tháp thời điểm, hắn điện thoại di động vang lên. Ân, lại là Liliana. Vương, Napoli truyền đến tin tức, hệ dạ cột đá bị hủy. Liliana thanh âm có vẻ hơi xa xút, xin xú mỉ trước đó cũng có để nàng an bài bờ dọn giờ bờ lách ruột tăng cường một chút hệ dạ cột đá chung quanh lực lượng thủ vệ. Đừng nóng nội, từ từ nói là chuyện gì xảy ra. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, từ bên kia tin tức truyền đến hẳn là xạ vạ tổ khanh bổ ra hệ dạ cột đá. Về sau giống như có long cùng hệ dệ tiệp gột hiện tại xạ vạ tổ khanh cần phải tại cùng hệ dệ tiệp gột giao chiến. A, xạ vạ tổ Đôn Nghị, cho dù thân ở minh phủ cũng có thể xem thiên địa. Xỉn xù mỉ nhắm hai mắt lại, ý thức trong nháy mắt siêu việt không gian giới hạn, đi tới Napoli. Đôn Nghị, không biết tên thần mình, long, Adena. Mở to mắt, xỉn xù mỉ ý thức trở về. Liliana, Diana hẳn là còn ở Napoli a. Lập tức liên hệ nàng, để nàng kêu gọi tên của ta, ngươi cần phải có thể minh bạch a. Đúng vậy, vương. Cúp máy về sau. Xin Sú Mỹ liền thấy một vị nào đó công chúa điện hạ một mặt mong đợi nhìn xem hắn, trong mắt tựa hồ đang phát tán ra tia sáng. Vương, ta đều nghe được, mang ta cùng đi đi. Như thế có ý tứ sự tình tại sao có thể thiếu nàng đâu? Liền xem như Xin Sú Mỹ không mang theo nàng, Alins cũng biết chính mình dùng ú thể cao tốc bay hướng Napoli. Ngươi có thể phát huy được tác dụng sao? Xin Sú Mỹ nhìn thẳng vị này công chúa điện hạ, khả năng phát huy được tác dụng, tuyệt không cản trở. Alins không có chút nào chần chờ nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Linh hồn lồng giam. Xin Sú Mỹ dùng vong linh ma pháp bắt lấy Alins linh thể. Bản thân nàng cũng không có mảy may chống cự. Từ dinh thự bên trong đi ra, dùng chính là cái này vốn là lấy ra cầm tù linh hồn ma pháp. Một hồi về sau, Xin Sú Mỹ liền nghe đến bên tai truyền đến một thanh âm. "Vương, ta là Diana, ở chỗ này khẩn cầu ngài giáng lâm." "Vương, Diana khẩn cầu." Gió mạnh hóa thân bao phủ lên Xin Sú Mỹ thân thể. Một giây qua đi, Xin Sú Mị trước mắt liền xuất hiện cái kia vẫn là mặt trẻ con ma nữ Diana. Thật xuất hiện đâu? Thật sự là thuận tiện quyền năng a. Diana ở trong lòng cảm thán. Vương, tình huống hiện tại chính là rối loạn. Ta đã biết. Nói xong, Xin Sú Mị đem Alins linh thể giải phóng đi ra. Đây không phải vị kia công chúa sao? Bà, ngài tốt. Alins hướng Diana lên tiếng chào hỏi. Bà. Ha ha. Bà. Diana giống như là nhận lấy cái gì trùng kích, biến thành thất hồn lạc phách. Thiên tri cực vị ma nữ liền có thể nói như vậy sao? Ha ha. Bà. Xin Sú Mị khóa chặt Đỗ Nghị cùng cái kia không biết tên hệ dễ tiệt gột chiến trường. Con rồng kia vẫn tại chân trời lượn vòng lấy. Gối nở vẽ giờ đột nhiên có cảm giác không ổn. Chắc không được hôm nay cảm giác được chính là không rõ hiện ra, chán ghét đồ vật tựa hồ đặc biệt nhiều a. Không chỉ có là thí thần giả cùng thép chi thần, liền nam nhân kia tỷ nữ cũng xuất hiện ở đây. Adena xuất hiện ở gối nở vẽ giờ sau lưng, trong mắt ngọn lửa tức giận cơ hồ ức chế không nổi. Biết xấu hổ đi. Ngày xưa đồng bào a, chúng ta quá mẫu hậu duệ cùng tú giết long xà thép, từ thần thoại thời đại bắt đầu cũng đã là không đội trời chung cửu địch. Cho dù là dạng này, nhưng vẫn là muốn tự cam đoạ là sao? Chương 196, bắt đầu. Adena đương nhiên biết cái gọi là thần tổ đến cùng là cái gì, các nàng tất cả đều là bị cứu thế chi thần đao cướp đi sinh mệnh địa mẫu thần chuyển sinh thể. Bị thân là cựu địch mạnh nhất chi thép giết chết, sau khi chết còn muốn chuyển sinh làm thần tổ, đem giết chết kẻ thù của nàng coi như chủ nhân đồng dạng sùng bái. Cái kia làm cho người kiên kỵ thép chính là vô sỉ như vậy đồ hạ lưu. Ngự thân vậy mà tự mình đến nơi đây, kính thỉnh để gửi nở vẽ giờ làm ra ân cần thăm hỏi. Nàng như là một cái quý phụ người cầm bước lên màu đen lễ phục mép váy, túi thấp đầu xuống. Gối nở vẽ giờ đè nén chính mình kinh ngạc, mười phần vừa vặn hướng ạt đệ nạ thi lễ một cái. Không nghĩ tới vị này nữ thần thế mà ở chỗ này, nhưng là nữ thần ạt đệ nạ a. Nữ thân hoàn toàn sai lầm, từ ngày xưa thần thoại thời đại lên, chúng ta đại địa chúng nữ nhi liền có phụng dưỡng tại thép chi anh hùng vận mệnh. Đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có long xà đem răng nanh nhắm ngay phía kia thời điểm, bất quá vậy cũng chỉ là nhất thời chi mộng mà thôi. Gối nở vẽ giờ mặc dù trong lòng rất hoảng loạn, nhưng nàng vẫn như cũ ngẩng đầu đỡ ngực nói xong. Cho dù là ạt đệ nạ cũng có được làm thần thoại Hy Lạp đại thần rẻ ở thái nữ thần thoại, không phải sao? Miệng lưỡi bén nhọn tỷ nữ. Adena vừa định nói gì đó, một đạo lôi đỉnh tiếng oanh minh hấp dẫn chú ý của nàng. Nàng nhíu mày nỉ non nói, là cái kia kỳ quái thí thần giả, hắn cũng tới. Đỗ Nghị cũng không biết tên hệ dễ tiệt gột rằng co. Bọn hắn chỗ bến cảng đã bị phá hư đến hoàn toàn thay đổi, trước đó nhất định là kinh lịch một trận ác chiến. Thí thần giả, ta công nhận thực lực của ngươi, ta chi danh vị tờ hệ ớt, thật tốt nhớ kỹ đi. Này lại là đưa ngươi giết chết thần chi danh. Tên kia hệ dễ tiệt gột vậy mà chính mình nói ra danh tự. Hắn là thần thoại trong truyền thuyết giết chết mở đờ xạ anh hùng. Vừa rồi tờ hệ ớt loan đao cùng Đỗ Nghị ma kiếm đụng vào nhau thời điểm. Loan đao của hắn chỉ một cái bị chém thành hai đoạn, ngay cả bản thân hắn thiếu chút nữa cũng bị một kiếm phân thây. Tờ hệ ợt đoán được cái này thì thần giả có được chặt đứt vạn vật quyền năng, thế là hắn kéo dài khoảng cách, ngược lại sử dụng cung tiễn làm vũ khí. Sau đó, hắn phát hiện Đôn Y lại còn có được hóa thành sắt thép chi thần quyền năng, đã từng cũng giết chết quá thép chi thần Minh A. Tờ hệ ợt không thể không thừa nhận, đây là một cái tương đương cường đại đối thủ. Cái này đương thời thí thần giả là một cái hiếm thấy anh kiệt. Không, tờ hệ ợt, từ vừa rồi giao phong bên trong, ta đã phát hiện, nếu như là lấy ngươi làm đối thủ, ta sẽ là 10 trận chiến 10 thắng. Đỗ Nghị dương lên nụ cười sán lạ mặt, nắm chặt trong tay ma kiếm. Ha ha, cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Coi như thừa nhận đối phương là cường giả, Tờ Hệ Ợt cũng sẽ không có mảy may sợ hãi cảm xúc, ngược lại biến thành hưng phấn dị thường. Cùng cương địch gặp nhau thép chi thần minh, hiển nhiên 10 phần cao hứng. Tờ Hệ Ợt cùng Đỗ Nghị riêng phần mình chuẩn bị cho đối phương nặng nề một kích. Lúc này, trên bầu trời mơ hồ vang lên tiếng sấm. Ầm 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 ầm. Mấy trăm đạo lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ vào Đỗ Nghị cùng Tờ Hệ Ợt trên thân. Sắt thép thân thể đối với lôi điện có nhiều mạnh nhị tính, nhưng là đối với trùng kích lại bất lực, Đỗ Nghị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mà Tờ Hệ Ợt cũng là giống nhau hạ trạng, hắn chịu đến tổn thương còn muốn so Đỗ Nghị lớn hơn một chút. Đúng đúng. Là ai? Tại. Cắm tay. Chúng ta chiến đấu. Nằm dưới đất Tờ Hệ Ợt tựa hồ 10 phần phẫn nộ. Xin Sú Mị, ta liền biết là ngươi cái này hỗn đản. Đỗ Nghị nhanh nhẹn bỏ lên, lần này cần trước cùng ta đánh một trận nhìn xem sao. Ngươi nào thắng, ai liền đến giết chóc cái này thần minh. Cái gì gọi là người nào thắng, ai liền đến giết chóc cái này thần minh? Hắn Tờ Hệ Ợt thế nhưng là đồ long thép chi anh hùng. Đỗ Nghị coi hắn là một bàn món ăn, lời nói kém chút tức giận đến hắn một hơi không có đi lên. Thí thần giả, đừng quá khoa trương. Sa vạ tô Đỗ Nghị, ta có thể trịnh trọng hỏi ngươi một chuyện không? Xỉn Sú Mị mỉm cười nhìn Đỗ Nghị. Vì cái gì đột nhiên gọi hắn tên đầy đủ? Đỗ Nghị cảm thấy Xỉn Sú Mị có điểm là lạ. Ngươi nói, thật là ngươi bổ ra hệ dạ cột đá sao? Xỉn Sú Mị thanh âm dị thường yên lặng. Đúng a, chính là ta đánh cho. Đỗ Nghị sảng khoái thừa nhận, vốn đang ở nhà, tới một cái gì vị ác, là cái gì thần tổ, nàng nói ta bổ ra hệ dạ cột đá liền sẽ có hệ dễ tịch gột hiện. Nghe vào cũng thật có ý tứ, ta liền ôm thử một lần tâm thái đi theo nàng đi. Không nghĩ tới thật sẽ có thần minh xuất hiện. Ta. Đỗ Nghị trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Có thể, ngươi không cần nói nữa. Xin Su Mị đánh gãy Đỗ Nghị, chuyện đã xảy ra hắn đã hiểu rõ. Làm tốt lắm, Hoàn Mỹ báo chính mình tại cổ đại hố hắn một thanh thủ. Ta chính là mạnh nhất, cũng tay cầm tất cả người thắng. Vô luận người hoặc các ma, đối mặt hết thể địch nhân đều áp chế địch ý người, ta nhất định đánh bất luận cái gì trước người chi địch. Có được lấp lánh hoàng kim chi giáp như a, làm ngươi cho ta viện trợ. Xin Su Mị trong nháy mắt mở ra hùng như hóa thân. Thanh Long chi hình, dòng nước. Nhìn thấy Xỉn Sú Mị đánh tới, Đỗ Nghị khẽ miệng câu lên. Ma kiếm phía trước lóe lên một chuỗi dài màu đỏ ánh sáng. Xỉn Sú Mị lại lấy chỉ trong gang tấc tránh đi một kiếm này, tiếp cận Đỗ Nghị. phải gặp, trước đó bị Xỉn Sú Mì một quyền đánh lên thiên ký ức vẫn như cũ lưu lại tại Đôn Nghị trong óc. Đôn Nghị không thể không thừa nhận Xỉn Sú Mì tên hôn đảng kia kiếm thuật sát thực còn cao hơn hắn như vậy một chút, hơn nữa Xỉn Sú Mì tựa hồ vẫn là một cái võ đạo đặc nhân. Coi như sử dụng thần thánh thác loạn, tại Xỉn Sú Mì ra hỏa này trước mặt cũng chỉ hội ra tốc bị đánh bại quá trình. Lại muốn làm loại kia chuyện phiền phức sao? Phải biết, hắn càng ưa thích vung vẩy 1000 lần kiếm trong tay lưới đao. Nhưng so với bị Xỉn Sú Mì đánh bại, hắn càng thêm có khuynh hướng thắng lợi. Đôn Nghị ngồi xuống, dùng hắn lóng lánh màu bạc rực rỡ tay phải, sờ sờ đại địa. Màu bạc rực rỡ như là gợn sóng từ tiếp xúc điểm hướng về trung quanh quyết tán, trung quanh mặt đất bị nhuộm thành một mảnh màu trắng bạc. Một thanh, hai cái, ba thanh, lít nha lít nhít vô hình chi kiếm từ trên mặt đất rỗi ra, tựa như là muốn chém đứt hết thảy tất cả. Đây là Xỉn Sú Mì hai mắt tỏa sáng. Đồ nhỉ tên ngu ngốc này vậy mà có thể đem đại địa đều hóa thành hắn ma kiếm sao? Xé rách ngân chi thủ còn có thể làm được loại chuyện này. Như vậy, ứng dụng biến hóa liền sẽ nhiều không ít. Có tốt như vậy dùng át chủ bài, hắn trước kia vì cái gì không cần? Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, Xỉn Sú Mì thăng lên không trung. Thay vào đó là một cái dương cánh vượt qua 3 mét lôi điểu, hướng về Đôn Nghị đụng tới. Bất quá lôi điểu tại đụng vào Đôn Nghị trước đó liền bị cắt thành mấy khối. Rầm rầm rầm. Một lần nữa hóa thành lôi điện đồng thời thành công bạo động. Khu khu. Từ Đôn Nghị tay phải hướng mặt đất khuyết tán màu bạc rực rỡ rất nhanh kiềm chế. Lại tới. Lại là một cái lôi điểu đánh tới, cùng vừa rồi một con kia cơ hồ giống nhau như lúc. Ngay tại thức dậy Đôn Nghị trực tiếp bị nổ bay. Ngay tại Đôn Nghị sắp rơi xuống đất thời điểm, Xỉn Sú Mì như là một cái chim ưng từ không trung đáp xuống. Tay phải bắt lấy Đôn Nghị đầu, năm ngón tay không ngừng rót vào hùng lưu hóa thân thần lực. Đồng thời áp chế Đôn Nghị đỉnh đầu trải qua huyệt, phong tỏa Đôn Nghị tất cả động tác. Chương 197, trả lại. Ô ô ô ô ô. Đôn Nghị muốn phát ra kiểu ngâm ngân, lại không cách nào hé miệng. Một vần minh nguyệt phía dưới, Xỉn Sú Mì nắm lấy Đôn Nghị đầu lâu, hai người hướng phía trên biển lớn bay đi. Hiên ngang hiên ngang hiên ngang. Lúc này ở chân trời lượn vòng lấy long hướng phía Xỉn Sú Mì cùng Đôn Nghị phương hướng bay tới. Đây chính là lớn tinh khí biến thành long xà a. Không dám đến gần tở hệ ở cái này có giết chóc long xà công kích hệ dễ thì cốt, một mực không có động thủ. Vừa thấy được Xỉn Sú Mì cùng Đôn Nghị cách xa tở hệ, liền lập tức theo tới rồi. Thật sự là không có ánh mắt xuất sinh, lại nghĩ tới nó vốn là cần phải hóa thân thành hệ dễ tiếp hệ dạ, Xỉn Sú Mì tâm tình liền biến thành càng thêm không mỹ lệ. Ầm ầm, mấy đạo tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, bổ vào con rồng kia trên thân. Hiên ngang hiên ngang hiên ngang, long tiếng kêu thảm thiết tại Napoli quanh quẩn. Tia chớp thiêu hủy một cái long rực, lưng rồng bên trên xuất hiện nhiều chỗ thương tích, dòng máu màu xanh lục từ bên trong chảy ra, long hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. Rời xa bên cảng về sau, Xỉn Sú Mì trực tiếp vung ra tay phải. Ha 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 ha, vung ra năm ngón tay về sau, Đôn Nghị lại có thể bình thường phát ra âm thanh. Ngay tại Đôn Nghị lập tức sẽ rơi xuống tại mặt biển thời khắc, một cú cuồng bạo vòi rồng tiếp được thân thể của hắn. Đương nhiên đó cũng không phải dùng để cứu vớt Đôn Nghị. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời đêm vũ động cuồng bạo lôi điện. Ngay tại Đôn Nghị đầu góc choáng váng thời điểm, hắn phảng phất thấy được một đầu thần thú xuất hiện ở trong bầu trời đêm. Kia là một đầu toàn thân tản ra hủy diệt tính khí tức kỳ lân. Đi, lôi kỳ lân. Nương theo lấy oanh minh tiếng sấm, khổng lồ lôi thú mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt lấy thần tốc hạ xuống. Trong nháy mắt thôn phệ bao vây lấy Đôn Nghị vòi rồng. Ầm ầm. A a a a. Tại màu xanh lam trong cổ sáng, lôi đỉnh không ngừng ăn mòn Đôn Nghị sắt thép thân thể, mặc dù bề ngoài cũng không có rõ ràng thương thế, nhưng là bên trong đã vết thương chồng chất. Lôi đỉnh cùng phong bạo dần dần ngừng, lúc này Đôn Nghị cũng đã không biết, hắn đã tự chủ lâm vào trạng thái chết giả. Ngươi liền xuống đi thôi. Hắc Tử Điệp, một con sinh sắn linh lung sơn hắc hồ điệp đuổi kịp đang xa xuống Đôn Nghị, nhẹ nhàng đụng vào. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian vì đó chấn động. Đôn Nghị tựa như là bị cự hình vật nặng đụng phải, toàn bộ thân thể vặn vẹo biến hình, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ rơi vào đáy biển đồng thời không ngừng chìm xuống. Lần này, nhìn ngươi bao lâu mới có thể trở về. Tại đem Đôn Nghị chìm vào rãnh biển về sau, Xỉn Sú Mì mặt không thay đổi hướng về bến cảng bay đi, trong tay hiện hiện chính là Sekio nện quan sát hình linh trang Bernizo Aheha.